Chương 17. Cố Càn đoàn người này đi thanh thế cuồn cuộn, dẫn tới rất nhiều chú ý, tựa hồ cũng là hướng về trai đường tới. Trung Ly Sơn mấy người nhìn xem bên ngoài Cố Càn, lại nhìn xem Mai Lương Ngọc, lẫn nhau đều dùng ánh mắt biểu đạt nghi ngờ của mình. Mai Lương Ngọc liêu liêu mí mắt, một bộ nhìn ta làm gì thái độ. Hắn đi vào. Trung Ly Sơn nhắc nhở. Mai Lương Ngọc không nhẹ không nặng tiếng cười lạnh. Không phải đem người quan ngoại mặt, vào không được sao? Hình Xuân vừa ăn vừa hỏi. Mai Lương Ngọc mặt không đổi sắc nói, hiển nhiên nàng nghĩ đến biện pháp tiến vào. Thương thủ lời nói được rất chậm, thánh đường cửa sổ chú thuật phòng hộ là hạng A ở trên đi. Trung Ly Sơn cũng hỏi hắn, có phải hay không là thường lão mở cửa? Mai Lương Ngọc túi đầu ăn cơm, sư tôn không mở được cửa. Hình Xuân A âm thanh, đó chính là nàng mở, ngươi còn nói người ta là bình thuật người, ngươi cũng có nhìn nhầm một ngày. Mai Lương Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, cái này bình thuật người muốn không ít độ sẽ là sư muội ta. Cũng thật là nói thế nào ngươi đều không thể tỏi. Hình Xuân đối với hắn không biết xấu hổ tỏ vẻ ghét bỏ, nói xong lại thò đầu xem bên ngoài, phía dưới ai là người sư muội. Mai Lương Ngọc thuận miệng nói, dáng dấp đẹp mắt nhất cái kia. Hình Xuân quét mắt dưới lầu, cái kia đẹp mắt nhất. Mai Lương Ngọc, ngươi cảm thấy cái kia đẹp mắt nhất chính là cái kia. Hình Xuân, cái kia đi. Mai Lương Ngọc, cái nào? Hình Xuân, cái kia. Mai Lương Ngọc, không phải. Trung Ly Sơn cùng Thương Thủ yên lặng đem bát cơm hướng trong ngực lôi kéo, nhưng người sang đi cản trở mặt ăn cơm, không muốn tiếp nhận chính mình nhận biết hai người này mất mặt hiện thực. Hai người bọn họ không khỏi nghĩ, đợi lát nữa cô cản đi lên một quyền nện ở Mai Lương Ngọc trên bàn, hắn phòng trừng cũng còn tại cùng Hình Xuân chơi tìm ai là sư muội ngây thơ trò chơi. Tốt tại Cố Càn không có tới lầu 2, hắn ngay tại trai đường lầu 1 mua ít đồ, liền trở về đệ tử bỏ quán. Dựa theo Cố Càn lời nói tới nói là bị nhốt mấy ngày, trên thân đều xấu, mặc kệ thiên đại chuyện, đều phải về trước đi tắm rửa đổi thân quần áo sạch lại nói. Chỉ là nửa đường đi trai đường cho Ngu Thuế mua ăn chút gì. Ngu Thuế cũng không nói nàng trông thấy Mai Lương Ngọc ngay tại bên trên, phải là Cố Càn biết, khẳng định được lầu 2 cùng đối phương hàn huyên một chút. Đệ tử bỏ quán là học viện Thái Ức cho các học sinh an bài trụ sở. Bởi vì học viện Thái Ức bên trong khởi xướng không nhìn giai cấp, không phần quý tiện, người người bình đẳng. Vì lẽ đó đệ tử bỏ quán cũng không phân giáp đất bình đình, có thể bốn cái cấp bậc đệ tử hôn ở dâu đen bên kia giúp Ngu Tuế làm nhập viện chuyện, hỏi nàng là muốn ở đệ tử bỏ quán, vẫn là đi ngoại thành ở. Ngu Tuế không hề nghĩ ngợi đáp ở đệ tử bỏ quán. Ở tại trong học viện có thể biết đồ vật khẳng định nhiều hơn một chút. Dâu đen liền giúp nàng nhận lấy đệ tử bỏ quán chìa khóa. Đệ tử bỏ quán xung quanh tất cả đều là rừng hoa đảo, đầy khắp núi đồi phấn màu trắng, hình tròn kiến trúc tọa lạc tại bách lý trong rừng đảo, liếc nhìn lại, trên trăm tầng độ cao, phảng phất thẳng vào trong mây xanh rung động. Huyền cổ đại lục trước mắt còn sót lại tứ đại cơ quan thế gia, tất cả đều tại học viện Thái Ức. Có thể so với một nước chi đại học viện Thái Ức, trong đó kiến trúc 1/3 đều là từ này tứ đại cơ quan thế gia kiến tạo, mỗi một dạng đều là xảo đoạt thiên công, tinh diệu tuyệt luân. Nhìn một cái nó chiếm diện tích cùng có thực tế năng lực, Ngu Tuế cảm thấy này không nên gọi làm học viện, nên xưng hô người ta vì Thái Ức nước. Trước mắt màu đen hình tròn kiến trúc làm Thái Ức đệ tử bỏ quán, đã dung nạp trong học viện các đệ tử. Tuy rằng sở hữu đệ tử đều ở này, nhưng cũng sẽ không phát rồ đến nhường nam nữ cùng ở một gian ốc xá. Bốn người một gian ốc xá, bên trong phân 4 gian một người phòng nhỏ, có công cộng khu vực, có thể tại trong phòng ăn ngủ tắm rửa. Ốc xá theo lẻ loi số 1 sắp xếp, mãi cho đến cao nhất ốc lên 36 lẻ loi hảo, tuy rằng số thứ tự đập đến nhiều, nhưng cũng không phải mỗi gian phòng ốc xá đều ở có người. Bỏ trong quán thông hành toàn bộ nhờ đệ tử chính mình học ngự phong thuật, hoặc không được ngự phong thuật, liền đi long bậc thang. Long bậc thang như long xa, màu vàng trường long tại bỏ trong quán bên trên xuống tới về, màu đen bậc thang trên cửa vẽ đầy màu mực phù văn tiến hành khởi động, muốn cưỡi long bậc thang, cũng phải học được nó khởi động phù văn như thế nào vẽ. Ngẫu nhiên không muốn dùng ngự phong thuật gấp rút lên đường các đệ tử cũng sẽ cưỡi long bậc thang. Cố Càn khiến người khác đi trước, hắn mang Ngu Tuế cưỡi long bậc thang đi lên. Trong môn tả hữu thượng hạ đều là tinh xảo giá gỗ cơ quan, trên vách tường khảm phát sáng nguyệt minh châu, ấm áp hào quang chiếu sáng không tính rộng rãi không gian. Ngu Tuế ánh mắt tò mò đánh giá bốn phía, Cố Càn tại cửa xe đóng lại sau vẽ phù văn, ghi lên con số 36. Cố Càn dựa vào vách tường, tựa hồ lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại, nhìn về phía Ngu Tuế lúc ánh mắt mang cười, cố này dã thú khí thế cũng thu lại, trở nên ôn hòa. Bỏ quán cao như vậy, cái này phải là đột nhiên rơi xuống làm sao bây giờ? Ngu Tuế dẫn theo hồ cơm, bấm tay gõ gõ vách tường, phát ra trầm muộn tiếng vọng âm thanh. Có rất nhiều biện pháp. Cố Càn nói, biện pháp đơn giản nhất chính là dùng ngự phong thuật bảo trì trệ không. Ngu Thuế nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại. Cố Càn cười nói, trông thấy ngươi đến, ta thật cao hứng. Ngu Thuế cũng cười nói, ai bảo Tam ca không cứu ngươi, phụ thân chỉ để cho ta tới. Cố Càn sờ lên cằm, trêu chọc nói, Thuế Thuế, ngươi mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại ta cần nhất có người kéo ta một cái thời điểm, thật không biết ta không có ngươi nhưng làm sao bây giờ. Ngu Thuế thật tâm nói, ngươi còn có cha ta, cùng mẹ ta. Này hai cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Cố Càn xảy ra chuyện còn thờ ơ Cố Càn. Bất quá, Cố ca ca, ta lần này tới là bởi vì phụ thân nói, muốn ta giúp ngươi tìm phù đồ tháp. Ngu Tuế nhìn xem hắn, hai mắt sáng ngời, tràn ngập hiếu kỳ, ngươi lần này đi treo ngược nguyệt động xảy ra chuyện bị phán quyết, là cùng phù đồ tháp có liên quan sao? Cố Càn thần sắc hơi ngừng lại, cũng không thể bảo hoàn toàn không quan hệ, bởi vì phù đồ tháp mảnh vỡ ngay tại treo ngược nguyệt động. Ngu Tuế có chút mở to mắt. Cố Càn đống nhiên nhìn về phía nàng, ngươi biết cái gì là phù đồ tháp sao? Ngu Tuế. Nam Cung Minh này lão nam nhân cũng không nói. Cố Càn bị nàng trở nên ngây thơ biểu lộ xem cười, tưởng tượng khi còn bé đồng dạng thò tay xoa xoa đầu của nàng, lại có ý thức địa nhận ở tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 17. Hắn nói, vương gia không nói gì liền để ngươi tới. Ngu Tuế gật đầu, đúng nha. Cố Càn phê bình nói, vậy hắn thật đúng là không chịu trách nhiệm, chuyện nguy hiểm như vậy đều để ngươi tới. Sao có thể tính nguy hiểm đâu, ta cũng đã lâu không thấy Cố ca ca. Ngu Tuế ngửa mặt cười nói. Ngược lên long bậc thang vào lúc này dừng lại, Cố Càn đi ra ngoài nói, vào trong nói. Ngu Thuế theo sau lưng, bỏ trong quán quá đạo hứa lượng, cách một khoảng cách, hai bên liền có ghi số hiệu bỏ cửa, chỉ là số hiệu chỉnh tự là bị xáo trộn, có là 367, có là 1.009. Cố Càn ở 807 hảo. Hắn mở cửa vào trong, trong phòng đèn sáng, sạch sẽ sạch sẽ, trên bàn đặt vào giấy bút mực, phía trước cửa sổ bày một tầng giàn trồng hoa, khác biệt hoa nở được chính thịnh. Quý Mông cùng Hoắc Tiêu đều tại. Văn Dương còn chưa có trở lại. Quý Mông nói, ngươi đi trước tắm một cái đi, là thật khó ngửi. Cố Càn quay đầu nhìn Ngô Thuế, Ngô Thuế cười không nói, chỉ động tác ưu nhã che hạ cái mũi. Cố Càn thoáng chốc cái gì cũng không nói, cầm quần áo đi rửa mặt. Ngô Thuế đứng tại bên cửa sổ mở ra hộp cơm ăn đồ ăn, tại Vân Sa Phi Long bên trên nàng liền không ăn cái gì, này sẽ cũng có chút đói. Cố Càn cho nàng điểm đều là ăn thịt, tất cả đều là nàng thích ăn. Hoắc Tiêu trở về gian phòng của mình, cửa đóng, không biết đang làm cái gì. Quý Mông nhìn xem bên cửa sổ Ngô Thuế, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hắn cùng Ngô Thuế kỳ thật cũng không phải rất quen. Lúc trước là bởi vì Cố Càn chuyện tự nhiên mà vậy có chủ đề, này sẽ Cố Càn cứu ra, còn có thể nói cái gì? Cửa sổ không có mở ra, nhưng mơ hồ có thể xuyên thấu qua cách rào trông thấy bên ngoài mảng lớn liên miên màu hồng. Ngô Thuế mang theo viên thịt ăn, túi đầu hít hà phía trước cửa sổ nở hoa, cánh hoa phong phú lại mảng lớn, có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngô Thuế hỏi, đây là hoa gì nha? Lần thứ nhất gặp, rất xinh đẹp. Ngồi tại bên cạnh bàn làm bộ chính mình đang đọc sách, Quý Mông sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Ngô Thuế chỉ nhiều cánh lăng hoa, giải thích nói, nó gọi ngũ vị hương lăng, là ta bồi dưỡng dược hoa. Bên này đều là sao? Ngô Thuế hướng dài hàng dàn trồng hoa bên trên cái khác hoa nhìn lại, cơ hồ đều là cùng ngũ vị hương lăng dáng dấp giống nhau, chỉ là màu sắc khác nhau. Đều là, ta năm nay ý đồ thăng cấp, nghĩ liệu một phen hạng A đệ tử, y ra đại khảo yêu cầu, ít nhất phải chính mình bồi dưỡng ra 5 loại khác biệt tác dụng dược hoa. Quý Mông đứng dậy đi qua, thò tay nâng nhiều cánh lam hoa dài nhỏ phi lá, đây là ta bồi dưỡng loại thứ nhất. Thật xinh đẹp nha. Ngô Thuế đưa thay sờ sờ cánh hoa, một viên ngũ hành quang hoạch lặng lẽ lọt vào nhiều cánh bên trong. Quý Mông nghe người ta tán dương trong lòng cũng không khỏi cao hứng trở lại, chủ động hỏi, ngươi là định ở bên ngoài thành vẫn là bỏ quán? Bỏ quán, ta đã cầm tới chìa khóa. Ngô Thuế nói. Quý Mông hỏi, ở chỗ nào? Ngô Thuế xuất ra chìa khóa nhìn xuống, 39 tầng, 607. Quý Mông nghe được ngây người, đây không phải Tuân Chí Nhã. Ngô Thuế ngẩng đầu nhìn hắn, Quý Mông thấp khụ âm thanh, một lần nữa nói ra, Tuân Chí Nhã cũng ở này, 607 chỉ ở lại hai người, một cái là nàng, còn có cái là Thư Sở Quân. Kia rất tốt nha, đều là người quen biết. Ngô Thuế cười đến đơn thuần vô hại. Quý Mông cảm thấy Ngô Thuế nói rất có đạo lý, Cố Cẩn đều không lo lắng, hắn lo lắng cái gì đâu? Lại nói Tuân Chí Nhã cũng không phải loại kia tính tình hỏng, sẽ vô duyên vô cớ tìm người phiền toái loại hình. Ngô Thuế nghe Quý Mông nói hắn bồi dưỡng dược hoa, xem như rất chân thành đang nghe, dư quang lại tại dò xét bốn phía. Một lát sau Cố Cẩn tẩy xong đi ra, đội thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, chỉ có trên trán toái phát có lớp kề sát da thịt, hắn đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, tùy ý gầy hạ toái phát. Tại đứng đó ăn làm gì? Đến bên này ngồi xuống. Cố Cẩn nói với Ngô Thuế. Ngô Thuế dẫn theo hộp cơm tới, ta đang nhìn Quý Mông bồi dưỡng dược hoa. Cố Cẩn tức giận nói, ngươi nghe hắn thổi, không độc chết người coi như hoa đẹp. Quý Mông cho mình bảo bối dược hoa nhóm tới nước, thử một tiếng không phản bác. Cố Cẩn nhìn xem ăn đồ ăn Ngô Thuế, cầm qua một bên giấy bút vẽ họa, mở miệng câu đầu tiên là, ngươi biết sáu nước không chiến thể ước sao? Ừm. Ngô Thuế gật đầu. Cố Cẩn trên giấy vẽ ra tiểu xảo tinh xảo hình cái tháp, tổng cộng có 7 tầng, tầng tầng chất chồng. Vài ngàn năm trước, sáu nước phân chiêm huyền cổ đại lúc, định ra không chiến thể ước. Sáu quốc chi ở giữa không lẫn nhau cướp đoạt, chiếm đoạt, cho dù là thế gian mạnh nhất cửu lưu thuật, lợi hại nhất cửu lưu thánh giả, chỉ cần đem lực lượng dùng cho chiến tranh cướp đoạt nước khác đất này, liền sẽ chết đi. Liền xem như sáu nước cường thịnh nhất binh mã quân đội, cũng vô pháp vượt qua biên cảnh đi tiến đánh nước khác, bởi vì luôn có lực lượng vô hình ngăn cản, đem ý đồ đánh vỡ không chiến thể ước lực lượng vỡ nát. Sáu nước tại ban đầu giàu có an nhàn đang phát triển, từng người đều trở nên cường thịnh, không có nước yếu mà nói, thẳng đến về sau mọi người dã tâm bị lớn, dục vọng không cách nào bị lấp đầy, tham lam khao khát phiến đại lục này sở hữu đất này. Không chiến thể ước chính là sáu nước thống nhất thiên hạ chướng ngại vật, là bọn họ mạnh nhất lực cản. Tục truyền phù đồ tháp chính là có thể đánh phá sáu nước không chiến thể ước mấu chốt, chỉ cần tìm được phù đồ tháp sở hữu mảnh vỡ, đem nó phục hồi như cũ, liền có thể giải trừ trong tháp thể ước. Cố Càn nói đến đây lông mày cao lại, thần sắc nhìn có mấy phần nghiêm túc. Mấy trăm năm qua sáu nước luôn luôn tại tìm kiếm phù đồ tháp, nghe nói nó có 7 tầng mảnh vỡ, trong đó có 3 mảnh tại Thái Ất. Ngô Thuế một tay chống đỡ mặt, nghe được nghiêm túc, trong lòng nhưng không quá để ý sáu nước phân tranh cùng với nàng một tiểu nhân vật có quan hệ gì, đừng nói sáu nước nghĩ từng người chinh chiến xưng bá thiên hạ, đợi nàng diệt thế giả thân phận bại lộ, sáu nước coi như đoàn kết được phảng phất một nhà thân, chân trời góc biển cũng muốn truy sát nàng. Ngô Thuế chỉ muốn biết chữ Thiên Văn tại Thái Ất cái góc nào, lại dáng dấp ra sao, làm như thế nào nắm chữ Thiên Văn giải trừ trong cơ thể dị hỏa ẩn ký, cùng với muốn làm sao tại không chết tình huống dưới tách rời tức ngưỡng, thoát khỏi hai thứ này uy hiếp về sau, nàng mới có thể sống được dễ dàng một chút. Về phần này không chiến thể ước, tựa hồ chính là Nam Cung Minh uy hiếp Tố Phu Nhân chuyện cần làm. Tố Phu Nhân vì Nam Cung Minh bán mạng, cũng là đang tìm kiếm phá giải không chiến thể ước biện pháp. Thanh Dương muốn đánh ai, lại hoặc là ai cũng muốn đánh. Cố Càn nói, chúng ta tìm được phù đồ tháp, là muốn đem nó một lần nữa phong ấn, không cho cái khác ba nước cơ hội phá hư thể ước. Ân. Ngô Thuế mặt không đổi sắc, trong lòng nhưng kinh ngạc. Kia ba nước? Ngô Thuế không hiểu hỏi. Tuần, đang cùng yến này ba nước. Cố Càn đem bút buông xuống, điểm một cái trên bàn giấy vẽ, phù đồ tháp đã biết 4 phần mảnh vỡ, phân biệt tại Thái Nguyên, Thanh Dương, Nam Tĩnh. Thanh Dương có 2 phần. Ngô Thuế kinh ngạc nói, này ba nhà muốn hợp tác cùng một chỗ phong ấn phù đồ tháp sao? Cố Càn gật gật đầu, không sai. Ngô Thuế dư quang đảo qua cho tới nước cho hoa xong nước Quý Mông, cùng với đi ra nghe một hồi Hoắc Tiêu, nhìn lại một chút Cố Càn, bọn họ ba nếu không phải đồ đần, đó chính là coi ta là thành đồ đần. Nguyên lai là dạng này a. Ngu Tuế gật đầu, chân thành nói, Cố ca ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực giúp ngươi. Chương 18. Nam Cung Minh uy hiếp Tố phu nhân phá giải không chiến thể ước, Cố Càn bên này lại nói muốn cùng cái khác hai nước cùng một chỗ thủ hộ hòa bình. Dựa theo Nam Cung Minh cùng Cố Càn hùn vốn trình độ, đây nhất định không phải thật sự lời nói. Ngu Tuế không nói gì, chỉ ừ gật đầu, tỏ vẻ sẽ thật tốt hỗ trợ, có cần nói cho nàng là được rồi. Cố Càn nói, ngươi vừa tới học viện, trước thích đứng một chút, có cái gì không hiểu liền đến hỏi ta. Tuy rằng ta hai ngày này sẽ có chút bận điệu, nhưng ngươi nên hỏi liền hỏi, đừng sợ. Dừng một chút hắn lại nói, nếu như Mai Lương Ngọc bởi vì ta duyên cớ nhằm vào ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta. Nói lời này lúc thần sắc hắn lạnh lùng, hiển nhiên Mai Lương Ngọc lần này cử động, nhường Cố Càn ở trong lòng cho hắn nhớ một bút. Ngu Tuế, được. Nàng đứng dậy lúc bị cái bàn trượt chân, ai nha âm thanh hướng phía trước ngã đi, Cố Càn tay mắt lanh lẹ đứng dậy thò tay đỡ lấy. Một viên ngũ hành quang hoạch tại ai cũng không có nhìn thấy góc độ lọt vào Cố Càn bên trong áo. Những năm này có lẽ nàng cái khác tiến bộ không có, nhưng vận dụng quang hoạch chuyện này là càng ngày càng thành thục. Đi thôi, ta đưa ngươi xuống dưới. Cố Càn nói. Ngu Tuế ứng hòa, theo hắn đi ra ngoài. Cố Càn biết nàng cùng Tuân Chi Nhã ở chung phòng ký túc xá, cùng Ngu Tuế nói đơn giản xuống Tuân Chi Nhã người này, nàng tại Pháp gia rất nổi danh, thực lực cũng mạnh, năm nay đã là hạng A đệ tử. Người tuy rằng nhìn không tốt ở chung, nhưng tính tình cũng không xấu, xem như trong nóng ngoài lạnh, nếu như gặp được vấn đề ta không có kịp thời trả lời, ngươi cũng có thể hỏi một chút Tuân Chi Nhã. Ngu Tuế gật đầu nói, tốt lắm. Tại Long Bậc Thang bên trong, Cố Càn mắt nhìn bên cạnh đứng Ngu Tuế, tựa hồ suy tư thật lâu, mới thấp giọng nói, Tuế Tuế. Ân. Ngu Tuế quay đầu nhìn lại. Cố Càn nói, Phù Đồ Tháp chuyện ngươi không cần quá để ý, ngươi tại Thái Ất liền thật vui vẻ chơi, có người tìm ngươi phiền toái liền nói cho ta, cái khác không cần nhiều lo lắng. Ngu Tuế mở miệng nói, có thể đây là phụ thân để cho ta tới Thái Ất mục đích nhà. Cố Càn cường thế nói, vương gia bên kia ta sẽ hỗ trợ nói. Ngu Tuế nháy mắt nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi tốt nhất là. Cố Càn nhíu mày, tựa hồ là cảm thấy mình lại nói quá nặng, sợ nàng hiểu lầm, lại giải thích nói, ta là sợ quá nguy hiểm, không muốn ngươi cuốn vào những phiền toái này chuyện. Ngu Tuế theo lời nói của hắn nói ra, ta biết ta sẽ không cựu lưu thuật, khẳng định cũng giúp không được Cố ca ca ngươi cái gì đại ân, chỉ cần không cản trở liền tốt, ta sẽ cố gắng học tập. Cái gì cản trở? Cố Càn chừng nàng một chút, không có chuyện đừng nói mỏ. Long Thê muôn mở, Ngu Tuế đi ra ngoài nói, vậy ngươi có cần ta hỗ trợ thời điểm cũng nhất định phải nói nha. Cố Càn lúc này mới cười nói, yên tâm, Tuế Tuế, ta nhất định sẽ có cần ngươi thời điểm. Hai người tòng Long Bậc Thang đi ra, lượn quanh một vòng hành lang, cuối cùng dừng ở 607 hào. Ngu Tuế xuất ra chìa khóa mở cửa, cửa đối diện bên ngoài Cố Càn nói, vậy ta đi vào trước nha. Cố Càn gật gật đầu, đưa mắt nhìn nàng vào nhà sau đóng cửa lại, lúc này mới rời đi. Trong phòng đèn đuốc sáng ngời, mặt đất sạch sẽ gọn gàng, bệ cửa sổ bên cạnh cũng đặt vào một dài một ngắn dàn trồng hoa, trên kệ đổ đầy to to nhỏ nhỏ chậu hoa. Ngu Tuế một chút liền đem nhà chính nhìn hết, nhìn ra được là chỉ có hai người sinh hoạt qua vết tích. Bàn bên trên vô luận là chén trà vẫn là bát đũa, đều chỉ có hai bộ. Ngu Tuế dựa vào dị hỏa có thể cảm giác được trong phòng hai người ngay tại phía sau cửa, nàng làm bộ không biết, lách qua có người phòng, đi vào không phòng trước, vừa muốn đẩy cửa vào trong, liền nghe sau lưng truyền đến cùm cụm tiếng mở cửa. Nàng quay đầu nhìn lại, gặp cầm chìa khóa đi vào Lý Kim Sương. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, Lý Kim Sương tựa hồ có trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó hơi cúi đầu, khôi phục trầm mặc. Ngu Tuế cùng với nàng hữu hảo chào hỏi, ngươi cũng ở như thế. Lý Kim Sương hướng nàng bên cạnh phòng trống đi đến, ừm. Nói xong cũng đẩy cửa ra vào trong, lại đóng lại. Ngu Tuế vào nhà sau dựa vào cửa phòng, như có điều suy nghĩ hướng sắt vách nhìn lại, lúc trước đang vấn tội trận đã nhìn thấy Lý Kim Sương cùng Tuân Chi Nhã đứng chung một chỗ, Pháp gia ba tỉnh lao lúc cũng cùng một chỗ, hiện tại liền bỏ quán cũng ở chung phòng. Liên tưởng đến Tuân Chi Nhã là nam tính nước thánh nữ, Lý Kim Sương cũng nói mình là nam tính nước người, hai người hẳn là nhận biết. Chỉ là hai người cùng một chỗ không khí không giống bằng hữu, càng giống là thượng hạ thuộc. Ngu Tuế đảo mắt một vòng trong phòng, chỉ có giường chiếu cùng cái bàn, bố trí đơn giản, trụ cột dụng cụ đều tại. Dâu đen chính phát truyền văn đến hỏi nàng còn cần chút gì. Ngu Tuế ngồi ở mép giường, bàn tay nhẹ nhàng nén tại mép giường, ý thức xuyên thấu qua dị hỏa liên tiếp đến đặt ở nhiều cánh lam hoa bên trong ngũ hành quang hạch, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, Cố Cản đã trở về. Quý Mông đứng tại bên cửa sổ, chính hai tay ôm ngực, nhìn về phía trở về Cố Cản nói, một lần nữa phong ấn Phù Đồ Tháp, ngươi lại như thế nói với Nam Cung Tuế. Cố Cản thần sắc hờ hững ngồi tại bên cạnh bàn, quá nguy hiểm, ta không nghĩ nàng cuốn vào, Tuế Tuế là bình thường người, tạm thời còn không có năng lực tự vệ, không tham dự đi vào đối nàng mới tốt. Hoắc Tiêu liền tương đối hiện thực, nói thẳng, hắn nói không sai, Nam Cung Tuế thực lực như vậy, nếu như tham dự vào còn có thể xuất hiện rất nhiều không cần thiết vấn đề. Cố Cản nhíu mày, quay đầu mắt nhìn Hoắc Tiêu, mang một ít ý cảnh cáo, Hoắc Tiêu hoàn toàn không giả. Được rồi, ta ngược lại là không ý kiến. Quý Mông sờ lên lông mày, hỏi Cố Cản, vậy kế tiếp ngươi định làm gì? Lại đi tìm một chút treo ngược nguyệt động, chờ Tuân Chi Nhã bên kia tin tức. Cố Cản nói, đêm hôm đó không chỉ chúng ta vào treo ngược nguyệt động, còn có khác người. Quý Mông hùng hùng hổ hổ, cũng không biết là cái kia đáng đâm ngàn đao trộm ngân hà nước, thời cơ trùng hợp như vậy để chúng ta có nổi. Cố Cản tiếng cười lạnh, việc này cũng sẽ không cứ tính như vậy, hạng phỉ phỉ đâu. Đêm đó nàng phụ trách trông coi khảm lối vào, không có phát hiện có người rời đi sao? Nàng nói không có. Hoắc Tiêu tựa ở cạnh cửa nói, hạng phỉ phỉ âm dương thuật nuốt ảnh, không thể lại bỏ lỡ đêm đó theo khảm ly mở bất cứ người nào, trừ phi người này là thập tam cảnh trở lên. Còn có một loại khả năng. Quý Mông nói, đối phương có được thần cơ thiên mục. Cố Càn quay đầu nhìn sang, ngươi cảm thấy chúng ta lớn bao nhiêu khả năng gặp phải có thần cơ thiên mục người? Quý Mông nhún vai, tỏ vẻ làm chính mình không nói. Cố Càn hoạt động hạ vai cái cổ, phát ra cùng cụm tiếng vang, chờ lần sau treo ngược nguyện động chiếu ra thiên cơ một đường, muốn tại sau 3 tháng. Hoắc Tiêu gật đầu, sau 3 tháng Trảm Long quật đúng lúc là tại Pháp gia mở ra, đến lúc đó còn có cơ hội. Cố Càn dựa vào thành ghế trầm tư nói, chờ Văn Dương trở về, xem hắn cơ quan thuật luyện đến như thế nào, còn có thời gian 3 tháng, đầy đủ chúng ta chuẩn bị xong. Ngu Thuế chủ yếu là nghĩ theo Cố Càn kia nghe được có liên quan Thính Phong Xích chuyện, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn biết đến càng nhiều. Cố Càn từ đầu tới đuôi không có đề cập Thính Phong Xích, Quý Mông cùng Hoắc Tiêu cũng không hỏi, xem ra Thính Phong Xích có khả năng không thông qua Minh Văn gửi đi truyền văn có nhiều việc nữa là hắn gạt người. Có thể để Túc Cán cân nghiêng nhưng không có đo đi ra. Ngu Thuế đảo tròn mắt, thu hồi ý thức, té nằm trên giường, nàng đưa tay dụi dụi con mắt. Hiện tại mới buổi trưa, nàng vừa tới học viện Thái Ức đường này, chuyện còn thật nhiều. Dùng làm theo dõi ngũ hành quang hạch, trước mắt chỉ có thể tại thập tam cảnh trở xuống trên thân người sẽ không bị tùy tiện phát hiện, nếu như tùy thời bảo trì cảm giác nguy cơ cao mẫn cả người, cũng sẽ có bị phát hiện nguy hiểm. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 18. Giống Nam Cung Minh cùng Tố Phu Nhân dạng này, coi như đem ngũ hành quang hạch đặt ở bọn họ hoạt động bốn phía, Ngu Thuế không có tiếp nối ý thức thời điểm sẽ không bị phát hiện, một khi Ngu Thuế thông qua dị hỏa tiếp nối ý thức, cho dù là cực kỳ nhỏ bé, một nháy mắt khí ngũ hành vận chuyển, đều sẽ gây nên hai người này chú ý. Ngu Thuế thử qua rất nhiều lần, mỗi lần đều tại bị phát giác lúc bóp nát quang hạch, có lần Nam Cung Minh thậm chí bởi vì kia nhỏ bé bị giám thị cảm giác, tra rõ toàn bộ. Vương phủ. Tại Vương phủ còn như thế, tại cái này thập tam cảnh đầy đất chạy, có 24 vị thánh giả học viện Thái Ức, nàng sử dụng quang hạch còn phải càng thêm cẩn thận mới được. Nhưng Ngu Thuế cảm thấy uy hiếp, là không rõ ràng những người khác sẽ dựa vào dạng gì biện pháp phân chia ra diệt thế giả. Trừ bại lộ dị hỏa bên ngoài, Ngu Thuế xuất ra Thính Phong Xích nhìn một chút, quang ảnh bắn ra mâm tròn dáng vẻ chính phi tốc chuyển động, trong đó phù văn cùng số lượng chính lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ vận hành. Thường nhân khó có thể thấy rõ, Ngu Thuế lại có thể dễ dàng đem mỗi một cái trong nháy mắt tin tức đều ghi tạc trong lòng. Thái Ức cự hình thông tin trận hạn chế Thính Phong Xích ra bên ngoài chuyển đâu, chỉ có thể tại Thái Ức phạm vi bên trong hòn đảo sử dụng. Ngu Thuế thưởng thức sẽ Thính Phong Xích, nhắm mắt tính nhẩm, đem những năm này tại Thanh Dương Đế đô phá giải ra thông tin trận mật văn kế hoạch một lần, đem mật văn đưa vào Thính Phong Xích về sau, nàng ngã xuống giường nghỉ ngơi ngắn ngủi sẽ. Nàng ngậm thấy chính mình đứng tại mênh mông vô bờ trên mặt nước, bao vây nàng là quen thuộc dị hỏa khô nóng, nhường mặt nước bốc hơi ra nhiệt khí mờ mịt. Ngu Thuế những năm này quen thuộc nhất hai dạng đồ vật, một cái là hỏa, một cái là nước. Ngọn lửa cùng nàng tương sinh làm bạn. Vì trốn tránh ngọn lửa mang tới nóng bỏng, nàng một lần lại một lần lẻn vào lạnh lẽo trong nước. Trên đời này có thể cho Ngu Thuế mang đến một lát cảm giác an toàn, chính là dưới chân mảnh này vô biên vô hạn, trầm mặc an tĩnh mặt nước. Tại nàng túi đầu nhìn lại lúc, nhìn thấy đáy nước chỗ sâu có một ngọn lửa cấp tốc nổi lên, ngọn lửa mang theo thôn vệ hết thể lực lượng. Ngu Thuế hai mắt bị ngọn lửa quang mang chiếu sáng, chiếu rọi ra mỹ lệ cây quất sắc, ý thức của nàng biết kiên là sắp thôn vệ bản thân dị hỏa, lại tránh cũng không thể tránh. Tại ngọn lửa sắp đột phá mặt nước lúc, từ cái này song sắc màu mỹ lệ trong mắt, phản chiếu ra một đen một trắng, song ngư chạm đuôi tại nàng dưới chân xoay tròn, đem ngọn lửa vòng ôm trong đó, trấn áp dưới nước. Ngu Thuế lúc này mới mở mắt tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy, thò tay dụi dụi con mắt. Nàng một mình yên tĩnh một lát, đứng dậy rời đi. Dâu đen hôm nay đẩy lầu bên trong suy nghĩ, ban đầu là vì Cố Càn bận chuyện trước bận bịu về sau, hiện tại là vì Ngu Thuế mà chạy tới chạy lui. Ngu Thuế bị quỷ đạo gia thánh giả thu làm đồ đệ tin tức, hắn ngay lập tức sẽ sai người đi bẩm báo vương gia. Tuy rằng không thể dùng Tính Phong Xích, nhưng ở ngoài thành sinh hoạt tam giáo cựu lưu người nhiều vô số kể, hôn đầu nào trên đường đều có, muốn hướng ra phía ngoài bên cạnh truyền lại tin tức, các gia tự có các phương pháp. Người khác không biết, dâu đen ngược lại là thật cao hứng. Có thể bị quỷ đạo thánh giả thu làm thân truyền đồ đệ, kia tất nhiên là có nó chỗ hơn người, có lẽ quận chúa là đại trí nhược ngu, thiên phú thâm tàng đến chỉ có thưởng cân thánh giả đã nhìn ra. Tin tưởng quận chúa tại học viện Thái Ức sẽ có tiến bộ rất lớn, triệt để thoát khỏi bình thuận người xưng hào, về đế đô kế thừa vương vị, chỉ cần hắn tại này tận tâm tận lực hầu hạ được rồi, sau này cũng tốt hướng quận chúa đòi một cái về nhà cơ hội. Dâu đen mang tính toán như vậy, cho quận chúa chân chạy, mang người đi cho Ngu Thuế an trí bỏ quan phòng. Đem thường thường không có gì lạ phòng bố trí tinh xảo xa hoa, liền đầu giường vật trang trí đều kim quang lừng lánh quý giá vô cùng, mỗi một chỗ đều viết ta Nam Cung gia chính là rất có tiền mấy chữ. Ngu Thuế ngồi tại nhà chính cái ghế chơi Thính Phong Xích. Dâu đen đi ra nói ra, quận chúa, đều đã bố trí xong, ngươi xem một chút có cái gì không hài lòng địa phương. Ngu Thuế lắc đầu, nàng khổ não nói, ta Thính Phong Xích giống như không phát ra được truyền văn, có phải là liền không lên trên đảo này số núi đưa đến. Dâu đen giải thích nói, vào Thái Ức phạm vi, số núi sẽ tự động bắt giữ Thính Phong Xích minh văn. Có thể ta chính là không phát ra được đi, lúc trước còn có thể. Ngu Thuế nói, ta đi thông tín viện hỏi một chút. Dâu đen bội nói, loại chuyện nhỏ nhặt này ta đến liền tốt. Ngu Thuế lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn cũng có thể tại học viện xem xét xung quanh, làm quen một chút. Nàng không đi hai bước, sát vách Lý Kim Sương liền đi ra. Ngu Thuế nhiệt tình cùng với nàng chào hỏi, ngươi cũng muốn ra ngoài dạo chơi sao? Lý Kim Sương, không phải. Nàng trực tiếp đi ra ngoài, tránh đi cùng Ngu Thuế tiếp xúc. Ngu Thuế quay đầu lại hỏi dâu đen, ta nhìn rất khó ở chung sao? Nàng nói chuyện với ta luôn luôn không cao hơn ba chữ. Dâu đen lắc đầu liên tục. Hai người vào long bậc thang lúc, dâu đen nói với Ngu Thuế, cùng quận chúa ngươi cùng ở ba người khác đều là nam tính nước người, pháp gia Tuân Chi Nhã là nam tính nước thánh nữ, tương lai rất có thể là hoàng vị người thừa kế. Ngu Thuế nho nhỏ tiếng kinh hô, thân phận này địa vị xác thực không so được. Dâu đen nói, Âm Dương gia thư Sở Quân là thánh nữ thân tín, cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau này cũng có thể là kế thừa nam tính nước đại tế ti vị trí. Ngu Thuế gật gật đầu, kia Lý Kim Sương đâu? Là Tuân gia nhất chân thành gia thần. Dâu đen dừng một chút, hơi có mấy phần cảm thán nói, nam tính Lý gia có cùng chúng ta Thanh Dương Trung Lý gia đồng dạng mỹ danh, cùng thuộc binh gia, đã từng đi ra mấy đời binh gia chiến thần. Chỉ bất quá lúc trước Nam Tĩnh nội đấu, dẫn đến Lý gia tử thương thảm trọng, dòng chính Nam Đinh cơ hồ đều chết không có. Lý Kim Sương là tân sinh một đời trung thiên phú cao nhất, tuy rằng không phải Lý gia dòng chính, lại từ nhỏ bị bổn gia nuôi lớn. Ngu Tuế nói, xem nàng như nam hài nuôi. Lý Kim Sương kia một thân nam trang, thấy thế nào đều không giống như là một người đam mê. Dâu đen gật gật đầu, không sai, Lý gia là Nam Tĩnh nước dài đến ngàn năm thế gia, như cũng duy trì thời đại trước tông tộc phong cách, quy củ phong phú, có lẽ là bởi vì bổn gia Nam Đinh đều chết hết, bây giờ Lý gia tổ mẫu liền nắm Lý Kim Sương nữ làm nam nuôi, cho tới nay nàng đều lấy nam tử thân phận bên ngoài hoạt động. Ngu Tuế đưa tay thuận thuận tóc, không nói chuyện. Trung Ly tức là bởi vì Thanh Dương Hoàng đối với Trung Ly gia kiêng kỵ, vì lẽ đó tình cảnh gian nan, không chỉ nàng, toàn bộ Trung Ly gia hải tử tương lai cũng không quá lạc quan. Còn này Nam Tĩnh Lý gia, chính là tông tộc nội bộ nguyên nhân. Những thứ này binh gia tông tộc hải tử tình cảnh như thế nào đều kỳ kỳ quái quái. Ngu Tuế không nghĩ nhiều, dù sao chính nàng cũng không tốt gì. Thái Ức Thông Tín Viện có thể so với toàn bộ Thanh Dương Quốc viện, nơi này đã không phải là cỡ lớn thông tín trận, mà là siêu cự hình thông tín trận, khu vực khác nhau tọa lạc khác biệt lớn nhỏ số núi bảy nhóm. Tại Thông Tín Viện người lui tới rất nhiều, bọn họ ăn mặc thống nhất chế phục, mỗi ngày đều phải nhớ ghi chép số núi tin tức. Nay sẽ buổi trưa vừa qua khỏi, Thông Tín Viện cửu lưu thuật sĩ nhóm liền đã công việc lưu bù lên, ai về chỗ nấy. Số núi bảy trước cổng chính, phụ trách trông coi tuần tra thủ vệ ngăn lại Ngu Tuế cùng Dâu Đen. Dâu Đen nói rõ ý đồ đến về sau, một người trong đó đưa tay nói, "Thính phong xích cho ta, ta nắm vào xem." Ngu Tuế hỏi, "Ta cũng có thể vào trong sao?" Thanh Dương quận chúa thân phận tại này cũng không tốt dùng, tuần tra thủ vệ huyện chuyển nói, "Bên này không tiện Thông Tín Viện bên ngoài người vào trong." Ngu Tuế quay đầu xem Dâu Đen. Dâu Đen cũng có chút khó xử, hạ giọng nói, quân chúa, Thông Tín Viện phòng thủ xâm nghiêm tại Thái Ất là có thể xếp trước năm, không có tình huống đặc biệt, bọn họ là sẽ không để ngươi vào trong. Được rồi. Ngu Tuế đem thính phong xích đưa cho tuần tra thủ vệ, muốn chờ bao lâu nha? Nếu như chỉ là bởi vì vừa tới liền không lên số núi, cho nên mới không phát ra được truyền văn, kia rất nhanh. Tuần tra thủ vệ tựa hồ bị nàng không thôi biểu lộ cho cười, giọng nói đều biến ôn hòa chút. Ngu Tuế đưa mắt nhìn tuần tra thủ vệ cầm thính phong xích vào trong. Mở cửa nháy mắt, nàng thoáng nhìn bên trong từng tòa quen thuộc vừa xa lạ số núi, không giống với quốc viện, nơi này số núi là hắc kim sắc, xoay quanh số núi xoay tròn màu điều hòa mâm tròn cũng thế, đập vào mặt túc mục trang nghiêm cảm giác, cùng với cao cao tại thượng uy áp, lệnh người không tự giác nín hơi ngưng thần. Cửa sân khép lại, Ngu Tuế cũng thu tầm mắt lại. Nàng kiên nhẫn chờ lấy. Tuần tra thủ vệ cầm thính phong xích khoảng cách gần cùng số núi thành lập tiếp nối, mỗi thử một lần, liền nhường Ngu Tuế thiết lập tại thính phong xích mật văn hướng số trong núi nhiều chuyển vận một điểm, thẳng đến mật văn bị toàn bộ chuyển vận xong, thính phong xích cùng số núi tiếp nối xây dựng thành công. Chương 19. Ngu Tuế không đợi bao lâu, tuần tra thủ vệ liền đi ra, đem thính phong xích trả lại cho nàng, có thể, phải là lần sau còn không phát ra được đi ngươi lại tới tìm ta. Ngươi này thính phong xích giống như hơi chút chậm chạp, thử nhiều lần đều không được, nhưng lại không có vấn đề gì lớn. Đa tạ. Ngu Tuế gật đầu, vừa thu hồi thính phong xích muốn đi, chỉ thấy cửa lại mở. Mai Lương Ngọc từ bên trong đi ra, đang cúi đầu nhìn xem trong tay thính phong xích, bên cạnh Thông Tín Viện thuật sĩ nói, không thể nào, ngươi yên tâm, không ai có thể phá giải ba nhà chúng ta thông tín trận. Thính phong xích minh văn nhất định phải liên hệ mới có thể phát truyền văn bên trong bất luận một chữ nào cùng thanh âm, cũng sẽ ở số trong núi lưu lại vết tích, nó cuốn không khai minh văn tổng số núi. Lại nói nơi khởi nguồn điểm là ở trong học viện, cũng không phải địa phương khác. Chúng ta thông tín trận bao trùm toàn bộ Thái Ất, không có truyền văn có thể né ra nơi này giám sát, cũng nhất định phải từ nơi này tiếp nối mới có thể vận chuyển thính phong xích. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hắn nói loại chuyện đó là sẽ không phát sinh. Thông tín trận ba tòa trọng tâm số núi có thể bị người đánh cắp phù văn loại sự tình này, coi như ba nhà tổ sư ra tại thế cũng không nhất định có thể làm được. Số núi tại nhiều năm như vậy bên trong thay đổi lại đổi, trở nên so với ngày trước càng thêm kiên cố, nếu như nó có thể xuất hiện loại kia lỗ thủng, đó chính là ba nhà xỉ đục. Thông Tín Viện thuật sĩ lời thề son sắt nói, kia tiểu tử tuyệt đối là tại nói bậy, ngươi phán quyết lúc có thể tuyệt đối đừng bỏ qua hắn. Mai Lương Ngọc đống nhiên dừng lại hướng về phía trước bước chân, dương mắt hướng đứng tại phía trước Ngu Tuế nhìn lại. Ngu Tuế cũng đang nhìn hắn, thấy Mai Lương Ngọc phát hiện chính mình, hiếu hảo cười cười. Chậm Mai Lương Ngọc thu hồi tính phong xích, chậm rãi nói, kia tiểu tử đã bị sư muội ta đem thả đi. Ngu Tuế gãi gãi mặt. Thông Tín Viện thuật sĩ cả kinh nói, sao có thể tùy tiện bỏ qua loại này miệng đầy hoang ngôn ra hỏa? Đúng vậy a. Mai Lương Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, không bằng ta giúp ngươi đi hỏi một chút sư muội ta là thế nào nghĩ. Thông Tín Viện thuật sĩ nghe được lúc này mới phát giác được có chỗ nào không đúng lực, nhìn hai bên một chút, phát hiện đứng tại phía trước mặt mũi tràn đầy vô tội Ngu Tuế, nhìn lại một chút bên cạnh Mai Lương Ngọc, thuật sĩ xích lại gần hắn, gắt tay trái lớp, hạ giọng nói, phía trước cô nương kia là sư muội của ngươi. Mai Lương Ngọc, ngươi cũng có thể chính mình hỏi. Thông Tín Viện thuật sĩ lập tức quay người lại mặt bên trong. Ngu Tuế chủ động chào hỏi, sư minh, ngươi đến Thông Tín Viện xem cố ca ca thính phong xích sao? Mai Lương Ngọc vượt qua nàng đi ra ngoài, nhìn không chớp mắt nói, hắn thính phong xích có gì đáng xem? Thông Tín Viện phá giải cố càn thính phong xích, bên trong tin tức rất sạch sẽ, đều là mấy ngày nay thường giao lưu, không có nửa điểm không thích hợp. Tất cả mọi người là Thái Ất đệ tử, làm sao không biết nếu như xảy ra chuyện bị bắt, thính phong xích khẳng định sẽ bị Thông Tín Viện nắm đi phá giải, đến lúc đó sở hữu truyền văn lui tới đều sẽ bị gỡ ra. Vì lẽ đó cố càn không có khả năng đang hành động trước, còn dùng thính phong xích phát truyền văn lưu lại nhược điểm. Ngu Tuế đi theo Mai Lương Ngọc phía sau đi tới, sư huynh, cho ngươi. Cho cái gì? Mai Lương Ngọc quay đầu nhìn lại, Ngu Tuế cũng dừng bước lại, hướng hắn mở ra trong lòng bàn tay. Đúng là hắn lúc trước lưu tại Quỷ Đạo Thánh Đường trên bản tờ giấy. Trên giấy viết một câu, ngươi thu đồ đệ này nghiêm túc. Chữ viết màu đen rồng bay phượng múa, từng chữ đều tính là thượng thừa bút pháp, bút họa câu hình mạnh mẽ đanh thép lại vừa đúng thu tay lại, cảnh đẹp ý vui. Ngu Thuế ban đầu lấy đi tờ giấy này chính là bị chữ viết hấp dẫn, chỉ cảm thấy xinh đẹp, muốn cất giữ. Bây giờ gặp Mai Lương Ngọc, nàng lại đổi ý nghĩ, tại Mai Lương Ngọc ánh mắt theo tờ giấy rời, chậm rãi nhìn về phía nàng lúc, Ngu Thuế cười nói, sư tôn nói, hắn là nghiêm túc. Mai Lương Ngọc trong mắt phản chiếu nụ cười sáng rỡ Ngu Thuế thật lâu, hắn tựa hồ nghĩ theo Ngu Thuế trên mặt nhìn ra chút gì đến, rồi lại không thể xác định, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt ra hiệu nàng lòng bàn tay tờ giấy nói, ngươi lấy được chính là của ngươi. Giờ thân. Ngu Thuế theo thông tín viện đi ra, như có điều suy nghĩ hỏi Dâu Đen, ta hẳn không phải là thấy mặt ngày đầu tiên liền nhận người chán ghét loại hình đi. Dâu Đen không dám làm cản, quy củ đáp, quận chúa thông minh lanh lợi, dĩ nhiên không phải. Trong lòng của hắn nói, tuy rằng lần thứ nhất thấy mặt sẽ không cảm thấy thông minh lanh lợi, nhưng cũng tuyệt không phải sẽ nhận người chán ghét trình độ, giống quận chúa biết điều như vậy động lòng người cô nương, ngược lại rất có người thích. Ngu Thuế khổ não nói, Lý Kim Sương không thế nào để ý đến ta, sư huynh cũng không thế nào để ý đến ta, đây là vấn đề của bọn hắn, vẫn là của ta vấn đề. Dâu Đen hỏi mau mau trả lời, phi thường quả quyết, đó là đương nhiên là vấn đề của bọn hắn. Có thể sư huynh nhìn không phải rất muốn cùng ta sống chung hòa bình bộ dạng, lúc trước Lý Tiền Bối cũng nói, sư huynh không phải sẽ nhường ta người, lại thêm cô ca ca việc này, hắn đối ta ấn tượng khẳng định rất kém cỏi. Ngu Thuế thở dài, ngươi có thể đi điều tra thêm ta sư huynh người này sao? Nhường ta nghĩ nên như thế nào cùng hắn ở chung. Dâu Đen liên tục gật đầu, không có vấn đề, quận chúa yên tâm, việc này bao trên người ta. Cùng với chính mình tại kia mù tịm, còn không bằng lợi dụng có sẵn lực lượng. Dâu Đen nhiều năm bên ngoài thành sinh hoạt, biết đến khẳng định so với nàng cái này vừa tới Thái Ất ngày thứ nhất nhiều người, phương pháp cũng nhiều. Dù sao hiện tại trời cao hoàng đế xa, ngày bình thường vừa ra khỏi cửa liền tùy lúc đi theo nàng ám vệ nhóm cũng không tại, ở trong học viện Ngu Thuế, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tự do. Ngu Thuế cùng Dâu Đen đi dạo học viện quen thuộc địa hình, nửa đường thường thường xem thính phong xích, Dâu Đen là cái thức thời, theo không xem thêm hỏi nhiều thính phong xích chuyện. Nàng tuy rằng đem mật văn mượn thính phong xích truyền vào Thái Ất thông tín trận bên trong, lại cần thời gian chờ chúng nó khuyết tán truyền nhiễm mở, bởi vì bên này thông tín trận thực tế là quá lớn. Thái Ất thông tín trận là Ngu Thuế trước mắt gặp qua lớn nhất. Đã từng nàng cho rằng Thanh Dương trong hoàng cung thông tín trận rất lớn, ngày hôm nay so sánh, nó tại Thái Ất thông tín trận trước mặt chỉ có thể miễn cưỡng tính cái cỡ lớn. Thanh Dương đế đô cũng rất lớn, lại làm không được chỉ dựa vào một tòa thông tín viện liền bao trùm toàn bộ đế đô, mà là dựa theo khu vực phân không ít thông tín trận. Ngu Thuế đi ra ngoài tất có ám vệ đi theo, nhất cử nhất động của nàng đều bị Nam Cung gia giám sát, phòng ngừa tức nhưỡng bị đoạt đồng thời, Nam Cung Minh cũng cần nắm giữ con cờ này sở hữu động tĩnh. Có biến lúc cần, Nam Cung Minh cũng sẽ nhường Ngu Thuế bại lộ tại trong nguy hiểm, hắn trước ném ra ngoài mồi nhử, nhường tranh đoạt tức nhưỡng người nghĩ lầm có cơ hội hạ thủ. Một lần nào đó Ngu Thuế bị bắt, nếu không phải dựa vào dị hỏa biết được từ đầu đến cuối có người đi theo nàng, nàng liền phải vì cầu sinh tự mình động thủ. Tốt tại lần kia nàng không xuất thủ, bởi vì đi theo nàng chính là Nam Cung Minh. Ám vệ tồn tại xem như là bảo vệ Ngu Thuế, mang cho nàng hạn chế cũng nhiều nhất. Nay trực tiếp dẫn đến cần phải đi thông tín trận xem số núi mới có thể tìm được điểm kết nối Ngu Thuế, mỗi lần đi khác biệt thông tín trận đều muốn bắt hết óc nghĩ biện pháp. Cũng là năm ngoái Ngu Thuế mới thành công làm được không cần tận mắt đi xem số núi vận chuyển, mà là chủ động xuất kích, cắm vào mật văn ô nhiễm thông tín viện số núi, tại số trong ngọn núi tiến hành giám sát. Mấy năm qua Ngu Thuế theo các khu vực khác biệt thông tín trận trông được gặp, tuyệt đại đa số đều là mọi người thường ngày giao lưu, trong đó xen lẫn một chút nam nam nữ nữ phát mập mờ ô uế không chịu nổi lời nói, hay là đối với người nào đó chuyện gì chửi rủa nguyền rủa vân vân. Cùng loại với hữu dụng cơ mật tối cao nói chuyện, giống Nam Cung Minh bọn người sẽ không sử dụng thính phong xích đến trò chuyện, tại thính phong xích bên trên bọn họ chỉ báo địa điểm cùng thời gian thấy mặt. Ngu Thuế đối với Nam Cung Minh tại đế đô thế lực có rõ ràng hơn nhận thức về sau, không khỏi cảm thán chính mình năm đó cho Trung Ly Tức phát truyền văn sau vật khí. Nếu như năm đó Trung Ly Tức đem không cần minh văn, liền có thể phát thính phong xích truyền văn chuyện nói ra, nàng tuyệt đối không sống tới hiện tại. Ngu Thuế như tùy ý bỏ qua minh văn cho người khác phát truyền văn, cũng sớm muộn sẽ kinh động thông tín viện, loại sự tình này thông tín viện coi như là khắp toàn bộ 6 nước cũng phải đem nàng tìm ra. Đến lúc đó đắc tội coi như không chỉ là thông tín viện, mà là toàn bộ âm dương gia, đạo gia cùng phương kỹ gia. Vô luận Ngu Thuế làm cái gì, đều phải cẩn thận lại vạn phần cẩn thận. Mai Lương Ngọc trở lại Quỷ Đạo Thánh Đường. Cửa không khóa bên trên, giữ lại một đầu khe hẹp, tựa hồ là thuận tiện lần sau lại mở, lại giống là vì hắn mà lưu, ý tứ có thể có rất nhiều, tỉ như khiêu khích. Mai Lương Ngọc tinh tế dò xét một lát, không nhìn thấy đại môn này có bị chặt quá đạp qua vết tích, thậm chí có thể nói là lông tóc không thường, trừ nó tại không nên mở thời điểm mở ra bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Vậy nàng là như thế nào mở cửa? Nam Cung Thuế có lẽ nói dối, kỳ thật nàng là sẽ cựu lưu thuật. Mai Lương Ngọc có chút hí mắt, đẩy cửa ra vào trong. Trong điện ánh đèn vẫn như cũ, phía trên ánh đến chớp tắt, lại bao phủ yên tĩnh cùng ấm áp. Hắn đi đến bàn bên cạnh túi đầu nhìn lại, ánh mắt tùy ý đảo qua mặt bàn, mở miệng hỏi, "Ta người sư muội này có cái gì đặc biệt chỗ, có thể vào ngài lao nhân ra mắt?" Huyền không giấy vẽ bên trên có mực nước lưu động. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 19. Thường Cấn Thánh Giả trả lời xuất hiện tại Mai Lương Ngọc trong đầu, "Duyên." Mai Lương Ngọc kéo qua cái ghế ngồi ở bên bàn, hai tay ôm ngực, tư thái lời nhác, "Sư tôn, duyên cũng chia thật nhiều loại, ta cùng ngươi là ác duyên, ngươi cùng với nàng là cái gì?" Thường Cấn Thánh Giả đáp, "Tốt." Mai Lương Ngọc nghe cười, hợp lấy liền ta là người xấu. Suy nghĩ kỹ một chút, làm hắn phán quyết cố cản tiếp tục lưu xem xét thời điểm, tại Ngu Thuế trong lòng cũng không chính là cái người xấu. Ngu Thuế cho rằng theo pháp gia cứu ra cố cản chuyện, Mai Lương Ngọc đối nàng ấn tượng khẳng định không tốt. Mai Lương Ngọc cũng cho rằng phán quyết cố cản chuyện, Ngu Thuế đối với hắn ấn tượng khẳng định không tốt. Dù sao người ta thanh mai trúc mã. Mai Lương Ngọc cầm bút trong tay xoay quanh, lại hỏi, "Ta người sư muội này nói nàng sẽ không cựu lưu thuật, vậy nàng là mở thế nào cửa?" Thường Cấn Thánh Giả đáp, "Nàng sinh ra đã có năng lực." Mai Lương Ngọc một bộ ta khiêm tốn cầu học bộ dáng, thì như nói. Thường Cấn Thánh Giả nói, ngươi đi hỏi nàng. Mai Lương Ngọc tại thánh đường cùng sư tôn tán gẫu, bên ngoài sắc trời dần dần muộn, trong tay tính phong xích có chút tỏa sáng, đến tự ăn cơm thật ngon tiểu tổ truyền văn, Hình Xuân, cơm hay không? Lại đến cơm tối thời gian. Mai Lương Ngọc trở về cái không, còn lại hai người đều là không. Hình Xuân, các ngươi đều cho ta một cái không ăn lý do, liền hiện tại. Trung Ly Sơn đang luyện binh giáp hàng trận, muốn tới buổi sáng ngày mai. Đây là không dành ăn. Thương thủ, có lưu dạy khóa, đi không được. Đây là ăn không được. Mai Lương Ngọc, không đói bụng. Đây là không muốn ăn. Hình Xuân một lát sau về, ta chết đi, các ngươi muốn ăn cơm thời điểm lại cho ta đem nắp quan tài vạch trần kéo ta đứng lên. Mai Lương Ngọc thu hồi thính phong xích, cầm lấy bút trên giấy chép lại xong một thiên quỷ đạo gia tâm pháp sau mới đứng dậy rời đi. Hắn đi trước bồi Hình Xuân cơm nước xong xuôi, nghe Hình Xuân nói lên hôm nay có tân sinh nhập viện, sẽ phân phối bỏ quán chuyện mới nhớ tới, hắn tựa hồ có mới cùng phòng, liền hướng bỏ quán tiến đến. Mai Lương Ngọc đến bỏ quán lúc đã rất muộn, xung quanh trên đường đều đèn sáng, trong đêm nổi sương mù, hắn dẫm lên đầy đất hoa rơi vào bỏ quán cửa chính. Nay sẽ một tầng không có người nào, bởi vì lười vì lẽ đó không muốn ngự phong thuật lên lầu, hắn hướng long bậc thang chỗ đi đến. Long bậc thang chỗ đứng một người. Mai Lương Ngọc còn chưa đi gần liền đã cảm thấy nhìn quen mắt. Hắn dừng ở cách đó không xa, xem Ngu Tuế đối Long Thê Môn bên trên thông hành ấn ký không ngừng chữ như gà ới, nhưng vẫn là không thể vẽ ra chính xác chú văn khởi động long bậc thang. Thoạt nhìn như là thật đối với cựu lưu thuật rốt đặc cắn mai. Mai Lương Ngọc dạo bước đi đến Ngu Tuế bên người, trước nàng một bước vươn tay vẽ ra chính xác chú văn, đồng thời hỏi, đi mấy tầng? Ngu Tuế quay âm thanh, quay đầu nhìn lại, đưa mắt nhìn mở ra long bậc thang Mai Lương Ngọc đi vào cửa bên trong. 39. Ngu Tuế đáp âm thanh. Mai Lương Ngọc đứng tại long bậc thang ở giữa, ngẩng đầu quét nàng một chút, không tiến vào chờ lấy đi thang lầu. Ngu Tuế lúc này mới vào trong. Nhìn long bậc thang ngược lên, Ngu Tuế nhịn không được thò tay gãi gãi gương mặt. Nàng vừa rồi phát hiện long bậc thang cơ quan thuật vận hành cùng số núi vận chuyển có chút tương tự, chính kiểm tra có thể hay không thông qua số núi phù văn đến khống chế sửa đổi long bậc thang khởi động phù văn, không nghĩ tới sư huynh liền đến. Chỉ mong hắn không có phát hiện mình ý đồ mới tốt. Ngu Tuế ngoan ngoãn đứng tại long bậc thang nơi hẻo lánh, tới gần ra miệng Mai Lương Ngọc dư quan quét mắt dựa vào sau Ngu Tuế, giọng nói không nhẹ không nặng mà hỏi thăm, sẽ không ngự phong thuật, còn không có học. Ngu Tuế đáp. Mai Lương Ngọc lại hỏi, cũng không ghi nhớ long bậc thang chú văn. Ngu Tuế trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn không có ghi nhớ. Mai Lương Ngọc, vậy ngươi ngày mai đi thang lầu đi. Ngu Tuế gật đầu, ừm. Mai Lương Ngọc, thân xác hắn khó lường quay đầu xem Ngu Tuế, đổi lấy là Ngu Tuế mở mịt vô tội nhìn lại. Mai Lương Ngọc đem long bậc thang điểm ngừng, gọi nàng ra ngoài. Ngu Tuế vừa đi vừa mắt ba ba nhìn hắn, sư minh, không đến nỗi sinh khí đến đuổi ta ra ngoài đi. Dựa theo ta vừa rồi họa. Mai Lương Ngọc xông long bậc thang khởi động giao diện vừa nhấc cái cằm, muốn Ngu Tuế một bút một họa theo sát học. Ngu Tuế ngược lại không phải là không có ghi nhớ long bậc thang chú văn như thế nào họa, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, nàng phải là nói kỳ thật ta sẽ họa. Mai Lương Ngọc khẳng định đem nàng nhét long bậc thang bên trong, lại để cho long bậc thang trực tiếp đem nàng chôn lòng đất đi. Không có cách, nàng chỉ tốt đi theo Mai Lương Ngọc một bút một họa viết. Luận giả ngu việc này, Ngu Tuế đã làm hơn 10 năm, cũng không kém này một hồi. Nàng con sát có kỳ sự chỉ vào cái nào đó điểm hỏi Mai Lương Ngọc, sư minh, này tại sao phải như thế họa nha? Mai Lương Ngọc trả lời có chút lãnh khốc, đừng quản nó vì cái gì như thế họa, ghi nhớ như thế nào họa là được rồi. Nhìn xem này chị ngọn không chị gốc dạy học, Ngu Tuế cảm thấy hắn tương lai cũng không thể thu đồ đệ. Mai Lương Ngọc thấy Ngu Tuế học được không sai biệt lắm về sau, liền nhường Ngu Tuế tự mình động thủ, chính mình không đi theo vẽ. Hai người đáp lấy long bậc thang từ trên xuống dưới, hạ hạ trước đó, như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Ngu Tuế cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, lần này lên lầu lúc nói, thật cảm tạ sư minh, ta học xong. Nàng cũng không nghĩ tới sư minh này là cái hành động phái, nói làm liền làm, còn xảo diệu không nhường người cảm giác được mạo phạm cùng phiền chán. Mai Lương Ngọc tựa ở long bậc thang vết tường, tại ôn nhu nguyệt mình châu chiếu sáng hạ, ánh mắt dò xét đứng tại long bậc thang ở giữa Ngu Tuế, thật lâu mới hỏi, riêng là long bậc thang chú văn ngươi đều học lâu như vậy, lại có thể tại không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, mở ra thánh đường có được hạng A phòng ngự chú cửa. Ngược lên long bậc thang đống nhiên dừng lại. Ngu Tuế ngẩng đầu, ghé mắt hướng Mai Lương Ngọc nhìn lại, sư minh, ta luôn có am hiểu cùng không am hiểu. Mai Lương Ngọc, ngươi am hiểu cái gì? Ngu Tuế đảo tròn mắt, am hiểu mở cửa đi. Mai Lương Ngọc cười nhạo, long thê môn cũng là cửa. Ngu Tuế cũng cười nói, vậy ta chính là am hiểu mở thánh đường cửa, không am hiểu mở long bậc thang cửa. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, lẫn nhau đều không có trốn tránh. Tại Mai Lương Ngọc trong mắt, Ngu Tuế cười đến tươi đẹp, đỉnh đầu nết lên sợi tóc giống như là tại mọc rễ nảy mầm nở hoa, chập trần tiểu hoa cùng nàng tươi đẹp tiểu diễm nét mặt tươi cười phối hợp, có thể khiến người ta bị mặt ngoài thật sâu hấp dẫn, lại khó phát hiện trong đó chiều sâu. Bất quá một lát, hai người đều như có cảm giác rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía long bậc thang. Nó như thế nào ngừng lại bất động. Chương 20. Long bậc thang bất động, Ngu Tuế cùng Mai Lương Ngọc đợi một chút, xác định không có người đi vào, liền ý đồ mở cửa đi ra xem một chút, kết quả đưa vào chú văn sau long thê môn cũng không khai. Mai Lương Ngọc mặt không thay đổi lại thử một lần. Vẫn là vô dụng. Mở cửa chú văn giao diện liền kẹt tại nơi đó đi dạo, lại không mở cửa. Tại Ngu Tuế đầy mắt nghi hoặc nhìn qua lúc, Mai Lương Ngọc nói thẳng, hỏng. Xấu ở chỗ nào? Ngu Tuế bấm tay gõ cửa một cái, nó sẽ không đống nhiên rơi xuống hoặc là đi lên bay đi. Sư minh, chúng ta tại lầu 33, đi lên còn có hơn 70 tầng, nó phải là đột nhiên đi lên bay ta sẽ chết đi. Mai Lương Ngọc, ta không chết được. Ngu Tuế, đúng thế, cho nên nói ta sẽ chết. Mai Lương Ngọc khỏe mắt nhẹ nhàng co lại, ngươi cũng không chết được. Thật sao? Ngu Tuế hướng phía sau hắn đứng lại. Mai Lương Ngọc đối với Ngu Tuế ấn tượng lại thêm một cái nhát gan. Long bậc thang chú văn kẹp lại, vào không được ra không được, nó vận hành đình chỉ. Mai Lương Ngọc xuất ra thính phong xích, cho Hình Xuân phát truyền văn, nhường hắn đi thông chi cơ quan ra người, bỏ quán long bậc thang kẹp lại. cơ quan gia người rất nhanh liền đến đây. Mai Lương Ngọc nói. Ngu Tuế tại hắn phía sau không lên tiếng. Mai Lương Ngọc quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngu Tuế chính có chút dương đầu, tụ tinh hội thần xem trên vách tường vây quanh, dùng làm chiếu sáng Nguyệt Minh Châu. Nhìn cái gì? Mai Lương Ngọc hỏi. Cái này. Ngu Tuế thò tay chỉ Nguyệt Minh Châu, long bậc thang kẹp lại bất động, nó có thể hay không cũng xảy ra vấn đề, đột nhiên trở nên không sáng, nhường long bậc thang bên trong tối xuống không ánh sáng đi. Mai Lương Ngọc nhìn xem Ngu Tuế, chớ tự mình dọa chính mình, Nguyệt Minh Châu phát sáng cùng long bậc thang vận hành không có quan hệ. Úc. Ngu Tuế thu tay lại. Yên tĩnh một lát, Ngu Tuế lại hỏi, sư minh, có phải hay không là vừa rồi chúng ta ngồi long bậc thang thượng hạ quá nhiều lần, mới khiến cho nó kẹp lại không động được. Mai Lương Ngọc dựa tường đang chơi tính phong xích, cũng không ngẩng đầu nói, tự tin điểm, xảy ra vấn đề đừng từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, có vấn đề là long bậc thang, không phải chúng ta. Ngu Tuế nghe xong bà vỗ tay. Mai Lương Ngọc nghiêng đầu nhìn lại, Ngu Tuế chân thành nói, ta cảm thấy sư minh ngươi nói rất tốt, rất có tự tin. Mai Lương Ngọc lại tiếp tục thu tầm mắt lại, tiếp tục xem tính phong xích. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Ngu Tuế gõ vách tường hỏi, sư minh, vậy nó sẽ rơi xuống sao? Mai Lương Ngọc, sẽ không. Ngu Tuế lại hỏi, phải là rơi xuống làm sao bây giờ? Mai Lương Ngọc vẫn tại chơi tính phong xích, vậy liền dùng ngự phong thuật bảo trì cân bằng. Ngu Tuế, có thể ta sẽ không ôi trao. Mai Lương Ngọc, vậy liền dựa vào tường. Ngu Tuế nói, vẫn sẽ có xung lực ảnh hưởng a. Mai Lương Ngọc dư quang đảo qua đi, ngươi còn biết xung lực ảnh hưởng? Quái lạ, hai người ngươi một lời ta một câu, lại cũng hàn huyên. Ngu Tuế hỏi theo Mai Lương Ngọc đều là một ít vấn đề, thậm chí là hắn lười nhắc mở miệng giải thích, có thể Ngu Tuế quay đầu hai mắt tràn ngập tò mò nhìn qua lúc, Mai Lương Ngọc lại cảm thấy nói cho nàng cũng được, nếu không mình bên thai sẽ không an bình, người sư muội này chính là người nói nhiều. Trong lúc nói chuyện với nhau hai người thậm chí quên đi long bậc thang trục chặt chuyện, thẳng đến kẹp lại chú văn giao diện đống nhiên vận hành, long thê môn két cạch một tiếng mở ra. Bên ngoài đứng hai tên cơ quan gia người, thân mang cơ quan thuật phục, xích hắc sắc áo trên vai có biểu tượng tứ đại thế gia ấn ký. Trước mắt là Văn Dương gia, áo trên vai ấn ký là một cái dương cánh kim điểu. Đứng tại phía trước nhất, ống tay áo được kéo, lộ ra rắn chắc cánh tay nam nhân cùng Mai Lương Ngọc chào hỏi, "Nha, khốn bên trong chính là ngươi à, như thế nào không chính mình tu?" Ngu Tuế còn tưởng rằng lời này là khiêu khích, theo Mai Lương Ngọc sau lưng thò đầu ra nhìn lại, thấy đối phương lại không có ý khiêu khích, càng giống là người quen trêu chọc. Mai Lương Ngọc đứng bên trong không nhúc nhích, "Ta tu muốn các ngươi làm gì? Lấy tiền làm việc, đừng cả ngày nghĩ đến để người khác động thủ làm thay." Văn Dương Trụ cùng Văn Dương Tụ hai huynh đệ nghe xong cũng không có tức giận, mà là cười ha ha đứng lên, ánh mắt ra hiệu Mai Lương Ngọc sau lưng Ngu Tuế, chế nhạo nói, "Ta xem ngươi là muốn cùng người ở bên trong ở lâu sẽ mới không chịu động thủ tu a." "Ai, đây là có thể làm mặt người nói sao?" Mai Lương Ngọc tiếng cười lạnh, trực tiếp đem long bậc thang nuốt. Long bậc thang ngược lên. Ngu Tuế hỏi Mai Lương Ngọc, "Sư huynh, vốn dĩ ngươi sẽ còn tu long bậc thang?" Mai Lương Ngọc mặt không chút thay đổi nói, "Sẽ không." Ngu Tuế nói, "Sẽ chính là sẽ nha." Mai Lương Ngọc, "Sẽ không." Long bậc thang tại 39 tầng dừng lại mở cửa. Ngu Tuế ra ngoài, quay người hướng Mai Lương Ngọc vẫy tay, "Thật cảm tạ sư huynh, sư huynh." Lời còn chưa nói hết, Mai Lương Ngọc đã trước một bước nhốt long bậc thang. Ngu Tuế nhìn qua đóng cửa ngược lên long bậc thang nháy mắt mấy cái. Nàng trở lại ký túc xá, mở cửa nháy mắt, nghe thấy trong phòng truyền đến hãm không được tiếng nói chuyện. Nam tử đồng dạng trong phòng đi tới đi lui như cái gì lời nói. Tựa hồ là nghe thấy tiếng mở cửa, đối với Lý Kim Sương trách cứ thư sở quân quay đầu nhìn lại. Ngu Tuế cuối cùng gặp được nàng bạn bè cùng phòng. Tuân Chi Nhã đưa lưng về phía nàng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài không biết ra sao biểu lộ. Lý Kim Sương đứng tại trước bàn, vẫn như cũng là một mặt trầm mặc, đứng ở trước cửa thư sở quân là cái nhìn lại ngọt lại đẹp cô nương, giữa lông mày lại tràn ngập hung hăng. Lý Kim Sương không để ý đến thư sở quân, nàng đem chén trà trên bàn lau sạch sẽ về sau, bưng nước khay trà trực tiếp trở về phòng bên trong đi. Ngu Tuế nhìn xem trở về phòng Lý Kim Sương, lại nhìn xem còn đứng ở cửa thư sở quân. Thư sở quân hừ một tiếng, cũng quay người trở về phòng. Ngu Tuế nghĩ đến cùng đứng tại bên cửa sổ Tuân Chi Nhã chào hỏi, ai ngờ nàng cũng thần sắc lãnh đạm trở về nhà bên trong. Được rồi, đã dặn này, kia tất cả mọi người chớ nói chuyện. Ngu Tuế chậm rãi mở cửa vào nhà. Nàng ngồi tại bên giường xem tính phong xích, mật văn vẫn còn tiếp tục ô nhiễm thái ớt thông tín trận, đại khái muốn tới trời tối ngày mai mới được. Ngu Tuế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, một lát lại bò dậy ngồi xuống, nhìn qua mở ra lòng bàn tay thở dài. Phải tới lúc nào, nàng mới có thể ở buổi tối ngủ ngon giấc, lại không bị dị hỏa tra tấn. Mai Lương Ngọc ở 67 tầng, 103 số 6. Lúc này đã là đêm khuya, hắn mở cửa vào trong, trong phòng đèn đuốc sáng ngời, trong đó một đạo cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra chính là y phục mặc được tản mạn rộng rãi vệ nhân. Vệ nhân che đậy tay đánh cánh áp, tóc ngủ được lộn xộn, quay đầu nhìn về phía Mai Lương Ngọc lúc, một cái nhỏ bé bọ cạp đen đang từ gương mặt của hắn bỏ đi sau thai. "Ngươi chính là ở nơi này quỷ đạo gia sư huynh đi?" Vệ nhân buông tay cười nói, "Lần đầu thấy mặt, ta gọi vệ nhân, về sau chúng ta liền hảo hảo ở chung đi." Mai Lương Ngọc trước kia là một người ở hiện tại có thêm một cái cùng phòng, hắn ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao qua không được bao lâu, hắn liền sẽ đem mới cùng phòng đuổi đi ra, lại tiếp tục một người ở Ngu Tuế tối hôm qua ngủ được đứt quãng, thấy thời gian không sai biệt lắm về sau, mới ngáp một cái từ trên giường đứng dậy, trong phòng rửa mặt. Nàng có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vang, còn có châm trà nước thanh âm, hiển nhiên cái khác bạn bè cùng phòng cũng tại thời gian này đốt lên tới. Thính phong xích có chút tỏa sáng, là học viện Thái Ức gửi tới thông chi. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 20. Mới nhập viện đệ tử đem thống nhất tiến hành trụ cột giờ học, dựa theo chi nhánh đến khác biệt tập đường tiến hành dạy học. Hôm qua Dâu Đen nói với Ngu Tuế, trụ cột giờ học chỉ là âm dương ngũ hành, thái cực bát quái, thiên can địa chi trở, vô luận là binh pháp danh ý lý, vẫn là đạo nông âm dương trở, đây đều là trụ cột, đệ tử phải học. Vì lẽ đó thời gian một tháng trụ cột giờ học không phân lưu phái. Ngu Thuế cầm tới chi nhánh là 3, muốn đi thứ 3 tập đường học tập. Thịnh Phi phát truyền văn đến, nhường nàng đợi chính mình tới, tại mang nàng đi số 3 tập đường. Ngu Thuế trong phòng đợi một chút, nghe thấy tiếng đập cửa sau mới ra ngoài, đi ra lúc trông thấy Lý Kim Sương, hỏi nàng, ngươi tại số mấy tập đường? Lý Kim Sương ngắn gọn trả lời, 3. Vậy chúng ta đồng dạng. Ngu Thuế mời nói, cùng đi sao? Lý Kim Sương không trả lời, mở cửa đi ra ngoài. Ngu Thuế ánh mắt theo Lý Kim Sương chuyển động. Ngoài cửa Thịnh Phi nhìn cũng chưa từng nhìn đi ra Lý Kim Sương, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngu Thuế, không nghiêm mặt đem trong tay ăn nhẹ hộp đưa tới, ăn đi. Vừa ăn vừa đi. Ngu Thuế tiếp nhận hộp cơm nói. Trên đường Thịnh Phi cùng với nàng đem số 3 tập đường chuyện, còn trước thời hạn nghe ngóng ngày hôm nay giảng bài lao sư là vị nào. Thịnh Phi nói, âm dương gia cảnh Vân Khuê, là cái cứng nhắc cố chấp tiểu lão đầu, phải là không trả lời được hoặc là nhiễu loạn học kỳ sẽ bị hắn giáo huấn, vì lẽ đó ngươi tốt nhất đừng giống như trước kia, ban ngày tại trên lớp đi ngủ, hỏi gì cũng không biết. Ngu Thuế ăn hắn mang tới điểm tâm, từ gật đầu. Thịnh Phi cau mày, lại nói, đã ngươi tới Thái Ất, cũng không cần củng cố càn mù hỗn, dùng điểm tâm học, một ít trụ cột ngũ hành trận phương pháp chỉ cần học bằng cách nhớ là được, không được lười biếng, nhất định phải học được. Ngu Thuế, ừ. Căn dặn Ngu Thuế học tập chuyện này, Thịnh Phi ngầm thừa nhận làm huynh trưởng là muốn đốc thúc phụ trách, cũng mượn cơ hội này phá vỡ hai người dài đến 3 năm chiến tranh lạnh. Hắn đối với Ngu Thuế tại Cửu Lưu tu luyện chuyện bên trên không có ôm chờ mong, chỉ là nhường Ngu Thuế trầm mê học tập, cũng tốt hơn nàng trầm mê cố càn. Học viện đệ tử có phần cấp chế tạo, chia làm giáp, ất, bính, đinh cấp 4. Ngươi vừa tới là chữ T cấp, tu hành chiêm so với sẽ thêm điểm, nhưng bình thường vi quy hành vi cũng sẽ trừ điểm. Đẳng cấp khác nhau đệ tử, địa phương có thể đi cũng không đồng dạng. Có địa phương chỉ đối với cái nào đó đẳng cấp đệ tử mở ra. Tỷ như nói Cửu Lưu tàng thư các, chỉ đối với hạng A đệ tử mở ra, nếu như ngươi giáng cấp trở thành nhất, vậy liền không cách nào vào trong. Thịnh Phi hiện tại là hạng A, nhưng lại cúp áo hai phần liền xuống cấp, vì lẽ đó hắn gần nhất có ý thức khống chế lại tính tình của mình. Một tháng thời gian nhất định phải ghi nhớ sở hữu trụ cột ngũ hành cùng bát quái ứng dụng cùng vận chuyển, bởi vì tiếp xuống ngươi liền muốn đi học quỷ đạo nhập môn thuật, tuy rằng không biết ngươi 10% thiên phú có thể hay không học được, nhưng vậy mà là thường tấn thánh giả đồ đệ, có thể sẽ có cái gì khác biện pháp. Thịnh Phi nói quay đầu đi xem đi ở bên cạnh Ngu Thuế, gặp nàng chuyên tâm ăn đồ ăn, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Nghe không? Thịnh Phi lý do an toàn hay là hỏi? Biết rồi, tam ca. Ngu Thuế nói, lần sau bánh bao có thể hay không nắm thịt bò nhân bánh. Thịnh Phi. Số 3 tập đường tại Âm Dương gia. Nó là một tòa ngoại hình giống cự kình vọt biển mà ra cao ốc, chỉnh thể thủy lam sắc, ánh mặt trời chiếu xuống chung quanh có một vòng màu lam nhạt gợn sóng lắc lư, nhường tòa này cao ốc nhìn qua giống như là lắc lư trong nước biển. Thịnh Phi có ý tứ là muốn đem Ngu Thuế đưa đến phòng học cửa, bị Ngu Thuế cự tuyệt. Ngu Thuế nói, tam ca, ta là 18 tuổi, không phải 8 tuổi. Thịnh Phi nhíu mày nhìn nàng. Ngu Thuế từ chối thẳng thắn Thịnh Phi, phất phất tay cùng hắn cáo biệt, chính mình hướng cự kình cao ốc đi đến. Tập đường bên trong đã ngồi không ít người. Bọn họ hoặc là lẫn nhau trò chuyện, hoặc là yên tĩnh đọc sách. Trong này cũng không ít thanh dương quốc quý tộc cùng con em thế gia, gặp Ngu Thuế lúc cũng sẽ cùng với nàng chào hỏi. Ngu Thuế rất dễ dàng liền dung nhập người bên cạnh nhóm, sau khi ngồi xuống nghe quen biết các thiếu nam thiếu nữ kể hôm qua tại Thái Ất chuyện lý thú. Nàng trông thấy không ít nhìn quen mắt người. Tỷ như ngồi ở hậu phương Tiết Gia huynh muội, cùng với ngồi tại nàng phía trước cách đó không xa Lý Kim Sương cùng bệ nhân. Giảng bài lao sư Cảnh Vân Khuê xác thực như Thịnh Phi nói, là cái cứng nhắc nghiêm túc tiểu lão đầu, tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt tràn đầy uy nghiêm, vừa vào lớp học mang tới uy áp liền làm cho tất cả mọi người đều im lặng, lượm vào ánh đao ánh mắt quét về phía dưới đệ tử lúc. Mỗi người đều không tự giác thẳng người lưng. Tiếp xuống lão phu muốn giảng, là các ngươi tu hành Cửu Lưu thuật cần thiết trụ cột, coi như tương lai các ngươi gia nhập khác biệt trường phái, tu hành khác biệt Cửu Lưu thuật, nhưng cũng trốn không thoát ngũ hành bắt quái vận chuyển lực lượng. Cảnh Vân Khuê không nói nói nhảm, mở màn liền nói, ta sẽ mỗi ngày rút ra kiểm tra nhân số, không cho phép có một người thiếu khóa, nếu không đệ tử của các ngươi điểm số đem bị khấu trừ 2 phần. Trừ điểm dễ dàng tăng phân khó. Đại đa số người cũng không muốn vừa tới học viện liền bị trừ điểm. Trên lớp đệ tử đều giữ vững tinh thần tới. Ngu Tuế nghe Cảnh Vân Khuê nói bắt quái ngũ hành, ban đầu cho rằng sẽ có chút gì không đồng dạng. Có thể nghe phát hiện, xác thực là trụ cột nhất, nàng biết tất cả, không chỉ biết, sẽ còn thuần thục vận dụng. Dù sao ngũ hành bắt quái, thái cực âm dương, thiên can địa chi những thứ này tất cả đều bị âm dương ra, đạo gia cùng phương kỹ gia dung nạp vận dụng vào thông tin trận bên trong, nàng trước đây ít năm cơ hồ mỗi ngày cùng những vật này liên hệ. Tuy không nhân giáo đạo, nhưng cũng vô sự tự thông. Ngũ hành là cấu thành thế giới này lực lượng chủ yếu, nó ở khắp mọi nơi, cũng không có chỗ không có. Chúng ta thường gặp, trời đất núi non sông ngòi, gió lôi hỏa đất đá mục, thân thể trái tim phổi thận, đều có thể nhìn thấy âm dương ngũ hành lực lượng đại biểu. Cửu Lưu thuật cùng ngũ hành chi lực tương sinh làm bạn, ngũ hành chi lực có thể sáng tạo thế gian sở hữu thuật, mà khác biệt trưởng phái nhóm thì là lấy khác biệt biện pháp đem ngũ hành chi thuật cụ tượng hóa. Cảnh Vân Khuê mở ra tay, lòng bàn tay giấy lên một ngọn lửa, như âm dương gia chú hỏa, đạo gia lôi pháp, danh gia ban thường chữ, nông gia ngự thú, y gia trúc thuật, phương kỹ gia xẻ bói, pháp gia hình phán, binh gia đao kiếm, quỷ đạo gia phù văn trở Cửu Lưu thuật, toàn từ khí ngũ hành vận chuyển, mà khí ngũ hành tại một cái nhân thể bên trong sinh ra ban đầu, là tên là ngũ hành quang hoạch hình thái. Nói cách khác, có được ngũ hành quang hoạch người mới có thể tu hành Cửu Lưu thuật, không có ngũ hành quang hoạch là vì bình thuận người. Năm đó Nam Cung Minh không thể tra ra Ngu Tuế thiên phú là bởi vì nàng còn không có sinh ra quang hoạch, về sau Ngu Tuế có ngũ hành quang hoạch lại bởi vì mọi người đối với quang hoạch nhận thức là chỉ này một viên, vì lẽ đó kiểm tra lúc không cách nào tại Ngu Tuế này cảm giác được viên thứ nhất bị nàng bóp nát ngũ hành quang hoạch, không cách nào cảm giác ngũ hành quang hoạch, liền sẽ phán định nàng không có chút thiên phú nào, là cái bình thuận người. Nghe được có liên quan ngũ hành quang hoạch giảng giải, Ngu Tuế lại giữ vững tinh thần tới. Mỗi ngày trụ cột khóa muốn lên đến xế chiều mặt trời lặn thời gian, nửa đường sẽ có thời gian nghỉ ngơi, nhưng không dài, có lẽ là giảng bài ngày đầu tiên, Cảnh Vân Khuê còn không có quá khó xử bọn họ. Kết thúc lúc Ngu Tuế duỗi lưng một cái, đứng người lên theo đám người đi ra ngoài. Nàng phủi đi Thính Phong Xích, tìm kiếm hôm qua ghi lại bản đồ, chuẩn bị đi Quỷ Đạo Thánh Đường. Thính Phi không có thể chờ đợi đến Ngu Tuế, hắn hỏi Ngu Tuế tan học đi đâu, Ngu Tuế đi nói Quỷ Đạo ra thấy sư tôn. Quỷ Đạo Thánh Đường chỗ kia Thính Phi là biết đến, hắn vào không được, chỉ có thể trừng mắt Thính Phong Xích cho Ngu Tuế phát truyền văn căn dặn nàng. Sẽ không ngự phong thuật Ngu Tuế đi hồi lâu mới đến. Nàng theo mặt trời lặn đi đến trời tối, tối nay không trăng, trên trời ngân hà mỹ lệ, quanh mình cũng không có đèn đuốc, liền đường cũng không có. Ngu Tuế mượn Thính Phong Xích quang mang biết đường, tại ảm đạm bên trong xuyên qua rừng cây, trông thấy mở cửa Quỷ Đạo Thánh Đường mới thở phào nhẹ nhõm. Ngu Tuế đưa tay cho mình phiến quạt gió, tại đêm xuân hơi lạnh trong đêm đi ra một thân mồ hôi nóng. Nàng bò lên trên 33 bậc thang, đi vào thánh đường đại điện trước cửa, đại điện cửa khép hờ không có đóng bên trên, Ngu Tuế đẩy liền mở ra. Tại đẩy cửa ra lúc trước, Ngu Tuế liền đã dựa vào dị hỏa biết được bên trong có người sống, cũng có nửa chết nửa sống người. Ngồi đang chơi Thính Phong Xích Mai Lương Ngọc nghe thấy đẩy cửa âm thanh ngẩng đầu nhìn lại, thấy đầy đầu là mồ hôi Ngu Tuế nhẹ nhàng nhíu mày. Ngu Tuế giả vờ như kinh ngạc nói, "Sư huynh, người cũng tại nha." Mai Lương Ngọc trên ánh mắt hạ đánh giá nàng, lập tức đi ngay. "Úc, ta là tới tìm sư tôn." Ngu Tuế hướng màu mực lưu chuyển chân dung nhìn lại, "Sư tôn, ta là tới tìm ngài học ngự phong thuật." Mai Lương Ngọc cũng đi theo nàng hướng chân dung nhìn lại, không bao lâu lại xem về Ngu Tuế, xem như minh bạch nàng như thế nào đầy đầu là mồ hôi. Theo âm dương gia chạy đến Quỷ Đạo gia nơi xa nhất, không xuất mồ hôi mới là lạ. Thường Cấn Thánh Giả còn không có đáp, Mai Lương Ngọc liền cười nói, "Ngươi thật xa chạy tới chính là vì học ngự phong thuật." Ngu Tuế đáp, "Đúng nha, học được ngự phong thuật lời nói, ta liền có thể không cần lại chạy về bỏ quán. Từ nơi này lại chạy về bỏ quán, ta đến mai khả năng chân đau xót không xuống giường được, hôm nay giảng bài lao sư nói, không thể vắng mặt liền trừ điểm." Mai Lương Ngọc như có điều suy nghĩ, âm dương gia kia tiểu lao đầu sát thực làm được ra. Ngu Tuế ánh mắt thành kính nhìn xem chân dung, "Sư tôn." Thường Cấn Thánh Giả đáp, "Có thể." Thấy sư tôn thật muốn dạy Ngu Tuế, Mai Lương Ngọc túi đầu về Thính Phong Xích truyền văn, đối với Hình Xuân Cơm không đặt câu hỏi đáp ra không, hắn lại không có ý định đi. Chương 21. Thánh đường đại điện bên trong không âm thanh vang, bởi vì Thường Cấn Thánh Giả ý thức không cách nào phát ra tiếng, sở hữu tin tức đều là trực tiếp lẹn vào các đồ đệ đại não. Ngu Tuế cảm giác được cũng không phải thanh âm, mà là tin tức. Nhưng cái này cũng không trở ngại nàng trong đầu tự động phối âm. Ngũ hành chi lực sáng tạo thuật, mọi người đem thuật cụ tượng hóa lúc, vận chuyển thì là khí ngũ hành. Người quang hoạch tận chứa có khả năng hấp thu luyện hóa khí ngũ hành, cùng ngoài thân chi khí cùng bên trong chi khí tiếp nối lúc, liền có thể sử dụng gia thuật. Ngu Tuế nhìn không chớp mắt, nghiêm túc nghe giảng. Mai Lương Ngọc ở bên yên tĩnh nhìn xem, nghĩ thầm người sư muội này có hay không ngũ hành quang hoạch vẫn là cái vấn đề. Thường Cấn Thánh Giả nói, "Càn, Khôn, Tuấn, Trấn, Khảm, Cách, Cấn, Đổi, Âm Dương Bát Quái, lấy thứ 5 12 quẻ, Tuấn Gió, Sinh Thuật, Ngự Phong." Ngu Tuế dưới chân sinh ra một đạo hắc bạch bát quái đồ chậm rãi chuyển động, theo Thường Cấn Thánh Giả truyền thụ, đồ bên trên Tuấn chữ chuyển tới Ngu Tuế ngay phía trước lúc dừng lại. Điều động quang hoạch khí ngũ hành, lấy trong bát quái cựu lưu thuật, Ngự Phong. Là Ngu Tuế nhắm mắt ngưng thần, cùng trong cơ thể ngũ hành quang hoạch đạt được liên hệ lúc, đồng thời đáp lại có 300 khỏa, quang hoạch nhóm trong nháy mắt này lẫn nhau tranh đấu, thể phải tại 300 khỏa lực lượng tương đồng quang hoạch chồng chất bên trong giết ra một con đường tới. Hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì quang hoạch quá nhiều, ngược lại không cách nào tại Ngu Tuế cần nhất lúc nào quay về ứng nàng cho ra lực lượng. Bởi vì mỗi một khỏa quang hoạch lực lượng đều là tương đồng. Bọn chúng lẫn nhau tranh đấu không cách nào đạt được kết quả. Ngu Tuế trước kia cũng thử qua, nhưng chính là nắm càng ngày càng nhiều quang hoạch không có cách nào. Gần nhất 2 năm, làm nàng ý đồ cưỡng ép cùng quang hoạch bắt được liên lạc lúc, ngược lại sẽ cảm thấy có một cỗ lực lượng tại ngăn cản nàng. Đây không phải là dị hỏa, mà là đến từ trong cơ thể nàng một cỗ khác lạ lẫm lại lực lượng quen thuộc. Cùng nàng tương sinh làm bạn không chỉ dị hỏa, còn có thiếu một nửa tức ngưỡng. Lúc này cũng thế, ý thức của nàng chỗ sâu nhất, dị hỏa chiếu sáng một khối nhỏ hắc ám, trong bóng đêm còn cất giấu những vật khác, bởi vì dị hỏa mà không cách nào thôn phệ toàn bộ khu vực. Một lòng. Thường Cấn Thánh Giả nhắc nhở nhường Ngu Tuế trong lòng giật mình. Lời này ý tứ lập lờ nước đôi, có thể diễn sinh không ít suy đoán. Là chuyên chú một viên ngũ hành quang hoạch, vẫn là chuyên chú trước mắt đối với ngự phong thuật học tập, đừng suy nghĩ cái khác. Ngu Tuế chỉ có đem ngũ hành quang hoạch tách ra mới có thể đối bọn chúng tiến hành đơn độc khống chế, là ngũ hành quang hoạch tồn tại trong cơ thể nàng lúc, đó chính là có việc nhất hô bách ứng, không cách nào làm được đơn độc hóa. Mai Lương Ngọc thấy Ngu Tuế thất bại, hỏi Thường Cấn Thánh Giả, nàng có ngũ hành quang hoạch sao? Ngu Tuế hậm hực mở mắt ra, hướng Mai Lương Ngọc nhìn lại, chậm chậm nói, ta có. Có nhiều lắm. Mai Lương Ngọc sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, kia thật là hiếm lạ. Nàng có quang hoạch, lại đo ra 10% thiên phú độ phù hợp, nếu nói cùng Quỷ Đạo gia độ phù hợp thấp, không thích hợp tu luyện nhà này, kia những nhà khác cũng đều là 10%. Lại hoặc là hiện tại chủ lưu mấy nhà đều không thích hợp nàng. Thường Cấn Thánh Giả nói, không đổi. Ngu Tuế nghĩ thầm đêm nay phải là học không được, kia nàng phải đi đường ban đêm về bỏ quán, ngày mai thật là phải chân đau xót đến không xuống giường được, không bằng dứt khoát ngay ở chỗ này suốt đêm học giỏi. Dù sao ban đêm cũng không thế nào ngủ ngon. Ngu Tuế bày ngay ngắn tâm tính, đứng tại bát quái đồ bên trong tiếp tục cùng ngũ hành quang hoạch câu thông. Mai Lương Ngọc nhìn một chút, cảm thấy trong thời gian ngắn nàng tu hành là không có tiến độ, liền lại túi đầu chơi về Thính Phong Xích. Hình Xuân đêm nay có Trung Ly Sơn cùng Thương Thủ cùng nhau ăn cơm, độ không tái phát truyền văn đến anh tạc hắn. Những người khác gửi tới truyền văn hắn đại khái nhìn một chút, chọn có thể hồi phục. Ngu Tuế ở bên kia hỏi Thường Cấn Thánh Giả có nhiều vấn đề. Nàng hỏi, sư tôn, âm dương bắt quái sinh thuật là không phân lưu phái sao? Thường Cấn Thánh Giả đáp, khác biệt trường phái có khác biệt phương pháp tu hành, từ âm dương bắt quái bên trong sinh ra thuật cũng không đồng dạng. 64 quẻ bên trong thuật là thông dụng, 64 quẻ bên ngoài thuật lại có điều khác biệt. Ngu Thuế bừng tỉnh đại ngộ, ngồi xổm người xuống đi điểm một cái mặt đất bắt quái đồ, bắt quái đồ theo nàng ngón tay phủi đi mà chuyển động. Âm dương bắt quái ngũ hành là cựu lưu thuật trụ cột, bởi vì khác biệt trường phái truy cầu, tín niệm, quy củ không giống nhau, diễn biến ra cựu lưu thuật cũng không hề giống nhau. Thường Cấn Thánh giả nói, quỷ đạo gia truy cầu cảnh giới tối cao, vì thân thể tiêu mất, ý thức trường tồn, cùng thiên địa hợp nhất. Âm dương gia mấy ngàn năm qua, đều tại tìm kiếm vũ trụ trung cực huyền bí. Đạo gia cầu nó trường sinh bất tử, cùng ta quỷ đạo vừa vặn tương phản. Binh gia tại sinh tử bồi hồi, truy cầu sinh cùng tử hai đạo cực hạn. Danh gia chọn nó vạn vật ban cho thuộc sở hữu, tìm kiếm huyền cổ đại lục hết thảy vô danh đồ vật. Sư tôn giải thích, hoàn mỹ giảng thuật cái gì gọi là thuật từ đạo sinh. Ngu Thuế phủi đi bắt quái đồ, tại Tốn Chư chuyển tới chính diện lúc chỉ tay đè xuống. Nàng lần nữa theo 300 khỏa ngũ hành quang hoạch bên trong điều khí ngũ hành, nhưng mà quang hoạch nhóm đồng thời đáp lại, đồng thời cạnh tranh, cộng thêm bộ phận lực lượng áp chế, cuối cùng vẫn đồng dạng kết quả, ai cũng không có thể đem lực lượng cấp cho Ngu Thuế. Ngu Thuế không khỏi thường ngày hối hận. Ban đầu là không phải không nên bóp nát viên thứ nhất quang hoạch, nhưng nghĩ lại, chỉ cần nàng có thể tiếp tục sinh ra mới quang hoạch, vậy liền tránh không được xuất hiện tình huống này. Nhưng bây giờ cái này khốn cục làm như thế nào giải đâu? Ngu Thuế mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm bắt quái đồ bên trên Tốn Chữ lâm vào trầm tư. Thường Cấn Thánh giả cùng Mai Lương Ngọc đều không có quấy rầy nàng. Đợi đến đêm dài lúc, Mai Lương Ngọc theo thính phong xích ngẩng đầu, hướng còn ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu bắt quái đồ Ngu Thuế nhìn lại, hắn mạn thanh nói, ngươi đêm nay sợ là không thể quay về bỏ quán. Ngu Thuế không ngẩng đầu, sư huynh muốn đi sao? Mai Lương Ngọc đứng dậy đi ra cửa, ngươi không ngủ ta phải ngủ. Ngu Thuế gãi đầu một cái phát, vẫn tại nhìn chằm chằm bắt quái đồ, lời nói cũng nói đến có chút hứng hở, sư huynh gặp lại. Lúc nào ngươi còn rất lễ phép. Đi tới cửa Mai Lương Ngọc quay đầu nhìn lại, đã thấy Ngu Thuế chuyển xuống đầu, đi xem bắt quái đồ một bên khác, tại ấm áp hào quang bên trong, có thể nhìn thấy nàng nghiêng đầu lộ ra trắng non cái cổ, có một tầng tinh tế mỏng mồ hôi. Rất nóng sao? Mai Lương Ngọc không có cảm giác, hắn đem đóng lại đại điện cửa phòng toàn bộ rộng mở, trong đêm gió mát một mạch xuống tới, đem bàn bên trên thư quyển cũng thổi đến hoa hoa tác hưởng. Ngu Thuế nghe thấy thanh âm sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, thò tay đem chừa xuống tóc Mai vung lên, quay đầu trông thấy đưa lưng về phía chính mình đứng tại cửa Mai Lương Ngọc. Mai Lương Ngọc nhìn xe trên trời ngân hà, khi mắt, quay đầu nói với Ngu Thuế, ta đói, ngươi muốn ăn cái gì? Xem ở ngươi như thế chăm học phân thượng, cho ngươi cũng mang một phần. Ngu Thuế bụng trùng hợp nhẹ nhàng lẩm bẩm âm thanh. Không ai đề cập với nàng ăn đồ ăn lúc, hết sức chăm chú học tập Ngu Thuế liền không cảm giác được đói, nên có người nói với nàng ngươi muốn ăn cái gì lúc, thân thể lập tức thành thật cấp ra phản ứng. Ngu Thuế nghĩ nghĩ, báo cho Mai Lương Ngọc một đống ăn thịt tên. Mai Lương Ngọc lặng yên nghe xong, cười lạnh nói, chúng ta nhìn xem nắm. Ngu Thuế, được rồi, thật cảm tạ sư huynh. Mai Lương Ngọc đi ra ngoài, cho Hình Xuân phát truyền văn, ngủ không? Hình Xuân, không có đâu. Mai Lương Ngọc, an tiêu dạ. Hình Xuân, ta tới, ta tới. Hắn hơn nửa đêm không ngủ được, còn tại âm dương gia trông coi quần tinh biến hóa, nghe Mai Lương Ngọc nói an tiêu dạ, liền giữ vững tinh thần tới lui trai đường. Trai đường một ngày 12 canh giờ đều tại mở cửa, theo không ngừng nghiệp. Chỉ là đêm khuya ăn phí sẽ so với ban ngày cao hơn chút, bởi vì giá cả cao đến quá đáng, vì lẽ đó vừa đến đêm khuya, các học sinh liền đều bằng bản sự theo trai đường trộm đồ ăn. Hình Xuân dựa theo Mai Lương Ngọc cho menu, dựa vào chính mình tốt thân pháp, lặng yên không một tiếng động theo trai đường đem đồ ăn đóng gói mang đi. Hai người tại âm dương gia trước cửa gặp mặt. Hình Xuân dẫn theo hai cái đại thực hộ, đối với khoan thai tới chậm Mai Lương Ngọc nói, ngươi như thế nào gọi nhiều như vậy thịt? Còn có người? Mai Lương Ngọc nói. Hình Xuân hiếu kỳ nói, còn có ai? Không phải ngươi cùng ta sao? Nam Cung Thuế. Mai Lương Ngọc nói, tiếp nhận trong đó một cái hộp cơm nói, ta đi thánh đường ăn. Hình Xuân giấu hỏi đầy đầu, ngươi đi thánh đường ta đi đâu? Mai Lương Ngọc nhìn xem hắn. Hình Xuân lại hỏi, ngươi tiến vào được thánh đường ta vào không được a? Mai Lương Ngọc không nói chuyện. Hình Xuân rất nhanh thỏa hiệp, được rồi, đi thánh đường ăn, ta không cần một người ăn. Âm Dương gia cách quỷ đạo gia cũng có chút khoảng cách, hai người ngự phong thuật gấp rút lên đường. Trên đường Hình Xuân nghe nói Mai Lương Ngọc xem Ngu Thuế cùng sư tôn học ngự phong thuật chuyện, nàng đã có ngũ hành quang hạch, tại sao lại tinh luyện không ra khí ngũ hành học ngự phong thuật, không nên à? Hình Xuân cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, hơn nữa đã nàng có ngũ hành quang hạch, thanh dương người làm sao đều nói nàng là bình thuật người, nhà nàng còn dựa theo bình thuật người vào học viện quy tắc giao một số lớn học phí. Mai Lương Ngọc, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Hình Xuân, ngươi hỏi ngươi sư muội a? Mai Lương Ngọc là không thể nào hỏi. Hắn đối với mấy cái này vấn đề hứng thú không lớn. Người khác tu hành mắc mớ gì tới hắn? Ngu Thuế còn tại cùng ngự phong thuật cùng chết, theo dị hỏa cảm ứng được có người tới gần, trừ sư huynh Mai Lương Ngọc, còn có một người. Chờ Mai Lương Ngọc gọi nàng, Ngu Thuế ra ngoài lúc, xa xa trông thấy Hình Xuân đứng tại thánh đường nhập khẩu trước cửa. Hình Xuân một người lẻ loi chơi trọi trông mong dẫn theo hộp cơm nhìn về phía bên này, liền sợ Mai Lương Ngọc nuốt lời, vứt một mình hắn tại cửa chính ăn cơm. Ở trong mắt Ngu Thuế, Hình Xuân có thật cao gầy teo thân hình, tướng mạo tuấn mỹ, lần đầu tiên sẽ cảm thấy giống đế đô những cái kia ngăn nắp xinh đẹp thế gia công tử ca, lúc này đứng ở đằng xa trước cổng chính, chợt nhìn lại giống chỉ dịu dàng ngoan ngoãn đòi vui chó lớn chó. Mai Lương Ngọc đem Ngu Thuế muốn ăn chưa ở một cái hộp cơm, đưa cho nàng sau nói, chính ngươi nhìn xem xử lý, ta qua bên kia ăn. Ngu Thuế dẫn theo hộp cơm cùng hắn sau lưng đi tới, sư huynh, ta cũng không thích một người ăn cơm. Hai người đều hướng cửa chính Hình Xuân đi đến. Hình Xuân lúc này mới yên lòng mở ra hộp cơm bắt đầu ăn đồ ăn. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 21. Ba người ăn đồ ăn đều rất chuyên chú, tựa hồ cũng chỉ là vì ăn, không có cái khác nói nhảm. Ngu Thuế giải quyết xong miệng của mình bụng ham muốn về sau, đem cặn bã đều thu thập xong bỏ vào trong hộp cơm, nói với Mai Lương Ngọc cầm thanh, sư huynh ta ăn no. Liền quay người chiều thánh đường đại điện đi đến. Mai Lương Ngọc cũng không để ý thấy Ngu Thuế đi xa về sau, Hình Xuân mới quay đầu nói với Mai Lương Ngọc, nàng dự định tại này luyện một đêm. Mai Lương Ngọc dạ. Chịu khổ chịu khó hiếu học. Hình Xuân cắn trong tay đùi gà, hàm hồ nói, nàng cố gắng như vậy, Thịnh Phi làm sao có ý tứ nói mình muội muội là cái đồ đần. Mai Lương Ngọc nói, muội muội của hắn là ngũ hành quang hoạch có vấn đề, không phải đầu óc có vấn đề. Hình Xuân quay đầu nhìn xem, thấy Ngu Tuế vào đại điện sau mới xoay đầu lại, lặng lẽ bắt quái nói, ta nghe nói, Thịnh Phi lúc trước không quen nhìn Cố Cản, nhiều lần gây chuyện, cũng là bởi vì muội muội của hắn thích Cố Cản, nhưng Thịnh Phi lại không thích Cố Cản. Mai Lương Ngọc ánh mắt lạnh lạnh nghiêng qua hắn một chút, nói như thế cuốn thanh, đến cùng là muốn ta nghe hiểu được, vẫn là phải ta nghe không hiểu. Hình Xuân mới mặc kệ hắn có nghe hay không hiểu, tại người quen trước mặt chậm rãi mà nói, phải là muội muội ta thích ta chán ghét người, ta khẳng định tâm nổi máu, Thịnh Phi thái độ đối với Cố Cản hoàn toàn có thể hiểu được. Mai Lương Ngọc nghĩ, ngươi lúc trước không phải nói Cố Cản thích pháp gia ai kia? Tuân Chí Nhã. Hình Xuân vỗ tay phát ra tiếng, bắt đầu tinh thần, Nam Cung Thuế cùng Cố Cản thanh mai trúc mã, Cố Cản cùng Tuân Chí Nhã tại học viện lâu ngày sinh tình, Thịnh Phi nhìn không được càng tức giận, phải là muội muội ta, ta khẳng định cũng phải đem Cố Cản đánh một trận, sau đó hắn liền bị trừ 5 phần, lại cúc áo 2 phần liền xuống cấp. Mai Lương Ngọc, đừng hay vào muội muội của ngươi, ngươi không có muội muội. Hình Xuân, ta vì cái gì không có muội muội? Mai Lương Ngọc lạnh lùng mặt, hỏi ngươi cha. Hình Xuân sờ lên cái cằm, không có muội muội cũng được, nếu không thật xuất hiện loại tình huống này, ta khẳng định sẽ tức giận đến 3 ngày 3 đêm ngủ không ngon giấc ăn cơm không ngon. Hai người vùi đầu cơm khô, một lát sau Hình Xuân lại nói, ngươi nói chờ Thạch Nguyệt Chân trở về, thương thủ có phải là liền không theo chúng ta cùng nhau ăn cơm? Mai Lương Ngọc hỏi lại, ngươi muốn cùng hai người bọn họ cùng một chỗ ăn. Vậy ta không phải tinh khiết tìm thai và sao, nhìn hắn hai lẫn nhau cho ăn cơm. Hình Xuân điên cuồng lắc đầu, nói tiếp, hôm qua ta xem Tiểu Sơn đứng tại phương kỹ cửa nhà không tiến vào, hắn có phải là còn không có cùng Tô Đồng hòa hảo. Mai Lương Ngọc chuyên tâm bóc lấy thịt gà xương cốt, cũng không ngẩng đầu nói, phòng trường không có, hai người bọn họ lần trước chiến tranh lạnh bao lâu? 2 tháng đi giống như. Hình Xuân cẩn thận nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm, lần này cũng nhanh đến thời gian, chờ hắn cùng Tô Đồng hòa hảo, lại chỉ còn hai ta ăn cơm. Hắn túi đầu gắm hai cái thịt, lúc ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói với Mai Lương Ngọc, hai ta thế nhưng là nói tốt ta, không thể vì nữ nhân không ăn cơm. Thương thủ cùng Thạch Nguyệt Chân này hai thanh mai trúc mã một đôi trời sinh liền không nói, ngươi xem một chút Tiểu Sơn cùng Tô Đồng, chia chia hợp hợp phân một chút, ngọt ngào một hồi lại chiến tranh lạnh, vì yêu phiền não mấy và thứ, còn không nói hai người bọn họ gia tộc nguyên nhân, này không để sớm à, ngươi không cần học. Mai Lương Ngọc đã ăn xong rồi, chính lựa nhỏ bé xương cốt, nghiêm túc ghép lại gà quay nguyên hình, mỗi ngày đều có cô nương xinh đẹp tìm người là ngươi đi. Ngươi cũng có a, nhưng ngươi đều không để ý tới, làm tốt. Hình Xuân vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mai Lương Ngọc bị đập tay run một cái, vừa đáp tốt nửa người đều sụp đổ, hắn mặt không thay đổi nói với Hình Xuân, hợp lại tốt. Hình Xuân cho hắn nhặt lên một lần nữa ghép lại, hai người câu được câu không trò chuyện. Theo hảo huynh đệ tình yêu cố sự cho tới chai đường đồ ăn, lại từ chai đường đồ ăn cho tới lẫn nhau mới cùng phòng, cuối cùng lại lần nữa cùng phòng cho tới chính mình tu hành vấn đề. Ta tại chín cảnh thẻ 1 năm, cảm giác được bình cảnh, loại kia kém một chút liền có thể đột phá cảm giác, chính là kém một chút. Hình Xuân phỏ tay khoa tay nói, ta đều tại Tinh Hải Thiên Lý ngâm 2 tháng, cũng không thể ngộ đến 10 cảnh thần hồn. Hình Xuân chắp tay trước ngực lại mở ra, ngân hà tinh đồ trống rông xuất hiện, trong đêm tối chiếu lấp lánh, đồ bên trên lít nha lít nhít sao trời nhóm lóe ra hào quang màu u lam. Mai Lương Ngọc chịu hắn ngồi, một tay bám lấy đầu, hỗ trợ xem tinh đồ biến hóa. Hắn hỏi, ngươi xem sao là xem chỗ nào? Hình Xuân phỏ tay chỉ đi, phía nam, Chu Tước Thất Túc. Nó vị trí không thay đổi, xung quanh tinh thần biến hóa đã có 360 chuyển. Dựa theo lão sư ta lời giải thích, chủ tinh không thay đổi, tử tinh vận chuyển, có mấy vòng chính là có bao nhiêu biến cố. Mai Lương Ngọc nhìn xem tinh đồ, bình tĩnh nói, phải làm cho nó không chuyển mới được, lại hoặc là bảo trì tại tam chuyển trong vòng đều có nắm chắc, các ngươi âm dương già chú ý sao trời không thay đổi, ngươi xem Chu Tước Thất Túc có 360 chuyển, biến cố quá nhiều, đổi cái khác thử một chút. Hình Xuân thở dài, ta bốn phía tinh tú đều xem qua, đều tại bách chuyển trở lên. Mai Lương Ngọc gật gật đầu, chậm rãi nói, đi tế tự xem một chút đi. Hình Xuân, ta không. Mai Lương Ngọc, vậy liền lại xem. Hình Xuân xem hắn, ngươi liền không có cái gì trên tu hành phiền não, có thể nói ra nhường ta cao hứng một chút sao? Mai Lương Ngọc nghĩ nghĩ, thật đúng là không có. Hình Xuân. Mai Lương Ngọc tiếp tục giúp Hình Xuân xem tinh đồ. Tuy rằng hắn cũng đến tu hành bình cảnh, lại không nóng nảy, bởi vì đã tìm được biện pháp giải quyết. Sắc trời có chút tỏa sáng, sương đêm tan đi, leo dây bên trên tiểu bạch hoa nhiễm giọt sương, theo trên mặt cánh hoa rơi xuống trên mặt đất. Mùa xuân thần ở giữa sương mù nặng hơn, lanh ý thẳng tới cửa chính hai người đáy lòng, ngồi tại cửa ra vào Hình Xuân duỗi lưng một cái, vớt mắt nói, trời đã sáng à. Mai Lương Ngọc đứng lên nói, ta về bỏ quán. Ta cũng trở về ngủ một lát. Hình Xuân đứng dậy theo, hắn thu thập xong hộp cơm nhấc lên, hỏi, sư muội của ngươi còn tại bên trong học đâu? Vừa mới dứt lời, Ngu Thuế liền theo thánh đường đại điện chạy ra ngoài. Hai người nhìn xem Ngu Thuế từ xa chạy tới gần. Ngu Thuế kinh ngạc nói, a, sư minh, các ngươi như thế nào còn tại? Tuy rằng nàng một mực biết hai người này không đi, nhưng vẫn là muốn giả một chút. Mai Lương Ngọc không đáp, chỉ hỏi, học xong? Ngu Thuế lắc đầu, không có. Mai Lương Ngọc nghe cười, cho nàng chỉ cái phương hướng, âm dương ra rất xa, chạy đi. Ngu Thuế chạy. Hình Xuân hí hư nói, đủ cố gắng, đứa nhỏ này tương lai tất thành thánh giả. Ngu Thuế thật sự là một đường chạy tới âm dương gia. Thiên tài vừa tảng sáng, nàng lại một đêm không ngủ, chạy đến âm dương gia lúc cảm giác đầu góc chóng mặt, dựa vào tường đứng đầy một hồi mới chậm tới. Trên đường cũng có vội lên đệ tử, nhưng bọn hắn đều chậm rãi, không thời gian đang gấp, trông thấy chạy ở trên đường Ngu Thuế lúc còn kinh ngạc sẽ. Ngu Thuế dựa vào tường ngồi xuống, cầm nhánh cây trên mặt đất họa bắt quái đồ, hoạch định tốn chữ lúc, cầm nhánh cây điểm một cái, thần sắc như có điều suy nghĩ. Đi qua tối hôm qua thử đi thử lại luyện, cộng thêm sư tôn chỉ điểm, Ngu Thuế đối với trong cơ thể quang hoạch lại có nhận thức mới. Lúc này phụ cận không ai, Ngũ Thuế lặng lẽ theo dị hỏa bên trong bóc ra một viên quang hạch, ý đồ hấp thụ nó khí ngũ hành, phần này lực lượng lại bị quang hạch vững vàng khóa lại. Đối với bóc ra ngũ hành quang hạch nàng có thể đơn độc khống chế, lại không cách nào rút ra đưa ra bên trong khí ngũ hành. Nàng cũng không cách nào đem quang hạch đều bóp nát đến chỉ còn một viên, chỉ cần nàng ý đồ theo quang hạch bên trong rút ra khí ngũ hành, liền sẽ tại thời điểm này sinh ra nàng có được quang hạch cực hạn số. Sư tôn nói, ngươi ngũ hành quang hạch tại cùng lực lượng nào đó đối kháng. Ngũ Thuế có thể khẳng định không phải dị hỏa, trừ bỏ dị hỏa, chỉ còn lại tức ngưỡng. Nông gia chí bảo tức ngưỡng có sinh sôi không ngừng tác dụng, dùng tại nông gia cựu lưu thuật là thích hợp nhất, cũng là bọn hắn cần nhất. Ngũ Thuế không tu nông gia cựu lưu thuật, lại chỉ có một nửa tức ngưỡng, có được thiếu thốn chí bảo, có lẽ hại lớn hơn lợi. Ngũ Thuế trọng điểm vẫn luôn tại dị hỏa cùng thông tin trận bên trên, liên quan tới tức ngưỡng ngược lại là ít có nghiên cứu, bởi vì nó ở trong cơ thể mình tựa hồ yên lặng, không có cho ra nửa điểm phản ứng. Thẳng đến 2 năm này, nàng ý đồ theo ngũ hành quang hoạch bên trong rút ra ngũ hành chi lực mới phát giác được có điểm gì là lạ, mà phần này không thích hợp tựa hồ cùng tức ngưỡng có liên quan. Nàng hỏi mình, như thế nào? Đem tức ngưỡng bóc ra sao? Vậy ta liền chết. Ngu Thuế hai tay chống như mặt, tao mày khổ tư. Sau đó thời gian Ngu Thuế đều tại vì việc này phiền não, đi tới đi lui Âm Dương gia cùng Quỷ Đạo Thánh Đường, cả ngày không ngủ được học tập. Mai Lương Ngọc thỉnh thoảng sẽ đi Quỷ Đạo Thánh Đường cùng hắn sư tôn tán gẫu, mỗi lần buổi tối tới đều có thể gặp hắn không ngủ được sư muội. Lại một đêm bên trên, Mai Lương Ngọc trông thấy tại Thánh Đường đại điện bên trong chuyển bắt quái đồ Ngu Thuế, thần sắc khó lường nói, ngươi bây giờ còn làm không được thân thể tiêu mất, ý thức vĩnh tồn, mệnh chết coi như thật chết rồi. Ngu Thuế cũng không quay đầu lại nói, ta ban ngày nghỉ ngơi úc. Mai Lương Ngọc nhẹ nhàng nhíu mày, Âm Dương gia kia tiểu lão đầu không mắng ngươi. Ngồi xổm thân thể chơi đùa bắt quái đồ Ngu Thuế dừng một chút, sờ sờ gò mà nói, mắng, còn rất hung, thật hù dọa người. Không thể không nói lão đầu tử kia sáng như ánh đao ánh mắt nhìn qua lúc, Ngu Thuế coi như muốn ngủ đều bị ánh mắt này dọa cho thanh tỉnh. Ngày trước tại Quốc Việt lúc, giáo tập các tiên sinh đều trở ngại nàng quận chúa thân phận, không ai dám răn dạy nàng tại trên lớp đi ngủ, tới học viện Thái Ức về sau, nơi này lão sư từng cái đều là thập tam cảnh cường giả, cũng không tất cả đều đến tự Thanh Dương, cũng sẽ không nuông chiều nàng. Mai Lương Ngọc đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hắn mắng ngươi cái gì? Ngu Thuế hồi tưởng nói, học tập thái độ không đứng đắn. Mai Lương Ngọc gật gật đầu. Ỷ vào hiểu chút trụ cột liền mơ tưởng xa vời, không biết trời cao đất rộng, phụ lòng phụ mẫu, hành vi ác liệt. Không đợi Ngu Thuế nói xong, Mai Lương Ngọc đã ngắt lời nói, vậy ngươi cùng sư tôn cáo chẳng a? Hở? Ngu Thuế quay đầu nhìn qua, dưới ánh đèn có thể thấy được nàng chóp mũi mỏng mồ hôi, cáo cái gì hình dáng. Mai Lương Ngọc nhẹ giơ lên cái cằm, không ai bị nổi thái độ, thanh âm của hắn rơi vào Ngu Thuế trong tai, dù cũng là lạnh lùng, lại không giống Cảnh Vân Khuê cho nàng cảm giác tràn ngập tính công kích cùng phê bình, ngược lại đưa ra cảm giác an toàn. Âm Dương gia trọng lễ phương pháp, nói bối phận, hắn cho rằng ngươi không tôn sư trọng đạo, nhưng không nghĩ quá ngươi là sư tôn đồ đệ. Cảnh Vân Khuê lão sư là chúng ta sư tôn đồ tôn, sau chuyển tu Âm Dương gia, muốn thật tính phản ra, này tiểu lão đầu nên xưng chúng ta sư tôn vì tổ sư gia, lão sư của hắn là ngươi sư điện, hắn lại gọi ngươi một tiếng nhỏ sư tổ cũng không đủ. Ngồi trên ghế tiếng người nói đến biếng nhác, rồi lại sắc bén như lao, ngươi là hắn tiền bối, có thể không tới phiên hắn nhảy qua việc này thực cùng ngươi nói tôn sư chi đạo dùng lễ, còn đem ngươi mắng cầu hết lâm đầu. Ngu Thuế đem trong đó quan hệ sợi trong, kinh ngạc nói, có thể tính như vậy sao? Mai Lương Ngọc ra hiệu nàng xem sư tôn. Ngu Thuế ngẩng đầu đi xem chân dung. Thường Cấn Thánh giả đáp, có thể. Ngu Thuế giật mình. Nàng cuối cùng biết sư huynh tự tin từ đâu tới đây, trừ ra bản thân của hắn quái đản tính cách bên ngoài, có đời này phân áp chế, sắc thực lệnh người tự tin vô cùng. Cảnh Vân Khuê giảng bài cũng sắc thực nghiêm khắc, liên tiếp vài ngày ngay trước mặt mọi người điểm danh phê bình ngủ ga ngủ gật Ngu Thuế, nàng cũng đang nghe, chỉ là ngẫu nhiên bồi rối đột kích thất thần. Bất quá chửi liền chửi, Ngu Thuế cũng không quá để ý tối hôm đó Mai Lương Ngọc cho nàng làm rõ quan hệ về sau, Thường Cấn Thánh giả đi Âm Dương gia chuyển vòng, một hồi liền trở về. Ngày thứ hai, Ngu Thuế trông thấy Cảnh Vân Khuê sắc mặt cực kém đi vào lớp học, toàn bộ hành trình không nói nhảm trực tiếp bắt đầu bài giảng, nàng thăm dò tính nằm sấp bàn ngủ hội, không có bị điểm tên. Trước đó vài ngày nhìn chằm chằm Ngu Thuế nhìn nàng phải trăng thất thần Cảnh Vân Khuê, nay sẽ làm nhìn không thấy nàng người này dường như. Ngu Thuế cuối cùng yên tâm, có thể tại ban ngày thiêm thiếp một lát bồi bổ tinh thần. Chương 22. Ngu Thuế ngự phong thuật không học được, ngược lại là đem sư tôn nói 64 quẻ thông dụng cựu lưu thuật nhớ kỹ, cũng chỉ đợi nàng có thể rút ra ngũ hành quang hoạch lực lượng, liền có thể chính thức tu luyện cựu lưu thuật. Nàng tại do dự phải chăng muốn đem tức nhượng vấn đề báo cho sư tôn, bởi vì sợ nhường sư tôn hỗ trợ tìm kiếm tức nhượng vấn đề lúc sẽ không thể tránh khỏi liên lụy đến dị hỏa tồn tại. Ngu Thuế bây giờ còn chưa có nắm chắc. Sư tôn tuy rằng đối nàng có chút chiếu cố, hỏi gì đáp lấy, kiên nhẫn dạy học, có thể Ngu Thuế lại không đến đối với Thường Cấn Thánh giả toàn quyền tín nhiệm trình độ. Phiêu lưu quá lớn, một ít vấn đề Ngu Thuế vẫn là sẽ tự mình suy nghĩ. Đây cũng là nàng tu hành không dễ chỗ. Gặp được nan đề sẽ cố kỵ đến dị hỏa, không cách nào đem nan đề toàn bộ báo cho, cũng không dám khiến người khác tùy tiện chỉ điểm. Một tháng trụ cột giảng bài rất nhanh liền đến hồi cuối. Thiên hạ này khóa về sau, Ngu Thuế tại cửa ra vào nhìn thấy Cố Cản, hắn trước thời hạn chào hỏi, bảo hôm nay sẽ tới nhìn nàng một cái. Ngu Thuế ngày hôm nay liền không có đi Quỷ Đạo Thánh Đường, cùng Cố Cản cùng đi trai đường ăn cơm chiều. Cố Cản nói, gần nhất có chút bận rộn, hôm nay mới có rảnh tới nhìn ngươi một chút, nghe người ta nói ngươi lúc trước bị Cảnh Vân quấy mắng. Ngu Thuế chuyên tâm cơm khô, không ngẩng đầu, là vừa mới bắt đầu lúc đó, hiện tại hắn đã không mắng ta. Cố Cản nghe được những mày, ta còn nói đi cùng ngươi báo thủ. Ngu Thuế cười giải thích nói, ta cũng không nghĩ tới còn có cái tầng quan hệ này, hình như là sư tôn ngày trước khi còn sống, tại Thái Ức dạy qua rất nhiều đệ tử, trong đó một tên đệ tử về sau thu thân truyền đồ đệ này lại dạy qua hiện tại Cảnh lão sư. Quỷ đạo gia Thường Cấn Thánh giả đến cùng sống bao nhiêu tuổi, cũng coi là học viện Thái Ất khó giải nan đề trí nhất. Cố Càn lúc trước liền nghe nói, này sẽ hỏi nàng, trụ cột khóa khó học sao? Còn tốt. Ngu Tuế nói, học bằng cách nhớ cũng có thể. Cố Càn gật gật đầu, loại này cơ sở dạy học, hắn là không thế nào lo lắng Ngu Tuế học không được, tựa như ngày trước Ngu Tuế nói với Nam Cung Minh, nàng chỉ là học được chậm, mà không phải học không được. Nam Cung Minh cũng là vì thế mới không có triệt để từ bỏ nàng. Ngu Tuế từ đầu đến cuối nhớ được Nam Cung Minh năm đó câu nói kia, quá mức ngu xuẩn, cũng là muốn trả giá thật lớn. Cho nên nàng biểu hiện cho Nam Cung Minh nhìn thấy, luôn luôn vừa đúng. Về phần Ngu Tuế ba ngày tại trên lớp đi ngủ, Cố Càn thì là không cảm thấy kinh ngạc, nàng khi còn bé cứ như vậy. Cố Càn cũng hỏi qua Ngu Tuế vì cái gì ban ngày sẽ không tinh thần muốn ngủ, Ngu Tuế nói nàng cũng không biết, cũng có thể là không thích nghe lão sư giảng bài, bọn họ vừa nói, chính mình nghe liền cảm giác buồn ngủ. Không nghĩ tới ngươi lớn lên về sau vẫn là như vậy. Cố Càn thoảng qua cảm thán nói, nhớ được trước kia ta nói với ngươi lời nói, quay đầu xem phát hiện ngươi đã dựa vào cây cột ngủ thiếp đi. Ngu Tuế nghe được phốc nở nụ cười. Khi đó Cố Càn là quốc viện nhân vật phong vân, đi đâu bên trong đều rất lóa mắt, bên người vây quanh quý mông một vòng người, một cái khác vòng người thì cùng Cố Càn đối nghịch. Cưỡi ngựa bắn cung cùng đao kiếm giờ dạy học, đám này nam hải tử luôn luôn có thể ở mỹ lên. Ngu Tuế tự nhỏ liền dáng dấp đẹp mắt, quốc viện bên trong thích nàng nam hải cũng không ít, thấy Ngu Tuế cùng Cố Càn đi gần, liên quan cũng thấy ngứa mắt Cố Càn. Cố Càn không thiếu bị những thứ này thích Ngu Tuế nam hải nhằm vào. Mỗi lần bọn họ vì Ngu Tuế cãi nhau muốn chết muốn sống, Ngu Tuế thì tại phía sau dựa vào Trung Ly tức ngủ thiết đi. Trung Ly tức thẳng lưng đoan trang ngồi, đem bả vai cấp cho Ngu Tuế nhường nàng ngủ, có khi sẽ còn hiểm nghi phía trước đám kia nam hải tử quá ồn ào. Còn cười. Cố Càn tức giận nói, đó cũng không phải là lần một lần hai, ngươi bao nhiêu sửa đổi một chút, phải là ta không tại ngươi nhiều nguy hiểm. So với trước kia thật nhiều nha. Ngu Tuế hít mũi một cái, có chút tay, vừa ngẩng đầu, Cố Càn đã thò tay cho nàng châm trà nước. Mới vừa lên trai đường lầu 2 Tuân Chi Nhã cùng Thư Sở Vân, một chút liền nhìn thấy xa xa Cố Càn cùng Ngu Tuế hai người, gặp hắn hai cười cười nói nói, Tuân Chi Nhã nhẹ nhàng của mắt. Qua sao? Thư Sở Quân nói, đi nghe một chút bọn họ nói cái gì nha. Tuân Chi Nhã lắc đầu. Thư Sở Quân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem nàng, sợ cái gì, có cái gì không thể nghe, ngươi dạng này ngược lại. Đi thôi. Tuân Chi Nhã nhẹ giọng đánh gãy, hướng lầu 3 đi đến. Nàng vừa mới chuyển thân, dư quang chỉ thấy Thịnh Phi cùng Mục Mạnh Bạch từ dưới bên cạnh tới. Mục Mạnh Bạch vừa đi vừa niệm tên món ăn, Thịnh Phi nghe được hứng hở, sau khi lên lầu lại một chút nhìn thấy trong đám người Ngu Tuế cùng Cố Càn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ai? Đi đâu? Mục Mạnh Bạch vốn là muốn tiếp tục đi lầu 3, đông nhiên thấy Thịnh Phi đi vòng không đi, bận điệu theo sau. Thư Sở Quân thấy về sau, nhìn có chút hả hê nói, lần này được rồi. Tuân Chi Nhã thì nhíu mày. Thịnh Phi bước nhanh khi đi tới, Ngu Tuế cùng Cố Càn đều chú ý tới, thấy là hắn đến đây, Cố Càn gảy nhẹ hạ lông mày, không chút hoang mang. Mục Mạnh Bạch nhiệt tình cùng Ngu Tuế chào hỏi, vốn dĩ muội muội cũng tại này, muội muội muốn ăn cái gì, các ca ca mời khách, cùng đi lầu 3 ăn không? Mục sư huynh, tam ca. Một mực chuyên tâm cơm không, Ngu Tuế ngẩng lên khuôn mặt tươi cười chào hỏi. Thịnh Phi mặt không thay đổi tại Ngu Tuế bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Cố Càn, mở miệng chính là, còn chưa cút. Cố Càn cũng không cho Thịnh Phi sắc mặt tốt, đồng dạng lãnh đạm nói, ta tới trước, muốn lăn người lăn. Thịnh Phi thân phận địa vị, nhưng hắn từ nhỏ đã thành thói quen bệ nghệ chúng sinh, xem ai đều là cao cao tại thượng thẩm phán, vì lẽ đó luận ngạo khí, bên này ai cũng không sánh bằng hắn. Giờ phút này Thịnh Phi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cố Càn lúc, giống như là đang nhìn thế gian dơ bẩn nhất, bẩn thỉu nhất ti tiện rác rưởi. Lúc nào đến phiên ngươi này ti tiện tiểu tử, tại điều này cùng ta đàm luận lần lượt. Thịnh Phi cười âm thanh, chậm rãi trong lời nói lộ ra hàn ý. Mục Mạnh Bạch thò tay cho Thịnh Phi phiến quạt gió, hy vọng hắn tán điểm nộ khí, một bên hạ giọng nhắc nhở, hai phần, ngươi chỉ có hai phần. Cố Càn cũng nghe cười, hắn dựa vào phía sau một chút, cười như không cười nhìn chằm chằm Thịnh Phi, mỗi lần nghe ngươi nói những thứ này, ta đều chán nghe rồi, ngươi còn nói không ngán. Bầu không khí nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, chiến hỏa hết sức căng thẳng. Nam Hải tử đánh nhau tranh cãi loại sự tình này, Ngu Tuế từ nhỏ đến lớn đều là mặc kệ. Ngu Tuế tự nhận này chuyện không liên quan đến nàng, bởi vì bọn họ là vì mình cái kia đáng chết thắng bại dục mà tranh cãi đùa giỡn. Nay sẽ chính là các học sinh lui tới trai đường giờ cao điểm, bởi vì tới gần trạm vào tối, tất cả mọi người đuổi tại trai đường tăng giá lúc trước thật tốt ăn non nê. Lui tới nhiều người, người xem náo nhiệt cũng bắt đầu nhiều. Tuân Chi Nhã cùng Thư Sở Quân tại lầu 2 không đi. Lầu 3 thì lục tục ngo ngoe đều có người ăn xong xuống. Hình Xuân dẫn theo hộp cơm xuống, chính cùng bên cạnh chơi thính phong xích Mai Lương Ngọc nói chuyện, hai người cũng không có chú ý lầu 2 tình huống, ngược lại là Trung Ly Sơn mắt nhìn, đứng không đi nói, bên kia muốn đánh nhau. Ai? Hình Xuân nô đầu ra đến, "Úc, Tiểu Mai, sư muội của ngươi hắn ca đại chiến nàng tiểu trúc ngựa." Hắn nhẹ giọng chào hỏi đã đi xuống thang lầu Mai Lương Ngọc. Mai Lương Ngọc lại đi về tới, theo hai người nói phương hướng nhìn lại. Bầu không khí nhìn không tốt lắm. Hình Xuân nói, "Thịnh Phi còn kém hai phần, hắn không sẽ dám động thủ đi." Trung Ly Sơn nói, "Hắn dám." Tại ba câu đối thoại về sau, Thịnh Phi liền muốn củng cố càng độc thủ. Hắn vừa đứng dậy, liền bị tay mắt lanh lẹ Mục Mạnh Bạch cho thò tay để ép trở về, hai phần. Mục Mạnh Bạch nói xong liều mạng cho còn tại vùi đầu ăn cơm Ngu Tuế nháy mắt, ra hiệu nàng khuyên nhủ ca của ngươi, nếu không liền khuyên nhủ Cố Càn. Ngu Tuế gặp hắn hai muốn đánh nhau, thò tay đem còn không có ăn xong đồ ăn vòng trong ngực, nghiêng người sang đi. Mục Mạnh Bạch, hắn đã dùng hết sức lực cả đời mới không có khóc lên. Mai Lương Ngọc bị Ngu Tuế cử động này xem cười, cũng không để ý Thịnh Phi cùng Cố Càn có hay không đánh nhau, thu tầm mắt lại đi xuống lầu dưới. Không nhìn. Hình Xuân hỏi. Bận điệu. Mai Lương Ngọc đi hai bước lại quay đầu. Hai người cũng rất bận, một cái tinh đồ tại chuyển, một cái binh giáp biến hóa muốn chậm chậm. Hình Xuân cùng Trung Ly Sơn nghe xong, náo nhiệt cũng không nhìn, ngự phong thuật trực tiếp gấp rút lên đường xuống lầu. Cố Càn cũng không sợ cùng Thịnh Phi đánh, tuy rằng hắn cũng sẽ bị trừ điểm, nhưng hắn vẫn chưa tới giáng cấp trình độ, Thịnh Phi dám ra tay, sẽ phải theo hạng A rơi ất cấp, tổn thất trọng đại. Còn nữa, Cố Càn tự tin, loại sự tình này Ngu Tuế cuối cùng giúp cho tới bây giờ đều là chính mình. Mục Mạnh Bạch bỏ ra đại lực khí mới đè xuống Thịnh Phi, cơ hội là của hắn, lôi lôi kéo kéo cho khiêng đi lầu ba. Cố Càn một nghiêm mặt nhìn hắn hai đi xa, thẳng đến nhìn không thấy sau mới tiếng hừ nhẹ. Ngu Tuế đang ăn cơm, cắn đũa ngẩng đầu hỏi Cố Càn, "Cố ca ca, ngươi cùng Tam ca tại học viện cũng đánh nhau sao?" "Ta cũng không muốn." Cố Càn nhún vai, "Có thể hắn này tính tình ngươi cũng rõ ràng, hắn muốn đánh thời điểm, ai cũng ngăn không được." Ngu Tuế nói, "Vừa mới không phải ngăn cản sao?" Cố Càn lại nói, "Không có Mục Mạnh Bạch tại ngươi xem ngăn không ngăn cản được. Tam ca trước kia không như thế tính khí nóng nảy, khi còn bé hắn tuy rằng chán ghét ngươi, nhưng cũng sẽ không gặp ngươi liền nhất định phải đánh nhau chết sống." Ngu Tuế nói. Cố Càn lơ đến nói, "Có sao? Hắn không phải vẫn luôn dạng này." Ngu Tuế đem chửa xuống tóc mai liêu đi sau tai, dương mắt nhìn về phía Cố Càn lúc cười hạ, cái đề tài này như vậy dừng lại. Một tháng này thời gian Ngu Tuế liền không như thế nào trở lại bỏ quán, mỗi ngày âm dương ra cùng Quỷ Đạo Thánh Đường hai bên chạy. Đêm nay Ngu Tuế chuẩn bị trở về bỏ quán nghỉ ngơi, tuy rằng ban đêm không thế nào ngủ, nhưng nằm ở trên giường cảm giác còn là không giống nhau. Ngu Tuế đáp lấy long bậc thang đi lên, nửa đường cũng gặp phải có người đi vào, nam nam nữ nữ đều có, nàng đứng tại nhất nơi hẻo lánh, nghe thấy đi vào thiếu niên thiếu nữ theo bắt đầu liền cười không ngừng. Binh gia bên kia kỳ hoa thật đúng là nhiều, liền bất nam bất nữ đệ tử đều có. Thiếu niên cười ha ha nói, tên kia nhìn nhu nhu nhược nhược như cái tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới cũng thật là nữ. Đừng nói nữa, ta đều nhanh phiền chết nàng. Thiếu nữ cau mày nói, lúc trước tại thay y phục thất, ta vừa cởi quần áo ra đã nhìn thấy Lý Kim Sương đi vào, còn tưởng rằng là có nam tử xông thay y phục thất, dọa đến ta kém chút động thủ. Thật sự là dọa đến ta liền làm vài ngày ác mộng. Có người kinh ngạc nói, ai, Lý Kim Sương còn dám đi a? Bên kia không phải không cho nàng vào sao? Thiếu nữ nói, hai ngày này mới không cho nàng đi, lúc trước không phải có thể sao? Ta thật sự là phiền chết nàng. Nàng êm đẹp làm gì nhất định phải đóng vai nam tướng, đây không phải có bệnh sao? Kề vai sát cánh các thiếu niên cười nói, nàng cũng không xấu hổ. Thiếu nữ nói, nghe thư sư tỷ nói nàng từ nhỏ đã dạng này, đoán chừng là không thích làm nữ tử, ưa thích làm các ngươi thúi như vậy nam nhân. Ai ai, đừng nói thì trách trên đầu chúng ta à, Lý Kim Sương loại này bất nam bất nữ yêu nhân chúng ta nam cũng không nhận à. Thiếu niên cả kinh kêu lên, ta có thể ước gì nàng rời khỏi binh ra, đừng ô uế ta binh ra mặt. Thiếu niên vừa dứt lời, long bậc thang đột nhiên dừng lại, đứng tại phía trước nhất nữ tử áo vàng quay đầu, đôi mi thanh tú cao lại, khí thế rất đủ. Đối phía sau thiếu niên thiếu nữ cười lạnh nói, là ai nói binh gia kỳ hoa nhiều? Náo nhiệt long bậc thang bên trong đột nhiên im lặng. Dựa vào tường đứng Ngu Tuế nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào nữ tử áo vàng bên hông, nàng trên lưng buộc lên ba cây màu đỏ thắm, dài ngắn không đồng nhất que gỗ, bình thường trên thân có treo ba cây xem quẻ que gỗ, đều là phương kỹ ra người. Hỏi các ngươi lời nói, câm. Không phải mới vừa thật biết nói nha, ở sau lưng đối nhân khẩu ra ăn ôn, không ăn kiếm nước, như thế nào bây giờ lại một chữ đều không nói. Nữ tử áo vàng đối xử lạnh nhạt quét tới, ánh mắt khóa chặt tại cuối cùng tên thiếu niên kia trên thân, binh gia có ngươi đệ tử như vậy mới là sỉ nhục, ta xem ngươi sớm làm chuyện tu, đừng chết ra ủy lại mặt lưu tại binh gia, cho binh gia rất nhiều đệ tử mất mặt. Thiếu niên bị mắng khuôn mặt lại thanh lại hồng, cả giận nói, ngươi người nào a? Dựa vào cái gì như thế? Lời còn chưa nói hết, nữ tử áo vàng khí thế càng đầy hung hăng quăng hắn một cái mắt đao, lại nhìn về phía còn lại thiếu niên thiếu nữ nói, ngươi nhà ai? Ta ngược lại muốn xem ngươi xứng hay không. Ta lại không có nói sai cái gì. Thiếu nữ quật cường nói lại cùng ngươi có quan hệ gì? Quên đi Tô Đồng, cùng bọn hắn so đo cái gì? Bên cạnh cô gái áo lam nín cười, lôi kéo nữ tử áo vàng ra lòng bậc thang. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 22. Tô Đồng bị lôi kéo đi vẫn không quên quay đầu, đối với long bậc thang bên trong thiếu niên thiếu nữ hung ác tiếng nói, các ngươi gần nhất đều cho ta cẩn thận một chút, cẩn thận hai ngày này đi bộ lên trời rơi tai họa. Long thê môn đóng lại, tiếp tục ngược lên, bên trong lặng ngắt như tờ, lại không có lúc trước náo nhiệt. Các thiếu niên tựa hồ tỉnh táo lại, mắng hai câu thô tục, nàng ai vậy nàng? Thật giống như là phương kỹ ra người. Có người sợ hay nói, nàng cuối cùng lời nói là có ý gì a? Nàng vừa rồi xem quẻ sao? Chớ tự mình dọa chính mình. Thiếu nữ cả giận, chúng ta nói là Lý Kim Sương, cũng không phải nói nàng, nàng cùng Lý Kim Sương lại không quan hệ. Long bậc thang lại ngừng lại, Ngu Tuế theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra, những người khác trông thấy nàng lúc lại bị giật mình, cùng là nhập viện tân sinh, lại là tại số 3 tập đường cùng một chỗ học tập mấy người sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên. Ngu Tuế đi ra ngoài lúc chậm rãi nói, đúng thế, ngươi nói Lý Kim Sương nói xấu liền nói Lý Kim Sương, làm gì nhường ta cái này Lý Kim Sương cùng phòng còn nghe thấy được. Ngươi. Bên trong tiếng người còn chưa nói xong, Long Thê Môn liền đóng lại. Ngu Tuế trở lại ký túc xá, nuôi dưỡng ở bên cửa sổ hoa nở đầy đám, thanh nhã màu tím điểm đầy bên cửa sổ. Lý Kim Sương một người đứng ở trong góc nhỏ, hai tay ôm ngực dựa vào tường, thần sắc an tĩnh ngắm hoa, tựa hồ nhìn mê mẩn, liền có người đi vào cũng dừng một chút mới phát hiện. Tối nay ký túc xá chỉ có hai nàng tại, Tuân Chi Nhã cùng Thư Sở Quân vẫn chưa về. Nếu như Ngu Tuế cũng không trở lại, đó chính là Lý Kim Sương một người một mình, cho nên nàng mới có thể theo gian phòng đi vào nhà chính, đứng tại trong bóng tối an tâm ngắm hoa. Giờ phút này Ngu Tuế đẩy cửa vào nhà, Lý Kim Sương phát giác sau trở nên cảnh giới đứng lên, một mình lúc yếu đuối bị lập tức thu hồi, một lần nữa trở nên lạnh lùng. Ngu Tuế trong tay dẫn theo ăn nhẹ hộp, là theo trai đường lúc rời đi đóng gói mang đi đồ ăn vặt, nàng hỏi Lý Kim Sương, người muốn ăn sao? Lý Kim Sương cụp mắt không đáp. Ta một người ăn không hết lại rất lãng phí. Ngu Tuế hướng nàng lung lay trong tay hộp cơm. Lý Kim Sương vẫn là không động tác. Ngu Tuế đem hộp cơm thả trên bàn mở ra, đem bên trong đĩa nhỏ xuất ra bày ở mặt bàn, lại chạy tới xuất ra chén trà, đã thấy nước trà không có, dẫn theo ấm trà đặt ở trên lò. Nàng tìm phải tìm trái, nhìn chằm chằm bếp lửa nói, này muốn làm sao nhóm lửa nha. Ngu Thuế ánh mắt hướng Lý Kim Sương nhìn lại. Lý Kim Sương tựa hồ không thể tin được sẽ có người liền hỏa cũng sẽ không lên. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, Ngu Thuế nháy mắt mấy cái, vô tội bên trong mang theo cầu cứu ý tứ. Lý Kim Sương không có tỏ thái độ lúc trước, Ngu Thuế liền nhìn xem nàng, ý tứ rất rõ ràng, hai người như thế hao hội, Lý Kim Sương hiển nhiên chịu không được, trầm mặc đi lên phía trước, giúp Ngu Thuế đem lò lửa đốt pha trà. Ngu Thuế bưng tới ghế đầu tại lò bên cạnh trông coi, nàng một tay chống đỡ cái cằm, một tay cầm thính phong xích nói, Lý Kim Sương, chúng ta thêm cái thính phong xích mình văn đi. Lý Kim Sương đứng tại lò bên cạnh xem hoa. Ngu Thuế lại nói, không vậy. Trong phòng mở nhạt quang mang vậy trên người Ngu Thuế, Lý Kim Sương đứng tại trong bóng tối, trường bào màu trắng như trăng, nàng tóc dài cao buộc, lại là nam tử bộ quan bộ dáng. Mày rậm, mũi cao thẳng, luôn luôn nghiêm mặt, cho nên có vẻ lạnh lẽo. Ngu Thuế chống đỡ mặt ánh mắt đi lên nhìn lại, dừng lại tại Lý Kim Sương lông mày, hẳn là họa quá lông mày, giống nam tử vai hùng mày rậm, đem nàng chỉnh thể hình tượng đều hướng kiên nghị, lãnh khốc bên trên dựa vào. Chợt nhìn là cái tuấn tú thiếu niên lang, nhìn kỹ hẳn là một cái tú mỹ cô nương. Ngươi không ra ta coi như ngươi đáp ứng. Ngu Thuế điều ra tính phong xích minh văn giao diện, hướng Lý Kim Sương vươn đi ra, ấy. Lý Kim Sương vẫn như cũ nghiêm mặt, toàn thân tràn ngập nặng nề lạnh nặng cảm giác. Ngu Thuế vươn đi ra tay ngừng một hồi lâu, nhưng không có thu hồi đi, vẫn tại xem Lý Kim Sương. Lý Kim Sương tựa hồ muốn nàng biết khó mà lui, ai ngờ Ngu Thuế lại tinh tế đánh giá nàng mỗi một chỗ hình dáng, không có chút nào tạp niệm cùng ác ý dò xét, nhường Lý Kim Sương có chút không kiềm được, cầm thính phong xích nhanh chóng cùng nàng dán một chút, liền quay người trở về phòng đi. Ngu Thuế ai âm thanh, nhìn xem thính phong xích, lại nhìn xem Lý Kim Sương cửa đóng lại, không hiểu bị nàng vừa rồi phản ứng chọc cười. Liên tốc độ này, giống như là ta muốn ăn nàng dường như. Ngu Thuế thần sắc thong thả xem về thính phong xích, cách lấy cánh cửa nói với Lý Kim Sương, kia trả bánh ngươi còn muốn hay không ăn à nha. Nàng tại thính phong xích bên trên cho Lý Kim Sương phát một lần. Một lát sau, Lý Kim Sương về nàng truyền văn, không ăn. Ngu Thuế một người ăn hội, còn lại hoàn toàn chính xác thực ăn không hết, liền lại thả lại trong hộp cơm, cùng Lý Kim Sương nhắn lại nàng muốn ăn có thể đi ra nắm, liền trở về phòng của mình. Rất nhiều thời gian không trở về, đầu giường bàn bên trên đều rơi xuống bụi, Ngu Thuế nhìn xem kia cho bụi, nhịn không được, vẫn là đánh trước quét phòng lại nằm lại trên giường. Nàng ấn mở thính phong xích xem xâm nhập thông tin trận mật văn trạng thái, đi qua hơn 20 ngày truyền nhiễm về sau, cuối cùng đem bao trùm toàn bộ thái ớt siêu cự hình thông tin chứng, cho toàn bộ ô nhiễm. Mỗi một tòa số trên núi đều có nàng mật văn lại không ngừng sinh trưởng lại bảo, vì không lưu lại nhược điểm bị người phát hiện, Ngu Thuế tại số trên núi cắm vào mật văn, mỗi ngày đều tại không ngừng trọng sinh lại chết đi. Ngu Thuế dựa vào những thứ này mật văn, làm lớn ra thông tin trận phạm vi, có thể đem tin tức truyền tới xa xôi Thanh Dương đế đô. Nàng cho Trung Ly tức phát truyền văn nói, ta rốt cục phá giải thái ớt thông tin trận rồi. Bên kia cơ hồ là dây về. Trung Ly tức nói, ta đợi ngươi rất lâu. Nàng ngạc nhiên từ trên giường ngồi dậy, một lát sau lại nằm trở về, núp ở trong chăn truyền về văn, ta liền biết ngươi vừa đi thái ớt, khẳng định sẽ trước phá giải thông tin trận. Có thể thái ớt bên kia thập tam cảnh cao thủ nhiều như vậy, còn có thật nhiều thánh giả, ngươi phải cẩn thận chút nha. Nam cung gia tại 10 ngày trước liền thu được thái ớt truyền về tin tức, nói ngươi bị quỷ đạo gia thánh giả thường cấn thu làm thân truyền đồ đệ, Nam cung vương gia nghe thật cao hứng. Ngu Tuế về, hắn cao hứng quá sớm nha. Trung Ly tức cẩn thận từng ly từng tí gõ lớp chữ cách, hỏi Ngu Tuế ở bên kia trôi qua thế nào, phải chăng mặc cắt được, học tập không khí như thế nào, có hay không bị người khi dễ vân vân. Ngu Thuế kiên nhẫn nhất trả lời, lại hỏi nàng trôi qua như thế nào. Hai người lẫn nhau chào hỏi tình hình gần đây, thỉnh thoảng cắm truyền bá điểm chuyện lý thú, lẫn nhau đều thấy được cười ha ha. Trung Ly tức đối với thường cấn thánh giả tồn tại rất là ngạc nhiên, cũng đối Ngu Thuế hiện tại tu hành vấn đề cảm thấy buồn rầu. Đúng rồi, ngươi lúc trước không phải nhắc qua Tô Đồng người này sao? Nói ngươi ca ca mỗi lần về nhà đều sẽ lơ đãng nhắc lên người, ta hôm nay trùng hợp gặp. Ngu Thuế nói, là cái rất đẹp tỷ tỷ. Nàng đem đêm nay tại Long Bậc Thang bên trong chuyện phát sinh nói cho Trung Ly tức. Nàng thật là lợi hại nha. Trung Ly tức nói lên từ đáy lòng, khó trách ta ca sẽ thích nàng. Nhưng cái đề tài này không có trò chuyện bao lâu, bởi vì hai người đều biết Trung Ly gia nam tử không thể lấy cựu lưu thuật sĩ. Hai người nói lên Cố Cản, Trung Ly tức đối với Cố Cản biến hóa cảm thấy kinh ngạc, khi còn bé thích hắn cô nương cũng rất nhiều, không nghĩ tới sau khi lớn lên cũng giống vậy. Phù Đồ Tháp chuyện ta là lần đầu tiên nghe nói, ngược lại là lúc trước nghe ta cha cùng ca ca tán gẫu qua không chiến thể ước, sáu nước bây giờ lại không cân bằng, có mạnh có yếu, dù là có không chiến thể ước, nhưng sáu nước tuyệt không hạn chế lui tới, chỉ cần không phải lợi dụng cựu lưu thuật khai chiến, liền sẽ không phát động thể ước lực lượng. Huyền cổ đại lục đại khái thế cục Ngu Tuế cũng biết. Thanh Dương, Thái Nguyên, Nam Tĩnh ba nước cường thế, thực lực không phân cao thấp, đều có đối phương khó có thể với tới ưu thế điểm. Tuần, Đan, Tiến ba nước thế yếu, thực lực càng ngày càng yếu, ba nước chỉ có Chu Quốc có một vị thánh giả. Cựu lưu thuật cũng không phải là sở hữu đều thích hợp với chiến đấu. Cựu lưu thuật cũng chia các loại đẳng cấp, cường thế, yếu thế, thích hợp chiến đấu, thích hợp chạy trốn, cầu mệnh vân vân. Nước yếu không cách nào bị tiền đánh, lại có thể bị thẩm thấu. Tỷ như Yến Quốc, bây giờ Yến Quốc vương triều chính bên trong đã không có Yến Quốc người, tất cả đều là cái khác vài quốc gia thẩm thấu vào Yến Quốc người khác, lại chi phối lấy Yến Quốc ngày hôm nay cùng ngày mai vận mệnh. Đối với Yến Quốc thất vọng mọi người, lục tục ngoe đi hướng cái khác năm nước. Ngu Thuế nhận biết một tên đi vào Thanh Dương Yến Quốc người. Hắn là cái thứ hai Ngu Thuế sẽ chủ động lấy tính phong xích liên hệ người. Ngu Thuế xưng hô hắn là Yến lão. Nàng không biết Yến lão xuất thân, tuổi tác cùng qua, chỉ biết đạo hắn là Yến Quốc người, lang thang đến Thanh Dương đế đô. Mới gặp lúc hắn gầy trơ xương, khoác trên người áo đen phế phẩm, chỉ còn tay trái bưng bát, bên phải thân thể ống tay áo trống rỗng rủ xuống, đi bộ đều bất ổn. Chính là cái bên đường lão này ăn mày. Ngu Thuế mỗi lần theo quốc viện trở về, cũng sẽ ở trước mặt hắn ném một hạt vàng. Yến lão sẽ cầm nàng một hạt vàng đi mua đồ ăn, sau đó đem còn lại tại ngày thứ 2 bày ở một mảnh mới mẻ trên phi lá, ra hiệu Ngu Tuế lấy đi. Như thế có đến có về 2-3 tháng về sau, Yến Lao mới bằng lòng mở miệng nói với Ngu Tuế câu nói đầu tiên. Phản phất một chân bước vào trong quan tài, đầy dây tử khí lao đầu, nhìn chằm chằm trước mắt ăn mặc phân váy, trang điểm tinh xảo tiểu cô nương, há miệng nói ra mục nát thanh âm, vì cái gì? Ngu Tuế nói, muốn cứu sống ngươi. Cả người hắn tràn ngập tử khí, Ngu Tuế lại không cần hắn chết. Ngày đó về sau, Yến Lao liền sống lại. Hắn trầm mặc ít nói, lại đối với Ngu Tuế hữu cầu tất ứng. Chứ có liên quan tu hành chuyện. Chỉ bất quá Ngu Tuế không có nói thật, nàng đối với Yến Lao để ý, là bởi vì Yến Lao tồn tại không cách nào bị dị hỏa cảm giác. Đây là nàng gặp phải một cái duy nhất. Ngu Tuế cũng không có yêu cầu Yến Lao làm cái gì chuyện gì quá phận, dù sao hắn một cái thiếu cái cánh tay lão đầu có thể làm gì, nàng cũng chính là đem theo thông tin trận bên trong thu hoạch có thể sử dụng tin tức, lại chuyển cho Yến Lao. Yến Lao liền sẽ đem những tin tức này biến thành tiền tài. Ngu Tuế sẽ hỗ trợ che chở, đem hắn hết thảy làm việc vết tích theo đế đô thông tin trận bên trong xóa đi. Phù đồ tháp chuyện tạm thời không cần phải để ý đến. Ngu Tuế nói với Trung Ly Tước, ta một năm này đều không tại đế đô, ngươi nếu như có phiền phải gì, ta lại không có kịp thời hồi phục, nhớ được nhất định phải cùng Yến Lao tiên sinh nói. Trung Ly Tước truyền về văn thời điểm cũng không nhịn được gật đầu, ừ. Phù đồ tháp việc này, sáu nước đánh cờ, Ngu Tuế lúc này đi quản, đó chính là không biết tự lượng sức mình. Trung Ly Tước nghĩ nghĩ lại nói, đúng rồi, ta gần nhất giúp ngươi nhìn chằm chằm Nam Cung Vương phụ thông tin, phát hiện Tố phu nhân đổi mới rồi thuật y đến trị liệu nàng vết thương cũ. Lần này mới tới thuật y là cái trẻ tuổi nữ tử, tên là Sở Cẩm. Nàng vừa tới đế đô không bao lâu, liền được xưng làm là nhỏ y thánh. Nói không chừng lần này sẽ giúp Tố phu nhân đem vết thương cũ chữa trị. Ngu Tuế trông thấy đầu này truyền văn, trong đầu trong điện quang hỏa thạch hiện lên rất nhiều trí nhớ, cuối cùng vang lên nam nhân trầm thấp lời nói, phu nhân chính là nông gia tức nhượng chi chủ, nàng có một nửa tức nhượng, núi lạnh hóa thủy, không cách nào cự tuyệt tức nhượng hấp thu, nếu là muốn tại La Sơn đợi lâu, chắc chắn sẽ tích lũy một thân núi lạnh. Núi lạnh hóa thủy, không cách nào cự tuyệt tức nhượng hấp thu. Là hấp thu, không phải ngăn cản. Ngu Tuế giật mình. Nàng ngũ hành quang hoạch đối kháng xác thực là tức nhượng dùng thuật sinh sôi không ngừng, lại muốn hấp thu đầy đủ khí ngũ hành, nàng mỗi lần điều động quang hoạch khí ngũ hành lúc, không phải bị ngăn cản, mà là tức nhượng đang cùng nàng tranh đoạt. Tố phu nhân cũng chỉ có một nửa tức nhượng, cho nên nàng nhất định phải lấy khí ngũ hành nuôi nấng này một nửa, vì lẽ đó vết thương cũ chỉ hơn 10 năm, cũng không có chữa khỏi. Mà vết thương cũ chưa lành Tố phu nhân, ở trong mắt Nam Cung Minh không đủ gây sợ. Chương 23. Chỉ có một nửa tức nhượng, khống chế không nổi cái gì đều hấp thu. Rất muốn nhất hấp thu vẫn là khí ngũ hành. Tố phu nhân là tại thập tam cảnh sau đạt được tức nhượng lại mất đi, tình huống của nàng cùng còn chưa bắt đầu tu luyện liền có được một nửa tức nhượng Ngu Tuế khác biệt. Tố phu nhân dựa vào chính mình thực lực cùng thần hồn quang hoạch, vẫn như cũ có thể đè ép được không ngừng hấp thu khí ngũ hành tức nhượng, từ đó sử dụng ra cựu lưu thuật, huống chi nàng vốn là nông gia đệ tử, tu hành cựu lưu thuật cùng tức nhượng loại bảo vật này độ phù hợp cao. Ngu Tuế là cái gì cũng không có. Dù là hơn 10 năm sau có 300 khỏa ngũ hành quang hoạch, theo nàng ngũ hành quang hoạch càng ngày càng nhiều, trong cơ thể tụ tập khí ngũ hành cũng càng nhiều, khuyết tổn tức nhượng cảm nhận được càng ngày càng nhiều khí ngũ hành, cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, cùng nàng tranh đoạt. Mỗi lần Ngu Tuế tiếp nối quang hoạch, điều động khí ngũ hành, tức nhượng liền sẽ vượt lên trước hấp thu, tới lôi kéo, ngũ hành quang hoạch thì không muốn đem lực lượng hướng tức nhượng bên kia chuyển vận, bắt đầu tranh đấu. Dị hỏa thì tinh quan biến hóa, nó giấu ở Ngu Tuế ý thức chỗ sâu nhất, bởi vì nó đủ để hủy diệt hết thể lực lượng, tức nhượng cũng không dám tới gần. Ngu Tuế trong cơ thể nguyên tố quá nhiều, có đôi khi cũng là một loại chuyện xấu. Nàng biết là tức nhượng vấn đề về sau, liền tìm thật kỹ tìm biện pháp giải quyết. Vấn đề ở chỗ như thế nào khống chế tức nhượng không cùng nàng tranh đoạt khí ngũ hành. Giết Tố phu nhân đoạt lại hoàn chỉnh tức nhượng đầu này, tạm thời là đừng suy nghĩ, tốn thời gian phí sức, phiêu lưu cũng lớn. Thành công của nàng dẫn đầu là 1%, dù dị hỏa giết Tố phu nhân là 100%, nhưng bại lộ diệt thế giả thân phận, sau đó bị 6 nước truy sát, Ngu Tuế cũng không có lòng tin có thể còn sống sót. Về phần biện pháp thứ hai, trực tiếp hỏi Thường Cần Thánh Giả đi. Ngu Tuế xoay người từ trên giường đứng lên, cùng Trung Ly Tức lên tiếng chào hỏi sau liền hướng ra ngoài chạy tới. Sát Vách Lý Kim Sương nghe thấy Ngu Tuế bên kia truyền đến động tĩnh, đột nhiên mở mắt ra, con mắt khẽ nhúc nhích chuyển hướng Sát Vách nhìn lại, ánh mắt có mấy phần chần chờ, cuối cùng vẫn không quản, một lần nữa nhắm mắt lại. Ngu Tuế sờ soạn theo bỏ quán chạy tới Quỷ Đạo Thánh Đường, trên đường gặp phải tuần tra các lão sư, nhao nhao hướng nàng ném lấy ánh mắt nghi hoặc hỏi, gấp gáp như vậy đi đâu? Đi thánh đường. Nàng dừng lại đáp. Tuần tra các lão sư càng thêm kỳ quái, rất gấp sao? Như thế nào không cần ngự phong thuật? Ngu Tuế vẫy tay nói, đang muốn đi học. Nhìn xem Ngu Tuế chạy xa thân ảnh, tuần tra các lão sư không khỏi cảm thán, Thường lão rốt cục thu cái bình thường đồ đệ, nhu thuận đáng yêu, siêng năng hiếu học. Ngu Tuế một đường chạy đến Quỷ Đạo Thánh Đường, toàn thân là mồ hôi, trong đêm gió mát từ cổ áo rót vào phất qua da thịt, mang tới thanh lương một lát liền biến mất. Nàng đưa tay lau lau mồ hôi, hít mũi một cái, bình phục hô hấp lại chạy vào thánh đường đại điện. Tối nay chỉ có một mình nàng tại, Thường Cấn Thánh Giả cũng không tại. Ngu Tuế nhìn xem mực nước không có biến hóa chân dung, đưa tay vớt vớt mặt, để cho mình thanh tỉnh chút. Nàng xuất ra Thính Phong Xích, muốn hỏi một chút Mai Lương Ngọc sư tôn đi đâu, nhưng hắn hai lại không có thêm Thính Phong Xích hảo hữu, tuy rằng nàng có thể đem truyền văn gửi tới, nhưng đưa tới đến tiếp sau phiền toái lại không tất yếu. Ngu Tuế ở trong đại điện kiên nhẫn chờ lấy. Tối nay nàng một thân một mình đứng tại trong đại điện, có thể nhìn thấy vàng son lộng lây thánh giả người giống nhóm hiền lành cúi đầu, ánh nến lên không. Nhường phía dưới hết thảy đều có vẻ hào quang rạng rỡ. Ngoài phòng côn trùng kêu vang cùng tiếng gió thổi đều bị ngăn cách, trong yên tĩnh, Ngu Tuế có thể nghe thấy bởi vì kịch liệt chạy về sau, còn không có dừng lại huyết dịch lưu động thanh âm, tiếng hít thở, tiếng tim đập, đột nhiên, nàng tựa hồ đặt mình vào tại một cái kỳ diệu khó tả thế giới. Không biết tên lực lượng bao vây lấy nàng, phản phất năm đó lần thứ nhất trông thấy quốc viện thông tin trận lúc, Ngu Tuế có thể cảm giác được giờ phút này trong mắt nàng Thánh Đường Đại Điện trở nên so với thường ngày còn muốn rõ ràng, rõ ràng đến liền chân dung trước xẹt qua gió cũng bị nàng bắt được. Đen u con ngươi giống bị ngọn lửa thắp sáng, nhàn nhạt xích kim sắc hiện hiện, trở nên mỹ lệ. Ngu Tuế hai mắt nhìn thấy có biến hóa rất lớn, nàng nhìn thấy ngày thường không có nhìn thấy cảnh sắc, lưu chuyển ở trong thiên địa, khí ngũ hành, không cách nào miêu tả đồ vật, vô hình vô ảnh, im ắng không màu, rồi lại có thể bị nàng trông thấy. Nó tồn tại trên không trong ánh nến, cũng tồn tại phong ốc mái vòm, cửa sổ, tượng đá, ở trong mắt Ngu Tuế tiếp nối thành một tấm lưới, ký hiệu ra trên mạng mỗi điểm tụ tập khí ngũ hành, những thứ này thì là Thánh Đường Đại Điện bên trong có chú thuật phòng hộ địa phương. Ngu Tuế ngưng thần lúc, một đạo ý thức xâm nhập, thần cơ thiên mục. Nàng lấy lại tinh thần, tràn đầy lực lượng tán đi, trước mắt chân dung màu mực lưu chuyển. Sư tôn. Ngu Tuế nhẹ giọng thăm dò, trong tay áo năm ngón tay hơi nắm. Cùng lúc, thánh đường ngoài có người tới gần, Mai Lương Ngọc hoàn thành thí luyện, nửa đêm gấp trở về tìm sư tôn hỏi tu hành tương quan, lại tại vào cửa chính lúc bị lực vô hình ngăn lại. Đứng tại cửa chính vào không được Mai Lương Ngọc. Đại điện bên trong, xem ra ngươi còn không có ý thức được chính mình có lực lượng là cường đại cỡ nào. Thường Cấn Thánh giả ý thức cùng Ngu Tuế đối thoại, Ngu Tuế tự động cho hắn phối âm, cựu lưu thuật vì nhiều gia đình thuật, vào cựu lưu người đều có thể tu hành. Thuật lại phân hai loại, thiên cơ thuật, đáng tin thiên phú giác ngộ cùng tu hành thu hoạch thượng thừa cựu lưu thuật. Đứng tại thánh đường trong đại điện Ngu Tuế lần thứ nhất có bị người nhìn chăm chú cảm giác, nhưng phần này nhìn chăm chú cũng vô ác ý, ngược lại là ôn hòa, còn mang theo điểm trấn an ý tứ, Ngu Tuế liền cảm giác đây là Thường Cấn Thánh giả đang nhìn nàng. Một loại tên là thần cơ thuật, là có thiên phú người, sinh ra liền có kỳ thuật, không cách nào dựa vào tu hành thu hoạch, mỗi một loại đều là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, lại có thể bị cắt đoạn. Ngu Tuế trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Trên người nàng đồ vật cũng thật nhiều a. Quý giá, phiền toái, lực sát thương đại, một mực mang đến nguy hiểm cho nàng lực lượng. Có dị hỏa sẽ bị giết, có tức nhưỡng sẽ bị giết, có thần cơ thuật cũng sẽ bị giết. Mai Lương Ngọc tượng trưng gõ gõ thánh đường rộng mở cửa chính, mặt đen lại nói, sư tôn ngươi có ý tứ gì? Thường Cấn Thánh giả không trả lời hắn. Mai Lương Ngọc ngược lại tưởng tượng, có phải là Ngu Tuế lại hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới tu hành, hắn cầm lấy thính phong xích muốn hỏi, rất nhanh lại kịp phản ứng, hắn không thêm Ngu Tuế thính phong xích hảo hữu, chỉ có thể chờ đợi. Đại điện bên trong, Ngu Tuế buông tay nói, sư tôn, ta liền khí ngũ hành đều không cách nào điều động, làm sao lại có lợi hại như vậy thần cơ thuật? Nàng tối nay tới là muốn nói tức những chuyện, lại không nghĩ rằng bị đánh trở tay không kịp. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 23. Thường Cấn Thánh giả nói, thần cơ thuật không cần khí ngũ hành. Ngu Tuế, kia xác thực rất nhu bức. Thần cơ thiên mục có thể khám phá hết thể huyễn thuật, binh giáp, dự báo, xem bói, bắt giữ khí ngũ hành, thấy thường nhân không thể thấy. Ngươi vừa rồi nhìn thấy ẩn nấp tại thánh đường mỗi một chỗ chú thuật phòng ngự. Tại ngươi đi qua mấy chục năm bên trong, nhất định gặp qua càng nhiều so với ẩn nấp chú thuật phòng ngự càng khó theo dõi tồn tại. Theo Thường Cấn Thánh giả cho ra tin tức, Ngu Tuế không khỏi trầm mặc. Sư tôn nói không sai. Tại nàng lần thứ nhất gặp quốc viện thông tín trận, lần thứ nhất nhắm mắt trong đầu vẽ ra ba tòa trọng tâm số núi, có thể đem bọn họ vận chuyển ký tự chú sang toàn bộ ghi lại lúc, nàng liền biết có chỗ nào không đúng lực, có lực lượng nào đó một cách tự nhiên dẫn dắt nàng. Ngu Tuế biết mình tồn tại đặc biệt, lại không biết kia đặc biệt nên gọi cái gì. Hiện tại nàng biết, thần cơ thiên mục. Là nghe cũng đã rất ghê gớm, rất lợi hại tồn tại. Sư tôn, trên đời này có bao nhiêu thần cơ thuật? Ngu Tuế nhẹ giọng hỏi. Thường Cấn Thánh giả đáp, có điều ghi chép, 97 loại. So với trong tưởng tượng muốn nhiều. Kia dù sao cũng so thế gian chỉ có một cái tức nhưỡng muốn tiện nghi, muốn giết chết nàng làm tinh thần hoàng hốt cơ thiên mục hẳn là sẽ không so với đoạt tức nhưỡng nhiều a. Ngu Tuế vừa há mồm, Thường Cấn Thánh giả liền nói, thiên mục có thể tại thần cơ thuật bên trong hàng top 10. Lợi hại. Ngu Tuế cả lâm mà nói, sư tôn cũng muốn thiên mục sao? Thường Cấn Thánh giả, không. Ngu Tuế lại nói, không phải rất hữu dụng sao? Thường Cấn Thánh giả, ta là người chết, bất kỳ cái gì thần cơ thuật đều cho ta vô dụng. Ngu Tuế, tại trong óc nàng tự động phối âm, sư tôn nói lời này hẳn là bình bình đạm đạm, 10 phần ổn trọng bên trong còn lộ ra một chút hoa bát, cùng khinh thường. Thần cơ thuật là một người thuật, ta không cách nào dạy dỗ ngươi tương quan tri thức, chỉ có thể dựa vào chính ngươi tìm tòi. Thường Cấn Thánh giả lại nói, ngươi tối nay tới đây, chắc là có khác nghi vấn. Ngu Tuế giấu ở ông tay áo hạ thủ nhẹ nhàng bung ra, nàng hỏi, sư tôn, ngươi sẽ đem ta có thần cơ thiên mục chuyện nói ra sao? Thường Cấn Thánh giả, sẽ không. Nếu không cũng sẽ không đem đại đồ đệ ngăn bên ngoài. Tạ ơn sư tôn. Ngu Tuế thật tâm nói, lúc trước quang hoạch không cách nào rút ra ngũ hành chi lực chuyện, ta đêm nay có suy đoán, nông gia trí bảo tức nhượng có một nửa tại trong cơ thể ta, tự nhỏ cùng ta tương sinh làm bạn. Đã từng có một vị y gia thuật sĩ nói qua, này một nửa tức nhưỡng sẽ hấp thu nó có thể cảm ứng được hết thảy, ta muốn hỏi để nằm ở chỗ nơi này. Ngu Tuế dừng một chút, khiêm tốn thỉnh giáo nói, tức nhưỡng đang hấp thụ ta quang hoạch ngũ hành chi lực, vì lẽ đó ta không cách nào tu hành cựu lưu thuật, không biết sư tôn có biện pháp gì hay không. Thường Cấn Thánh giả cơ hồ là không có suy nghĩ, liền cấp ra đáp lại, rất đơn giản, thu hồi một nửa khác tức nhưỡng. Ngu Tuế so thủ thế, cảm thấy khổ sở nói, một nửa khác tại mẹ ta kia, ta đánh không lại nàng. Ngày trước nàng đối với Tố phu nhân thực lực khái niệm đều rất mơ hồ, bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy Tố phu nhân chính là kẻ hung hãn, đang áp chế một nửa tức nhưỡng, còn vết thương cũ chưa lành tình huống, cũng có thể giết lùi đến La Sơn thập tam cảnh các cường giả. Dạng này một cái cao chất lượng công cụ người, khó trách Nam Cung Minh không chịu buông tay. Thường Cấn Thánh giả lại nói, cũng rất đơn giản, đem thuộc về tức nhưỡng một mạch lực lượng phong ấn. Ngu Tuế ngơ ngẩn, tựa hồ là nàng không nghĩ tới biện pháp, phong ấn sao? Chỉ là phong ấn về sau, tại ngươi không có đạt được hoàn chỉnh tức nhưỡng trước, đều không thể tu hành cùng tức nhưỡng thuộc tính gần cựu lưu thuật, tỉ như Khôn Cấn Sinh thuật bất luận một loại nào. Thường Cấn Thánh giả hỏi, ngươi nguyện ý sao? Ngu Tuế suy nghĩ kỹ một chút, đợi nàng đi giết Tố phu nhân lấy được tức nhưỡng, không biết năm nào tháng nào, không trở nên mạnh mẽ như thế nào đi đoạt một nửa khác tức ngưỡng, không lấy ra ngũ hành chi cơ học cửu lưu thuật như thế nào mạnh lên. Cơ hội của nàng không nhiều, thời gian cũng không nhiều. Muốn một cái ngu rốt không thiên phú nữ nhi, vẫn là thập tam cảnh cường giả Tố phu nhân, Nam Cung Minh không phải người ngu, khẳng định sẽ chọn Tố phu nhân, đến thời cơ thành thục thời điểm, Nam Cung Minh sẽ để cho ngu tuế đem này một nửa tức ngưỡng trả lại Tố phu nhân. Những năm này ngu tuế sinh tử, kỳ thật ngay tại Nam Cung Minh cùng Tố phu nhân một ý niệm. Thừa dịp bọn họ còn không có phát giác được, không có cảnh giác lúc trước, có thể học bao nhiêu là bao nhiêu. Ngu tuế nói, ta nguyện ý. Nàng dưới chân sinh ra bát quái đổ phi tốc vận chuyển. Ngu tuế lại không xem, mà là nhìn qua chân dung nói, sư tôn, ngươi có phải hay không đã sớm biết ta có tức ngưỡng? Thường Cấn Thánh giả không có dấu diếm, dứt khoát trả lời, phải. Ngu tuế lại hỏi, cũng biết ta tu hành vấn đề. Thường Cấn Thánh giả, phải. Ngu tuế lại buồn bực nói, có thể ngài đều không nói a. Thường Cấn Thánh giả nói, có vấn đề, cần chính ngươi đi phát hiện, người bên ngoài nhúng tay, sẽ để cho ngươi trở nên chỉ độn. Tương lai của ngươi sẽ so với sư huynh của ngươi còn muốn gian nan, ở trước đó, ngươi đem có được, cũng có điều mất. Ngu tuế nghe được ngây thơ, cũng không dám đi hỏi sư tôn phải chăng còn biết nàng thân có dị hỏa. Chuyện tương lai, không cần sư tôn nói, nàng cũng cảm thấy sẽ rất gian nan. Theo nàng giáng lâm ở cái thế giới này ngày đầu tiên, đến bây giờ, mỗi một bước đều đi gian nan. Xoay tròn bát quái trở nên chậm chạp, không chữ nhắm ngay ngu tuế lúc, lặng yên biến mất, bát quái lại chuyển, cấn chữ nhắm ngay nàng lúc, cũng biến mất theo. Tức ngưỡng bị Thường Cấn Thánh giả phong ấn, ngu tuế nhắm mắt, một lần nữa cùng ngũ hành quang hoạch đạt được liên hệ, làm nàng hướng quang hoạch truyền lại cần ngũ hành chi lực tin tức lúc, đáp lại nàng, cấp cho nàng lực lượng quang hoạch, chừng 300 quả. Chờ ở thánh đường cửa chơi Thính Phong Xích Mai Lương Ngọc, đột nhiên cảm giác được khí ngũ hành chấn động, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu chiều thánh đường đại điện phương hướng nhìn lại. Tựa hồ là nghĩ đến một loại nào đó khả năng, hắn không khỏi miễn cưỡng cười dưới. Xem ra hắn cả đêm không ngủ được tiểu sư muội, trong thời gian ngắn là mệt mỏi không chết. Chương 24, chương 24. Ngu tuế lần thứ nhất có thể cùng ngũ hành quang hoạch có được cao như thế độ phù hợp cộng mình, một hít một thở trong lúc đó đều có được tràn đầy nồng đậm khí ngũ hành, xác thực chân thật cảm nhận được nó tồn tại. Tại đầu ngón tay của nàng, gương mặt, trong mắt, thậm chí là ống tay áo, tóc, đeo sức chờ, khí ngũ hành đưa nàng cả người bao vây trong đó, vận sức chờ phát động. Nhưng ngu tuế rất nhanh liền cảm giác được không thích hợp, những lực lượng này tồn tại quá ngắn, cơ hồ thoáng qua liền mất. Mỗi một khoảng ngũ hành quang hoạch cung cấp lực lượng quá ít. Theo dị hỏa bên trong sinh ra mới ngũ hành quang hoạch, ngu tuế cực hạn là một ngày 300 quả. Những thứ này ngũ hành quang hoạch nếu là bị bóc ra dị hỏa, liền chỉ tồn tại sau 12 canh giờ tự mình tiêu tán. Ngu tuế ngũ hành quang hoạch trước mắt là nguyên thủy nhất, không có đi qua bất luận cái gì tu luyện, thậm chí liền một cảnh cũng không tính được, cấp thấp nhất ngũ hành quang hoạch. Thường Cấn Thánh giả không có cho ra đáp lại, ngu tuế lại nhớ tới hắn từng nói qua, một lòng. Ngu tuế trong lòng quyết tâm, lẻn vào ý thức chỗ sâu, nhìn xem kia nhẹ nhàng phiêu diêu dị hỏa nói, quý nhất. Nàng biết đến. Dị hỏa có thể nghe hiểu nàng ý tứ. Một ít thời điểm, dị hỏa chính là nàng chính mình. Nho nhỏ ngọn lửa trong bóng đêm bỗng nhiên biến thành dữ tợn hỏa xà, trong khoảnh khắc đem sinh trưởng ra 300 khoảng ngũ hành quang hoạch thôn vệ, tụ thiếu thành nhiều lực lượng luyện hóa ra một viên mới ngũ hành quang hoạch trả lại ngu tuế. Là nàng tiếp xuống chủ yếu tu hành viên kia. Ngu tuế cười híp mắt đẩy cửa ra ngoài, trông thấy rốt cục bị Thường Cấn Thánh giả bỏ vào đến Mai Lương Ngọc. Mai Lương Ngọc theo cửa chính đi đến bậc thang phía dưới, ngẩng đầu hướng đi ra ngu tuế nhìn lại, nàng xem ra tựa hồ tại khắc chế chính mình vui vẻ bộ dạng, nếu như không phải có người ngoài tại, ngu tuế một người này sẽ liên hạ bậc thang đều là nhảy nhảy nhót nhót. Cao hứng đến dạng này, tam thành là quấy nhiễu nàng tu hành vấn đề giải quyết. Mai Lương Ngọc đứng tại trước bậc thang không nhúc nhích, nghe ngu tuế gọi hắn, sư huynh. Nghe một chút, cao hứng thời điểm, liền gọi sư huynh thanh âm đều không giống. Mai Lương Ngọc liêu liêu mí mắt hướng nàng nhìn lại. Ngu tuế hướng trên thềm đá đi chưa được hai bước liền dừng lại, đối với phía dưới Mai Lương Ngọc cười nói, sư huynh, chúng ta tới luận bàn đi. Nàng tựa hồ sợ Mai Lương Ngọc không đáp ứng, còn bổ túc một câu, sư tôn cũng đồng ý. Đừng nắm sư tôn tới dọa ta. Mai Lương Ngọc cà lơ phất phơ nói, ta không tùy tiện cùng người luận bàn, ngươi có thể lấy cái gì cùng ta đổi. Ngu tuế suy nghĩ hạ, vung phóng mắt, hiếu kỳ nói, ta có tiền, rất nhiều. Sư huynh ngươi muốn bao nhiêu mới được? Mai Lương Ngọc, đủ ngang tàng. Mai Lương Ngọc khỏe miệng hơi gấp, ngươi chờ chút cần phải nhớ tính tiền. Vừa dứt lời, hắn liền biến mất ở trong mắt Ngu Tuế, lấy ngự phong thuật lược ảnh đi vào Ngu Tuế sau lưng. Ngươi nếu như trước khi trời sáng có thể bắt được ta một mảnh ống tay áo, ta liền thiếu đi thu ngươi một điểm. Ngu Tuế quay đầu nhìn lại, Mai Lương Ngọc cũng đã tại mấy mét bên ngoài. Tuy rằng ta có rất nhiều tiền, nhưng tiết kiệm một chút hoa tổng không sai. Ngu Tuế dưới chân lam quang lóe lên, khí ngũ hành, sinh thuật ngự phong, như một mũi tên dài bắn ra, chỉ thấy tàn ảnh từng mảnh. Mặt đất đá đèn đuốc quang rạng rỡ, đem hắc ám chiếu sáng một chút. Ngẫu nhiên hai đạo truy đuổi bóng người hiện lên lúc chạy trốn, khí ngũ hành sẽ để cho ánh nến mãnh liệt run rẩy không lưng, gần như dập tắt. Ngu Tuế đang truy đuổi bên trong không ngừng quen thuộc khí ngũ hành cùng cựu lưu thuật phát động cùng vận dụng, giống như là mấy năm trước quốc viện dạy cưỡi ngựa bắn cung cùng đao kiếm lúc, kỹ xảo cùng nội dung chính luôn luôn nhớ được rất nhanh, cơ hồ liếc mắt nhìn liền biết. Nàng cũng giống là một chi ánh nến đang thiêu đốt, sinh ra lần thứ nhất, dùng hết toàn lực thiêu đốt. Mai Lương Ngọc đã là chín cảnh thuật sĩ, đối mặt chỉ có một cảnh thực lực Ngu Tuế, tuy rằng điều hòa chênh lệch, lại không như thế nào nhường, dễ như trở bàn tay tại Ngu Tuế sắp bắt kịp hắn lúc nháy mắt kéo dài khoảng cách. Loại này luôn luôn kém một chút liền có thể đụng vào rồi lại xoa chim mà qua cảm giác, rất dễ dàng ảnh hưởng tâm tính. Thất bại cảm giác vô cùng mãnh liệt, đi chiến thắng dục vọng cũng sẽ tùy theo trở nên tăng vọt. Ngươi dạng này sẽ thua bởi ta một số tiền lớn. Mai Lương Ngọc Ngự Phong đứng tại đài cao tít ngoài rìa, nhìn về phía đã mệt mỏi thở hồng hộc Ngu Tuế, không nhanh không chậm nói, còn muốn đuổi sao? Ngu Tuế xoa xoa gương mặt mồ hôi, gật đầu, ừm. Nàng lần nữa đối với Mai Lương Ngọc truy kích mà lên. Chưa từng có cảm giác, phóng thích ngũ hành chi lực sẽ để cho Ngu Tuế cảm thấy sảng khoái như vậy, phản phất những năm gần đây mỗi một lần cưỡng chế đè xuống cảm xúc, chỉ hoãn phẫn nộ đều tại đêm nay trận này thuận gió so tài truy đuổi bên trong bị y mắng phát tiết tán đi. Ngu Tuế tùy ý chính mình đi phóng thích cố lực lượng này, cuối cùng trở nên tình trạng kiệt sức, toàn thân là mồ hôi, mệt đến liền một ngón tay cũng không muốn lại cử động. Nàng tại thánh đường đại điện bên trong ghế dài nằm xuống, mệt mỏi lời nói đều nói không rõ. Mai Lương Ngọc nghe một hồi lâu mới hiểu được nàng nói là nghỉ ngơi sẽ. Mai Lương Ngọc nhìn nàng tình trạng kiệt sức bộ dạng, ta xem ngươi cũng không phải có thể nghỉ ngơi một hồi liền có thể tỉnh. Vừa học được cửu lưu thuật ngày đầu tiên, liền không quan tâm, thiêu đốt tất cả lực lượng, cũng không biết nàng là quá cao hứng, vẫn là quá áp lực. Mai Lương Ngọc dựa vào cửa đứng hội, ánh mắt theo ngủ Ngu Tuế trên thân rời, có chút nhíu mày, bắt đầu hồi tưởng hắn ban đầu là tới làm gì. Sư tôn. Mai Lương Ngọc nhìn về phía Thường Cấn Thánh Giả chân dung, ta ngày mai muốn đi võ đạo ngăn người, kết thúc sau phòng trường sẽ có không ít viện lão sư tới tìm người phiền toái. Thường Cấn Thánh Giả, có thể. Mai Lương Ngọc lại nhìn về phía Ngu Tuế, ngài liền nhường nàng ngủ ở đây. Nhiều như vậy tổ sư ra nhìn xem, còn thể thống gì? Thường Cấn Thánh Giả, ngươi có thể đánh thức nàng, nhường nàng về bỏ quán. Mai Lương Ngọc lười biếng nói, ta không gọi. Ngu Tuế tại ban đêm ngắn ngủi ngủ sẽ. Nàng rất ít tại sau khi trời tối có thể ngủ thật tốt, ngủ được nặng, có một chút động tĩnh liền có thể đưa nàng bừng tỉnh, phụ cận có người lúc, phiêu diêu dị hỏa cũng sẽ nhường nàng đống nhiên bừng tỉnh. Giờ phút này nàng theo ý thức chôn sâu nhất rơi xuống, rơi vào một mảnh không nhìn thấy bờ giới mặt nước, nhìn đen trầm hậu nặng mặt nước dâng lên vụn vặt đốm lửa nhỏ phiêu diêu, một ngọn lửa tự đáy nước chỗ sâu chậm rãi nổi lên. Ngu Thuế ngồi xổm người xuống, hướng lên trên phù ngọn lửa nhìn lại. Ngọn lửa màu đen tại sắp dựa sát vào mặt nước lúc, đột nhiên tan đi, hóa thành một bóng người. Ngu Thuế ở trong nước nhìn thấy chính mình. Nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, thần sắc bình tĩnh, ngón tay rơi tại mặt nước, đem rơi chưa rơi. Dưới nước Ngu Thuế đôi mắt mỹ lệ, các nàng là cùng là một người, tướng mạo hoàn toàn tương tự, rồi lại rất tốt khác nhau. Trong nước Ngu Thuế ngước mắt nhìn về phía mặt nước lúc, phản phất tại thẩm phán cái gì, ôm lấy đôi mắt trương dương lại ác liệt, nàng nhẹ nhàng há mồm, dường như nói cái gì. Một cái khác ta đang nói gì đấy? Đơn giản là muốn nàng xuống dưới, lại hoặc là thả nàng đi lên. Trong nước Ngu Tuế giống như là hải yêu, mái tóc dài của nàng ở trong nước ôn nhu lại nhẹ nhàng lưu động, vành ánh trên da thịt có gợn nước chấn động, hai con ngươi ở trong nước có vẻ càng ngày càng ướt át, ngẫu nhiên xích lại gần lúc, sẽ hướng ngươi lộ ra rảo hoạt dụ hoặc ánh mắt, hướng ngươi phát ra mời. Có thể Ngu Tuế lại chỉ là lãnh lãnh đạm đạm mà nhìn xem nàng, không hề bị lay động. Lẻ tẻ nát hỏa tự trong nước trôi nổi tản ra, giống như là tinh thần truy lạc độ sâu biển, lại không cách nào bị dập tắt. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 24. Nàng hướng mặt nước Ngu Tuế vươn tay, dính nước ngón tay nhẹ nhàng chạm đến mu bàn tay, Ngu Tuế không có trốn tránh, tiếp theo một cái chớp mắt, theo trong nước đi ra người liền hóa thành ngọn lửa màu đen đem Ngu Tuế nuốt hết. Ngu Tuế nghe thấy thanh âm của nàng nhẹ nhàng cười nói, người ta tương sinh, đồng sinh cộng tử. Ngu Tuế chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng theo lạnh lẽo ghế dài xoay người ngồi dậy, thò tay rủi rủi con mắt, có chút không nhớ nổi trong ngộng có thứ gì, tựa hồ không nên quên, rồi lại như thế nào đều nghĩ không ra. Ngu Tuế lông mày cau lại, nhìn rất là buồn rầu, cũng không có chú ý đến đứng tại cạnh cửa Mai Lương Ngọc. Mai Lương Ngọc tại về Thính Phong Xích truyền văn, cũng không ngẩng đầu nói, tỉnh liền tranh thủ thời gian về bỏ quán đi đem ngươi này một thân mồ hôi tắm một cái. Ngu Tuế lúc này mới kinh ngạc hướng cửa đại điện nhìn lại. Mai Lương Ngọc một lát sau cũng ngẩng đầu nhìn tới, gặp nàng tỉnh tỉnh mê mê bộ dạng, nhíu mày nói, trước tiên đem tối hôm qua luận bàn tiền cho. Ngu Tuế hỏi, bao nhiêu? Mai Lương Ngọc mắt đều không nháy một chút, 100 kim. Ngu Tuế gật gật đầu, nắm Thính Phong Xích nói, sư huynh, chúng ta thêm cái Thính Phong Xích hảo hữu đi. Mai Lương Ngọc nghĩ thầm cũng được, liền cầm Thính Phong Xích đi tới. Ngu Tuế cầm Thính Phong Xích đưa ra cùng hắn Thính Phong Xích gián hạ, lại thuận tiện bắt lấy Mai Lương Ngọc quần áo. Mai Lương Ngọc, hắn nhẹ nhàng cụp mắt nhìn lại, mi mắt khẽ run. Sư Minh, Ngu Tuế hướng ngoài phòng sai lệnh phía dưới, lúc này mặt trời mọc, mới tính hướng đông. Mai Lương Ngọc hướng ngoài cửa lớn nhìn lại, u ám màn đêm, ánh nắng ban mai chợt hiện, hôm qua lặn về tây mặt trời, bây giờ chính chậm rãi dâng lên. Ngu Tuế nói, ta đã trước khi trời sáng bắt đến Sư Minh, ngươi liền ít đi một chút đi. Tốt. Mai Lương Ngọc cười như không cười xem về Ngu Tuế, liền ít đi một chút, thu ngươi 99 kim. Ngu Tuế, nàng thu tay lại, vớt vớt mặt, nghĩ thầm, không quan hệ, ta có tiền. Ngu Tuế cùng Mai Lương Ngọc cùng một chỗ về bỏ quán. Trên đường Mai Lương Ngọc xem Ngu Tuế một hồi ngự phong thuật chạy về phía trước một đoạn lớn, lại làm ra vẻ làm dạng chậm rãi đi hai bước, lại đột nhiên bay về phía trước thật xa, như thế lặp đi lặp lại, chơi đến quên cả trời đất. Cuối cùng đến bỏ quán, Mai Lương Ngọc quay đầu xem còn chậm rãi đi tới Ngu Tuế. Sương sớm tan đi, hai bên hoa đảo vẫn như cũ nở đầy đầu cảnh, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không héo tàn. Ngu Tuế chậm rãi đi tới. Phía trước Mai Lương Ngọc ánh mắt ra hiệu ngươi đi chậm như vậy làm gì? Ngu Tuế nói, bình thường ta đều là chạy, bởi vì sợ không kịp, hiện tại sẽ ngự phong thuật, biết chắc tới kịp, ngược lại không nóng nảy, liền càng muốn chậm rãi đi tới nhìn xem. Nàng ngẩng đầu nhìn bay xuống hoa vũ, nói ra một mạc lý do, bởi vì trên đường hoa nhìn rất đẹp. Khắp núi màu hồng theo gió sớm quấy nhiễu mà rơi, đồng dạng thân mang màu hồng váy áo Ngu Tuế phảng phất muốn dung nhập mảnh này núi sắc, rồi lại có vẻ độc nhất vô nhị. Mai Lương Ngọc tĩnh nhâm thanh nhìn xem. Nhìn ra được, sư muội tâm tình là thật tốt. Ngu Tuế hỏi Mai Lương Ngọc, sư huynh, nơi này hoa có thể bẻ sao? Mai Lương Ngọc, tùy tiện bẻ. Ta xem ai dám nói hoa này không thể bẻ. Ngu Tuế ngẩng đầu nhìn hoa thụ, lấy cửu lưu thuật phong nhận gây mấy buộc hoa đảo, đợi nàng chơi chán về sau, lúc này mới ôm nhánh hoa hướng bỏ quán đi đến. Mai Lương Ngọc tại về Thính Phong Xích truyền văn, không thấy đường, Ngu Tuế lay trong ngực nhánh hoa, cũng mặc kệ có hay không đáp lại, nói với hắn lời nói. Ngu Tuế hướng Long Bậc Thang đi đến. Mai Lương Ngọc tại về Thính Phong Xích, vì lẽ đó ngầm thừa nhận đi theo Ngu Tuế đi, đi đến về sau mới phản ứng được, hỏi nàng, ngươi sẽ ngự phong thuật còn ngồi Long Bậc Thang? Ngu Tuế nói, tại bên ngoài ta thích ngự phong thuật, tại bỏ quán ta thích ngồi long bậc thang. Mai Lương Ngọc còn chưa nói cái gì, long bậc thang chuyến về đến đây, dừng lại sau mở cửa. Đứng tại long bậc thang bên trong Cố Cản cùng Tuân Chi Nhã nhìn về phía ngoài cửa, cùng chờ ở cửa Mai Lương Ngọc cùng Ngô Tuế đụng thẳng. Cố Cản trước tiên chú ý tới Ngô Tuế, lại kinh ngạc cho Ngô Tuế bên cạnh Mai Lương Ngọc, nguyên bản dựa vào tường đứng hắn, không khỏi đứng thẳng đứng dậy, mày nhăn lại. Mai Lương Ngọc chỉ nhẹ nhàng quét mắt long bậc thang bên trong hai người. Tuế Tuế. Cố Cản ánh mắt dò xét Mai Lương Ngọc lúc, hướng Ngô Tuế đi đến, ngươi tối hôm qua không trở về. Vừa trở về, Cố ca ca ngươi sớm như vậy liền muốn đi pháp ra sao? Ngô Tuế tâm tình tốt, cười híp mắt chào hỏi. Cố Cản ngừng tạm, hôm nay có tăng cấp khiêu chiến, ta cùng Tuần Chi Nhã dự định đi thử xem. Ngô Tuế dường như nghe được tỉnh tỉnh mê mê, gật đầu nói, vậy các ngươi mau đi đi, cố lên. Ngươi đây là đi đâu, như thế nào mới trở về? Cố Cản cau mày nói. Vào long bậc thang Mai Lương Ngọc nói, đi. Ngô Tuế hướng long bậc thang bên trong đi đến, hướng ra ngoài bên cạnh Cố Cản với tay, quay lại nói, các ngươi đi trước đi. Long Thê Môn khép lại. Cố Cản nhìn xem ngược lên long bậc thang, thần sắc liền giật mình. Đi sao? Tuân Chi Nhã thần sắc nhàn nhạt hỏi. Cố Cản thu tầm mắt lại, đi thôi. Long bậc thang bên trong Ngô Tuế nhận được Cố Cản gửi tới truyền văn, nàng nhìn hội, hỏi Mai Lương Ngọc, sư minh, tăng cấp khiêu chiến là theo ớt cấp đệ tử biến thành hạng A đệ tử loại kia sao? Mai Lương Ngọc dạ, tại phát truyền văn. Ngô Tuế như có điều suy nghĩ, kia đều muốn làm những gì? Mỗi lần mở ra tăng cấp khiêu chiến, đều có không giống nhau muốn cầu hòa thí luyện, các gia yêu cầu cũng không đồng dạng. Mai Lương Ngọc mạn bất kinh tâm nói, lần này tuyển võ đạo tăng cấp người vận khí không tốt, bởi vì sẽ gặp phải ta. Ngô Tuế hiếu kỳ nói, đó là cái gì thời điểm bắt đầu, ta có thể đi xem sao? Mai Lương Ngọc quay đầu nhìn lại, gặp nàng thật chỉ là hiếu kỳ bộ dạng, ngữ điệu không nhẹ không nặng cười nói, ngươi đi xem cái gì? Ngô Tuế, không thể xem sao? Mai Lương Ngọc nói, ngươi trụ cột khóa còn không có kết thúc, không thể. Chương 25. Ngô Tuế trụ cột khóa còn có 3 ngày mới kết thúc. Nàng trở về rửa mặt xong đổi thân y phục, liền chuẩn bị đi ra cửa hướng âm dương gia số 3 tập đường. Ngô Tuế vừa mở cửa, đã nhìn thấy Lý Kim Sương cũng đi ra, Lý Kim Sương gặp Ngô Tuế rõ ràng ngừng tạm, lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt trực tiếp đi ra ngoài. Cùng đi tập đường sao? Ngô Tuế hỏi. Lý Kim Sương không có trả lời, bước nhanh rời đi. Ngô Tuế chậm rãi đi theo phía sau, nàng này sẽ tâm tính rất tốt, hoàn toàn không cảm giác được cấp bách cùng sốt ruột hai loại cảm xúc. Nàng trên đường xem Thính Phong Xích, theo Thái Ức thông tin trận bên trong, vơ vét có liên quan hôm nay tăng cấp khiêu chiến tin tức. Thính Phong Xích bắt được tin tức rất nhiều, cái gì cũng nói, nhưng số lượng nhiều nhất là bái các gia tổ sư gia phù hộ có thể thuận lợi tăng cấp khiêu chiến thành công. Ngày hôm nay tăng cấp khiêu chiến có thể từ đinh lên bính, từ bính lên ất, từ ất lên giáp. Bao trùm toàn viện đệ tử, mỗi 2 tháng một lần, nhưng không bao gồm vừa gia nhập học viện không đầy 2 tháng đệ tử. Bởi vì tin tức quá nhiều quá lẫn lộn, Ngô Tuế lại tinh luyện mới trong điểm, gia nhập võ đạo giám sát, thế là đã nhìn thấy như sau những thứ này truyền văn, các minh đệ nhanh lộ ra hạ, hôm nay sông giáp võ đạo lôi đài đệ tử đều có ai a? 9 nhà đều có a, quá nhiều người, chờ một phần danh sách. Ta liền biết Phương Kỹ gia năm thu nhạ, còn có nông gia thương thủ. Binh gia là ai a? Binh gia ta biết, là Lô Lưu Luyến. Kia âm dương gia đâu? Không phải, Phương Kỹ gia ai nguyện ý đi sông võ đạo a? Năm thu nhạn cũng chỉ có thể thủ nhà khác, nhà mình cũng thủ không được a. Người đây không phải nói nhảm nha, ai cũng thủ không được nhà mình. Nhưng ngươi phải là gặp gỡ năm thu nhạn ngươi liền tự nhận xui xẻo. Các huynh đệ ta chỗ này có cái tin tức xấu, Quỷ đạo gia Mai Lương Ngọc hôm nay cũng là sông giáp võ đạo lôi đài đệ tử. Kia xong, gặp gỡ Mai Lương Ngọc cùng năm thu nhạn đều xong. Này hai đánh nhau là thật không được a. Hai người bọn họ hôm nay không phải đến ngăn ngụy khôn sao? Hôm nay 9 nhà đệ tử có một nửa đều là đến ngăn ngụy khôn, luận không may còn là hắn xui xẻo nhất. Ngô Tuế nhìn hồi lâu, ghi nhớ một ít người tên cùng tin tức, có chút kinh ngạc cái này âm dương gia đệ tử ngụy khôn làm cái gì, vậy mà có thể đắc tội một nửa 9 nhà đệ tử, đều bởi tại hôm nay đến ngăn hắn không cho tăng cấp. Còn có nàng kia tính tình nhìn liền không tốt lắm sư minh. Lúc này Ngô Tuế có chút hối hận, sớm biết liền nên tại Cố Cản kia thả khóa ngũ hành quang hạch, từ hắn giúp mình nhìn xem Mai Lương Ngọc thực lực như thế nào. Ngồi tại tập đường bên trong nghe giảng bài Ngô Tuế một tay chống đỡ cái cằm, nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc nghĩ, nếu có thể dựa vào thông tín trận bắt giữ hình tượng liền tốt, dù sao đều có thể dựa vào sao trời xác định vị trí truyền âm, vì cái gì không thể truyền hóa đâu. 2 tháng một lần tăng cấp khiêu chiến, phân chu thiên thử, võ đạo, ngũ hành sinh thuật 3 loại. Đơn giản tới nói, cái thứ nhất chu thiên thử là cho sức chiến đấu không mạnh các học sinh chuẩn bị, có cựu lưu thuật tuy rằng trên chiến đấu không mạnh, nhưng ở một số phương diện lại dị thường cường thế. Tỷ như thông tin trận, cơ quan thuật, binh giáp trận chờ một chút, tuy rằng cá nhân chiến đấu lực không mạnh, rồi lại đối với 6 nước thường ngày cùng các đi phát triển có lợi, là làm hạ không thể thiếu tồn tại. Ngũ hành sinh thuật thì là dựa vào tự sáng tạo, siêu việt hiện hữu đã biết một loại nào đó thuật mới tính thành công, tuyển bên này y gia cùng nông gia nhiều nhất, tiếp theo là phương, kỹ gia cùng danh gia. Về phần võ đạo, đó chính là âm dương gia cùng binh gia đệ tử cường hạng, tiếp theo là đạo gia, pháp gia cùng quỷ đạo gia. Đinh lên bính chỉ cần quá một quan, bính sinh nhất cần quá 2 quan, muốn lên hạng A tiến hành khiêu chiến đệ tử, 3 cửa hải cần phải toàn bộ quá. Giờ phút này võ đạo trường còn tại làm chuẩn bị rút thăm, lục tục ngo ngoe có đệ tử đến, hiện trường đều có thập tam cảnh cường giả tọa chấn, phụ trách tỷ số cùng an bài lôi đài tuyển thủ. Võ đạo trường kiến trúc chỉnh thể sắt thái thiên hồng, cao lầu ở giữa chống đi một cái cực lớn hình tròn lôi đài, tầng tầng vờn quanh đi lên quan chiến đài lấy màu đỏ hàng rào vòng lên, giờ khắc này ở lầu 3 húc lên chờ, đều là lần này tăng cấp thủ lôi các đệ tử. Màu sơn sơn mục bên trên có màu đen âm dương gia chú sằm, những thứ này chú văn điểm sáng lên cả tòa võ đạo trường. Lưng tựa hàng rào Lỗ Lưu Luyến nghiêng đầu, hướng lầu một cửa chính nhìn lại, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít đám người, nàng ở trong đó lục soát mục tiêu, nhướng mày hắc âm thanh, Ngụy Khôn tiểu tử này sẽ không phải là sợ hãi không dám tới đi. Hắn sẽ đến. Bên cạnh cái kia hai tay ôm cánh tay, dựa vào trụ đứng nam tử áo trắng ấm giọng cười nói. Tại bên hông hắn buộc lên ba cây dài ngắn không đồng nhất màu đen que gỗ, là Phương Kỵ gia đệ tử đại biểu vật. Lỗ Lưu luyến tò mò hướng Nam Thu Nhạn nhìn lại, kia Ngụy Khôn có thể hay không cũng đi tìm Phương Kỵ gia hỗ trợ phá cục?
Sẽ không.
Nam Thu Nhạn hướng một bên khác đứng Mai Lương Ngọc nghiêng đầu, Phương Kỵ gia có thực lực sẽ không giúp hắn, không thực lực, hắn tìm cũng vô dụng. Muốn phá cục, hắn lùi mà cầu thứ chỉ có thể đi tìm Quỷ Đạo gia, ngươi hỏi ta bên cạnh vị này có đồng ý hay không? Mai Lương Ngọc mạn thanh nói, xem quẻ khối này ta không bằng ngươi, hắn rút thăm có thể chống lại nhà ai?
Tất nhiên là năm nhà chí nhất.
Nam Thu Nhạn khẽ cười nói, Phương Kỵ, Quỷ Đạo, Binh gia, Nông gia, Đạo gia.
Hắn nói, Ngụy Khôn là Âm Dương gia đệ tử, coi như hắn rút đến Âm Dương gia cũng sẽ một lần nữa đổi.
Hừ. Lỗ Lưu luyến nắm nuốt ngón tay, hoạt động cái cổ, tựa hồ toàn thân đều đang phát ra két tiếng tịt tạc vang, hắn tốt nhất là rơi vào trong tay ta. Màu da tái nhợt ốm yếu, thoạt nhìn như là chưa tỉnh ngủ thương thủ chậm rãi theo nhập khẩu đi ra, hướng về ba người đi đến, đi vào hàng rào bên cạnh lúc, hướng dưới lầu nói ra, tới. Nhóm đầu tiên rút thăm thông qua đệ tử được bỏ vào võ đạo trường, Mai Lương Ngọc mấy người liếc nhìn qua đi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía thương thủ. Thương thủ rủi rủi con mắt, yếu vừa nói, úc, không có hán.
Uy.
Lỗ Lưu luyến nắm tay liền muốn vung tới, bị Nam Thu Nhạn cười ngăn lại, ngươi cho ta tỉnh ngủ lại nói tiếp. Mai Lương Ngọc không tại hạ vừa nhìn thấy Ngụy Khôn, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Cố Càn mấy người. Võ đạo trường có thể đồng thời tiến hành 5 cuộc tỷ thí, 5 đạo kết giới ngăn cách so tài, sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng, cũng tăng nhanh khiêu chiến tốc độ. Lúc này các học sinh ra trận liền đại biểu bắt đầu. Ngô Tuế hôm nay tâm tình rất tốt, nghe Cảnh Vân Khuê nói 64 quẻ sinh thuật cũng nghe được rất chân thành. Chu Cột Khóa nói đến hồi cuối, cũng không hoàn toàn là chỉ nghe, không làm gì. Hôm nay Cảnh Vân Khuê liền đối với tập đường bên trong trên trăm vị đệ tử nói, tiếp xuống, các ngươi 4 người các thành một tổ, đi Âm Dương Ngũ Hành trận, tại ngày mai nhập học lúc trước hoàn thành trận đầu thí luyện, coi như vượt qua thời gian 1 tháng chủ cột giảng bài, nếu không đem tiếp tục bên trên sóng cuối cùng 2 ngày chương trình học, lại khấu trừ 2 phần. Nghe được nơi này các học sinh không khỏi hít sâu một hơi, mới đến chữ T cấp các học sinh, phân vốn là ít đến thương cảm, phải là lại cúc áo tới trình độ nhất định, vậy liền được bị trục xuất học viện. Có người không muốn rơi phân, có người không muốn lãng phí thời gian nữa cùng trụ cột khóa hao tổn, nghĩ sớm một chút vào nhà mình học viện tu hành, thế là hành động rất nhanh, một lát sau liền tổ tốt đội ngũ đi tới Âm Dương Ngũ Hành trận. Ngô Tuế nhìn hai bên một chút, người bên cạnh tự phát tổ đội, ăn ý tất cả đều vòng qua nàng. Cho dù là tại Thanh Dương người quen biết, này sẽ cũng xem như không nhìn thấy Ngô Tuế, SQ cao điểm, sẽ hỏi Ngô Tuế chọn tốt đội ngũ không có, muốn hay không giúp nàng giới thiệu, bởi vì ta bên này đã người mãn. Không ai có thể xem muốn cùng Ngô Tuế cái này bình thuật người tổ đội, phiền toái không nói, cũng có thể sẽ bị liên lụy. Ai cũng không biết Âm Dương Ngũ Hành trận bên kia thí luyện là cái gì, nếu là không có tại ngày mai nhập học lúc trước hoàn thành, vậy sẽ phải bị trừ đi 2 phần.
2 phần đâu?
Ngô Tuế ngồi tại chỗ không đi, coi như không có người đến nói chuyện với nàng về sau, Ngô Tuế liền túi đầu xem thính phong xích, nàng nhường Yến Lao hỗ trợ nhìn xem Trung Ly Tước, Nam Cung Minh 2 năm này cùng Trung Ly Từ xung đột dần dần trở nên nhiều lên. Nàng thậm chí hoài nghi, làm Nam Cung Minh cùng Trung Ly Từ muốn triệt để vạch mặt lúc, Nam Cung Minh sẽ chuyển tin tới, nhường nàng nghĩ biện pháp đem tại học viện Thái Ức Trung Ly Sơn đá ra học viện. Lại hoặc là Nam Cung Minh đã tại để người khác làm như vậy. Nếu như Ngô Tuế có thể tu luyện lại có được ngũ hành quang hoạch tin tức truyền về Nam Cung Minh trong hai, Nam Cung Minh nhường nàng làm chuyện cũng sẽ càng ngày càng khó. Ngô Tuế điểm một cái tính phong xích, trông thấy Dâu Đen gửi tới truyền văn. Lúc trước nàng xin nhờ Dâu Đen đi thăm dò Mai Lương Ngọc tin tức tương quan, thẳng đến vừa mới Dâu Đen mới phát tới. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 25. Dâu Đen cho rằng đây là quận chúa giao cho mình nhiệm vụ thứ nhất, được nghiêm túc đối đãi, làm được hài lòng, có thể đi tra Mai Lương Ngọc lúc mới phát hiện việc này có chút không đơn giản.
Cái gì đều tra không được.
Sinh ra hộ tịch, tuổi tác, ở đâu, người nước nào, sinh nhật, người nhà bằng hữu chờ một chút, toàn diện không có. Không biết hắn qua là ai, từ đâu tới đây, phát sinh qua chuyện gì. Dâu Đen không tin tà, vận dụng tất cả lực lượng, thậm chí lặng lẽ mua được học viện thuộc về tịch chỗ người. Thuộc về tịch chỗ vốn là ghi chép học viện đệ tử tin tức địa phương, mặc kệ bao nhiêu năm trước, chỉ cần là từng vào quá học viện Thái Ức đệ tử, đều sẽ có ghi chép tồn tại. Có thể Mai Lương Ngọc tin tức vẫn như cũ sạch sẽ đến lệnh Dâu Đen rơi lệ. Trừ bỏ tính danh, liền niên kỷ đều không có, hộ tịch cũng là trống không, không biết là người nước nào, cùng hắn có quan hệ nhân vật ghi chép bên trên, chỉ có một cái. Sư tôn, Thường Cẩn. Mai Lương Ngọc qua cha không ra, Dâu Đen nhịn, liền tra hắn mấy năm gần đây tin tức. Dâu Đen gửi tới tin tức, trừ có liên quan Mai Lương Ngọc cửu lưu thuật bộ phận không rõ ràng bên ngoài, đại bộ phận đều là Ngô Tuế đã biết đến. Mai Lương Ngọc là cái dạng gì người? Tại Dâu Đen gửi tới truyền văn bên trong, Ngô Tuế nhìn thấy là một cái thần bí, lanh gốc, tính tình kém, thậm chí có chút hỏng người. Dâu Đen cố ý cho Ngô Tuế ký hiệu trọng điểm, đã biết hắn bên ngoài thành giết 16 người. Tại học viện Thái Ức bên trong, cho dù xuất thân, giai cấp, quý tiện, người người bình đẳng, hạn chế đệ tử ân oán cá nhân, quản khống chiến đấu sinh tử. Ra học viện Thái Ức, chỉ cần bên ngoài thành, học viện liền không lại đối với đệ tử có hạn chế. Có đoàn báo đoán, có cửu báo cửu, sống hay chết, một mực mặc kệ. Mai Lương Ngọc bên ngoài thành giết 16 người, có 6 người đều là học viện đệ tử, còn lại 10 người thì là bên ngoài thành lưu manh, cướp chó, độc lão, nam nữ già trẻ đều có. Ở trước mặt hắn tựa hồ chúng sinh bình đẳng, không có thiên vị cùng căm hận đối tượng. Hắn bên ngoài thành kết thù không ít, mấy cái trên đường người đều bưng lời, đừng để bọn họ bên ngoài thành nhà mình địa bàn gặp Mai Lương Ngọc, nếu không hắn đem có đến không về. Có thể Mai Lương Ngọc thân thủ rất tốt, làm chín cảnh thuật sĩ, người mang dị năng kỹ thuật, hắn mặc dù là quỷ đạo gia đệ tử, lại tu những nhà khác sở hữu chương trình học, cái gì cũng biết một điểm. Người khác bắt quái sinh thuật là cố định, Mai Lương Ngọc lại có thể tại cái này bắt quái bên trong sinh ra bất luận cái gì một nhà thuật.
vì lẽ đó hắn có thể sống đến hiện tại, cũng thường xuyên đi ngoại thành tản bộ còn không có bị làm chết. Dâu đen cho Ngu Tuế gửi tới về sau, thấp thỏm trong lòng, sợ đối phương không hài lòng, cảm thấy mình năng lực làm việc liền cái này. Hắn chính than thở lúc, lại thu được Ngu Tuế đáp lời, vậy ta sư huynh cùng Ngụy Khôn có mâu thuẫn gì? Ngụy Khôn. Dâu đen một bàn tay chụp về phía trán, mừng rỡ, cực nhanh đè xuống lớp chữ cách, cuối cùng có một việc là hắn biết. Ngụy Khôn là Âm Dương gia đệ tử, cùng Mai Lương Ngọc là có chút qua lại, việc này cũng đúng lúc phát sinh ở chúng ta trong tiểu lâu, ta còn nhớ rõ ngày ấy. Nửa năm trước Ngụy Khôn tại chúng ta trong tiểu lâu giết một người, người kia cũng là học viện Thái Ức đệ tử, cũng là Âm Dương gia đệ tử, tuy rằng không biết hai người bọn họ có gì mâu thuẫn, nhưng mọi người đều biết học viện Thái Ức đệ tử ân oán đều bên ngoài thành giải quyết, lúc ấy cũng không có nhúng tay hai người bọn họ đánh nhau. Tên này Âm Dương gia đệ tử chết rồi, là Mai Lương Ngọc đến mang đi. Ngụy Khôn giết hẳn là bằng hữu của hắn, hắn trước kia cũng là ngoại thành khách quen, cũng đã thật lâu chưa thấy qua hắn đi ra. Đoán chừng là sợ đi ngoại thành bị Mai Lương Ngọc bọn người biết, đó chính là tử kỳ sắp tới, vì lẽ đó luôn luôn tại học viện không ra ngoài. Ngu Thuế thấy được như có điều suy nghĩ. Dâu đen hỏi, đúng rồi, quân chúa, vương gia cho ngài hồi âm đã đến, ngài là sang đây xem, vẫn là ta đưa cho ngài đến học viện. Ngu Thuế về hắn, ta tới. Chờ Ngu Thuế xử lý xong tính phong xích tin tức, chợt phát hiện ồn ào hoàn cảnh trở nên an tĩnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn lại, lúc trước còn ngồi đầy người tập đường, này sẽ đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy người còn tại vị xếp bên trên. Ngu Thuế nhìn hai bên một chút, chú ý tới phía trước đứng người lên Lý Kim Sương, ánh mắt lại hướng phía trước, là ngồi tại chỗ ngẩn người Tiết Mộc Thạch. Người cuối cùng là dựa vào tường đứng, đang chơi trong tay bọ cạp vệ nhân. Ngu Thuế một tay nâng cầm lên, sáng ngời mắt hạnh bên trong phản chiếu Lý Kim Sương đi ra cửa thân ảnh. Nhiều người địa phương liền có tranh chấp, huống chi vẫn là một bang chính vào tuổi dậy thì là đám thanh niên, đến tự vốn là cạnh tranh lẫn nhau sáu nước các nơi, có không đồng dạng mục tiêu. Người thiếu niên ghét, tự ti, kiêu ngạo, ôm đoàn tại học viện chốt như vậy sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Tuy rằng học viện đề xướng người người bình đẳng, không nhìn quốc tịch giai tầng, có thể yếu nhất thế yến quốc người, ở đây cũng sẽ nhận đệ tử trong lúc đó xem thường, khi nhục. Tiếp theo là bị nam nữ hai nhóm người đều cô lập Lý Kim Sương. Bị cho là quái thai, người không biết xấu hổ, chỉ cần cùng với nàng đứng chung một chỗ, có bất kỳ hô động, đều sẽ bị những người khác ném lấy dò xét ánh mắt, phảng phất tại nói ngươi cũng không chê nàng bận. Lại hoặc là tại nói vốn dĩ ngươi cùng nàng là cùng một loại người. Chỉ cần có cái thứ nhất xông Lý Kim Sương phẫn nộ giống to người, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba chờ một chút, sau đó dọa lùi ý đồ người đến gần nàng, không muốn người gây chuyện nhóm liền xem như không nhìn thấy, cũng vô ý thức cùng Lý Kim Sương giữ một khoảng cách. Tại Ngu Tuế quan sát hạ, Lý Kim Sương tháng này đều là độc lai độc vãng, thỉnh thoảng sẽ đi theo Tuân Chi Nhã hành động, nhưng bởi vì thư sở quân quan hệ, Lý Kim Sương luôn luôn bị mắng. Ngu Tuế không khỏi cảm thán, coi như Lý Kim Sương sẽ cửu lưu thuật cũng không có cách, dù sao người chung quanh cái kia sẽ không. Tại Lý Kim Sương việc này bên trên, mạnh yếu so sánh vẫn là đánh không lại nhiều người người ít. Loại thời điểm này, có thể cùng Lý Kim Sương đứng chung một chỗ làm việc, sẽ không bị người khác ném lấy khác thường ánh mắt, đồng thời chỉ trỏ, còn đối với ngươi khịt mũi coi thường, chỉ có loại kia ra hỏa. Uy. Dựa vào tường đứng vệ nhân nhẹ nhàng kêu lên, đầu ngón tay gảy nhẹ, trong tay đỏ tươi bọ cạp hướng sắp đi tới cửa Lý Kim Sương bay đi. Lý Kim Sương tựa hồ không cho rằng vệ nhân kêu là chính mình, nhưng nàng đã nhận ra nguy hiểm, sau lưng bọ cạp vùng đuôi, gai nhọn như trăng khuyết, Ngu Thuế đã thấy lóe lên ánh bạc, tốc độ nhanh chóng liền nàng cũng nho nhỏ kinh ngạc. Thanh thúy tiếng kiếm reo đang trở nên trống trải tập đường bên trong vang lên, đem ngẩn người Tiết Mộc Thạch tỉnh lại, cũng đem bay tới bọ cạp chém vỡ. Lý Kim Sương thu kiếm, mặt mày trầm tĩnh hướng vệ nhân nhìn lại. A, vệ nhân buông tay cười nói, muốn gọi ở ngươi mà thôi, đừng khẩn trương như vậy. Như loại này cả ngày cùng âm hiểm độc vật đồng bọn, còn thường thường thả ra dọa người ra hỏa, ngày bình thường cũng không ai nguyện ý cùng hắn chơi, đồng thời cho là hắn là ác liệt như vậy. Có người liền bọ cạp bò loạn vấn đề mắng quá vệ nhân, mắng mặt đỏ tiến thai, mắng vệ nhân tổ tiên 18 đời, có thể vệ nhân lại chỉ là ngậm lấy cười nhìn đối phương, buông tay nói, nghiêm trọng như vậy, muốn hay không đi ngoại thành quyết một trận tử chiến a. Thế là những người khác cũng không dám lại ngay trước mặt vệ nhân mắng nữa. Vệ nhân đưa tay chỉ còn tại tập đường người, ánh mắt đảo qua một tay chống đỡ mặt Ngu Thuế, dựa vào bàn ngẩn người Tiết Mộc Thạch, cuối cùng ngừng trên người Lý Kim Sương, nhướng mày nói, đúng lúc liền chỉ còn lại 4 người chúng ta xem ngươi cũng không ai mời, không bằng ngươi liền gia nhập 3 người chúng ta, cùng một chỗ tổ đội hoàn thành lần này thí luyện. Tiết Mộc Thạch gãi đầu một cái, nếu không phải hắn cùng biểu muội Tiết Gia Nguyệt cãi nhau, cũng không đến nỗi không ai mời hắn tổ đội. Kỳ thật cũng là có, chỉ bất quá hắn lâm vào tâm tình của mình, không có trả lời, người khác liền đi. Chờ hắn bị tiếng kiếm reo tỉnh lại, lấy lại tinh thần, liền đã còn lại 3 người này. Một tay chống đỡ cái cằm Ngu Thuế sai lệch phía dưới, hướng Tiết Mộc Thạch nhìn lại. Người này cũng rất nổi danh. Thái Nguyên nước gần đây náo nhiệt nhất chuyện, chính là Âm Dương gia thành nữ, tự mình đi xuống dốc Tiết gia từ hôn, nhường Tiết gia tại Thái Nguyên mất hết thể diện, đóng cửa mấy tháng. Mà Tiết Mộc Thạch chính là cái kia bị từ hôn về sau, trong đêm bị người trong nhà mang đến học viện Thái Ức thẳng xui xẻo. Hắn nhìn lên chính là không còn cách nào khác người, thậm chí có chút ngốc, cả ngày túi đầu vắng lặng tại thế giới của mình. Tiết Mộc Thạch bạn bè cùng phòng nghe nói hắn bị Âm Dương gia thánh nữ từ hôn chuyện, tỏ vẻ đồng tình, đối với Tiết Mộc Thạch biểu đạt tán đuổi, đồng thời tức giận mắng Âm Dương gia thánh nữ không phải là một món đồ. Sau đó liền bị Tiết Mộc Thạch đánh đập một trận. Bị đánh người cũng choáng váng, kịp phản ứng sau mắng Tiết Mộc Thạch không biết tốt xấu, đoạn tuyệt với hắn. Việc này truyền đi, tất cả mọi người cười Tiết Mộc Thạch không còn cách nào khác, không tự tôn, yêu thảm rồi Âm Dương gia thánh nữ, không hề giống nam tử hắn, là hắn tiền vị hôn thê chó. Tiết Mộc Thạch cũng không có phản bác, mặc cho bạn bè cùng phòng nhằm vào. Dạng này người cùng Lý Kim Sương cùng vệ nhân đi cùng một chỗ, cũng không ai sẽ kinh ngạc để ý về phần nàng. Ngu Thuế bấm tay gõ gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nàng lười biếng nói, các ngươi nhất định phải mang ta sao? Ta thế nhưng là bình thuận người Úc. Mang a, vì cái gì không mang? Cũng không phải không di chuyển được. Vệ nhân hướng Lý Kim Sương nhẹ giơ lên cái cằm, giống như cười mà không phải cười. Lý Kim Sương, một cái sơ cấp thí luyện, ngũ cảnh thuật sĩ ngươi sẽ không di chuyển được nàng đi. Lý Kim Sương trầm mặt thật lâu, yên lặng đem thu kiếm vào vỏ, không có trả lời, cũng không có đi. Chương 26. Số 3 tập đường các học sinh tan cuộc lúc, võ đạo trường bên trong chính tiến hành kịch liệt tăng cấp khiêu chiến. Nhóm đầu tiên được bỏ vào đến tăng cấp các học sinh, chính dựa theo trình tự lên đài, cùng thủ lôi đệ tử tiến hành khiêu chiến. Này một đám đại đa số đều là đinh cấp sông bính cấp, cùng bính cấp sông ất cấp, chỉ có cá biệt đầu sắt sẽ tại ất cấp sông hạng A cửa thứ nhất liền đến tuyển võ đạo. Ngồi tại quan chiến đài hai vị thập tam cảnh lão sư một hồi nhìn xem lôi đài, một hồi nhìn xem trong tay đối chiến danh sách. Pháp gia Tuân Chi Nhã, nhập viện 2 năm tả hữu, liền đã có thể khiêu chiến hạng A, hậu sinh khả hủy A. Thập tam cảnh lão sư ra vinh cảm thán nói, không hổ là Vu Thánh tự mình dạy dỗ đồ đệ, ta nhìn nàng Chu Thiên Thử cùng ngũ hành sinh thuật đều đã hoàn thành, liền kém năm nay võ đạo khiêu chiến, chính là hạng A đệ tử. Một vị khác khống chàng lão sư Mục Vũ một mắt nhắm một mắt mở xem danh sách, cố cẩn cũng coi như ngoài ý liệu, tiểu tử này danh pháp song tu, ấn lý thuyết so với thường nhân còn muốn khó chút, nhưng cũng nhanh như vậy liền thông qua trước 2 cái, chỉ còn lại võ đạo. Hắn hôm nay không dễ chịu a. Gia Vinh hướng lầu 3 quan chiến đài mắt nhìn, cười nói, ta xem hôm nay sông giáp đệ tử đều không tốt quá. Mục Vũ cũng hướng lầu 3 nhìn lại, trông thấy học sinh của mình Khổng Y muốn vượt qua năm thu nhạn đi đánh thương thủ, vốn là lãnh khốc thần sắc cũng lộ ra mỉm cười. Tuy nói thủ lôi đài đệ tử trừ tự nguyện xin, còn phải xem tổng hợp năng lực, lại thêm chúng ta nội bộ tuyển, liền vì phòng ngừa gặp được sông giáp thời điểm thủ lôi đệ tử nhường, nhưng mấy cái này vũ lực mạnh nhất tập hợp lại cùng nhau đến, vẫn là hiếm thấy. Gia Vinh lắc lắc đầu nói, Phương Vĩ gia năm thu nhạ, quẻ thuật nhất tuyệt, cùng thời căn bản không ai có thể so sánh, nghe nói lần này rút thăm chọn lựa thủ lôi đệ tử, có hắn quẻ thuật ảnh hưởng. Mục Vũ gật đầu nói, năm thu nhạ nghịch thế xem quẻ, tại chúng ta tuyển đệ tử ký thời điểm, liền đã quyết định chúng ta có thể cầm tới tên ai. Gia Vinh điểm một cái trong tay danh sách nói, đây có phải hay không là có chút quá mức a? Học viện quy định, chỉ cần quẻ thuật không thể trực tiếp quyết định kết quả cuối cùng cũng tạo thành trọng đại thương vong tổn thất, vậy liền không bị hạn chế. Có thể làm được năm thu nhạn loại trình độ này nghịch thế sẽ quẻ, đệ tử bên trong cũng chỉ hắn một cái. Mục Vũ cười nói, khó được hạt giống tốt, Phương Ký gia thượng hạ đô hộ đây. Cuối cùng hắn lại nói xem quẻ loại sự tình này, học viện thượng hạ ai cũng biết một chút, phải là cấm chỉ ở trong viện xem quẻ, cái kia dứt khoát nhường Phương Ký gia biến mất được rồi. Gia Vinh nhìn sang, lời này cũng không phải ta nói a. Mục Vũ quét mắt trên lầu thương thủ nói, học sinh của ngươi không phải cũng tại. Hắn muốn tới, ta cũng ngăn không được a. Gia Vinh dựa vào thành ghế thở dài, ngươi đừng nói, hiện tại đệ tử một cái so với một cái dã, chớ nhìn hắn một mặt nguội, tính tình tới so với ta còn lợi hại hơn, nói bất động à. Mục Vũ rất là tán đồng gật gật đầu, đều như thế. Nói lên đệ tử tính tình dã chủ đề, hai người không khỏi đồng thời mắt nhìn bên trên túi đầu chơi tính phong xích Mai Lương Ngọc, sau đó lại liếc nhau, Gia Vinh nghiêm mặt nói, muốn ta là thường lão, khẳng định đem hắn trục xuất sư môn 800 lần. Mục Vũ tiếp tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn là thật một điểm quy củ đều không tuân thủ, giống ngươi ta đệ tử sẽ còn giả vờ giả vịt một chút, tiểu tử này không chỉ không trang, sẽ còn thời điểm ra đi lại chặt hai người lao. Nói ngươi làm phiền hắn mắt, phàm là Mai Lương Ngọc Thiên Phú kém một chút, ta cảm thấy thường lão đều khó có khả năng nhận hắn. Gia Vinh nói xong, chợt nhớ tới thường cấn thánh giả một cái khác đồ đệ, hiếu kỳ nói, đúng rồi, thường lão thu cái thứ hai đồ đệ lai lịch gì? Ta vài ngày trước bận điệu, đều không rảnh nghe ngóng việc này. Đến tự Thanh Dương Quốc của chúa, Nam Cung Minh nữ nhi. Mục Vũ giới thiệu sơ lược, lại câu câu đều là trọng điểm, trước mắt đến xem, vẫn là cái bình thường người. Gia Vinh sờ lên lông mày, không hổ là thường lão, thu đồ đệ luôn luôn như thế không giống bình thường. Nói trở lại Nam Cung Minh nữ nhi vậy mà lại là bình thường người, không thể tưởng tượng nổi. Tại Ngu Tuế là bình thuận người việc này bên trên, Nam Cung Minh cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cho Ngu Tuế đo quá nhiều lần thiên phú đều không có kết quả, Ngu Tuế cũng không có biểu hiện ra có cái gì đặc biệt chỗ, thậm chí ngẫu nhiên biểu hiện được còn rất ốc, trừ nói chuyện nói ngọt, dáng dấp đẹp mắt bên ngoài, Nam Cung Minh tại Ngu Tuế cái này cũng tìm không ra ưu điểm gì tới. Mục Vũ nói, vừa là bị hắn chỉ định người thừa kế, tất nhiên là có chỗ hơn người. Nam Cung Minh khả năng cũng không nghĩ tới sẽ có bị người nói như vậy một ngày. Theo hai người nói chuyện phiếm, bên ngoài truyền đến tiếp xuống đối chiến danh sách, hai người mắt nhìn, lập tức tuyên bố đến trên lôi đài. Thế là đám người trông thấy vượt qua người, Pháp gia, Tuân Chí Nhã. Thủ lôi người, Quỷ đạo gia, Mai Lương Ngọc. Vượt qua người, Danh gia, Cố Cản. Thủ lôi người, Binh gia, Khổng Y Lý Y lại là hắn. Quý Mông nhìn qua Tuân Chí Nhã nhóm này tên, gặp nàng vậy mà chống lại Mai Lương Ngọc, thở dài nói, chúng ta gần nhất cùng Mai Lương Ngọc gạch bên trên vẫn là thế nào. Cố Cản cũng là những mày, đối với Tuân Chí Nhã nói, ngươi cũng phải cẩn thận chút, gia hỏa này có tiếng hiếu chiến. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng Mai Lương Ngọc chính là nay thiên võ đạo tăng cấp khiêu chiến bên trong khổ sở nhất quan một cái kia. Tuân Chí Nhã nhìn rất chân thành, ánh mắt chuyên chú, cũng không biết phải chăng nghe thấy được lời hắn nói. Hai người cùng một chỗ hướng lôi đài đi đến. Tại lầu 3 quan chiến đài bên cạnh Mai Lương Ngọc thu hồi thính phong xích, Khổng Y Y chỉ vào Cố Cản nói, tiểu tử này gần nhất rất làm náo động đây. Người cẩn thận chút. Nam Thu Nhạn ôn thanh nói. Khổng Y Y thò tay che lấy phần gáy, vặn vẹo cổ, sợ cái gì, ngươi cho ta bói một quẻ nhìn xem thắng thua. Nam Thu Nhạn khẽ cười nói, một ngày bói toán bất quá 3, nhưng loại sự tình này không cần chiêm cũng biết, khẳng định là ngươi thắng. Khổng Y Y quay đầu hướng hắn hơi trước mắt, ta liền thích nghe ngươi nói loại lời này. Mai Lương Ngọc cùng Khổng Y Dĩ Y nháy mắt ngự phong đi vào phía dưới lôi đài, hình tròn lôi đài bị kết giới cắt chém thành 5 phần, mọi người trong mắt nhìn thấy, chính là 5 cái lôi đài, trên đài người một đối một so tài. Quy tắc xem như đơn giản, chỉ cần đem thủ lôi từ này trên đài đánh rơi là đủ. Có thể nghĩ muốn làm đến điểm này lại có chút khó. Thủ lôi người cơ hồ đều là 9 cảnh đệ tử. Người khiêu chiến lại có thể là thất cảnh 8 cảnh, một cảnh chi kém, có khi chính là cách biệt một trời. Cố Càn mới vừa lên đài, đã nhìn thấy áo đỏ như lửa Khổng Y Y xoay người lại, nàng đem tóc dài tập kết một luồng rũ xuống vai trái, hai tay trên cổ tay đeo tinh xảo ngân hoàn, đưa tay chống nạnh lúc hướng Cố Càn nhẹ giơ lên cái cằm, tiêu ngạo ý không nói tự lỗ hổng. Võ đạo quy tắc, trên lôi đài song phương không thể có bất kỳ lời nói nào giao lưu. Ai cũng không nói gì, con mắt bạn chi kỷ lưu ra hiệu về sau, liền đồng thời vận khởi khí ngũ hành. Khổng Y Y trên cổ tay song hoàn bỗng nhiên nắm chặt, bóp lấy ống tay áo của nàng, nàng nắm tay tá ngự gió thuật thuần ảnh công bên trên, Cố Càn cũng không có tránh né, mà là đưa tay đón lấy một quyền này. Khổng Y Y động tác nhẹ nhàng, có thể rơi trên người Cố Càn lực lượng lại nặng như núi đổ, mỗi lần đều nện đến thân hình hắn một trận. Tốc độ của hai người đều như thế mau lẹ tấn mãnh, nhìn kỹ phía dưới lại có thể phát hiện, Khổng Y Y theo mở đầu chính là cường công, Cố Càn thì là phòng thủ. Dưới đại quan chiến gia Vinh lão sư lại nhìn Khổng Y Y cùng Cố Càn nhóm này, sờ lên cái cằm nói, không sai, có thể chỉ dựa vào thể thuật gánh một đoạn thời gian. Mục Vũ lại nói, hắn là danh pháp song tu đi, tám cảnh thuật sĩ, pháp ra 186 loại phán quyết thuật, hắn chí ít sẽ 86 loại, nếu như hắn sẽ cao giai phán quyết định tinh, vậy cái này trận chính là hắn thắng. Cao giai phán quyết định tinh là Khổng Y Y ỉa binh giáp thuật khắc tinh a, nhưng ta cảm thấy Cố Càn còn sẽ không. Gia Vinh có chút bắt quái cười nói, hắn tại danh gia là Chu lão đệ tử, có thụ bảo vệ, nhưng ở pháp gia có chút không nhận chào đón a, hoặc vô danh gia thuận lợi như vậy. Cố Càn cùng Khổng Y Y ỉa giao chiến tốc độ càng lúc càng nhanh, mang ra tàn ảnh đều nhanh thấy không rõ ra sao động tác, Khổng Y Y hoàn toàn không cho Cố Càn kéo dài khoảng cách cơ hội là dính hắn đánh. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy Cố Càn bị Khổng Y Y ỉa dính đánh, chỉ có Cố Càn chính mình có thể cảm nhận được Khổng Y Y ỉa mang tới cảm giác gáp bách càng ngày càng nặng, hắn ngũ giác đang bị dần dần ảnh hưởng. Bên tai có hay không bưng mà đến mãnh liệt tiếng gió thổi, rõ ràng không có thấy máu, lại có thể nghe được nặng nề mùi máu tươi. Khổng Y Y ỉa lại một vòng chính diện tấn công lúc, Cố Càn nhìn thấy lại là máu tươi ba thước. Cố Càn tại ngắn ngủi dừng lại bên trong bị Khổng Y Y ỉa một quyền đánh lui đến bên bờ lôi đài, suýt nữa rơi xuống. Vào thời khắc này, hắn thế giới bị hắc bạch thôn phệ, đỏ tươi võ đạo trường biến thành hắc bạch cổ chiến trường. Trên hoang dã màu đen khói lửa trôi nổi, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, bị ngọn lửa thôn phệ thành chỉ sáng tạo ra thời khắc này đầy trời cho tàn. Khắc nghiệt, chiến ý, oán hận các cảm xúc đánh thẳng vào Cố Càn. Đứng tại thây ngang khắp đồng bên trong, Cố Càn nhíu mày ngưng thần, dư quang quét gặp tản tạ áo giáp phát ra thanh thúy thanh vang, áo giáp ngọc ngoại, xương khô theo áo giáp hạ vừa tay, thân mang nhuốm máu áo giáp xương khô các chiến sĩ phá đất mà lên. Binh giáp trận cổ chiến trường. Cố Càn thoáng nhìn không ngừng theo trong đất đi ra bạch cốt chiến sĩ, nhưng không thấy khẩn trường, ngược lại cười dưới. Hắn đánh lâu như vậy không có phản công quá, chính là đang chờ Khổng Y Y thi triển binh giáp trận. Binh gia huyễn thuật coi là dễ dàng nhất mê hoặc lòng người, cũng là lực sát thương mạnh nhất huyễn thuật một loại. Nó cũng không là bình thường huyễn thuật, có đôi khi coi là cảnh tượng tái hiện, có một nửa thật ở trong đó, liền sẽ để chúng chiêu người càng khó phá thuật rời đi. Khổng Y Y tại bạch cốt chiến sĩ bầy bên trong, trên chiến trường cổ mang theo mùi tanh gió mãnh liệt gợi lên nàng màu đỏ và áo, nàng đưa tay ở giữa, trên cổ tay ngân hoàn giòn vang, tam quân. Giờ này khắc này, nàng chính là trên chiến trường hiệu lệnh tam quân chủ soái. Bạch cốt chiến sĩ cầm kiếm công kích, theo bốn phương tám hướng hướng Cố Càn đánh tới. Khổng Y Y sử dụng ra loại này cao giai binh giáp thuật, chính là muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng nàng cũng không có khinh địch, cân nhắc đến có liên quan Cố Càn nghe đồn, ít nhiều biết người này thực lực không kém, sử dụng cao giai binh giáp thuật đối chiến, cũng coi là một loại nghiêm túc. Cố Càn một tay kết ấn, quanh thân giấy lên màu vàng khí lãng, khí ngũ hành bao vây toàn thân, dưới chân xoay tròn, như rời dây cung phi tiện hướng tam quân về sau Khổng Y Y bay đi. Bạch cốt các chiến sĩ đao kiếm tại Cố Càn tốc độ phía dưới có vẻ quá trì độn, lẫn nhau chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm. Cố Càn thân pháp quỷ dị, mỗi một lần đều hoàn mỹ tránh đi sở hữu công kích, đem bạch cốt các chiến sĩ xa xa bỏ lại đằng sau, theo trong vạn quân xông ra một con đường tới. Khổng Y Y nhìn xông phá bạch cốt chiến sĩ phòng tuyến Cố Càn, lại nói, "Ván tên." Sụp đổ một nửa thành trì hướng về phía trước chiến trường bay ra vô số điểm lửa mưa tên. Phản phất vì sao trên trời rơi xuống, tại khói lửa bên trong vạch ra đạo đạo tinh hỏa tuyến, tại đầy trời mưa tên bên trong Cố Càn nhỏ bé như sâu kiến, lại không cam lòng nhận thua, đem màu vàng khí ngũ hành hút vào, bật hơi nói, "Theo hổ." Danh gia Cửu Lưu thuật chưa nói, danh gia đệ tử Cửu Lưu thuật có được vì khí ngũ hành cụ tượng hóa thuật, mang theo tên trói buộc. Trời đất và vật đều có kỳ danh, chỉ cần nắm giữ tên của nó, liền giao phó ý nghĩa tồn tại của nó, quyết định sinh tử của nó. Danh gia chưa nói, cũng có thể giết chết người khác Cửu Lưu thuật. Cố Càn đạo theo hổ nhị chưa nói, màu vàng khí ngũ hành hóa thành một cái trong suốt cự hổ, dường như có thể sánh bằng trời cao, hai mắt lại thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Nó dương xuất ra đầu tiên ra rung trời tiếng hổ gầm, đem đầy trời mưa tên từ không trung đánh rơi xuống. Khổng Y Y thấy thế nhẹ nhàng nhíu mày, có thể lấy chữ nói gọi ra khổng lồ như thế hành khí cụ giống, sát thực không thể xem thường. Vẫn là được mau mau kết thúc mới được. Minh tướng. Khổng Y Y đưa tay chỉ hướng Cố Càn, nhắm mắt hiệu lệnh, sáu trảm. Nàng đã không có ý định bại trận, bởi vì Cố Càn là danh gia đệ tử, nếu như tu hành danh gia sáu mắt, kia phá trận chỉ là vấn đề thời gian, dự định tốc chiến tốc thắng Khổng Y Y, trực tiếp tiến vào binh giáp trận cuối cùng tuyệt sát giai đoạn. Truy đuổi Cố Càn ngàn vạn bạch cốt các chiến sĩ bỗng nhiên hóa thành bụi bặm tán đi, áo giáp rớt một chỗ, Cố Càn khẩn cấp thắng xe dừng lại, thần sắc cảnh giác, đại địa run rẩy, phân chia ra mấy đạo khe hở, theo trong cái khe dâng lên khí ngũ hành hiện ra màu đen, bọn chúng cấp tốc tụ lại, cụ tượng hóa làm một cái cực lớn bạch cốt tướng sĩ. Có thể so với trời cao bạch cốt tướng sĩ cầm trong tay một thanh màu đen cực lớn trường đao, khôi giáp phía dưới hai mắt phóng thích ra hào quang như ban ngày giống như trứng mắt, đứng trên mặt đất Cố Càn cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách, toàn thân lông tơ đứng thẳng, tại bạch cốt tướng sĩ ban ngày ánh mắt chiếu rọi xuống, hắn không chỗ có thể ẩn nấp, thậm chí liên hành động đều vô cùng gian nan, trong lòng thực sự muốn né tránh, lại bị trên chiến trường cổ vô hình sát ý ngăn lại đường. Đi, không cách nào động đậy. Giờ phút này Cố Càn phảng phất là mất đi thiên quân vạn mã địch quân tướng sĩ, hắn đã trở thành bại tướng dưới tay Khổng Y Lìa Y Lìa, sắp tùy ý địch nhân thẩm phán xử quyết. Giờ cao trường đao màu đen bạch cốt tướng sĩ gấp chầm chầm Cố Càn, ánh trăng xuyên qua cổ chiến trường khói lửa, chiếu xuống thân đao, phản chiếu ra ngàn vạn xương khô, ý sát phạt tràn ngập toàn bộ cổ chiến trường, cuốn phong mang đến chết đi bọn la lên xử quyết cái cuối cùng địch nhân thanh âm. Một, binh chạm. Thân đao tiếp cận, hiện lên Cố Càn trầm ổn khuôn mặt, trường đao màu đen bỗng nhiên hướng về sau chỗ Khổng Y Lìa Y Lìa chém đi. Sao lại thế? Khổng Y Lìa Y Lìa mở mắt ra, thần sắc kinh ngạc, phản ứng lại nhanh, lập tức nghiêng người né tránh, ngự phong đi vào đống xác chết bên trên, xa xa nhìn về phía bạch cốt tướng sĩ phía sau Cố Càn. Cố Càn tuy rằng còn tại ý sát phạt trói buộc bên trong không cách nào hành động, lại đón Khổng Y Lìa Y Lìa ánh mắt kinh ngạc, tự tiếu phi tiểu nói, hai, phản chạm. Có thể lấy danh gia chữ nói thuật xúi dục nàng binh giáp trận tướng sĩ danh gia đệ tử, đây là đầu một cái. Khổng Y Lìa Y Lìa hừ một tiếng, tại bạch cốt tướng sĩ hướng chính mình vung đến thứ hai chạm lúc đằng không vọt lên, trực tiếp xuyên qua bạch cốt tướng sĩ, đưa nó vỡ nát. Bạch cốt tướng sĩ này tản ra, Cố Càn cũng biến thành tự do, nhưng rất nhanh Khổng Y Lìa Y Lìa liền đi vào trước người hắn, nguyên bản bị từ không trung đánh gãy rơi trên mặt đất trường tiễn, lúc này đằng không mà lên, bị Khổng Y Lìa Y Lìa nắm trong tay hướng Cố Càn bay đi. Rơi trên mặt đất trong đống xác chết dính máu đao kiếm, bị Khổng Y Lìa Y Lìa lợi dụng, toàn bộ hướng về Cố Càn bay đi. Mỗi một chiếc đao kiếm bên trên đều mang vong binh căm hận cùng sát ý, bọn chúng sát phạt quả đoán, tuyệt không lùi bước. Cố Càn hút vào bên trong chiến trường cổ khí ngũ hành, mở rộng chữ nói phán trạm phạm vi, đem những thứ này nghe theo Khổng Y Lìa Y Lìa hiệu lệnh, hướng chính mình bay tới đao kiếm cùng mũi tên gãy toàn bộ sử dụng. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, vô số mũi tên gãy cùng đao kiếm nhóm lại đột nhiên quay người hướng về sau chỗ Khổng Y Lìa Y Lìa đánh tới. Tại sở hữu nghịch hành đao kiếm bên trong, Khổng Y Lìa Y Lìa lại dũng cảm tiến tới, nàng tụ lực một quyền hướng Cố Càn đánh tới, đem hắn đánh ra binh giáp trận. Vốn là đứng tại bên bờ lôi đài Cố Càn, bị Khổng Y Lìa Y Lìa một quyền này trực tiếp đánh xuống đài đi. Hắn rất nhanh ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía theo binh giáp trong trận đi ra Khổng Y Lìa Y Lìa. Khổng Y Lìa Y Lìa đưa tay lau bị mũi tên gãy vạch thương mặt, hướng hắn nhẹ giơ lên cái cằm, ánh mắt ra hiệu, bại tướng dưới tay. Cố Càn thấy được cười một cái, chắp tay nói, bội phục. Hắn hôm nay cũng không phải quyết tâm chỗ sung yếu giáp khiêu chiến thành công, mà là tới thăm dò hạ thực lực. Vừa rồi tại binh giáp trong trận, có thể làm được suối dục chín cảnh thuật sĩ binh giáp tướng sĩ, Cố Càn đã đạt được mình muốn đáp án. Khổng Y Lìa Y Lìa nhìn một chút trên ngón tay dính máu, khẽ nói, ngươi cũng không tệ. Dưới đài hai vị lão sư đều tại đối với cuộc tỷ thí này tiến hành đánh giá viết. Lầu ba quan chiến đài trên, thương thủ hai tay chống hàng rào, đen nhánh trong mắt chuyển động, theo Cố Càn nhìn về phía Khổng Y Lìa Y Lìa có thể thương tổn được nàng, Cố Càn thực lực so với ta nghĩ được còn muốn sâu. Thương thủ nói khẽ. Nam Thu Nhạn mặt mày mỉm cười, ngược lại nhìn về phía một cái khác trận lôi đài so tài, chớ xem thường Cố Càn, hắn còn không có dùng toàn lực. Cố Càn xuống đài, hoạt động hạ thủ cổ tay, hỏi bên người Quý Mông, Tuân Chí Nhã như thế nào? Ê! Quý Mông ra hiệu chính hắn xem, sắc mặt không tốt lắm nói, rằng qua một đoạn thời gian, mặc kệ Tuân Chí Nhã dùng cái gì thuật, Mai Lương Ngọc đều có thể dùng tương đồng thuật còn trở về, dùng loại biện pháp này, cảm giác hắn đang giễu cợt người đồng dạng. Cố Càn nghe được mày nhăn lại. Trung quanh không ít người cũng đang thảo luận Mai Lương Ngọc cùng Tuân Chí Nhã đối chiến. Lúc này trên đài Tuân Chí Nhã quanh thân tràn ngập màu vàng khí ngũ hành, nàng cùng gần người chiến đấu Mai Lương Ngọc kéo dài khoảng cách, còn tại không trung đã cao mày nói, lôi hình. Màu lam lôi điện phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, nam đạo kinh lôi lấp lóe, đem Mai Lương Ngọc đánh lui mấy bước xa. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 26. Pháp gia nói, nhân tính bản ác. Cho nên này 186 loại pháp gia phán quyết thuật chính là hình thuật. Tuân Chí Nhã lúc trước sử dụng ra sở hữu pháp gia phán quyết thuật đều bị Mai Lương Ngọc nguyên dạng hoàn trả, giờ phút này Tuân Chí Nhã sử dụng ra chính mình duy nhất sẽ pháp gia thiên cơ thuật lôi hình. Nam đạo lôi điện như trường xà dường như dao long, phát ra đôn đốt âm thanh chính tổn thương Mai Lương Ngọc khí ngũ hành, bọn chúng gấp chằm chằm Mai Lương Ngọc nhất cử nhất động, phòng ngừa hắn bất kỳ tấn công nào. Mai Lương Ngọc đứng tại chỗ, liếc mắt Tuân Chí Nhã nam đạo lôi hình, màu lam lôi quang tại hắn lú lanh mắt đen bên trong lấp lóe, du động trước người lôi tuyến phảng phất cao cao tại thượng thẩm phán hắn pháp gia chư thánh, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía Tuân Chí Nhã, nhạt tiếng nói, lôi hình. Lần này có thể cùng tối hôm qua cùng Ngu Tuế luận bàn lúc hoàn toàn khác biệt thái độ cùng khí thế. Hắn không có khinh địch, cũng không phải trào phúng, mà là giống như Khổng Y Lìa Y Lìa, đều dự định tốc chiến tốc thắng, liền lựa chọn dùng mau lẹ nhất biện pháp. Có thể đây là lôi đài, cũng không phải sinh tử quyết đấu, mỗi lần Mai Lương Ngọc hồi đáp tương đồng thuật, đều là nhanh hung ác chuẩn, tìm đúng nhược điểm một kích liền phá, nhưng Tuân Chí Nhã cũng là quật cường, nàng khuất phục, không chịu nhận thua, không chịu từ bỏ. Tuân Chí Nhã mấy lần tại bên bờ lôi đài suýt nữa bị đánh rơi, rồi lại ngoan cường mà trở lại ở giữa. Võ đạo trên lôi đài lôi quang đại lóe, một nháy mắt sáng như ban ngày, phảng phất tại nhìn thẳng mặt trời hào quang, quan chiến đài không ít người đều vô ý thức thò tay che chắn hoặc là nhắm mắt lại. Mọi người nghe thấy tiếng sấm giao chiến tiếng vang, hai loại lôi hình lẫn nhau đối kháng thôn phệ. Tuân Chí Nhã lại khiếp sợ nhìn qua Mai Lương Ngọc, không thể tin được, nếu nói lúc trước phán quyết thuật bị hắn sử dụng ra, còn có thể nói đây là Mai Lương Ngọc ngũ hành sinh thuật thiên phú, có thể pháp ra thiên cơ thuật, vì sao cũng có thể bị hắn sử dụng ra? Hắn rõ ràng là quỷ đạo gia đệ tử, như thế nào lại pháp ra thiên cơ thuật? Tuân Chí Nhã tâm thần vừa loạn, Mai Lương Ngọc cũng không cho nàng cơ hội, phất tay một đạo sấm tuyến đem Tuân Chí Nhã kéo xuống đài đi. Tuân Chí Nhã lực chiến đã kiệt, khí ngũ hành tản ra, không có chút nào phòng hộ bị quét bay. Tại mọi người bởi vì lôi quang còn không có kịp phản ứng lúc, Cố Càn trước một bước nhảy xuống quan chiến đài, ngự phong tiến đến tiếp được rơi xuống Tuân Chí Nhã. Thấy Tuân Chí Nhã đầy đầu là mồ hôi, suy yếu vô cùng, vừa rồi kia một đạo sấm kích quét bay trực tiếp phá hết Tuân Chí Nhã cuối cùng khí ngũ hành phòng hộ, Cố Càn đưa nàng ôm vào trong ngực, ngẩng đầu hướng trên đài Mai Lương Ngọc ném đi rét lạnh một chút. Mai Lương Ngọc cảm thấy hắn cái nhìn này rất là thú vị, vốn là lãnh đạm mặt mày, theo Cố Càn cử động nhiễm lên mấy phần ác liệt khiêu khích. Phản phất tại nói không phục liền thay nàng đi lên lại đánh chính là. Cố Càn đè xuống trong lòng không vui, thu tầm mắt lại, ôm Tuân Chi Nhã lui ra. Hai vị ghi chép thập tam cảnh lão sư thấy thế đều không nói gì, chỉ cần Cố Càn không có thật chạy lên đi cùng Mai Lương Ngọc đánh nhau, như loại này đệ tử trong lúc đó khiêu khích, hai người bọn họ sẽ không quản. Gia Vinh gãi gãi đầu nói, ta xem hôm nay là đừng nghĩ có người có thể quá sống giáp. Hắn ngược lại là rõ ràng Mai Lương Ngọc cùng Khổng Y Dĩ kia mấy người kia cũng không phải cố ý quấy rối, nhưng đám người này chính là loại kia, một chạm lên lôi đài, cùng người luận võ lúc, liền đã kiên định ý nghĩ, ta muốn thắng, tuyệt không thua. Mai Lương Ngọc cùng Khổng Y Dĩ thì cùng một chỗ về lầu ba quan chiến đài. Khổng Y Dĩ kia nói, ngươi như thế nào liền nữ hải tử đều giúp ta? Mai Lương Ngọc đi phía trước một bên, cũng không quay đầu lại, kia nhường ta bị nàng lôi hình quất xuống. Khổng Y Dĩ thì chạy chậm đi lên, cũng là úc, võ đạo trường không có nam nữ. Nay sẽ đã nhanh muốn tới buổi trưa, ánh nắng cao chiếu, số 3 tập đường chết xạ ra lam sắc quang mang, đem này một mảnh bao phủ, mắt thường nhìn lại giống như là tại rộng lớn trong vùng biển. Cảnh Vân Khuê chỉ định Âm Dương Ngũ Hành trận ngay tại Âm Dương gia. Âm Dương Ngũ Hành trận tại mặt trời lặn tây phương, là một cái cực lớn hình tròn, phản chiếu vĩnh viễn không dập tắt sao trời, thế gian sở hữu sao trời đều bị cất vào này một cái tròn bên trong. Lúc mới tới, chợt nhìn nó tựa hồ chỉ có một mảnh hồ nước lớn nhỏ. Kiến trúc chung quanh cũng không ít, tại Âm Dương Ngũ Hành trận đối diện chính là Võ Đạo Trường. Ngô Tuế đang trên đường tới trông thấy hướng Võ Đạo Trường đi đến Hình Xuân, hắn cúi đầu phát ra thính phong xích truyền văn, Ngô Tuế hô, Hình Xuân sư huynh. Nàng chủ động chào hỏi, Hình Xuân cũng không dễ làm không nhìn thấy, liền trả lời, ngươi như thế nào cũng tại này? Hôm nay lão sư nói muốn chúng ta đến Âm Dương Ngũ Hành trận quá quan thí luyện. Ngô Tuế cười nói, cái này sẽ rất khó sao? Hình Xuân lắc đầu, một ít trụ cột thí luyện, không khó, đừng sợ. Ngô Tuế lại hỏi, ngươi đây là đi tìm ta sư huynh ăn cơm sao? À, sư huynh của ngươi hôm nay muốn thủ lôi, phòng trường không rảnh cùng ta ăn cơm, ta cũng dự định đi Võ Đạo Trường nhìn xem. Hình Xuân đưa tay chỉ tay, chính ở đằng kia, cách các ngươi thật gần. Dạng này a, kia Hình Xuân sư huynh chúng ta thêm cái thính phong xích hảo hữu đi. Sư huynh đang bận, ta tại Âm Dương gia gặp được sẽ không, có thể hay không hỏi trước một chút ngươi nha? Ngô Tuế xuất ra thính phong xích nhu thuận đặt câu hỏi. Hình Xuân cảm thấy không có gì, cũng xuất ra thính phong xích cùng với nàng gián hạ, có thể a? A, giống như không hơn nữa. Ngô Tuế nói. Ta xem một chút. Hình Xuân tiến tới nhìn nàng thính phong xích, hơi nghi hoặc một chút, tại hắn kể lúc, Ngô Tuế thuần thục ném đi khoảng ngũ hành quang hải qua. Một lần nữa thêm một lần thử một chút. Hình Xuân không phát ra gì, cầm thính phong xích một lần nữa đụng một cái. Lần này được rồi. Ngô Tuế cầm thính phong xích lung lay, cùng Hình Xuân tạm biệt, vậy ta đi trước làm nhiệm vụ tập luyện, Hình Xuân sư huynh gặp lại. Hình Xuân hướng nàng phất phất tay, trong lòng cảm thán Mai Lương Ngọc người sư muội này là thật đáng yêu, một bên hướng Võ Đạo Trường đi đến. Ngô Tuế trở lại Âm Dương Ngũ Hành trận, những người khác đã xuống dưới tinh hải bên trong, ngay tại phía dưới chờ lấy nàng. Ngô Tuế đi vài bước bậc thang, một cước bước vào ngũ hành giữa sân, mới phát giác trời đất đảo ngược, bọn họ phảng phất đứng ở sao trời bên trên, tại lớn như vậy vũ trụ ngân hà bên trong, nhìn thấy chính là bị sao trời thắp sáng màn đêm. Tiết Mục Thạch vò đầu hỏi, làm thế nào? Vệ nhân thò tay điểm trước mắt tinh đồ nói, tại ngũ hành sinh thuật 64 quẻ phạm vi, tuyển kia một nhà thí luyện tương đối tốt. Tiết Mục Thạch một mặt ta nghe các ngươi. Lý Kim Sương thì là tùy các ngươi như thế nào tuyển, dù sao ta không yêu để ý thấy. Vệ nhân đi xem Ngô Tuế, Ngô Tuế nhìn hai bên một chút, không một người nói chuyện, nàng chỉ tốt mở miệng nói, binh ra đi, Lý Kim Sương cảnh giới cao nhất, tuyển nàng am hiểu nhất có năm chắc. Vậy liền binh ra. Vệ nhân điều tinh đồ, sau đó phát hiện một cái có ý tứ tình huống, à, có Âm Dương gia bảo hộ cơ chế, phòng trường chính là vì bình thuận người chuẩn bị, thí luyện binh giáp trận đem dựa theo trong đội ngũ cảnh giới thấp nhất người điều chỉnh mạnh yếu. Nói xong lời này, ba người khác đều hướng Ngô Tuế nhìn lại. Ngô Tuế chậm rãi giơ hai tay lên nói, ai, vừa tới không kịp nói, ta hiện tại cũng không tính bình thuận người, ta có ngũ hành quang hoạch, ta là cựu lưu thuật sĩ. Ngươi có? Vệ nhân nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi trường nào thì có? Ngô Tuế nói, đêm qua. Vệ nhân cười nói, thường lão đem ngươi sư huynh quang hoạch lột ra đến kín đáo đưa cho ngươi. Ngô Tuế có chút mở to mắt, ngươi đối với ta sư huynh có ý kiến gì không? Hắn mỗi ngày ban đêm thả thuật nhiễu tâm thần ta, nhường ta một ngủ chính là ác mộng liên tục, ta đối với hắn ý kiến rất lớn. Vệ nhân nói lời này lúc hơi có điểm nghiến răng nghiến lợi. Ngô Tuế trung thực mặt nói, ta sư huynh cũng nói ngươi mỗi ngày hướng hắn trong phòng bước đồ vật, kia là chính bọn chúng bỏ qua đi, không phải ta ném. Vệ nhân nói xong tránh ra một bước, ra hiệu Ngô Tuế đến tinh đồ này đến, đã ngươi nói ngươi không phải bình thuận người, vậy ngươi cửu lưu thuật bao nhiêu cảnh? Ngô Tuế cười ngây ngô, một cảnh đi. Đây là lời nói thật. Vệ nhân ngẩng đầu ra hiệu, vậy vẫn là trong chúng ta yếu nhất, ngươi đi mở binh giáp trận, một cảnh binh giáp trận, chúng ta không đến một khắc đồng hồ liền có thể đi ra. Tốt. Ngô Tuế đi vào tinh đồ trước, dựa theo tinh đồ chỉ dẫn đưa bàn tay để lên. Ngô Tuế cũng cho rằng lần này thí luyện sẽ rất đơn giản, dù sao Lý Kim Sương cùng vệ nhân đều là ngũ cảnh thuật sĩ, Tiết Mục Thạch cũng là tứ cảnh, ngũ hành sinh thuật phạm vi bên trong phổ thông thí luyện, không làm khó được bọn họ. Cho nên nàng lực chú ý đều đặt ở một viên khác ngũ hành quang hoạch bên kia. Theo Hình Xuân tiến vào Võ Đạo Trường, Ngô Tuế cũng có thể trông thấy bên trong ra sao cảnh sắc, người so với nàng nghĩ còn nhiều hơn, Hình Xuân đi qua quan chiến đài lúc, Ngô Tuế cũng có thể trông thấy trên lôi đài vẫn còn đang đánh đấu các đệ tử. Nàng nhìn thấy Ôn Tuân Chi Nhã thần sắc bất thiện của cản, còn có đứng tại trên đài thần sắc bệ nghệ Mai Lương Ngọc. Nghe thấy xung quanh người bắt quái chiến đấu mới vừa rồi, Ngô Tuế trong lòng vu hồ nói, thật náo nhiệt. Hình Xuân hướng lầu ba đi đến, cùng Mai Lương Ngọc mấy người tụ hợp, hỏi hắn, các ngươi đánh xong? Ngụy Khôn còn không có. Thương Thủ đáp, hai người bọn họ vừa đánh xong. Ta vừa nghe người ta nói, ngươi đánh Tuân Chi Nhã a? Hình Xuân kinh ngạc nhìn xem Mai Lương Ngọc, ngươi cùng Cố Cản quan hệ thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mai Lương Ngọc mạn bất kinh tâm nói, ta cùng hắn có quan hệ gì? Hình Xuân nói, ta vừa tới thời điểm gặp gỡ Nam Cung Thuế, nàng ngay tại bên cạnh Âm Dương Ngũ Hành trận làm nhập môn thí luyện. Mai Lương Ngọc nghiêng đầu nhìn qua, Hình Xuân lại nói, nàng không phải củng cố càng quan hệ rất tốt sao, ngươi là sư huynh của nàng, thường xuyên thấy mặt, nàng phòng trừng kẹp ở trong đó sẽ làm khó. Thịnh Phi đều không cảm thấy nàng khó xử, ta tại sao phải có cái này lo lắng. Mai Lương Ngọc nói, ánh mắt ngưng lại mà nhìn chằm chằm vào Hình Xuân áo vai, trên người ngươi có đồ vật gì?
Ân.
Cái gì? Hình Xuân nhìn hai bên một chút, không phát ra được. Nam Thu Nhạn cùng Khổng Y Y Y cũng nhìn qua. Ngu Tuế trong lòng thở dài, sư huynh thật sự là mẫn cảm lệnh người chán ghét. Tại Mai Lương Ngọc phát hiện lúc trước, Ngu Tuế vượt lên trước bóp nát dấu trên người Hình Xuân ngũ hành quang hạch. Hình Xuân nhấc lên quần áo tìm cả buổi cũng không có tìm được gì thường, không khỏi hồ nghi nói, ngươi bắt ta làm trò cười đâu? Mai Lương Ngọc không đáp, chỉ nói, ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Hình Xuân quay đầu hỏi Nam Thu Nhạn, phải không? Nam Thu Nhạn gật gật đầu. Hình Xuân lại hỏi, ngươi xem khỏe? Nam Thu Nhạn cười nói, ngày mai cho ngươi chiêm. Hình Xuân lại xem về Mai Lương Ngọc, vậy ngươi vừa không phải liền là đùa người ta? Mai Lương Ngọc đã chuyển chủ đề, Nam Cung Tuế nói gì với ngươi? Hình Xuân xuất ra thính phong xích nói, nàng nói muốn cùng ta thêm thính phong xích hảo hữu, thuận tiện về sau có không hiểu có thể hỏi ta, ta sẽ đồng ý. Mai Lương Ngọc lười biếng nói, ngươi là Âm Dương gia, nàng có thể có vấn đề gì có thể hỏi ngươi? Hình Xuân nói, ngươi đừng bá đạo như vậy, vạn nhất người ta nghĩ ngoại tu Âm Dương gia, đó không phải là có thể có rất nhiều vấn đề có thể hỏi ta, ta chủ tu đệ tử có thể sánh bằng ngươi cái này ngoại nghề sư huynh hiểu nhiều lắm đi. Mai Lương Ngọc bị nói đến một mặt không hiểu, nàng nếu là ngoại tu, có thể học ta như thế nào không hiểu, cái khác Âm Dương thuật ngươi chủ tu đệ tử cũng không thể dạy. Hình Xuân, nàng muốn học cũng không phải không được a. Nam Thu Nhạn ôn thanh nói, vậy các ngươi chờ Nam Cung Thuế nói nàng muốn học thời điểm lại nhau nhau đi. Hình Xuân cùng Mai Lương Ngọc lại đồng nói, ai ở Mỹ? Nam Thu Nhạn, Ngũ Thuế bóp nát ngũ hành quang hạch, sau đó liền tiến vào binh giáp trong trận. Vũ trụ tinh hà thối lui, còn chưa mở mắt ra, bốn người đã nghe được mùi máu tanh nồng đậm, chiến hỏa thiêu đốt sau cho tàn phất qua người sống gương mặt, kinh lôi âm thanh đột nhiên rơi xuống, bổ ra khói lửa. Ngũ Thuế mở mắt ra, trông thấy phơi thây vạn giảm, trước mắt tựa như tu la địa ngục cảnh tượng, nhường bốn người lâm vào trầm mặc. Lôi hình ở trên trời lấp lóe, bờ sông phiêu diêu cỏ lau bị người chết máu tươi nhuộm đỏ, hướng lên trời bên trên bay đi hoa lau phảng phất là tinh hỏa. Cực lớn áo giáp tướng sĩ cầm kiếm thủ cửa thành, cặp mắt của nó như mặt trời, không thể nhìn thẳng, theo nó nhìn chăm chú chỗ, đại địa thiêu đốt ra một mảnh liệt hỏa. Ác quỷ theo trong liệt hỏa sinh ra, nhặt lên vong binh rơi xuống đao kiếm, tiếp tục thủ hộ bọn chúng thành trì. Binh giáp trận tu la địa ngục, sát ý trên chiến trường hoành hành, đập vào mặt cảm giác gáp bách lệnh người ngạt thở, nhường bốn người toàn thân run rẩy, nhịp tim cùng hô hấp đều trở nên nặng nề. Ngu Tuế xoa xoa bay đến trên mặt tới cho tàn, tại trắng loang gương mặt cọ sát ra một đạo đen xám. Nàng có thể nghe được tiếng tim mình đập. Đây là một cảnh binh giáp trận. Tiết Mục Thạch nghi ngờ hỏi, nhìn không dám tin. Nhìn xem phía trước thủ thành vương chấp nhận biết đây không có khả năng là một cảnh binh giáp trận. Vệ nhân lau mặt, hỏi Lý Kim Sương, ngươi dù sao cũng nên biết đi. Chẳng lẽ đây là ngũ cảnh binh giáp trận? Không phải. Lý Kim Sương đã một tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt gấp chằm chằm phía trước tràn ngập sát ý thủ thành vương tướng, có thủ thành vương đem, là đặc cấp binh giáp trận, thập tam cảnh trở lên, thánh giả cảnh giới. Ngu Tuế hướng Lý Kim Sương nhìn lại, đây là ta đã nghe ngươi nói nhiều nhất lời nói. Ba người khác hướng Ngu Tuế nhìn tới. Ngu Tuế xem bọn hắn biểu lộ liền biết là có ý tứ gì, nhấc tay nói, ta thật là một cảnh a. Chương 27. Ngu Tuế tối hôm qua vừa giải quyết tức ngưỡng tranh đoạt khí ngũ hành vấn đề, lại đem ngũ hành quang hạch ngưng tụ thành một viên, chuẩn bị chuyên tu này một viên quang hạch tăng lên cảnh giới. Bây giờ dựa theo ngũ hành quang hạch cảnh giới đến xem, nàng chính là một cảnh cựu lưu thuật sĩ. Tinh đồ vì nàng mở ra, cũng nên là sơ cấp binh giáp trận, nhưng lại không biết chỗ đó có vấn đề, vậy mà mở ra đặc cấp binh giáp trận. Chiến hỏa khói lửa tràn ngập thế giới, tràn đầy sát ý cùng huyết tinh chi khí, loại này thể phải hủy diệt hết thể lực lượng cùng không khí, nhưng Ngu Tuế không khỏi nghĩ đến trong cơ thể mình dị hỏa. Nếu như nhất định phải từ trên người chính mình tìm được một lời giải thích đáp án, vậy chỉ có thể là nó. Lúc này Ngu Tuế mặt mũi tràn đầy vô tội nên đón đồng bạn dò xét, trong lòng nhưng đang suy nghĩ, nếu như bại lộ lời nói, tốt nhất tại binh giáp trong trận liền giết bọn họ. Có thể cùng một chỗ khiêu chiến binh giáp trận, nhưng đã chết ba cái, chỉ còn một mình nàng, thấy thế nào đều sẽ bị hoài nghi. Đến tiếp sau phiền toái quá nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên động thủ. Vệ nhân nhìn chằm chằm Ngu Tuế nói, ngươi làm hơn 10 năm bình thuận người, đương nhiên trong lúc đó có ngũ hành quang hạch, lại lấy một cảnh mở ra đặc cấp binh giáp trận, rất khó không khiến người ta hoài nghi có chút cái gì. Ngu Tuế có chút ngoài ý muốn nói, ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta. Vệ nhân chỉ lộ ra hắn nhất quán lười biếng cười, cùng là thanh dương người, ta lại là nông gia đệ tử, thế nhưng là từ nhỏ nghe quận chúa tên của ngươi lớn lên. Hắn lời nói được trêu chọc, rồi lại đều là lời nói thật. Ngu Tuế nghe xong hắn nói nông gia, liền minh bạch người này đại khái là cùng Tố phu nhân cùng tức ngưỡng có quan hệ. Phía trước theo trong liệt hỏa đi ra ác quỷ càng ngày càng nhiều, bọn chúng cháy đen thân thể bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy nhiễm vô số tinh hỏa, mỗi đi một bước đều tại rơi xuống, bay xuống mặt đất tinh hỏa nhấp nhô, tụ thiếu thành nhiều, lại lần nữa đốt một chỗ khác. Sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không dập tắt. Có phải là mở sai, có thể ra ngoài lần nữa tới quá sao? Tiết Mục Thạch đặt câu hỏi nói. Lý Kim Sương nói, phá trận, hoặc là chờ thời gian đến tái xuất. Này không phá được đi. Tiết Mục Thạch vò đầu nói, ngươi có thể phá sao? Tiết Mục Thạch xem Ngu Tuế, cảm thấy đây là lấy nàng cảnh giới ước định mới mở ra binh giáp trận, có lẽ có biện pháp. Ngu Tuế cũng đi theo vào đầu, ta thật là tối hôm qua mới trở thành cựu lưu thuật sĩ, binh giáp trận cũng là lần thứ nhất gặp, phá trận hy vọng không lớn, muốn chờ bao lâu thời gian nó mới biến mất. Nói xong lời cuối cùng nàng đi xem Lý Kim Sương. Lý Kim Sương vẻ mặt nghiêm túc, khó mà nói, ta cũng chưa từng thấy qua đặc cấp binh giáp trận. Ta phỏng chừng quá sức, không có 10 ngày nửa tháng nó là sẽ không biến mất, nếu không cũng chỉ có bọn người theo bên ngoài quá nhiều. Vệ nhân nói, nhưng người nào có thể nghĩ đến chúng ta sẽ bị vây ở đặc cấp binh giáp trong trận, vẫn là nghĩ biện pháp dựa vào chính mình xông vào một lần. Tiết Mộc Thạch nhìn qua phía trước địa ngục cảnh tượng ngẩn ngơ, đối với Ngu Tuế nói, ngươi là thập tam cảnh Nam Cung Minh đi.
Ngu Tuế,
người này là đã cam chịu. Ngu Tuế trừng mắt nhìn trở lại nói, ngươi chính là có thể như vậy suy nghĩ chuyện mới bị tử hôn a.
Tiết Mộc Thạch rũ cụp lấy đầu, tự bế.
Mặc kệ cái dạng gì, sống sót trước.
Vệ nhân ngược lại là thu hồi hắn ngày thường cả lơ phất phơ, trở nên nghiêm túc lên, quanh thân khí ngũ hành vờn quanh hình thành phòng hộ, ánh mắt gấp chằm chằm phía trước, cầm trong tay vong hồn đao kiếm ác quỷ nhóm, tới.
Lý Kim Sương rút kiếm lúc hướng bên cạnh đi một bước, ngắt ở Ngu Tuế trước người, cầm kiếm chém ngang, kiếm khí quét ngang, mắt trần có thể thấy khí ngũ hành chấn động. Cầm đao kiếm trong tay chạy mà đến ác quỷ nhóm lại nhảy lên một cái, hoàn mỹ tránh thoát một kích này, tinh hỏa từ trên trời rơi xuống, bọn chúng gào thét lúc phát ra bén nhọn tiếng vang cũng là một loại công kích, đủ để nhiễu loạn người khác tâm thần, đem sợ hãi trong lòng cùng giết chóc ý phóng đại.
Vệ nhân xem sau tiếng chửi nhỏ, đây chính là đặc cấp binh giáp trận, liền tiểu binh đều mẹ hắn là kiếm thuật cao thủ.
Ác quỷ nhóm chen chúc mà đến, hai mắt xích kim, răng nanh nết miệng, móc ra quỷ dị độ cong, lòng tràn đầy giết chóc hướng bốn người đánh tới.
Tiết Mộc Thạch cùng vệ nhân ngự phong thuật lùi lại, tránh thoát Lý Kim Sương kiếm khí mà vọt lên ác quỷ lại cầm trong tay đao kiếm ném ra, đao kiếm tại ném bên trong liền vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ bay vụt hướng ngự phong lùi lại hai người.
Ác quỷ nhóm truy đuổi tốc độ rất nhanh, vậy căn bản không phải tại chạy, mà là giống như bọn họ, tại dùng ngự phong thuật.
Lý Kim Sương cùng xông vào trước nhất đầu ác quỷ giao chiến, đao kiếm chạm vào nhau phát ra thanh thúy thanh vang, đao kiếm lẫn nhau run rẩy, Lý Kim Sương trong tay dùng lực, đem ác quỷ đao kiếm chặt đứt, rút kiếm quét ngang lúc chém xuống ác quỷ đầu lâu.
Ngu Tuế không kịp tán dương nàng chém đầu một kiếm này xinh đẹp, chỉ thấy càng nhiều ác quỷ vọt lên hướng Lý Kim Sương chém đi.
Lý Kim Sương một khắc không ngừng, một bước một chạm, luôn luôn tại chín bước bên trong một cái luân hồi, lại đem xông lên ác quỷ dẫn vào kiếm trận của mình bên trong, đoạn nó binh khí chém về sau đầu.
Minh gia cửu lưu thuật cửu chuyển, chín bước một luân hồi, sẽ đem tiến vào cửu chuyển kiếm trận địch nhân tức vũ khí.
Đáng ghét quỷ số lượng nhiều lắm.
Lý Kim Sương bị kéo tại nguyên chỗ, giết một cái đến trăm cái.
Theo nàng cửu chuyển kiếm trận chém đầu, phía sau cùng lên đến ác quỷ trở nên lại không mù quáng xông lên phía trước, mà là tại biên giới nhìn chăm chú một lát, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết đặt tại thân kiếm lên thuật.
Lý Kim Sương giao chiến lúc dư quang thoáng nhìn một màn này, lông mày vừa mới nhăn lại, tại thân kiếm lên thuật ác quỷ nhóm đồng thời ra chiêu, bọn họ vọt lên tự trên không hướng Lý Kim Sương chém đi, từng đạo chém ra kiếm trận của nàng, bảy chuôi đao kiếm đồng thời đè xuống, Lý Kim Sương đánh bay gần người mấy tên ác quỷ sau lập tức cầm kiếm hoành cản này bảy kiếm, bị kiếm khi đánh lui ra cựu chuyển kiếm trận.
Đao kiếm tấn công tiếng vang liên tiếp không ngừng.
Lý Kim Sương bị bảy ác quỷ liên hợp đánh lui, nhanh không vững vàng thân hình, lại lui liền muốn tối lui đến ác quỷ chồng chất bên trong đi.
Trước mắt ác quỷ đại quân cơ hồ đều là dùng đao dùng kiếm cao thủ, bọn chúng thân kinh bách chiến, không chỉ có là ưu tú binh sĩ, cũng là cựu lưu thuật sĩ.
Ác quỷ mỗi một lần động tác đều sẽ đem trên thân vụn vật tinh hỏa chấn động rất xuống, Ngu Thuế mượn ngự phong thuật trốn tránh ác quỷ truy kích, mấy lần bị 3-5 ác quỷ vây quanh rồi lại xông ra tới.
Trước mắt tình huống này, không động thủ không được, ai tránh né Ngu Thuế dưới chân một sát xoay người lại, vọt tới trước nhất ác quỷ hai tay cầm kiếm hướng nàng chém đi.
Quay chấn, sinh thuật, lôi hơi thở.
Ngu Thuế quay đầu nháy mắt hai mắt bên trong hiện lên hào quang màu u lam, nhỏ bé phong phú lôi xả tự trên trường kiếm nhảy vọt, quấn quanh lấy đem công kích trường kiếm dừng lại, ác quỷ thì bị nhỏ bé lôi xả bỏ đầy toàn thân, bạo tạc lúc đem ác quỷ đốt thành tro bụi.
Lúc trước tức những vấn đề không có giải quyết, Ngu Tuế lại tại thưởng cân thánh giả dạy dỗ hạ, nhớ kỹ như thế nào 64 quẻ sinh thuật. Tối hôm qua thời gian có hạn, cộng thêm cảm xúc dẫn đến, Ngu Tuế chỉ cùng Mai Lương Ngọc sò tài ngự phong thuật. Bây giờ binh giáp trong trận ác quỷ nhóm, vừa vặn cho Ngu Tuế luyện tập.
Khí ngũ hành ở trên người nàng triển khai hình thành phòng hộ, Ngu Tuế đoạt lấy trường kiếm hướng đuổi theo ác quỷ chém đi, tại ác quỷ chồng chất bên trong giết ra một con đường sau tá ngự gió thuật vọt lên, cầm kiếm hướng Lý Kim Sương bên kia chém đi.
Trường kiếm quét ngang, vung ra kiếm khí đem không trung tinh hỏa cùng hoa lao chấn bay, lôi xả theo kiếm khí rơi xuống nhào cắn kia bảy tên ác quỷ.
Ngu Tuế chém xuống ác quỷ đầu lâu, có 3 tên ác quỷ phản ứng nhanh chóng rút đi, Lý Kim Sương áp lực chuyển tiểu, phối hợp Ngu Tuế phản kích, đem còn lại chưa kịp rút đi 4 tên ác quỷ chém đầu.
Cho tàn cùng tinh hỏa sát qua Ngu Tuế mặt, nàng đưa tay lau đi, đem có chút xốc xếp tóc mai chỉnh lý tốt, đón Lý Kim Sương nhìn qua kinh ngạc ánh mắt, ôn nhu nói, ta cũng là tại quốc viện học qua 4 năm kiếm thuật, tuy rằng học được trưởng, nhưng ta dù sao cũng là sẽ.
Lý Kim Sương trong mắt Ngu Tuế yếu đuối, ngây thơ, xinh đẹp.
Những này là tổ mẫu trong miệng nàng không cần, cũng không cho phép có, tổ mẫu nói cho nàng, nàng nên phỉ nhổ sở hữu yếu đuối, ngây thơ, xinh đẹp hài tử, bởi vì bọn hắn đều là kẻ yếu.
Dù cho Ngu Tuế bởi vì cho tàn mà xoa bỏ ra mặt, cặp kia thủy nhuận sáng ngời mắt hạnh lại bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước các quỷ, tìm không ra một vẻ bối rối cùng e ngại. Trên chiến trường gió tanh gợi lên nàng màu hồng váy, trên lưng đeo sức, trên đầu vật trang sức đều phát ra linh đinh và chạm tiếng vang.
Lý Kim Sương trong mắt phản chiếu này xóa màu hồng như hoa đào xinh đẹp, lại là nàng vĩnh viễn không thể đụng vào, thậm chí nhìn nhiều cũng sẽ bị cờ trách ép hỏi đi, hy vọng xa vời những thứ này tiền diễm dễ hỏng nhan sắc, ngươi hay không vẫn không có thể bỏ xuống trong lòng yếu đuối, ngươi hay không muốn làm một cái bị giết toàn tộc lại không có lực phản kháng chút nào kẻ yếu.
Giờ phút này Lý Kim Sương nhìn qua trước mắt Ngu Tuế, lôi hơi thở quang mang lấp lóe, tại nàng đen đu đôi mắt bên trong tụ thành một chùm màu lam nhạt quang mang.
Nàng hỏi mình, đây quả thật là kẻ yếu sao?
Truy kích Tiết Mộc Thạch cùng vệ nhân ác quỷ càng nhiều, hai người này vài lần chạy ra vòng vây không có kết quả, lúc này đã bị toàn bộ đoàn ở, lẫn nhau bị ép lưng tựa lưng chiến đấu.
Hai người đều trên thân đều đốt khí ngũ hành làm phòng ngự.
Vệ nhân dư quang về sau đã qua, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi tốt xấu là đạo gia đệ tử, như thế nào không gặp ngươi dùng nửa điểm ngũ hành sinh thuật?
Nam Cung Tuế một cảnh đều sẽ lôi hơi thở, ngươi đâu?
Tiết Mộc Thạch nói, ta sẽ không.
Ngươi vì cái gì sẽ không?
Vệ nhân hỏi được nghiến răng nghiến lợi, đạo gia cùng bị đạo, âm dương gia cùng bình gia, ngũ hành sinh thuật thế nhưng là này 4 nhà cường hạng, đệ tử phải học cửu lưu thuật.
Ngươi nói ngươi sẽ không, vậy ngươi này tứ cảnh làm sao tới? Tiết Mộc Thạch thần sắc do dự nói, xem quẻ luyện đi lên. Vệ nhân, hắn mặt không chút thay đổi nói, vậy ngươi vào Tu La địa ngục lúc trước như thế nào không chiếm được chính mình có một kiếp này? Tiết Mộc Thạch ngược lại là trung thực, cảnh giới không đủ. Vệ nhân không khách khí đâm đao, ngươi người này bị từ hôn xác thực không trách được Âm Dương gia thánh nữ. Tiết Mộc Thạch của mắt một mặt suy tướng, ngươi lại không giữ vững tinh thần đến, ta có thể lười nhác của ngươi. Tại này đặc cấp binh giáp trong trận, liền tiểu binh đều là cựu lưu thuật sĩ, làm không tốt thật sẽ chết. Vệ nhân vừa nói xong, nhảy lên thật cao, ác quỷ nhóm cầm đao kiếm trong tay chém xuống, đem hai người vung đi. Tiết Mộc Thạch bị vệ nhân đẩy ra, kiếm quang thời gian lập lòe, chậm một bước vệ nhân ống tay áo bị đánh bay mở ra, lưỡi kiếm dán ra thịt của hắn mở ra một đạo dài tới bả vai vết thương. Vệ nhân xách tấm thanh, trở tay đoạt kiếm muốn phản kích, bị đoạt kiếm ác quỷ lại lập tức lùi lại, đổi một tên khác cầm kiếm ác quỷ húc lên. Hai người đao kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng vang trầm trầm, ác quỷ tốc độ công kích biến nhanh, song kiếm tung ra tinh hỏa, vệ nhân bị tấn mạnh thế công bức lui không hề có lực hoàn thủ. Hắn nam hiểu độc vật đối với binh giáp trong trận ác quỷ vô dụng, tại Tu La địa ngục bên trong, vệ nhân là bị khắc chế vô cùng tàn nhẫn nhất người kia. Vệ nhân đã chú ý tới phía sau giết tới ác quỷ, lại bị phía trước ác quỷ áp chế quá ác, rút không ra dư lực, hắn vừa đè xuống lông mày lúc, chợt nghe đồng tệ tiếng va chạm vang lên. Bốn cái đồng tiền đem vệ nhân cùng hắn giao chiến ác quỷ vòng ở trong đó, phát ra giòn vang êm tai, xuyên thấu thế gian sở hữu bình chướng, thẳng tới sâu trong linh hồn. Tiết Mộc Thạch nắm nuốt trong tay quả thứ 5 đồng tiền, sử dụng ra trong suốt khí ngũ hành cùng này bốn cái đồng tiền hô ứng, tại thiên địa bên trong vòng ra một phương khác trời đất, định trụ trong đó sở hữu ác quỷ. Phía sau truy kích mà đến ác quỷ bị định tại không trung, trường kiếm đã rơi vào vệ nhân đỉnh đầu, sát bên sợi tóc của hắn, phía trước ác quỷ vung tới đao kiếm gián vệ nhân cái chắn, lại tại vừa mới cắt ra một đạo vết máu lúc dừng lại. Vệ nhân phản ứng nhanh chóng, lập mã hoành đao chém xuống phía trước ác quỷ đầu lâu, lại chém đi sau lưng. Ngươi có này thuật không còn sử dụng. Vệ nhân chặt xong ác quỷ sau quay đầu trừng mắt nhìn Tiết Mộc Thạch. Tiết Mộc Thạch lại nghiêm mặt nói, không không được bao lâu, mau chóng. Vệ nhân lại trở tay đoạt lấy một thanh trường đao, cầm trong tay một đao một kiếm đem đồng tiền giới bên trong ác quỷ toàn bộ chém giết. Tiết Mộc Thạch quẻ thuật khí định, có thể đem hắn sắp xếp ra quẻ bên trong thế giới bất động vật chuyển, cũng không phải đơn thuần bất động thời gian, mà là đem quẻ thuật thế giới bên trong khí ngũ hành cho rút ra, thế là binh giáp trong trận dựa vào ngũ hành chi thuật mới có thể tồn tại, ác quỷ liền không cách nào động đậy. Xem như có chút khắc chế binh giáp trận cựu lưu thuật. Vệ nhân vừa giết hết quẻ thuật bên trong ác quỷ, đột nhiên ngẩng đầu hướng thành trì phương hướng nhìn lại, bọn họ khoảng cách cửa thành có rất dài một đoạn khoảng cách, xem như tại chiến trường chính trung tâm, bởi vì cửa thành bên kia thủ thành vương tướng, mấy người cũng không dám qua, đồ đần mới hướng bên kia chạy. Vô số ác quỷ cũng là theo thủ thành vương đem bên kia trong liệt hỏa đuổi tới. Giờ phút này đuổi theo bọn họ tới không chỉ là không giết xong ác quỷ, còn có đẩy trời mưa tên. Mang theo tinh hỏa mưa tên như trời sập sau rơi xuống sao trời, bọn chúng theo lại cao lại xa trên trời đến, mang theo phá hủy hết thể lực lượng cùng sát ý, đầu mũi tên một đám thiêu đốt ngọn lửa bởi vì xung lực chớp tắt, chẳng những lóe ra. Hỏa tiễn phát ra tiếng rít, sát qua Tiết Mộc Thạch gương mặt, vạch ra một đạo vết thương chảy xuống đỏ tươi huyết sắc. Đồng thời có một tiễn đánh lui lơ lửng đồng tiền, bốn cái đồng tiền bị đánh bay, Tiết Mộc Thạch quẻ thuật thế giới sụp đổ, canh giữ ở cách đó không xa ác quỷ nhóm trong khoảnh khắc truy kích mà lên. Ngô Thuế ngẩng đầu nhìn thấy đầy trời mưa tên, nói với Lý Kim Sương, đánh không lại, chạy đi. Cuối cùng dưới chân ngự phong thuật liền hướng trong bụi lao sậy bay đi. Lý Kim Sương chạm lùi một tên sau cùng ác quỷ, cũng lại không ham chiến, xoay người chạy. Bốn người mỗi người tự chạy, muốn rời xa thành trì bên kia ác quỷ đại quân, liền hướng về phương hướng ngược chạy đi. Ngắt ở phía trước chính là mảng lớn phảng phất không nhìn thấy cuối bụi cỏ lao, bọn họ nhất định phải xuyên qua này thật cao cỏ lao, mới có thể đến đạt chiến trường một bên khác. Mưa tên cùng ác quỷ truy đuổi mà đến, tốc độ của bọn nó rất nhanh, chạy trối chết bốn người càng nhanh. Nguyên bản yên tĩnh bụi cỏ lao, theo bọn họ chạy mà phát ra rồn rập tiếng vang. Cỏ lau chập chờn, Ngô Thuế phấn hồng váy áo bị dính đầy huyết sắc cỏ lau bôi lên bên trên chói mắt hồng. Theo bụi cỏ lau lắc lư, hoa lau càng ngày càng nhiều, mưa tên rơi xuống, đốm lửa nhỏ đốt lên mặt đất, thiêu đốt liệt hỏa đem bụi cỏ lau cuốn vào trong đó, bắt đầu hướng về phía trước thôn phệ. Ngô Thuế lại một lần nghe thấy tiếng tim mình đập, bên hai vạn vật đều an tĩnh, chỉ có tim đập của nàng cổ động, nhắc nhở chính nàng còn sống hay không. Kịch liệt nhịp tim, sắc qua gương mặt cỏ lau, theo trước mắt bay qua đỏ tươi hoa lau, trong hơi thở trôi nổi mùi máu tươi, trên chiến trường vung đi không được khói lửa cảnh tượng, theo hai mắt của nàng mũi cùng da thịt lỗ chân lông thẩm thấu vào linh hồn của nàng chỗ sâu nhất. Bước lên nàng thâm tàng dục vọng, vĩnh tồn trong chiến trường sắc ý, nắm giữ tất cả những thứ này lực lượng cường đại, vung vẩy đao kiếm ác quỷ, đao kiếm chạm vào nhau lúc hỏa hoa, tùy theo bắn tung tóe huyết sắc, vốn dĩ đây mới là còn sống cảm giác. Ngự phong thuật chạy về phía trước Ngô Thuế không hợp thời cởi hạ, còn cao hơn nàng cỏ lau nhóm che đậy phía trước nói đường, chính như nàng đi vào thế giới này, con đường phía trước từ đầu đến cuối bị che, thấy không rõ nên đi nơi nào đi. Phía trước lại có cái gì? Dù cho biết kia là nguy hiểm, rồi lại không biết cụ thể nguy hiểm là cái gì, vì lẽ đó chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hết thảy tất cả. Ngô Thuế tựa hồ đi qua dài dằng dặc đường dài, rốt cục vào hôm nay, ngắn ngủi tìm được một chỗ có thể làm cho nàng dừng lại nghỉ ngơi địa phương. Trên chiến trường máu và lửa kích thích hạ, Ngô Thuế rốt cục cảm nhận được, nàng vẫn là còn sống, còn chưa chết đi. Ngô Thuế nắm chặt chuôi kiếm trong tay, tại cảm nhận được phía trước có khí ngũ hành đối với sông lúc, cầm kiếm chém ngang, kiếm khí đem cỏ lau chặn ngang chặt đứt, con đường phía trước lộ ra nó diện mục chân thật. A nhờ trăng theo trong mây đen nô đầu ra, vẩy xuống ngân huy phản chiếu tại ngăn cách chiến trường trường hà bên trong, nước sông róc rách lưu động, thủy sắc thanh tịnh thấy đáy, hắc bạch song ngư ở trong nước chơi đùa. Bóng đen to lớn cũng đổ chiếu vào mặt nước. Bọn chúng lít nha lít nhít, đứng đầy bên bờ, đeo khôi giáp con ngựa chậm rãi dương mắt, hướng bờ bên kia trong bụi lau sậy đi ra đám người nhìn lại. Màu đen thiết kỵ gánh vác binh khí, thiết giáp hạ thân thể không cách nào bị nhìn trộm, chỉ có mũ giáp kia phía dưới có thể nhìn thấy cùng ác quỷ xích kim sắc đồng tử, trong bóng đêm nhìn chằm chằm địch nhân của bọn nó. Theo mây đen đem trên trời mặt trăng nuốt hết, tại mặt đất phát ra ánh sáng kim sắc quang mang, là thuộc về Hắc Giáp Thiết Kỵ nhóm thần hồn quang hạch. Ngàn ngàn vạn vạn quả. Ngu Tuế bước chân hung hăng phanh lại, nhìn chằm chằm bờ bên kia Hắc Giáp Thiết Kỵ thần hồn quang hạch, không còn dám tiến lên một bước. Sau đó mà đến Lý Kim Sương cũng dừng lại, im ắng nắm thật chặt cầm kiếm tay. Vệ nhân cùng Tiết Mộc Thạch xông ra bụi cỏ đau, trông thấy bên kia bờ sông một màn, không từ cái lạnh run. Nếu như nói ác quỷ nhóm là dùng đao kiếm cao thủ, như vậy bên kia bờ sông Hắc Giáp Thiết Kỵ thì là thập tam cảnh cựu lưu thuật sĩ. Ngàn ngàn vạn vạn tên thập tam cảnh. Nay mẹ hắn chính là đặc cấp binh giáp trận địa ngục Tu La. Cái đồ chơi này căn bản chính là đem ra cho cựu lưu thánh giả cảnh sông. Vệ nhân cùng Tiết Mộc Thạch chậm rãi hướng bên tay trái Ngu Tuế nhìn lại. Ngu Tuế nhẹ nói, có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, chúng ta cũng coi là hữu duyên, tiếp sau vẫn là hảo bằng hữu. Vệ nhân mặt không chút thay đổi nói, ai cùng ngươi hảo bằng hữu? Ngu Tuế nhìn chằm chằm phía trước thập tam cảnh Hắc Giáp Thiết Kỵ, vẫn như cũ nói khẽ, kia đều nhanh phải chết, trước khi chết kết giao bằng hữu cũng không tính thua thiệt, ngươi có bằng hữu sao? Ngươi không có đi. Vệ nhân, ta có. Tiết Mộc Thạch gãi gãi đầu, tựa hồ là sợ kinh động đối diện thập tam cảnh các đại quân, cũng hạ giọng nói, ta cũng có. Chỉ còn lại Lý Kim Sương không có trả lời. Ngu Tuế liếc mắt trầm mặc không nói, lại kéo căng thần kinh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lý Kim Sương nói, đó chính là Lý Kim Sương không có. Lý Kim Sương vẫn là không có về. Tựa hồ cũng không cần phản bác, nàng xác thực không có. Ngu Tuế tiếp tục nói khẽ, đây không phải vấn đề của ta, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta chỉ có một cảnh thực lực. Vệ nhân hỏi lại, không phải vấn đề của ngươi là ai vấn đề? Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 27. Ngu Tuế nói, đó chính là tinh đồ vấn đề, ta sư huynh nói, xảy ra vấn đề không cần trên người mình tìm nguyên nhân, tự tin điểm, khẳng định là của người khác vấn đề. Vệ nhân nghe được khỏe mắt động đậy khe khẽ một chút, trong lòng mắng Mai Lương Ngọc đều dạy nàng lộn xộn cái gì đồ vật. Tiết Mộc Thạch trầm mặc một lát sau nói, ta không muốn chết ở đây. Vệ nhân tiếng cười lạnh, lão tử cũng không muốn. Vậy được rồi, nếu như chết các ngươi liền đến tìm ta báo thù, không chết liền ân oán xóa bỏ lại đi ra kết giao bằng hữu. Ngu Tuế nói, hóa thù thành bạn cũng coi như một loại cựu lưu thuật đi. Vệ nhân nói, ngươi sư tôn thưởng lão sẽ hối hận thu ngươi tên đồ đệ này. Ngu Tuế lại cười nói, ta cược hắn lao nhân ra sẽ không. Lý Kim Sương, Ngu Tuế nhìn xem phía trước Hắc Giáp Thiết Kỵ, nhẹ giọng kêu Lý Kim Sương, cho ngươi cái kết giao bằng hữu cơ hội, không cần lãng phí. Lý Kim Sương nghe xong không nói gì, chỉ là yên lặng đổi thành hai tay cầm kiếm. Loại này đặc cấp binh giáp trận đối bọn hắn tới nói, vẫn là quá khó, bờ bên kia Hắc Giáp Thiết Kỵ nếu như đồng loạt ra tay, hơn ngàn mấy vạn thập tam cảnh cựu lưu thuật ném qua đến, có thể đem bốn người này trực tiếp giấy mất. Nếu như lui về sau, thành trì bên kia còn có không thuộc về thập tam cảnh thánh giả thủ thành vương tướng, hai mắt của nó nhóm lửa, có lẽ xuất hiện tại tầm mắt của nó phạm vi bên trong lúc, liền sẽ bị đốt sống chết tươi. Coi như không bị thủ thành vương đem tiêu chết, cũng sẽ bị quần quận không dứt ác quỷ nhóm hao hết sạch khí ngũ hành, chiến tới một khắc cuối cùng lại chết. Vô luận như thế nào đều chạy không khỏi một chữ chết. Vệ nhân nói với Tiết Mộc Thạch, ngươi không phải xem quẻ lợi hại sao, không tính tính toán có hay không phá cục biện pháp. Tiết Mộc Thạch vẻ mặt đau khổ nói, ta không chiếm cắt hùng, giàu nghèo, sinh tử, ta học chính là giết người. Lời này mới ra, ba người khác đều hướng Tiết Mộc Thạch nhìn lại, ánh mắt không giống nhau. Tiết Mộc Thạch khẽ thở dài, chậm rãi nói, đạo gia thất sắc quẻ, ta chỉ học được cái này. Ta nhớ không lầm, này hình như là bị đạo gia cấm chế tu hành cựu lưu thuật. Vệ nhân nói, Ngu Thuế hiếu kỳ truy vấn, lợi hại sao? Lợi hại lại tà môn, vì lẽ đó bị cấm chỉ tu hành. Vệ nhân nói nhìn về phía Tiết Mộc Thạch, không nghĩ tới ngươi nhìn như cái đầu gâu ngốc tử, lá gan lại rất lớn, dám học các ngươi đạo gia nghiêm khắc cấm chỉ quẻ thuật, ngươi chính là bởi vì cái này bị từ hôn. Tiết Mộc Thạch, ý của ta là, ta không muốn chết, dù là bại lộ ta học thất sát quẻ chuyện, cũng muốn từ nơi này ra ngoài, coi như bị đuổi ra học viện, ta cũng muốn còn sống. Tiết Mộc Thạch trầm mặc sau mở miệng nói ra, thay đổi lúc trước chậm rãi, tựa hồ kiên định một loại nào đó quyết tâm. Hắn tiến lên một bước, lại bị Ngu Thuế gọi lại, ai, chờ một chút, đừng vội một người bên trên, muốn phá binh giáp trận được giết thủ thành vương tướng, ngươi cùng những thứ này thập tam cảnh vong binh đánh cái gì? Tiết Mộc Thạch vừa rồi tràn ngập dũng khí phảng phất muốn đi cứu vớt thế giới thiếu niên bị tiêu tiết khí. Vệ nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm, trừ giết thủ thành vương đem loại này không có khả năng hoàn thành biện pháp bên ngoài, còn có cái gì? Lý Kim Sương thấp giọng mở miệng, đây là không có chủ nhân binh giáp trận, sẽ không có người phát hào quân lệnh, chỉ có tại phát hiện địch nhân lúc nó mới có thể tiến hành thuật công kích. Trước mắt đạo này dòng sông, hẳn là phát động bờ bên kia thập tam cảnh vong binh mấu chốt, chỉ cần bất qua sông, liền sẽ không phát động bọn chúng công kích. Kia phía sau vẫn sẽ có ác quỷ đổi tới. Vệ nhân nói, chúng ta có thể tránh đâu? Ngu Thuế lui về sau hai bước, dù sao bất qua sông. Nàng tình nguyện cùng ác quỷ nhóm đánh xuống, cũng không cần qua sông bị ngàn ngàn vạn vạn thập tam cảnh vong binh cho đập phát chết luôn. Binh giáp trận cũng là cụ tượng hóa ngũ hành chi thuật, giết không được thủ thành vương tướng, có lẽ có thể phân giải nó khí ngũ hành, tăng tốc nó biến mất tốc độ. Lý Kim Sương đề nghị. Vệ nhân nghe được sờ lên cái cảm, như có điều suy nghĩ, nghe có chút đạo lý, giống vừa rồi Tiết Mộc Thạch quẻ thuật, chính là dành thời gian trong phạm vi nhất định khí ngũ hành. Có thể ta làm không được bao trùm như thế đại binh giáp trận. Tiết Mộc Thạch túi thấp đầu nói, nếu như lần lượt đến, rút đến ta khí ngũ hành dùng hết, nó cũng sẽ không có nửa phần biến hóa. Duy trì đặc cấp binh giáp trận khí ngũ hành có nhiều khổng lồ, là bọn họ không cách nào tưởng tượng, dựa theo Tiết Mộc Thạch điểm này quẻ thuật khí định phạm vi, rút đến hắn bị ác quỷ chém chết, Tu La địa ngục cũng vẫn là vững vàng tại này buồn ngủ bọn họ. Ngu Tuế nói, ta dùng ngũ hành sinh thuật khuyết trương tăng đâu? Tiết Mộc Thạch ngẩng đầu nhìn lại, có thể khuyết trương tăng nhiều thiếu. Ngu Tuế đánh giá nói, vốn có gấp 10 đi. Tiết Mộc Thạch nghĩ nói, không đủ, vẫn là quá ít, gấp 10 cũng chỉ là nhường một viên đại thụ che trời run rơi một chiếc lá. Kia suy nghĩ lại một chút cái khác phá hư khí ngũ hành biện pháp. Vệ nhân nói, Ngu Tuế nhìn về phía bờ bên kia Hắc Giáp Thiết Kỵ nhóm, tuy rằng nàng có được thần cơ thiên mục, có thể cho đến nay, nàng chỉ ở thông tín trận tương quan số trên núi cùng trời con mắt từng có cộng minh, lúc khác nàng căn bản không biết nên như thế nào sử dụng phần này lực lượng. Tựa như hiện tại, không có người dạy qua nàng, cũng không có người nói cho nàng đây là như thế nào một loại lực lượng. Ngu Thế Toàn bằng phần này lực lượng tự giác, tại nên xuất hiện thời điểm dẫn dắt đến chính mình. Nàng chính là một cái có được diện thế lực lượng đứa nhỏ, không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng không có dẫn đạo người trước, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm tòi. Ngu Thế muốn ra ngoài kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đốt một đám dị hỏa, kia phần có thể hủy diệt thiên địa lực lượng, dễ dàng liền có thể đem trước mắt đặc cấp binh giáp trận cho bài trừ. Ngu Thế suy nghĩ không thể tránh khỏi đi chú ý dị hỏa, túi đầu lúc đấy mắt phản chiếu trong nước sông chơi đùa hắc bạch song ngư, trong thoáng chốc nghe thấy có người tại bên thai nàng khẽ cười một tiếng. Dưới nước Ngu Thế tại bên thai nàng cười nói, mượn ngươi lực lượng, như thế nào? Tất cả đều thiêu chết liền tốt, ta có thể làm được. Do dự chỉ biết hại chết chính ngươi. Thời ngang khắp đồng chiến trường, sát ý ở khắp mọi nơi, những thứ này tựa hồ là dị hỏa yêu nhất, hết thảy trước mắt cũng đều là dị hỏa nhất nguyện ý nhìn thấy. Ngu Thế ở trong lòng đối với dị hỏa nói, ngươi câm miệng. Nàng thu tầm mắt lại, nói với Tiết Mộc Thạch, gấp trăm lần, ta có thể khuyết trường tăng gấp trăm lần. Tiết Mộc Thạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Vệ nhân tê âm thanh, ngươi cũng đừng trước bị ép điên a. Ta cũng không muốn chết. Ngu Thế nhìn chằm chằm Tiết Mộc Thạch nói, ta thật vất vả sống đến bây giờ, coi như muốn chết, cũng không phải chết ở đây. Tiết Mộc Thạch theo Ngu Thế trong mắt nhìn thấy chính mình, khác biệt mặt, lại là đồng dạng ánh mắt. Lần này Tiết Mộc Thạch không chần chờ truy vấn nàng phải chăng có thể làm được, mà là trầm mặc một lát, nói, được. Vệ nhân méo méo mi tâm, đến cùng là hai ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi, ngươi thấy thế nào? Hắn quay đầu hỏi Lý Kim Sương. Lý Kim Sương quay đầu nhìn về phía thủ thành Vương Đem phương hướng, không có trả lời, chỉ nói là ác quỷ đuổi theo tới. Vệ nhân giống như cũng từ bỏ dãy rủa, hắn cười lạnh á âm thanh, vừa vặn đem trong lòng tích tụ toàn bộ phát tiết đến những thứ này ác quỷ trên thân, thế là quay người đi về phía trước nhất, đưa lưng về phía mấy người nói, hai người tốt nhất làm nhanh lên, nếu như ác quỷ đánh tới ta cũng không xem bảo. Lý Kim Sương một tay cầm kiếm, cùng vệ nhân cùng một chỗ canh giữ ở tiền tuyến. Ngu Thế nói với Tiết Mộc Thạch, cũng không phải nhất định phải đem sở hữu khí ngũ hành đều dành thời gian, chúng ta tập trung nhằm vào một cái nào đó điểm, chỉ cần để nó song song mất cân bằng, cũng coi là thành công. Khí ngũ hành mất cân bằng, chỉ ít binh giáp trong trận uy hiếp lớn giảm. Tiết Mộc Thạch suy nghĩ một chút nói, vậy liền nhằm vào ngũ hành chi hỏa đi, vậy thì thật là tốt, nàng đối với ngũ hành chi hỏa có thiên nhiên áp chế. Ngu Thế gật đầu, đưa tay chỉ phía trước, xoay qua chỗ khác. Tiết Mộc Thạch sửng sốt một chút, ngoan ngoãn làm theo, chờ xoay người sau hắn mới hỏi, vì cái gì? Độc môn tuyệt kỹ, không thể bị người trông thấy. Ngu Thế nói, ta là gan cũng không có người lớn như vậy. Nàng là chỉ đạo ra cấm thuật thất sắc quẻ, nhưng cũng biến tướng nói, nàng dùng cũng không phải chính quy cựu lưu thuật. Tiết Mộc Thạch, được. Hắn không có hỏi nhiều, đi lên phía trước mấy bước đưa lưng về phía Ngu Thế sau mở ra bàn tay, lòng bàn tay bốn cái đồng tiền dựng thẳng lên, bắt đầu. Lý Kim Sương cùng vệ nhân đều bị Ngu Thế lệnh cưỡng chế không được quay đầu xem, hai người này sẽ cũng không thời gian quay đầu, đang bận cùng đuổi tới ác quỷ sát sinh giết chết. Vệ nhân cũng không có ý định lại giấu rốt, hai tay kết ấn, thổ tức màu vàng khí ngũ hành. Nông gia cựu lưu thuật, huyền thú bóng rắn. Sở hữu trong bóng tối, lặng yên sinh trưởng ra từng đầu hình rắn hư ảnh, bọn chúng theo bốn phương tám hướng leo ra, theo hắc ám bám vào đuổi theo ác quỷ trên thân, mở ra miệng rắn cắn một cái tại ác quỷ chỗ chí mạng. Từ trong bóng tối sinh ra ra hình rắn hư ảnh cắn xé ác quỷ cổ, đưa nó đầu lâu cắn đứt. Ác quỷ trên người tinh hỏa rơi xuống, đem hư ảnh thiêu đốt, không bao lâu sau lại từ trong bóng tối sinh trưởng, bọn chúng cũng như theo hỏa diễm bên trong sinh ra ác quỷ, sinh sôi không ngừng. Một kiếm chặt đứt ác quỷ đầu lâu, Lý Kim Sương không khỏi mắt nhìn tại nguyên chỗ duy trì cựu lưu thuật vệ nhân, nhíu mày. Đừng nói Tiết Mộc Thạch, vệ nhân hiện tại sử dụng cựu lưu thuật, cũng là nông gia không cho học, nông gia thậm chí nói qua, ai nếu như học huyền thu thuật, chính là nông gia tử địch. Cũng đừng nhìn ta. Vệ nhân trên trán có mồ hôi ròng ròng, hướng Lý Kim Sương nhíu mày cười tà, lại nhìn sẽ chết ta. Nhảy lên thật cao ba con ác quỷ chính cầm kiếm hướng Lý Kim Sương chém xuống, nàng lùi lại né tránh, huy kiếm chém đi, hình rắn hư ảnh cắn xé ác quỷ cầm kiếm hai tay, giúp nàng tháo bỏ xuống vũ khí. Hai người phối hợp, giữ vững tiền tuyến. Phía sau đông nhiên hào quang đại lóe, xanh nhạt hào quang ánh ánh lấp lóe, Lý Kim Sương cùng vệ nhân lại đều không quay đầu lại đi xem. Tiết Mộc Thạch cũng không quay đầu lại, hắn đang cố gắng ổn đồng tiền vòng đi ra quẻ thuật thế giới, nhằm vào ngũ hành chi hỏa tướng nó rút ra tu la địa ngục. Ngu Thế nhắm mắt, lẻn vào ý thức chỗ sâu, nhìn chăm chú dị hỏa, tại ngày hôm nay lại sinh 100 khoảng ngũ hành quang hoạch bốc ra. Lóe ra trắng muốt ánh sáng nhạt ngũ hành quang hoạch bị bóc ra dị hỏa, lơ lửng tại Ngu Thế tả hữu xếp thành một đầu dây dài, bọn chúng là nho nhỏ một viên, bình thường chỉ biết bị mắt thường sơ suất tồn tại. Bị tách ra ngoài quang hoạch phản chiếu phía trước Tiết Mộc Thạch quẻ thuật khí định, từ Ngu Thế lấy bắt quái sinh thuật tiếp nối, đem Tiết Mộc Thạch quẻ thuật huyết trường tăng tới gấp trăm lần, không ngừng rút ra binh giáp trong trận ngũ hành chi hỏa. Theo bọn họ rút ra, ác quỷ nhóm trên người tinh hỏa rõ ràng giảm bớt, mất đi tinh hỏa trèo trống, bọn chúng chính là một bộ đen như mực, hành động lực chậm rãi sát chết cháy. Bốn người nhanh chóng tiêu hao chính mình khí ngũ hành, lại nhìn thấy một chút thành quả, trong lòng dâng lên hy vọng, có lẽ bọn họ có thể thành công. Biến cố chỉ ở một cái chớp mắt. Cách bờ quan chiến hắc giáp thiết kỵ bỗng nhiên động. Trở đi hắc giáp thiết kỵ con ngựa đi về phía trước hai bước, đi vào bờ sông phía trước nhất. Trên lưng ngựa thiết kỵ binh hai mắt xích kim, tay cầm, theo nó bốn lượn thân thể ngựa ra sau, lại như dây cung bay vụt giống như bắn bể, một thương ném ra, đầu thương ngân quang lấp lóe, hướng về Tiết Mộc Thạch đánh tới. Tiết Mộc Thạch cùng Ngu Thế đồng thời cảm ứng được này tràn ngập sát ý một thương, hai người cũng đồng thời hành động. Trên trăm quả quang hoạch vỡ vụn, bộc phát khí ngũ hành nhường ngân thương tốc độ chậm lại một lát, Ngu Thế duỗi ra hai tay ngăn thương lúc, lôi xà lấp lóe, bỏ đầy thân thương hỗ trợ lôi kéo. Tiết Mộc Thạch quay đầu xem ra, đúng lúc chú ý tới bờ bên kia hắc giáp thiết kỵ đang chuẩn bị ném ra phát súng thứ hai. Trong điện quang hỏa thạch, lôi quang đại lóe, Ngu Thế bị thứ nhất cái đánh bay ném ra, tại trong bụi lao sậy lăn lông lốc vài vòng. Không kịp bắt lấy nàng, Lý Kim Sương cùng vệ nhân chấn kinh quay đầu. Bên kia bờ sông thập tam cảnh vòng quân như thế nào động thủ? Tiết Mục Thạch bày trận năm mai đồng tiền nháy mắt ngăn ở hắn phía trước, lỗ tâm đối lập nhau, nháy mắt sinh ra vô số hắc tuyến tiếp nối trời đất, bọn chúng thẳng tắp tinh mịn, sinh trưởng ra nháy mắt liền cắt thiên địa này hết thảy. Thất sắc quẻ, thứ nhất quẻ rào sát. Hắc tuyến diện sinh đến phía sau, đem bởi vì quẻ thuật khí định biến mất về sau, lại khôi phục bình thường hành động, ác quỷ nhóm lấy từng cây dây nhỏ xoắn nát, nhưng cũng ngăn không được hắc giáp thiết kỵ ném ra phát súng thứ hai. Thân thương vỡ vụn lúc, bắn ra khí ngũ hành cũng đem Tiết Mục Thạch thất sắc quẻ chấn vỡ, hắc tuyến thoáng qua liền mất. Ngu Tuế từ dưới đất đứng lên thân, đưa tay xoa xoa trên mặt vết máu, bên hai nghe thấy bờ bên kia thập tam cảnh vạn quân rút kiếm thanh âm. Mấy vạn vong quân hướng về bờ bên kia bốn người rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Khí tức tử vong lan tràn, trầm trọng đặt ở tất cả mọi người trong lòng, đối mặt mấy vạn thập tam cảnh cựu lưu thuật sĩ, bọn họ không có phần thắng chút nào. Vệ nhân cảm thấy bọn họ xong đời. Lý Kim Sương đời này là không giao được bằng hữu. Bị đánh lui ngã xuống đất, Tiết Mục Thạch nắm chặt hai tay. Trên chiến trường gió mạnh thổi lên huyết sắc hoa lau phiêu diêu, một bộ phận lại rơi xuống tại trong nước sông. Ngu Tuế dương mắt nhìn về phía bờ bên kia đại quân lúc, đôi mắt lóe ra mỹ lệ quan mang. Lúc này vừa mới vào đêm, sắp trời tối xuống, sao trời lần nữa cùng đại địa gặp nhau. Theo võ đạo trường đi ra, Mai Lương Ngọc đám người sắc mặt cũng không quá tốt, bọn họ đối với hôm nay kết quả cũng không hài lòng, bởi vì Ngụy Khôn mặc dù không có sông giáp thành công, nhưng cũng không có bị bọn họ đánh một trận tơi bời, bởi vì người này rút thăm phát hiện chính mình chống lại chính là Mai Lương Ngọc về sau, trực tiếp bỏ cuộc. Mai Lương Ngọc tại bực này hắn một ngày, đổi lấy loại kết quả này, thần sắc lạnh đến giống trong ngày mùa đông người tuyết. Nam Thu Nhạn vội vàng trấn an chuẩn bị trực tiếp bắt lấy Ngụy Khôn đánh một trận khổng y dì y y, đem người kéo lại không cho đi, một mình hắn kéo không ở, liền cứ gọi thương thủ hỗ trợ lôi kéo khổng y dì y y. Thương thủ nhìn một chút hướng võ đạo trường bên ngoài xài bước đi đi Mai Lương Ngọc, hỏi Hình Xuân, ngươi kéo đến ở sao? Hình Xuân so thủ thế, nhường hắn yên tâm, kéo đến ở, kéo đến ở. Thương thủ liền qua giúp Nam Thu Nhạn. Hình Xuân đuổi theo Mai Lương Ngọc đi vào võ đạo trường bên ngoài, này sẽ bên ngoài cũng thật náo nhiệt, không ít tăng cấp đệ tử đều không đi, trong đó liền bao quát Cố Càn mấy người. Cố Càn đứng tại Âm Dương Ngũ Hành bên sân thượng đẳng nhân, nghe thấy võ đạo trưởng động tĩnh hướng bên này xem ra, phát hiện Mai Lương Ngọc mặt lạnh đi ra ngoài, nhẹ nhàng nhíu mày. Hình Xuân đuổi kịp Mai Lương Ngọc, hô, ai, không nhường hắn trở lại hạng A chính là chuyện tốt, hắn đã tránh ngươi lẫn mất như chó khắp nơi loạn dấu, ngươi tại một ngày, hắn cũng không dám đến nơi khác thành, huống chi, ai ta thao, bên kia tình huống như thế nào? Mai Lương Ngọc còn tại đi lên phía trước, Hình Xuân nhìn qua Âm Dương Ngũ Hành trận nói, ai 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 trở về, ngươi xem Nam Cung Thuế, sư muội của ngươi, bọn họ đây là theo sơ cấp thí luyện đi ra. Âm Dương Ngũ Hành trong tràng tinh đồ mở ra, thí luyện đệ tử bị đưa trở về. Giờ phút này trong tràng ánh sao đại thịnh. Mai Lương Ngọc quay đầu nhìn lại, ánh mắt vượt qua Cố Càn bọn người, một chút rơi vào máu me khắp người, chính đưa tay lau mặt Ngu Tuế trên thân. Bước chân hắn dừng lại, ánh mắt ngưng lại. Đứng tại Âm Dương Ngũ Hành bên sân bên trên chờ Ngu Tuế Cố Càn cũng bị đi ra bốn người kinh sợ. Đi ra bốn người liền không một cái sạch sẽ, máu me khắp người, tất cả đều mang thương. Ngu Tuế đang túi đầu lau mặt bên trên huyết sắc cùng nhiễm cho tàn, ngẩng đầu một cái, phát hiện trên trận đứng không ít người, tất cả đều là chút nhìn quen mắt, không khỏi dừng một chút. Vệ nhân đối xử lạnh nhạt hướng bên cạnh Cố Càn bọn người quét tới, nhìn cái gì, chưa thấy qua vừa ra thí luyện. Hắn hiện tại lao khó chịu. Ngu Tuế này sẽ mệt mỏi cũng không muốn giải thích, xem nói với Tiết Mục Thạch, ngươi mở lại, ta hai phần không thể ném. Tiết Mục Thạch chỉ Lý Kim Sương, nhường nàng đi. Vệ nhân tại Lý Kim Sương cự tuyệt lúc trước liền nói, đều là ngũ cảnh, ngươi đi ta đi đều như thế, lao tử còn mẹ hắn không tin ta, ngươi lại mở một cái tu la địa ngục đi ra thử một chút. Lý Kim Sương cũng dứt khoát, trực tiếp thò tay tại tinh đồ bên trên mở ra mới thí luyện. Vừa đi ra bốn cái huyết nhân, chớp mắt lại biến mất tại Âm Dương Ngũ Hành giữa sân, chỉ để lại mộng bức quần chúng vây xem nhóm. Chương 28. Ngu Tuế mấy người đi ra nhanh, đi cũng nhanh, hoàn toàn không cho đang chờ ở một bên Cố Càn mấy người qua hỏi một chút chuyện gì xảy ra, bá một cái lại vào tinh đồ thí luyện rồi. Quý Mông đưa tay lau mặt, trong mắt chấn kinh đã lui, nàng không phải mới nhập môn sơ cấp thí luyện sao? Nam Cung Tuế làm sao lại làm thành cái dạng này? Lý Kim Sương binh ra ngũ cảnh, sẽ không liền một cái sơ cấp thí luyện đều qua không được đi. Liên một cái ngũ hành sinh thuật nhập môn thí luyện, không đạo lý a muốn nói Nam Cung Tuế là bình thuật người đánh không lại rất bình thường, nhưng nàng không phải cùng Lý Kim Sương cùng nhau sao? Như thế nào sẽ còn đem chính mình làm chật vật như thế một thân là thương? Đây tuyệt đối không bình thường. Đứng tại Tuân Chi Nhã bên cạnh Thư Sở Quân tiếng hừ lạnh nói, Lý Kim Sương là mấy người bọn họ trùng cảnh giới cao nhất, vậy bọn hắn thí luyện cấp bậc cao nhất chính là ngũ cảnh binh giáp trận, nhường bình thuật người hoặc là đệ tử mới nhập môn đi sông cũng quá sức. Lại nói Lý Kim Sương người này thích thấy chết không cứu, chỉ lo chính mình, người khác cho dù chết tại binh giáp trong trận nàng cũng sẽ không quản. Tuân Chi Nhã liếc nhìn nàng một cái, Thư Sở Quân nhìn trở lại, ta nói được không đúng sao? Năm ngoái tại đỉnh núi bãi săn Lý Kim Sương không phải liền là. Không cần nói nữa. Tuân Chi Nhã đánh gãy nàng, lần kia nàng không cứu ngươi, là bởi vì thân là người Lý gia chức trách, nàng trước hết cứu vương thân người. Thư Sở Quân nhíu môi, dù không lại nói, nhưng cũng thần sắc không vui. Cố Càn thần sắc trầm tư, tại ngũ hành bên sân chờ lấy Ngu Tuế đi ra, nàng đi quá nhanh, chính mình cũng không kịp qua. Không bao lâu, hắn dư quang thoáng nhìn theo võ đạo trường đi ra Mai Lương Ngọc mấy người cũng hướng bên này đi tới. Hình Xuân vừa đi vừa nói với Mai Lương Ngọc, bọn họ nhìn bị đánh có chút thảm, tiểu cô nương mặt đều bị vạch bỏ ra. Nam Thu Nhạn lôi kéo Khổng Y Dĩ Y vừa đi vừa nói, xem chút cái khác chuyện di lực chú ý, đừng lao nghĩ đến Ngụy Khôn, ngươi muốn hắn không bằng suy nghĩ một chút ta. Khổng Y Dĩ Y nghe Hình Xuân bọn họ nói, quả nhiên bị rời đi lực chú ý, hướng Âm Dương Ngũ Hành trận thò đầu nhìn lại, chỗ nào? Bọn họ xông chính là binh giáp trận, người mới cao nhất sẽ không vượt qua ba cảnh, làm sao lại bốn người đều bị đánh sưng mặt sưng mũi đi ra? Không phải có một cái bình thuật người ở đây sao? Thương thủ ngáp một cái nói, Mai Mai sư muội. Mai Lương Ngọc nói, nàng không phải. Hình Xuân hướng Thương Thủ so cái ngón cái, người ta là một cảnh cựu lưu thuật sĩ. Thương Thủ cùng Nam Thu Nhạn ba người đều nhìn qua, ân. Hình Xuân nói, Nam Cung Thuế tháng này cả ngày không ngủ được, tại Quỷ Đạo Thánh Đường học tập đến hướng đông, ta mỗi lần đi tìm Mai Lương Tâm ăn cơm đều có thể tại Quỷ Đạo Thánh Đường trông thấy nàng, này nghị lực không thể khinh thường, hiện tại xem ra nàng cố gắng liền sẽ có thu hoạch. Ha ha, Khổng Y đi vào Âm Dương Ngũ Hành bên sân, ta còn không có gặp qua Mai Lương Tâm sư muội. Nam Thu Nhạn nói, cùng với nàng cùng nhau giống như cũng là người binh gia sư muội. Khổng Y ngồi tại bậc thang bên cạnh đang cầm mặt, vậy ta càng phải nhìn một chút. Nam Thu Nhạn đưa tay méo nhéo mũi, nàng cuối cùng chuyển di sự chú ý ngu thuế tại Âm Dương Ngũ Hành trận thí luyện chuyện bị không ít đệ tử trông thấy, trong đó cũng có nhận biết Tịch Phi, tất cả mọi người kinh ngạc ngu thuế theo thí luyện đi ra lúc máu me khắp người nhìn bị thương không nhẹ, lời này truyền liền truyền đến Thịnh Phi kia. Thịnh Phi vừa tắm rửa xong đi ra nằm trên giường, Mục Mạnh Bạch vỗ bàn lên nói, muội muội tại Âm Dương Ngũ Hành trận bị thương máu me khắp người. Thịnh Phi cười nhạo âm thanh, ngươi lại quen biết cái kia hảo muội muội. Mục Mạnh Bạch quay đầu nhìn lại, muội muội của ngươi chính là ta muội muội a. Thịnh Phi hắn lúc này mới trông thấy Thính Phong Xích bên trên tin tức, phát hiện là ngu thuế tại Âm Dương Ngũ Hành trận thí luyện chuyện, lập tức cười lạnh, chính nàng là bình thuật còn dám đi sông thí luyện, đáng đời. Mục Mạnh Bạch đợi một chút, người trên giường mặt đen lên đứng dậy, phủ thêm áo ngoài đi ra ngoài, hắn cũng đi theo đội kịp. Lý Kim Sương mở lại tinh đồ khiêu chiến, truyền tống vào mới binh giáp trận. Phía trước thủ thành tướng quân thân mang áo giáp màu đỏ, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngỏm, vững vàng ngồi ở trên ngựa. Không áo giáp bạch cốt binh sĩ hành động lúc phát ra cùng cụm tiếng vang, bọn chúng chậm rãi nhặt lên rơi xuống trên mặt đất đao kiếm, bày trận lên chiến. Bốn người đứng tại chiến trường trung ương, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước rốt cục không còn là so với thành trì còn muốn khổng lồ, cảm giác gáp bách nghiền ép toàn trường thủ thành vương tướng. Ngũ cảnh binh giáp trận vong thành nước hẹn. Huyết sát trong hoa mạc, bao cát phiêu diêu, thổi trên trận không trọn vẹn cờ xí múa, trong sân năm người đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vệ nhân lau mặt, ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên tàn nguyệt, thủ thành tướng, rốt cục bình thường. Tiết Mục Thạch bị gió cắt sợ, bụng mặt ho khan, thần sắc tái nhợt tại nguyên châu ngồi xuống. Chớ có biếng nhắc ca. Vệ nhân túi đầu nhìn hắn. Tiết Mục Thạch nói, lúc trước tiêu hao quá lớn, nếu như không phải Nam Cung Thuế khuyết trường tăng quẻ thuật khí định, phá hủy tu la địa ngục ngũ hành lực lượng cân bằng, cũng sẽ không như thế nhanh để nó biến mất. Hắn nói giang hai cánh tay về sau nằm vật xuống, hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời, ta muốn nghỉ ngơi sẽ lại đánh. Vệ nhân không khỏi nhớ tới cuối cùng một màn, bên kia bờ sông hắc giáp thiết kỵ rút đao rút kiếm, trong mờ tối hàng ngàn hàng vạn khỏa màu vàng thần hồn quang hoạch phảng phất tại thiếu đốt, chiến mã tê minh, bàng bạc ngũ hành chi lực tại tu la địa ngục bên trong bạo tạc, trong mắt của hắn nhìn thấy cảnh tượng tất cả đều đang run rẩy, phảng phất muốn đem hắn con mắt như tê liệt rung động, sắc ý ngút trời cùng cảm giác sợ hãi nhường trái tim của hắn trùng trùng nhảy một cái. Lại tại bọn họ sắp bị cỗ này sức mạnh đáng sợ xé nát lúc, tu la địa ngục khí ngũ hành mất cân bằng, không cách nào duy trì binh giáp trận, cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, ý đồ qua sông hắc giáp thiết kỵ tất cả đều biến mất tại trong nước sông. Vệ nhân xoay người sang chỗ khác xem bên cạnh Ngu Thuế, phát hiện nàng cũng dường như mệt mỏi hết sức giống như ngã trên mặt đất. Ngu Thuế chuyển động trong mắt, nhìn chăm chú trên trời tàn nguyệt. Cuối cùng trong nháy mắt kia, nàng trông thấy bờ bên kia sông lên phía trước nhất hắc giáp thiết kỵ, nó cầm trong tay ngân thương, mục tiêu minh xác, mũ giáp phía dưới phát ra xích kim sắc hào quang hai mắt, vững vàng gấp chằm chằm Ngu Thuế vị trí. Rõ ràng chưa từng có sông, không nên phát động hắc giáp thiết kỵ công kích. Nhưng tại thời điểm, tên này hắc giáp thiết kỵ đối với toàn quân phát ra hiệu lệnh, muốn bọn chúng giết bờ bên kia Ngu Thuế. Là cái gì phát động hắc giáp thiết kỵ công kích, là dị hỏa sao? Ngu Thuế không có cách nào đi chứng thực suy đoán, tại thời khắc sống còn, nàng đứng dậy hướng hắc giáp thiết kỵ nhìn lại lúc, có một luồng lực lượng quen thuộc vận chuyển, cặp mắt của nàng bắt được bị rút lấy biến mất khí ngũ hành, thế là thò tay một nắm, nhường tu la địa ngục khí ngũ hành triệt để mất cân bằng, trong khoảnh khắc trong trận hết thảy đều hồi phi yên diệt. Thần cơ thiên mục. Phần này lực lượng nàng còn muốn dựa vào chính mình cẩn thận nghiên cứu như thế nào sử dụng mới được. Lý Kim Sương mở ra là bình thường, phù hợp nàng thực lực binh giáp trận, chỉ có ngươi mở chính là tu la địa ngục. Vệ nhân ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Ngu Thuế nói. Ngu Thuế nghiêng đầu nhìn trở lại, vô tội nói, là ngươi nói mang được đụng đến ta nha. Vệ nhân. Gió thổi hắn rộng lượng áo choàng, còn có trên trán xốc xích phát, nhường vệ nhân linh hồn cũng trong gió lộn xộn. Hắn ban đầu chỉ là nghĩ vớt mấy người này trang cái bức, ai biết vớt đi vào một cái so với một cái lợi hại, hoặc là thực lực sâu không lường được, hoặc là người mang tà môn cấm thuật, so sánh dưới, mới vừa vào học viện chính là ngũ cảnh thực lực Lý Kim Sương lại trở nên thường thường không có gì lạ. Vệ nhân cảm thấy hoang đường, cười lạnh nói, ai mang động đặc cấp binh giáp trận tu la địa ngục thí luyện. Ngu Thuế thở dài nói, chúng ta cuối cùng không phải còn sống đi ra sao? Tập hợp trí tuệ của chúng ta cùng năng lực, thành công nhường tu la địa ngục khí ngũ hành mất cân bằng, tăng tốc tan rã. Đã không chết, cũng không cần so đo nhiều như vậy nha. Vệ nhân nói, quá không đúng. Ngu Thuế ở trong lòng cười, muốn tiếp tục hỏi tới, vậy liền giết hắn. Lý Kim Sương hướng hai người nhìn lại, nhặt vừa nói, ngươi người mang nông gia cấm thuật huyết thú, lại là nông gia đệ tử, cũng không đúng lực. Úc, Ngu Thuế ngồi dậy, chỉ vào vệ nhân nói, cái này ta biết, ta nghe ta sư tôn nói qua, nông gia đem huyền thú xếp vào cấm thuật, bởi vì hại người hại mình, có nông gia đệ tử học cái này, nông gia thế nhưng là người gặp giết chi. Vệ nhân chuyển con mắt đi xem phía sau nằm Tiết Mộc Thạch, học cấm thuật lại không chỉ một mình ta. Bị ba người chăm chú nhìn Tiết Mộc Thạch gãi gãi đầu, một lần nữa ngồi dậy, trầm mặc một lát sau, thăm dò tính nói ra, nếu không thì lẫn nhau giữ bí mật, cũng làm không biết đi. Hắn lúc đó đối mặt đặc cấp binh giáp trận uy hiếp, đã quyết định vung tay đánh cược một lần, lúc này mới sẽ bại lộ cấm thuật thất sắc quẻ. Ta không ý kiến. Ngu Thuế dẫn đầu tỏ thái độ. Lý Kim Sương nhìn về phía trước thủ thành tướng, nhặt tiếng nói, có thể. Vệ nhân như cũng ngồi xổm trên mặt đất, hắn một tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua Tiết Mộc Thạch nói, nếu như ta nói không nguyện ý, ngươi muốn giết ta sao? Tiết Mộc Thạch khẽ giật mình, lắc đầu, sẽ không. ngươi đều học thất sắc quẻ, làm sao lại không học lòng dạ ác độc điểm? Vệ nhân sách tâm thanh, hắn đứng người lên, nhìn về phía trước thủ thành tướng, được, cũng làm không biết, chờ theo này binh giáp trận ra ngoài, liền đem chuyện tối nay tất cả đều quên mất. Tại mảnh này ngắn ngủi trong yên tĩnh, có người bụng phát ra lẩm bẩm một tiếng. Đáng người. Trầm mặc cô, Tiết Mộc Thạch cúi đầu, yên lặng thò tay đè xuống chính mình bắt bụng. Ngu Tuế làm bộ cái gì đều không nghe thấy đứng người lên, nàng hoạt động hạ cái cổ, đôi mắt bên trong phản chiếu nhặt lên đao kiếm bạch cốt các binh sĩ, giết thủ thành tướng tài coi xong thành thí luyện đúng không? Lý Kim Sương không có trả lời, lại rút kiếm ra tiêu. Tiết Mộc Thạch yên lặng đứng người lên, đồng tiền tại đầu ngón tay hắn như ẩn như hiện. Vệ nhân dưới chân hư ảnh cự mãng đã lan tràn đến bạch cốt binh sĩ bên trong, màu đen cự mãng phóng lên tận trời, đem bảy trận bạch cốt các binh sĩ cắn một cái nát, binh tướng trận đảo loạn. Bốn người ai cũng không nói chuyện, rồi lại ăn ý đều mơ tưởng tốc chiến tốc thắng. Thế là kia hai cái tu hành cấm thuật người không có cố kỵ, dùng thất sát quẻ cùng huyễn thú ở đây bên trên không chút kiên kỵ loạn giết. Đối với vệ nhân cùng Tiết Mộc Thạch tới nói, loại cơ hội này rất là khó được. Lý Kim Sương cầm kiếm xung phong, cùng trên chiến mã thủ thành đem ghép đao. Ngô Tuế đứng ở phía sau cùng, trên người nàng tụ hợp khí ngũ hành, nhỏ bé lôi xả tại nàng bốn chu nhược như ngầm hiện, có thể Ngô Tuế không có hành động, nàng còn tại quan sát thăm dò, ý đồ lần nữa sử dụng thần cơ thiên mục. Nó có thể khám phá hết thể huyễn thuật, binh giáp, dự báo, xem bói, có thể bắt giữ khí ngũ hành, thấy thường nhân không thể thấy. Kia vì sao ta không thể tùy ý sử dụng? Lần này lại là nơi nào xảy ra vấn đề? Ngô Tuế tinh tâm ngưng thần, nghiêm túc cảm thụ xung quanh hết thảy, nàng ý đồ ở trước mắt nhìn thấy binh giáp trận lưu động khí ngũ hành, nhưng không có thành công. Lý Kim Sương đem thủ thành đem chém đầu về sau, binh giáp trận phá, hết thảy đều như chiến hậu cho tàn tàn đi. Ngô Tuế nhẹ giọng thở dài, trông thấy người phía trước nhóm quay đầu tìm đến nàng. Bốn người lần này theo binh giáp trong trận đi ra tốc độ có thể sánh bằng lần trước nhanh hơn nhiều. Có thể bởi vì Ngô Tuế máu me khắp người bộ dáng, chờ ở người bên ngoài lại cảm thấy vô cùng dài, thật vất vả gặp tinh đồ mở ra, đem thí luyện bên trong người truyền tống về đến. Cố Cản trực tiếp ngự phong thuật hướng tinh đổ giữa sân tiến đến, bị người đoạt trước. Hình Xuân đẩy Mai Lương Ngọc đi qua nhìn một chút. Mai Lương Ngọc còn không có đáp lời, Khổng Y Lý Y đã đứng lên nói, Lý Kim Sương. Nhận biết. Nam Thu nhận hỏi. Khổng Y Lý Y gật đầu, gần nhất binh gia tương đối có chủ đề độ, chính là nàng, nhập viện chính là ngũ cảnh, xem ra bọn họ vừa rồi binh giáp trận là dựa theo Lý Kim Sương thực lực tới. Hình Xuân bừng tỉnh đại ngộ, kia bị đánh thành dạng này cũng coi như có thể thông cảm được. Ngu Tuế mấy người tuy rằng nhìn một thân máu, nhưng mấy cái này đều là mắt sắc, nhìn ra được đây chẳng qua là huyết sắc nhiễm tại quần áo bên trên. Vượt qua bốn cái học sinh nhiều nhất chính là vết thương da thịt, chỉ là nhìn chật vật chút. Mai Lương Ngọc đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn dư quan quét thấy hướng âm dương ngũ hành trong tràng ngự phong thuật chạy tới thị phi, nhìn lại một chút đã chạy tới Cố Cản, không khỏi cười, chậm rãi đi qua xem náo nhiệt. Ngu Tuế lay trên tóc bao cắt cùng hoa lau, vừa mở miệng nói câu, về trước đi tẩy một chút, đợi lát nữa ta mời các ngươi đi chai đường ăn cơm. Cố Cản đã đi tới trước người nàng, thấp giọng nói, Tuế Tuế. Đến gần hậu văn đến Ngu Tuế trên thân nhiễm mùi máu tươi, Cố Cản vốn là nhăn lại lông mày sâu sắc thêm, không dám tưởng tượng hắn nhát gan nhu nhược thanh mai đều tại binh giáp trong trận trải qua cái gì. Ân. Ngu Tuế ngẩng đầu, Cố Cản nắm qua tay của nàng nhíu mày nhìn xem, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bị những thứ này thương? Vệ nhân đưa tay xoa xoa mặt, giống nhìn không thấy Cố Cản dường như lắc đầu, buổi tối, chai đường cơm rất đắt. Ta có tiền. Ngu Tuế cũng không lý tới Cố Cản, mà là trước quay đầu xem vệ nhân, đến lúc đó các ngươi tùy tiện ăn. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập nghèo chữa vệ nhân. Đi. Vệ nhân đem cởi ra áo ngoài hướng trên vai một đáp, đi theo Tiết Mộc Thạch đi. Cố ca ca, ta chính là tại thí luyện binh giáp trong trận thụ chút ra ngoài thường, không có chuyện gì. Ngu Tuế xem về Cố Cản, cười lớn lên mắt, nhìn ta dạng này hù ngã sao? Cố Cản cau mày nói, ngươi từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi thương nặng như vậy, mặt đều vết thương. Ngu Tuế thu tay lại sờ sờ mặt bên trên thương. Chớ có sờ, trở về ta cho ngươi xoa thuốc. Cố Cản nói, ngươi nếu là bình thuật, bọn họ như thế nào không cho ngươi đi mở tinh đồ, dạng này cấp bậc liền có thể xuống đến thấp nhất, như thế nào nhường Lý Kim Sương đi mở cao nhất? Còn đem ngươi bị thương thành dạng này. Hắn lời nói được nặng chút, đối với vệ nhân cùng Tiết Mộc Thạch có bất hảo suy đoán, thần sắc cũng thiên lạnh. Không đi xa vệ nhân cùng Tiết Mộc Thạch. Vệ nhân im ắng cười lạnh, tiếp tục đi lên phía trước, đừng quản, liền mỗi lần bị nàng lửa xoay quanh đồ đần. Tiết Mộc Thạch gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngu Tuế vừa muốn mở miệng giải thích mình đã là một cảnh cựu lưu thuật sĩ, Thịnh Phi lại tới. Thịnh Phi trực tiếp đem Ngu Tuế kéo đến phía sau mình, ánh mắt lạnh lùng quét mắt Cố Cản. Cố Cản mặt không chút thay đổi nói, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nhau nhau. Tam ca, ca. Ngu Tuế trở tay giữ chặt Thịnh Phi, tại hắn mở miệng trước đem người ngăn lại. Ngu Tuế lôi kéo Thịnh Phi đi trước, tại Cố Cản trong ánh mắt kinh ngạc với tay, Cố ca ca ngươi trước bật điệu, chúng ta để nói sau. Nàng rời đi thời điểm nhìn thấy đi đến bên sân Mai Lương Ngọc mấy người, cũng hướng Mai Lương Ngọc vẫy vẫy tay. Mai Lương Ngọc ánh mắt đuổi theo Ngu Tuế kéo xa. Cố Cản trong lòng có chút cảm giác khó chịu, đây là lần thứ nhất Ngu Tuế trước mang theo Thịnh Phi đi, vậy mà lưu một mình hắn tại nguyên chỗ. Tuân Chi Nhã hỏi đứng ở một bên trầm mặc không nói Lý Kim Sương, bị thương sao? Lý Kim Sương nhẹ nhàng lắc đầu. Thư Sở Quân chất vấn, các ngươi qua là ngũ cảnh binh giáp trận đi. Lý Kim Sương cúi đầu không nói. Thư Sở Quân lại nói, lấy thực lực của ngươi, sẽ tại ngũ cảnh binh giáp trong trận thua chật vật như vậy sao? Vẫn là bốn người, cho dù có một cái bình thuật người cản trở, cũng không đến nỗi đi. Cố Cản quay đầu nhìn qua, hỏi, vì sao muốn ngươi đi mở, nhường Tuế Tuế đi mở không phải tốt hơn? Lý Kim Sương nhìn về phía Tuân Chi Nhã, thánh nữ nếu như không có chuyện, ta liền đi trước. Nàng một chút túi đầu thăm hỏi, quay người rời đi. Thư Sở Quân cả giận, ngươi nhìn nàng căn bản không nghe người ta lời nói. Tuân Chi Nhã thần sắc bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào điều chỉnh giữa hai người mâu thuẫn. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 28, chương 28. Cố Cản trong lòng cảm giác khó chịu, Thịnh Phi lại vui vẻ, khó được Ngu Tuế làm tỏ thái độ, rất được hắn ý, nguyên bản lạnh lùng, cay nghiệt sắc mặt, lúc này cũng hòa hoãn không ít. Như thế nào bị thương thành dạng này? Thịnh Phi cúi đầu xem bên cạnh đi tới Ngu Tuế, trừ trên mặt những thứ này còn có đâu? Có đau hay không?
Không có, cũng chỉ là bị binh giáp trong trận mưa tên vạch đến, máu cũng không phải ta, là binh giáp trong trận.
Ngu Tuế cười nói. Thịnh Phi lại bị nàng mặt mày con nét mặt tươi cười thấy được sững sờ. Trong thoáng chốc cảm thấy có cái gì không đồng dạng. Rõ ràng người trước mắt chính là muội muội của hắn Nam Cung Tuế, rồi lại cảm giác có chỗ nào không đồng dạng. Nàng trước kia có như thế cười quá sao? Thịnh Phi không khỏi ở trong lòng hỏi mình, lại không có thể được ra đáp án. Ngu Tuế đánh gây hắn suy nghĩ, nhẹ nói, Tam ca, hai phần rất trọng yếu à, ta hôm nay thế nhưng là vì này hai phần liều mạng. Các ngươi thí luyện cái gì binh giáp trận, có khó như vậy?
Thịnh Phi nhíu mày, bên cạnh ngươi ba cái kia đều là phế vật.
Ngu Tuế lắc đầu, nàng cười nói, bọn họ không phải, ta mới là phế vật, vì lẽ đó qua lâu như vậy mới học được cựu lưu thuật. Thịnh Phi không tự chủ được dừng bước lại, Ngu Tuế cũng theo hắn dừng lại, xoay người lại. Huynh muội hai người dừng ở rộng lớn con đường ở giữa, hai bên đá đèn hấp dẫn đến hai ba con bướm bướm xoay quanh bay múa, phản chiếu tại mặt đất cái bóng lại bị kéo dài. Về sau cùng ở tại học viện Thái Ức hoạt động, coi như Ngu Tuế muốn dối gạt cũng không dối gạt được, cho nên nàng vượt lên trước thẳng thắn, Tam ca, ta có ngũ hành quang hoạch, là một cảnh cửu lưu thuật sĩ rồi. Nàng bẩn thỉu trên mặt có xinh đẹp nụ cười, cho dù có huyết sắc cùng giữ tợn vết thương cũng che giấu không được. Gió đêm thổi Ngu Tuế gương mặt sợi tóc, cùng nàng váy, trên đầu màu vàng châm gài tóc rơi tua cờ, theo nàng xoay người động tác mà lay động, phát ra linh đinh giòn vang. Thịnh Phi thần sắc kinh ngạc nhìn qua nàng. Hắn rốt cuộc biết có chỗ nào không đúng lực. Hắn trong trí nhớ Nam Cung Tuế chưa bao giờ hướng hắn như thế cười quá. Lúc này Ngu Tuế làm hắn cảm thấy lóa mắt. Ngày trước chỉ có thể yên lặng đi theo bên cạnh hắn, ngây thơ hoặc nghiêm túc nhìn hắn dạy học tiểu cô nương, trong lúc vô tình càng ngày càng cao, tựa như hắn khi còn bé cho rằng như thế, cô muội muội này cho tới bây giờ liền không có ngốc đến mức thuốc không thể cứu, nhưng cũng bởi vì ngu dốt, vì lẽ đó không có uy hiếp. Ngu Tuế có thể cả một đời đều sống ở hắn bảo hộ phía dưới. Thịnh Phi có thể xác định, hắn có thể bảo vệ được nhỏ yếu Nam Cung Tuế. Mà giờ khắc này, bị hắn cho rằng nhất định sống ở chính mình dưới cánh chim người, chợt dương cánh bay mất. Phải không, ngươi sư tôn, thường cấn thánh giả giúp ngươi. Thịnh Phi nhếch môi dưới, tiếp tục hướng phía trước đi đến, dư quang truy đuổi Ngu Tuế.
Ừm.
Ngu Tuế gật đầu, cùng hắn vừa đi vừa nói, sư tôn rất lợi hại, ta có vấn đề gì hắn đều có thể giải quyết. Thịnh Phi cười nhạo âm thanh, đây chính là thánh giả, ngươi mới vừa vào tu hành, một đầu vấn đề nhỏ, không phải thánh giả cũng có thể giải quyết. Ngu Tuế cũng đi theo cười. Thịnh Phi hỏi, cha biết sao?
Không biết.
Ngu Tuế ngẩng đầu nhìn hắn, tam ca ngươi là người thứ nhất biết đến. Thịnh Phi gật gật đầu, vậy hắn biết nhất định sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn, những năm này là hắn nhìn lầm, ta nhìn hắn kia tu la mắt cũng không có danh gia nói lợi hại như vậy, ngay cả mình nữ nhi thiên phú đều có thể nhìn lầm. Ngu Tuế gãi gãi đầu, tu la mắt là danh gia thiên cơ thuật, là rất lợi hại a. Thịnh Phi hừ tiếng cười, thúc giục nàng tranh thủ thời gian về bỏ quán tắm rửa, sau đó lại cho trên mặt xoa thuốc, không nên để lại sẹo. Chờ Ngu Tuế trở lại bỏ quán, Thịnh Phi đem thuốc trị thương cho nàng mới đi. Thịnh Phi trên đường trở về lông mày cau lại, cũng không biết như thế nào, tâm tình không thể nói hỏng, nhưng cũng không thể nói tốt, hắn hồi ức Ngu Tuế lúc trước nói, lặp đi lặp lại. Cuối cùng chú ý tới câu kia, tam ca ngươi là người thứ nhất biết đến, cũng chính là Cố Càn không biết.
Hắc,
tâm tình đột nhiên sướng rồi. Ngu Tuế tắm rửa thời điểm trở về Cố Càn thính phong xích truyền văn, đơn giản báo cho đêm nay thí luyện, chật vật như vậy cũng là bởi vì binh giáp trong trận chiến đấu mới như vậy. Nàng hỏi lại, các ngươi hôm nay không phải đi tăng cấp khiêu chiến, thành công sao?
Cố Càn nói, không có, kém một chút.
Hắn cũng nói với Ngu Tuế hôm nay cùng Khổng Y Dĩ thì tại binh giáp trận bên trong chiến trường cổ giao chiến truyện, bởi vì cùng là binh giáp trận, hai người trò chuyện so với ngày thường muốn lâu, chủ đề cũng nhiều. Đợi đến nước lạnh về sau Ngu Tuế mới buông xuống tính phong xích, đứng dậy mặc quần áo lúc, trong đầu cũng còn đang suy nghĩ vừa rồi theo Cố Càn bên kia biết được các loại tin tức. Ngu Tuế vốn muốn gọi bên trên Lý Kim Sương cùng đi, nhưng không có tại bỏ quán trông thấy nàng, cho là nàng có thể là đi lầu 1 tam quán, liền đáp lấy long bậc thang xuống đến lầu 1, trên đường cho Lý Kim Sương phát truyền văn, hỏi nàng ở đâu. Lý Kim Sương về nàng, đã đến trai đường. Ngu Tuế liền trực tiếp đi trai đường. Lý Kim Sương đến sớm nhất, Tiết Mộc Thạch tới trễ nhất, chờ Tiết Mộc Thạch đến về sau, trai đường mang thức ăn lên, một bàn lớn đều đổ đầy, Ngu Tuế phóng khoáng nói, đêm nay các ngươi ăn hết mình, ta có tiền. Tại tu la địa ngục bên trong dậy vò lâu như vậy, thân thể cùng tâm linh đều nhận được nhất định ngăn trở, đều là vừa mệt vừa đói, có thể Ngu Tuế chưa thấy qua Tiết Mộc Thạch loại này ăn như gió cuốn mây tan phương pháp. Tiểu tử này nhìn thanh tú gầy yếu, lại ngốc lại mục, lại không nghĩ rằng ăn lên đồ vật đến, tại Ngu Tuế mấy người trong mắt liền trở nên thân hình cực lớn. Tiết Mộc Thạch ăn đồ ăn rất chân thành, rất chuyên chú, hắn chính là mặc kệ người khác, chỉ chuyên tâm ăn chính mình, đói bụng phảng phất cái gì đều ăn, người khác năm ba ngụm ăn hết, hắn một cái nuốt. Ngu Tuế ba người xem Tiết Mộc Thạch ăn một lát, kẹp ở trên chiếc đũa đồ ăn trong lúc nhất thời ăn cũng không phải thả cũng không xong, mà Tiết Mộc Thạch đối bọn hắn nhìn như không thấy, đĩa trống không, cái này đến cái khác. Hắn hình như là bị ngược đãi mấy trăm năm chưa ăn cơm quỷ chết đói. Để chứng minh Tiết Mộc Thạch không phải là nhà mình quỷ chết đói, Ngu Tuế ba người yên lặng bưng bát đi một bàn khác. Đêm khuya trai đường người ít, ba ngày náo nhiệt lầu hai này sẽ cũng chỉ có bốn người bọn họ, ngày thường thời gian này đều không có người nào đến, Thượng Dương công chúa hôm nay đúng lúc thèm ăn, mang theo tỷ muội của nàng đoàn đến trai đường ăn bữa tối. Thượng Dương công chúa cũng thích tại trai đường lầu 2 dùng nữa. Vì lẽ đó đi lên lúc như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tại cái giờ này gặp phải Ngu Tuế.
Nam Cung Tuế.
Vui đầu ăn cơm Ngu Tuế bỗng nhiên nghe thấy có người gọi nàng tên, mở mịt ngẩng đầu. Têu một tiếng này, đem phòng cách vách bên trong đang bằng bản sự trộm trai đường đồ ăn Mai Lương Ngọc ba người cũng gọi lại, hắn tay trái tay phải bên cạnh Trung Ly Sơn cùng Hình Xuân đồng thời nhìn ra ngoài cửa đi. Thượng Dương công chúa dẫn nàng 3 năm tỷ mỗi đoàn, hướng Ngu Tuế nhẹ giơ lên cái cằm, cất bước đi qua, không nhìn ngồi ở bên cạnh vệ nhân, ưu nhã kéo qua cái ghế tại Ngô Tuế đối diện ngồi xuống. Làm Thanh Dương hoàng hậu nữ nhi bà bối, Thượng Dương công chúa tại Thanh Dương quốc là chúng tinh phùng nguyện, tại học viện Thái Ức vẫn như cũ có bó lớn nhân sủng nông triều. Bây giờ là Âm Dương gia chín cảnh thuật sĩ, sư tổng trong học viện Âm Dương gia thánh giả, thiên phú khá cao, tiền đồ vô lượng. Từ nhỏ đã xuất thân cao quý, bị nhân sủng nông triều, muốn cái gì đều có Thượng Dương công chúa, càng lớn lên càng kiêu căng. Nàng luôn luôn nhớ được Ngô Tuế khi còn bé tại quốc viện phân bản sự tình, chính mình cũng nhường nàng trở về, nàng lại lựa chọn làm người ta ghét Trung Ly Tước, còn nói muốn cùng Trung Ly Tước chơi không cùng ta chơi. Còn vừa tới học viện ngày đầu tiên liền đoạt ngọn gió cứu Cố Càn. Hừ. Thượng Dương công chúa những ngày này bận rộn, cũng không có gặp được Ngô Tuế, hôm nay bỗng nhiên gặp được, chuyện cũ đủ loại nổi lên trong lòng, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Vệ nhân thấy Thượng Dương công chúa khí thế hung hùng, hắn lại bưng bát trở về tiết mục thạch bàn kia, cắn đua hướng Ngô Tuế bên kia náo nhiệt. Ngô Tuế nhìn qua Thượng Dương công chúa trừng mắt nhìn. Thượng Dương công chúa thần sắc ngạo mạn nói, ngươi như thế nào không mang ngươi thích nhất bạn chơi Trung Ly Tước cũng tới Thái Ất. Nghe được muội muội tên, trong phòng Trung Ly Sơn giật giật con mắt, hướng cạnh cửa đi đến, tính âm thanh nghe. Mai Lương Ngọc cùng Hình Xuân tiếp tục hướng trong hộp cơm nhét đồ vật. Ngô Tuế vẫn chưa trả lời, Thượng Dương công chúa nhẹ nhàng che miệng dường như kinh ngạc nói, ai nha, ta quên, ngươi này đích kỷ nữ nhân về sau vẫn là trướng mắt Trung Ly Tước, không cùng với nàng làm bằng hữu, tại trên yến hội cũng là nhường đáng thương Trung Ly Tước một người chơi, không ai cùng. Đúng nha. Ngô Tuế đi theo nàng gật gật đầu. Thượng Dương công chúa bấm tay gõ gõ mặt bàn, ta nói ngươi dối trá ích kỷ, ngươi chút gì đâu? Bởi vì công chúa ngươi nói đúng nha. Ngô Tuế một tay chống đỡ đầu nhìn nàng, chân thật lại vô tội. Hình Xuân cùng Mai Lương Ngọc cũng bình hay nghe. Ngô Tuế loại thái độ này luôn luôn có thể đem Thượng Dương công chúa tức giận đến nghiến răng, toàn thân đều không được lực. Thượng Dương công chúa tiếp tục vừa rồi ưu nhã bấm tay gõ bàn, rêu cợt nói, ngươi trước kia không phải cùng Trung Ly Tước rất tốt sao? Ta để ngươi trở về ngươi đều không trở lại. Kia cũng là khi còn bé chuyện. Ngô Tuế cúi đầu cơm khô. Không được ăn. Thượng Dương công chúa vỗ bàn một cái, trên bàn bát ăn đều là chấn động, Ngô Tuế cùng Lý Kim Sương lập tức bưng lên bát cơm. Khi còn bé chuyện thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ bụng dạ hẹp hòi đến đem khi còn bé chuyện nhớ đến bây giờ sao? Thượng Dương công chúa trừng mắt hạnh, là ngươi trước muốn đi cùng Trung Ly Tước chơi, cuối cùng lại bởi vì cha ngươi nguyên nhân vứt bỏ nàng không cùng với nàng chơi, ngươi so với Trung Ly Tước đáng ghét hơn. Hình Xuân xuất ra thính phong xích cho Mai Lương Ngọc phát truyền văn. Mai Lương Ngọc về hắn. Hình Xuân, chờ một chút coi Trường Tiểu Sơn, cũng đừng làm cho hắn lao ra đem người sư muội đánh. Mai Lương Ngọc điểm lấp chữ cách, hắn dám đánh. Hình Xuân, lần trước nói muội muội của hắn nói xấu người bị Tiểu Sơn đánh răng đều rơi ba viên. Mai Lương Ngọc, hắn đánh Nam Cung Thuế làm cái gì? Hình Xuân, nghe tình huống nàng bây giờ tại Tiểu Sơn trong mắt sợ là không tốt lắm. Hai người hướng phía cửa Trung Ly Sơn nhìn lại. Trung Ly Sơn muốn đưa tay, ống tay áo vừa mới lắc lư, liền bị phía sau hai người đồng thời lấy cựu lưu thuật định trụ. Trung Ly Sơn chậm rãi quay đầu, đỉnh lấy dấu hỏi đầy đầu nhìn về phía Mai Lương Ngọc cùng Hình Xuân. Bên ngoài lần nữa truyền đến Thượng Dương công chúa phẫn nộ đập bàn âm thanh, ngươi thái độ gì? Thái độ gì? Ngô Thuế đang cầm bát, buồn bực nhìn qua nàng, ngươi muốn nói cái gì ta đều theo ngươi nói xong. Thượng Dương công chúa tức giận đến nghiến răng, nghĩ phát cáu, rồi lại bị Ngô Thuế tức giận đến không biết nói cái gì cho phải, ngươi, ta chính là không thích ngươi. Ngô Thuế nháy mắt nói, ta cũng không thích ngươi. Lời này nháy mắt điểm nổ Thượng Dương công chúa, Nam Cung Thuế ngươi cũng dám như thế cùng bản công chúa nói chuyện. Công chúa quên đi thôi. Tỷ muội đoàn thấy Thượng Dương công chúa muốn vượt qua cái bàn đi đánh Ngô Tuế, cũng quyết đụng lên đi ngăn cản Thượng Dương công chúa. Thả ta ra. Kim Chi ngươi thả ta ra, ta hôm nay chính là muốn cùng với nàng so một lần, ngươi cũng dám đến Thái Ất, ngươi bình thuật người còn dám tới Thái Ất. Thượng Dương công chúa bị đám tiểu tỷ muội lôi lôi kéo kéo rời xa Ngô Tuế kia một bàn, hướng lầu ba tiến đến. Bị Thượng Dương công chúa gọi Kim Chi thiếu nữ trong lúc vội vàng quay đầu mắt nhìn Ngô Tuế. Ngô Tuế cũng đang nhìn nàng. Kia đen nhánh con ngươi chỉ phản chiếu chính mình một người, cùng Thượng Dương công chúa đối thoại lúc không đồng dạng thần sắc, sáng ngời mắt hạnh đang nhìn hướng nàng lúc, yên ổn đũ lãnh. Kim Chi cảm thấy ngực cứng lại, phản phất lại trở lại năm ngoái mùa đông ngày ấy. Nàng nắm lấy Thượng Dương công chúa tay run nhẹ nhẹ, cuống quýt tránh đi Ngô Tuế ánh mắt, so với những người khác càng nhanh chạy trước đến lầu ba. Thả ta ra. Thượng Dương công chúa tránh thoát những người khác muốn hướng xuống đi tìm Ngô Tuế, bị Kim Chi gắt gao ngăn ở đầu bậc thang, công chúa, chớ đi. Có lẽ là bị Kim Chi trong mắt ý sợ hãi kinh sợ, Thượng Dương công chúa sững sờ nói, ngươi như thế sợ làm cái gì? Ta là đi tìm Nam Cung Tuế phiền toái, không phải tìm ngươi phiền toái. Kim Chi cuống quýt túi đầu, nhưng vẫn là giang hai cánh tay ngăn đón Thượng Dương công chúa không cho xuống dưới. Thượng Dương công chúa thở phì phò quay người tìm chỗ ngồi xuống, Kim Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng những người khác cùng tiến lên trước hướng nàng. Kim Chi lần này không thể giống thường ngày tốn tâm tư hống sinh khí Thượng Dương công chúa, nàng sau khi ngồi xuống trong đầu luôn luôn không tự chủ được hồi tưởng lại lên lầu lúc Ngô Tuế nhìn nàng cái nhìn kia. Thượng Dương công chúa cùng Trung Ly Tước không hợp nhau là mọi người đều biết chuyện, khi còn bé tại quốc viện cùng Trung Ly Tước quan hệ tốt một lát nữa Ngô Tuế, rời đi quốc viện sau cũng sẽ không tiếp tục cùng Trung Ly Tước có quá nhiều gặp nhau. Bởi vì Nam Cung Minh cùng Trung Ly Tử lẫn nhau đối địch duyên cớ, hai nhà bọn nhỏ quan hệ cũng biến thành vi diệu. Đại đa số người đều là cùng Nam Cung Minh giao hảo, Trung Ly Tử tình cảnh tại Thanh Dương đám đại thần xem ra có chút nguy hiểm, Trung Ly Tước từ nhỏ đã chỉ cùng người trong tộc chơi đến tốt, người ngoài cùng nàng giao lưu hết sức cẩn thận. Nếu không tựa như Ngô Tuế dạng này, tại quốc viện lúc chơi đến tốt, rời đi quốc viện sau liền bắt đầu giữ một khoảng cách. Vì lẽ đó thế gia tiểu thư nhóm tụ một khối nói chuyện trời đất, ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên Trung Ly Tước, có người cho rằng nàng đáng thương, có người cho rằng nàng giả vô tội, cái gì cũng nói. Kim Chi thuộc về không thích Trung Ly Tước một phái kia. Có đôi khi chán ghét một người không cần lý do, ngươi chỉ cần thấy được nàng mặt, liền biết người này để ngươi không thoải mái, như vậy tiếp xuống vô luận nàng làm cái gì cũng sẽ không thuận mắt. Kim Chi đối với Trung Ly Tước chính là như vậy. Cộng thêm nàng là theo chân Thượng Dương công chúa lẫn bảo, Thượng Dương công chúa cũng không thích Trung Ly Tước, tại chán ghét Trung Ly Tước trong chuyện này, Kim Chi liền càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Thế ra tiểu thư nhóm cô lập Trung Ly Tước, Kim Chi cũng thường xuyên chế giễu Trung Ly Tước đã từng vây quanh Ngu Tuế chuyển bộ dạng giống chó con lấy lòng chủ nhân, hiện tại Ngu Tuế không cùng với nàng chơi, nàng liền thật biến thành một đầu không ai muốn chó. Năm ngoái vào đông, trong cung yến hội, Kim Chi cũng đi. Tại cùng Thượng Dương công chúa các nàng dạo chơi công viên thưởng mãi lúc, nàng bởi vì có việc chậm trễ, không thể đuổi theo đội ngũ, một người đuổi theo lúc, đúng lúc gặp được Trung Ly Tước ôm một thanh kiếm đứng tại mai dưới cây. Hai người gặp nhau tất cả giật mình, Trung Ly Tước vô ý thức giải thích nói, ta không phải. Kim Chi che miệng nói, ngươi làm sao dám cầm kiếm? Trong nội tâm nàng đã kinh ngạc lại hưng phấn, Trung Ly Tước ôm kiếm, việc này phải là chuyến đi, đêm nay coi như náo nhiệt. Kim Chi không để ý tới Trung Ly Tước, nàng chạy về phía trước đi, muốn đi gọi Thượng Dương công chúa bọn người sang đây xem. Có thể nàng vừa không chạy mấy bước ngay tại bị dưới chân bạo tạc ngũ hành quang hoạch trượt chân, ngã sấp xuống tại lạnh lẽo trong hồ nước, Kim Chi thậm chí chưa kịp thét lên, nàng vừa muốn theo trong nước ngoi đầu lên, lại bị người nắm lấy tóc hung hăng ấn trở về. Nước hồ lạnh lẽo, thấu xương kia rét lạnh nhường Kim Chi hoảng hốt, nàng sẽ cựu lưu thuật, nhưng lại có lực lượng càng thêm cường đại áp chế nàng. Tại mấy lần ngoi đầu lên ra ngoài lại bị người ấn nước động đáy dãy rủa bên trong, Kim Chi xuyên thấu qua lắc lư mặt nước trông thấy một cái đeo vòng ngọc tiêm tiêm ngọc thủ, tại nàng dãy rủa lấy toát ra mặt nước, trông thấy gần trong gang tấc Ngu Tuế trong nháy mắt kia, lại bị nàng không chút lưu tình ấn nước động bên trong. Trong nháy mắt kia gặp nhau, nhường Kim Chi tâm nặng nảy cốc. Xoạt tiếng nước vang lên, Kim Chi khàn cả giọng dãy rủa nói, "Nam, Nam Cung Tuế." Nàng nghe thấy Nam Cung Tuế cười âm thanh, bóp lấy cổ của nàng nói, "Sớm muốn cùng ngươi tâm sự, không bằng liền ngày hôm nay đi, ngươi là dự định đi nói cho người khác biết vừa rồi nhìn thấy, sau đó chết đi, vẫn là hiện tại liền đi chết?" Tại sao có thể như vậy? Bị Ngu Tuế bóp cổ lơ lửng ở trong nước hô hấp khó khăn, Kim Chi không dám tin, trong mắt run rẩy, không cách nào đem trước mắt tiếng như ác quỷ người cùng ngày thường ngây thơ Nam Cung quận chúa liên hệ với nhau. Kim Chi gần như hôn mê, tại lạnh lẽo trong hồ nước dãy rủa lấy lực lượng sói mòn, tại ngạt thở bên trong cảm nhận được sắp đứng trước sợ hãi tử vong, nàng khóc cầu xin tha thứ, Ngu Tuế chậm rãi buông tay, đứng người lên từ trên cao nhìn xuống nhìn qua chật vật không chịu nổi ngã sấp tại bên bờ Kim Chi. Đêm hôm đó, đứng tại Ngu Tuế sau lưng là Trung Ly Tước. Kim Chi che lấy cổ ngẩng đầu, tóc trắng chảy xuống nước, theo nàng mi mắt trượt xuống, lại không có thể mơ hồ tầm mắt của nàng. Nàng trông thấy đứng tại Ngu Tuế sau lưng, không chỉ Trung Ly Tước, còn có cùng Ngu Tuế đồng hành Vương phủ nhị thế tử, Tô Phong. Vừa rồi dung túng Ngu Tuế, lấy cựu lưu thuật áp chế Kim Chi lực lượng không cách nào theo trong nước lên, cũng là Tô Phong. Luôn luôn có người nói Ngu Tuế cùng Trung Ly Tước náo bắn chết, có thể Kim Chi biết, Nam Cung gia đôi huynh muội kia, cùng Trung Ly Tước quan hệ quả thực không nên quá tốt. Ngoài cửa sổ thổi tới gió đêm phất qua Kim Chi phần gáy, ý lạnh như băng đưa nàng theo trong hồi ức mang về, Kim Chi nghĩ đến Ngu Tuế ngay tại dưới lầu, không từ cái lạnh run. Chương 29. Ngu Tuế thấy Thượng Dương công chúa bị mang đi, liền tiếp theo vùi đầu ăn cơm. Dị hỏa truyền về cảm giác nói cho nàng, sát vách cất giữ đồ ăn trong phòng còn có ba người. Hẳn là đến trai đường trộm đồ ăn, đến bây giờ còn không làm kinh động trai đường người, đoán chừng là có chút thực lực ở trên người. Sát vách tiết một thạch chuyên tâm cơm khô, này sẽ đã kết thúc, trong chén một viên hạt gạo cũng không dư thừa, ăn đến sạch sẽ mới rời khỏi. Vệ nhân đã sớm không ăn, An Vị đối mặt nhìn xem tiết một thạch ăn, gặp hắn rốt cục thu bát thả đũa, lúc này mới hỏi, các ngươi tiết gia cũng coi là Thái Nguyên đại gia tộc, hẳn là sẽ không có tiền nuôi ngươi, để ngươi không có cơm ăn đi. Tiết Mộc Thạch lắc đầu, đứng lên nói đừng. Ngu Tuế ăn uống no đủ đi tính tiền, cùng Lý Kim Sương cùng rời đi. Vừa ra trai đường đi không bao xa, liền thoáng nhìn phía sau có ba người ngự phong thuật theo trai đường rời đi. Nàng thấy rõ là trong tay dẫn theo hộp cơm Mai Lương Ngọc, không khỏi cười dưới. Mai Lương Ngọc ba người đi Quỷ Đạo Thánh Đường cửa ăn cơm chiều. Trung Ly Sơn biết được hai người bọn họ vừa rồi định trụ chính mình, là sợ hắn xuất thủ đánh Nam Cung Tuế, trên đầu dấu chấm hỏi càng nhiều. Ta đánh nàng làm cái gì? Nghe còn Dương lời nói, Nam Cung Tuế không phải cùng ngươi muội muội quan hệ không tốt. Hình Xuân vừa ăn vừa nói. Ngược lại cũng không phải Thượng Dương công chúa nói như vậy, nhà ta cùng Nam Cung gia sát thực quan hệ không tốt, nhưng các nàng hai nữ hài trong âm thầm quan hệ không tệ, chỉ là trở ngại hai nhà tranh đấu, vì lẽ đó bên ngoài không có biểu hiện được quá thân cận. Trung Ly Sơn giải thích nói, ta cùng Nam Cung gia nhị thế tử quan hệ cũng không tệ, hắn không có tới Thái Ất, liền lưu tại Thanh Dương binh gia trọng đài, ta còn nắm hắn giúp ta nhìn một chút muội muội ta. Hình Xuân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, vậy thì không phải là còn Dương nói, Nam Cung Tuế cũng không có vứt bỏ muội muội của người bạn này. Trung Ly Sơn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói, còn tại quốc viện thời điểm, em gái ta liền cả ngày đem Nam Cung Tuế treo ở bên miệng, nhưng nàng cũng chỉ sẽ nói với ta, về sau hai nhà quan hệ càng ngày càng hỏng bét, đều nói Nam Cung Tuế không cùng với nàng chơi, ta còn sợ nàng thương tâm, kết quả hai nàng trong âm thầm vẫn như cũ chơi đến rất tốt. Hình Xuân lắc đầu thở dài, các ngươi những người này, kết giao bằng hữu đều muốn che giấu. Trung Ly Sơn cũng thở dài, đúng vậy a. Mai Lương Ngọc chuyên tâm ăn cơm. Ngu Tuế trở lại bỏ quán, ngã xuống giường lăn hai vòng, nhiệt ý dâng lên, nàng ngủ không được, liền cầm lấy thính phong xích lớn mở. Trung Ly tức lúc trước cho nàng phát truyền văn, bảo hôm nay cùng phụ thân bọn người đi hoàng cung tham gia săn bắn, tại săn bắn trận gặp phải một người. Hắn gọi Cổ Tuấn, là Hổ Khiếu doanh tiểu đội trưởng, lần này vào Đế Đô thủ phòng, thành Kim Giáp quân một thành viên. Tại bãi săn xem bọn hắn cưỡi ngựa bắn cung so tài, hắn giống như rất lợi hại, đem Tô Nhị Ca cũng so không bằng. Ta cùng biểu tỷ các nàng về phía sau trận rừng chơi thời điểm trông thấy mấy cái tuyết chuột bay, rất đáng yêu, lông sủ tròn vo, sẽ còn bay. Nhưng tiểu tú các nàng nắm tuyết chuột bay so tài, liền đem tuyết chuột bay tất cả đều giết. Ta rời đi thời điểm, hắn đem cứu được tuyết chuột bay cho ta. Ngu Tuế khó được thấy Trung Ly Tước cùng chính mình đại thiên biên độ nói những người khác, vẫn là cái nam. Nàng sau khi xem xong hồi phục, người này nhận biết ngươi sao? Một lát nữa, Trung Ly Tước bên kia trả lời, hắn giống như không biết ta là ai. Ngu Tuế, ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Trung Ly Tước, ta còn tại cùng tuyết chuột bay chơi, Tuyết Thuế, nó biết bay ngôi trao. Ngu Thuế xem cười. Trung Ly tức hai tay dâng lông xù tuyết chuột bay, nhìn nó toàn thân tuyết trắng, chỉ có trên trán có một chút đen, dáng dấp rất có nhận ra độ, màu đen dài nhỏ râu ria đâm chọt nàng lòng bàn tay, nhường Trung Ly tức cảm thấy có chút ngứa. Tuyết chuột bay theo lòng bàn tay của nàng bay đến ngoài cửa sổ trên cây, tại thật cao cảnh cây bên trên xem trở về phòng bên trong Trung Ly tức. Trở về. Trung Ly tức nhẹ giọng kêu lên, ngươi thương còn chưa tốt, chờ ngươi chữa khỏi vết thương lại đi không vậy. Tuyết chuột bay tựa hồ nghe đã hiểu, trên tảng cây chuyển hai vòng lại bay trở về, bị Trung Ly tức vươn tay tiếp được. Nó quá đáng yêu, thật nghĩ cho ngươi cũng nhìn xem. Trung Ly tức vui vẻ nói, ngươi những ngày này tại học viện trôi qua như thế nào? Ngu Tuế nói với nàng chính mình phong ấn tức ngưỡng, có thể học tập cửu lưu thuật chuyện. Trung Ly tức càng vui vẻ hơn, vậy quá được rồi. Ngươi rốt cục có thể sử dụng cửu lưu thuật tăng lên cảnh giới, Tô Nhị ca biết sao? Còn không có nói với hắn. Ngu Tuế lại nói tại âm dương ngũ hành trận thí luyện chuyện, chỉ là không có nói ra có liên quan dị hỏa suy đoán. Trung Ly tức xem về sau, chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, một vùng tăm tối ý thức chỗ sâu cực nhanh hiện lên màu vàng dây dài đứt quãng xuất hiện, mỗi lần đều là chợt lóe lên, rồi lại tại mỗi một lần lấp lóe lúc đều tại đem chính mình vòng thành hình tròn. Kim tuyến đầu đôi tương liên về sau, Trung Ly tức đem chính mình nhìn thấy đoạn ngắn nói cho Ngu Tuế, cái kia cầm trong tay bỏ cả người, đem trong tay nện dao ra. Nay thoạt nhìn không có Ngu Tuế xuất hiện hình tượng, nhưng nàng xem bói chính là cùng Ngu Tuế có liên quan dự báo, vì lẽ đó nhìn thấy bất kỳ vật gì, đều nhất định cùng Ngu Tuế có quan hệ. Trung Ly tức những năm này luôn luôn tại đếm thử chủ động đi khống chế kia cỗ thần bí dự báo lực lượng. Xem quẻ loại sự tình này, cửu lưu nhà ai đều sẽ một điểm, dù sao đây là cửu lưu thuật trụ cột. Chuyên tu xem bói một thuật, thì chỉ có một cái phương kỹ ra. Ngu Tuế trong âm thầm thông qua đủ loại con đường thu hoạch có liên quan phương kỹ ra xem bói một thuật tri thức cho Trung Ly tước, nhưng hai đứa bé tại cửu lưu thuật phương diện đều là một tấm giấy trắng, biết đến lại ít, có chút trong sách cũng viết giữ kín như bưng, nhường người như là đang nhìn thiên thư. Thẳng đến Ngu Tuế nhị ca Tô Phong gia nhập các nàng. Tô Phong khi còn bé liền cùng Trung Ly Sơn quan hệ tốt, Trung Ly Sơn lại thường thường mang theo muội muội chơi, vì lẽ đó Tô Phong cùng Trung Ly tước cũng thường thường thấy mặt, dần dần quen thuộc. Đế đô con em thế gia nhóm đều biết Trung Ly Sơn rất bảo vệ muội muội của hắn. Năm đó Trung Ly Sơn bằng hữu tới nhà chơi, tại cưỡi ngựa bắn cung cuộc tỷ thí lúc, Trung Ly tức hỗ trợ nhặt được trường tiễn, lúc ấy chỉ có cưỡi ngựa bắn cung trận bọn nhỏ, những người khác là Trung Ly gia tâm phúc thuộc hạ. Có thể những người bạn này không biết cái nào, lại đem Trung Ly tức nhặt mũi tên sự cố ngoài ý muốn chuyển đến trong cung đi. Trung Ly Sơn về sau cha ra là ai về sau, đem người này hung hăng đánh một trận, cùng là binh gia đệ tử, người này về sau đều vòng quanh Trung Ly gia người đi, không quá 2 năm liền rời đi đế đô. Đi ra việc này về sau, Trung Ly Sơn đối với bên người các bằng hữu đều rất không yên lòng, trong lòng còn có đề phòng. Hắn cũng coi như bị người bạn này bên trên bài học. Trung Ly Sơn có thể yên tâm bằng hữu chỉ có Tô Phong. Hỗ trợ điều tra ra là ai mật báo chính là Tô Phong, đi đem đối phương ngăn chặn trước đánh một trận cũng là Tô Phong. Trung Ly Sơn đi học viện Thái Ức về sau, lưu tại đế đô giúp hắn chiếu cố Trung Ly Tức cũng là Tô Phong. Biết được Ngu Thuế cùng Trung Ly Tức quan hệ không tệ, Tô Phong cho nhà mình muội muội mua đồ, đều sẽ mua 2 phần, lại cho 1 phần cho Trung Ly Tức. Khi đó đại ca Hàn Bình cùng tam ca Thịnh Phi đều không tại đế đô, chỉ có Tô Phong làm xong binh ra trọng đài sau đó, sẽ mang theo Ngu Thuế cùng Trung Ly Tức đi bên ngoài chơi. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 29. Thằng đến Ngu Thuế 16 tuổi năm đó, Nam Cung Minh nói với Tô Phong, ngươi cùng Trung Ly gia hải tử quan hệ không tệ, Trung Ly tử nhường con của hắn đi Thái Ức, đi tìm phá giải ta tu la mắt biện pháp. Lúc này Tô Phong đã rút đi khi còn bé ngây thơ, hắn khi còn bé sùng bái nhất chính là Nam Cung Minh, có thể theo chính mình từng ngày lớn lên, tiếp xúc nhân sự vật càng nhiều, trải qua chuyện cũng càng nhiều về sau, cái nhìn dần dần cải biến. Tuổi nhỏ tính tình hoan thoát người, cũng càng lớn lên càng nặng ổn. Tô Phong tại Nam Cung Minh trong phòng đứng nghiêm, trong phòng ánh đến đem hắn thanh tuyển khuôn mặt khuyết đại có mấy phần nhu hòa, có thể đen nhánh đồng tử lại là trầm tĩnh vô cùng. Ngươi đã cùng Trung Ly Tử Nữ Nhi quan hệ rất tốt, thường thường mang theo nàng cùng Tuế Tuế cùng một chỗ ra ngoài dạo chơi, xem ra Trung Ly Tử Nữ Nhi cũng đem ngươi trở thành làm là ca ca của nàng. Nam Cung Minh lời nói được không nhanh không chậm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Phong. Đứng ở ngoài cửa Ngu Thuế, cũng có thể cảm giác được trong phòng tự Nam Cung Minh trên thân phát ra cảm giác áp bách. Để ngươi theo Trung Ly Tử trên người Nữ Nhi tìm một chút phiền toái, hẳn không phải là việc khó đi, Tô Phong. Có thể để cho Nam Cung Minh liền tên mang họ gọi hắn, có thể nói là Nam Cung Minh tại biểu đạt bất mãn của mình. Tô Phong cúi thấp xuống mặt mày, trầm giọng nói, ta làm không được. Ân. Nam Cung Minh nhẹ giọng cười nói, cái này đối ngươi tới nói là chuyện khó sao? Tô Phong nói, tên binh hai nhà đánh nhau, có thể dùng rất nhiều chính diện thủ đoạn, mà không phải tuyển loại này hèn hạ âm hiểm phương pháp. Nam Cung Minh ngồi xuống ghế dựa, thò tay nhẹ nhàng sờ lên cằm, ngươi vừa nói là ta hèn hạ âm hiểm. Tên binh hai nhà đánh nhau, nếu ngươi chỉ có thể nghĩ đến lấy chính diện thủ đoạn thủ thắng, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ chút, huống chi ngươi cho rằng binh gia liền một điểm thủ đoạn âm hiểm cũng chưa dùng qua. Ngươi quên ngươi tại binh gia trọng đài nhận nhầm bảo, vài lần kém chút bị người hại chết dạy dỗ. Chẳng lẽ đó chính là ngươi nói chính diện thủ đoạn? Tô Phong nói, nếu như có thể coi là lời nói, ta cũng là binh gia người. Nam Cung Minh quả quyết nói, hoang đường, ngươi là ta Nam Cung Minh nhi tử, cũng không phải cái gì binh gia người. Tô Phong trầm tĩnh nói, đó cũng là cựu lưu thuật sĩ trong lúc đó tranh đấu. Ngươi là giả thiên thật, vẫn là không bỏ được động Trung Ly gia tiểu cô nương kia. Nam Cung Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, xem như yên ổn, thật đáng giận thế lại trở nên hung mãnh. Tô Phong chậm rãi dương mắt, cùng Nam Cung Minh đối mặt, thiếu niên thanh tịnh đôi mắt kiên định, ta sẽ không động nàng. Nam Cung Minh phất tay chính là một bàn tay, một tát này đánh cho hung ác, bên ngoài Ngu Tuế nghe được sờ sờ mặt. Tô Phong bị đánh đầu nghiêng nghiêng, khoe miệng chảy máu, như cũ thẳng lưng, không muốn khuất phục. Thứ không có tiền đồ. Nam Cung Minh biết rõ đứa con trai này tính tình, làm hắn cự tuyệt thời điểm, ngươi coi như tại này nghiền nát tay chân của hắn, hắn cũng tuyệt không nguyện cúi đầu. lan ra ngoài. Nam Cung Minh thần sắc lãnh đạm, giọng nói dày đặc. Tô Phong có chút túi đầu, dường như biểu đạt đối với phụ thân xin lỗi. Hắn mở cửa ra ngoài lúc, trông thấy chờ ở bên ngoài Ngu Thuế, nhẹ nhàng nhíu mày, chùi khóe miệng vết máu lại cười dưới. Một loại chống lại thành công, hăng hái cười. Tô Phong đi, đến phiên Ngu Thuế bị gọi vào trong phát biểu. Nam Cung Minh cùng với nàng nói nửa ngày Tô Phong phản địch, cũng nhường nàng nhìn thấy Tô Phong hạ tràng, cuối cùng muốn nàng cùng Trung Ly tức phân rõ giới hạn, không cần lại cùng Trung Ly ra người lai vãng. Ngu Thuế đáp ứng. Nam Cung Minh không có nhường Ngu Thuế đi làm hãm hại Trung Ly tức, hoặc là từ trên thân Trung Ly tức tìm lỗ thủng chuyện, bởi vì hắn biết Tô Phong cự tuyệt đề nghị này, vậy liền không nhường những sự tình này phát sinh trên người Trung Ly tức. Tô Phong sẽ muốn hết tất cả biện pháp ngăn cản. Việc này đến cuối cùng chỉ biết càng ngày càng phiền toái, làm không tốt sẽ còn biến thành cho người khác đưa đao. Nam Cung Minh hỏi, ngươi chẳng lẽ cũng cùng ngươi nhị ca đồng dạng thích Trung Ly gia nha đầu kia đi? Ngu Tuế đáp, còn không có như vậy thích. Nam Cung Minh thỏa mãn híp hạ mắt, kết giao bằng hữu cũng muốn chọn lựa thích hợp, ngươi trừ Trung Ly tước, liền không có những bằng hữu khác. Có, không phải rất nhiều. Ngu Tuế trung thực mặt nói. Nam Cung Minh đưa tay sờ lên lông mày xương, nhẹ nhàng thở dài, giao không thích hợp bằng hữu, chỉ biết hại chính ngươi, mà thôi, rất nhanh ngươi liền sẽ có rất nhiều bạn mới. Ngu Tuế theo Nam Cung Minh trong phòng rời đi, trở lại viện tử của mình, bị Câm Phụ báo cho Tô Phong chờ ở nàng phòng trước. Tô Phong đến nàng trong viện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngu Tuế nhường Câm Phụ bọn người lui ra, trong tiểu viện cũng chỉ thừa hai huynh muội. Trong đình viện sơn chi hoa nở đầy bụi, trong đêm mùi hương đậm đặc tứ tán. Tô Phong đứng tại bụi hoa vừa nhìn hướng nàng nói, là cha mệnh lệnh, ta biết ngươi sẽ rất khó làm, coi như ngươi ngày mai đoạn tuyệt với Trung Ly Tước, ta cũng sẽ không nói cái gì, ngươi trước chiếu cố tốt chính mình. Ngu Tuế cũng xem về huynh trưởng nói, nhị ca, nếu là ta thực tình đối đãi bằng hữu, nàng có thể không tồn tại ta trong miệng, nhưng nàng sẽ ở tại tâm ta bên trên. Tô Phong là bắt đầu từ hôm nay mới chậm rãi tiếp xúc đến nhà mình muội muội chân thực khuôn mặt, mà Ngu Tuế cũng biết Tô Phong bí mật, biết Tô Phong thích Trung Ly Tước rất nhiều người, bởi vì bọn hắn đều cho rằng Tô Phong là đem Trung Ly Tước xem như muội muội. Biết Tô Phong thích Trung Ly Tước đích xác rất ít người, bởi vì chỉ có Ngu Tuế biết hắn có thể vì Trung Ly Tước làm được cái tình trạng gì. Nhưng Tô Phong không có làm rõ, Ngu Tuế cũng làm như không biết. Có đôi khi không chiếm được mới là tốt nhất, chỉ cần không có đạt được, liền sẽ một mực ghi tạc trong lòng, sinh ra khó tả dục vọng cùng khao khát. Có Tô Phong hỗ trợ chuyển vận phương kỹ ra xem bói tương quan, Trung Ly Tước cuối cùng có thể chủ động nắm giữ kia phần lực lượng thần bí, có thể chủ động biết được, cùng bị động biết được tin tức kém rất nhiều. Bị động biết được có thể trông thấy người bị hại tương lai tự mình trải qua hình tượng, có thể nàng chủ động đi dự báo, chỉ có thể nhìn thấy cùng người bị hại có liên quan một bộ phận, lại lấp lóe hình tượng rất nhanh, cần nàng hết sức chăm chú đi quan sát. Cách này mới thôi, Trung Ly Tước bị động dự báo hình tượng, phần lớn đều là cùng Ngu Tuế có liên quan. Mỗi lần Ngu Tuế muốn chuẩn em ra ngoài đi làm chút gì, đều sẽ tìm Trung Ly Tước hỗ trợ nhìn xem, có thể hay không tránh đi Vương phủ ám vệ, có thuận lợi hay không. Giờ phút này Ngu Tuế trông thấy Trung Ly Tước gửi tới dự báo truyền văn, lòng bàn tay nhẹ nhàng sát thính phong xích biên giới, đôi mắt bên trong phản chiếu bọ cạp cùng nện chờ chữ tử. Vệ nhân sao? Nàng nhớ tới vệ nhân lúc trước đã nói, ta thế nhưng là từ nhỏ nghe tên người lớn lên. Nông gia đệ tử. Hắn khẳng định biết, nông gia chí bảo tức nhưỡng trên người mình. Chương 30. Trung Ly Tước nói với Ngu Tuế, người này trên tay có thương, không giống như là mới thương, là sẹo cũ, hẳn là một cái người trẻ tuổi, trong tay cũng không phải phổ thông nện, có khí ngũ hành bám bảo. Nàng có chút bận tâm, dự cảm không phải chuyện tốt đẹp gì, Tuế Tuế, ngươi phải cẩn thận. Ngu Tuế lại nghĩ tới nông gia cựu lưu thuật, giữa bọn hắn truyền lại tình báo tin tức, đều dựa vào bọ cạp nện những vật nhỏ này, không phải nông gia đệ tử, đọc không hiểu thú ngữ. Vệ nhân sắp ra bên ngoài truyền tin tức gì, là cùng nàng có liên quan. Tức nữa sao? Vẫn là có liên quan thí luyện vấn đề. Lại hoặc là đều có. Những năm này nông gia người truy sát nàng muốn đoạt về tức nhưỡng chuyện cũng không phải số ít, cũng có khác gia cựu lưu thuật sĩ, nhưng thuộc nông gia đệ tử nhiều nhất. Thanh Dương Đế đâu người đến người đi, tuy rằng thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng dù sao có biện pháp tiến vào. Mà này học viện Thái Ức cùng Thanh Dương Đế đô so với, cũng không xem như cái tốt vào địa phương, nhưng nhìn, tựa hồ đi vào Thái Ức, bị đuổi giết đoạt tức nhưỡng loại sự tình này cũng không thể tránh. Ngu Tuế một lần nữa té nằm trên giường, trong đêm khuya, liền hai mắt đều cảm giác được hơi nóng, nàng lặng lặng nhìn qua bị ánh nến chiếu rọi được mờ nhạt nóc nhà, ở tại nhiều người địa phương, sẽ để cho nàng cảm thấy rùng mình, kéo căng thần kinh. Sau khi trời sáng, Ngu Tuế chờ Dị Hỏa mang tới khô nóng tán đi mới chậm rãi đứng lên, rửa mặt liền ra cửa. Nàng đáp lấy long bậc thang đi trên lầu tìm vệ nhân. Ngu Tuế đứng bên ngoài bên cạnh gõ vang cửa phòng, không ai ứng, nàng lại kiên nhẫn gõ gõ. Không người đến mở cửa nàng liền liên tục gõ. Cốc 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 tiếng vang liên tiếp không ngừng, tại Ngu Tuế thò tay muốn tiếp tục gõ cửa lúc, cửa mở. Đứng tại cửa Mai Lương Ngọc tùy ý khoác lên một kiện màu mực áo ngoài, lỏng lỏng lẻo lẻo, tản ra phát, tóc đen theo hắn đầu vai trở xuống, liên quan áo ngoài cũng cho hạ thấp xuống. Hắn tựa hồ vừa tỉnh ngủ, lông mày cau lại, thanh tuyển khuôn mặt có vẻ đạm mạc. Ánh mắt lãnh đạm đánh giá cửa Ngu Tuế, để ép thanh âm hỏi, làm gì? Ngu Tuế không nghĩ tới mở cửa sẽ là Mai Lương Ngọc, nghe hắn lên tiếng hỏi thăm về sau, mới hồi phục tinh thần lại, thu tay lại ngoan ngoãn nói, thật xin lỗi sư huynh, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta tìm vệ nhân. Mai Lương Ngọc đen nhánh con mắt khẽ nhúc đích, ánh mắt chậm rãi rơi vào Ngu Tuế trên mặt, hắn không tại. Ngu Tuế gật gật đầu, lui về sau hai bước, vậy sư huynh ngươi ngủ tiếp đi. Mai Lương Ngọc đóng cửa lại. Ngu Tuế nhìn qua cửa đóng lại trừng mắt nhìn, rời đi bước chân đều nhẹ nhàng. Không thể không nói, chưa tỉnh ngủ sư huynh, so với ngày bình thường thanh tỉnh lúc đáng sợ hơn. Chỉ ít lúc thanh tỉnh hắn còn biết muốn thu lại kia thực chất bên trong coi thường hết thể lành ý. Ngu Tuế rời đi bỏ quán, đi âm dương ra số 3 tập đường. Đây là trụ cột giảng bài cuối cùng 2 ngày. Hôm qua thông qua thí luyện người đều không có tới, lúc trước người mãn tập đường, hiện tại chỉ còn lại hơn 10 người tinh thần không tốt ngồi tại vị xếp bên trên, đây đều là không thể thông qua thí luyện. Ngu Tuế đứng tại cửa nhìn xem, không nhìn thấy vệ nhân, cũng không có trông thấy Lý Kim Sương cùng Tiết Mộc Thạch, đại gia thông qua thí luyện, đều không muốn lại đến nghe chủ cột giảng bài chậm trễ thời gian, phòng trừng đều về chính mình bổn ra bắt đầu đứng đắn tu hành. Nàng còn chưa nghĩ ra muốn hay không đi nông gia tìm người, Cảnh Vân Khuê đột nhiên xuất hiện tại Ngô Tuế sau lưng, nhà tâm thanh hỏi, ngươi như thế nào không vào trong? Ngô Tuế xoay người sang chỗ khác, túi đầu trước Cảnh Vân Khuê thăm hỏi sau nói, lão sư, ta hôm qua thí luyện thông qua. Cảnh Vân Khuê hơi gật đầu, không nói gì, vượt qua nàng vào tập đường bên trong. Ngô Tuế nhẹ nhàng lui về sau đi, rời đi số 3 tập đường, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì. Nàng ngự phong thuật hướng Quỷ Đạo Thánh Đường tiến đến, nói với Thường Cấn Thánh Giả thí luyện hoàn thành, không cần lại đi số 3 tập đường, tiếp xuống nên làm cái gì? Sư tôn có thể dạy ta tu hành sao? Ngô Tuế ngồi tại bên cạnh bàn, hai tay nâng mặt, ngẩng đầu nhìn chân dung. Ta xác thực là muốn dạy ngươi tu hành. Thường Cấn Thánh Giả đáp, nhưng ngươi cũng muốn tại học viện tu hành, nếu là bị đuổi ra học viện, ta cũng vô pháp sẽ dạy ngươi. Ngô Tuế như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vậy ta hiện tại đi Quỷ Đạo ra sao? Thường Cấn Thánh Giả nói, trên bàn có sư huynh của ngươi viết bổn gia tâm pháp, ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Ngô Tuế nghe xong, hướng sát vách bàn nhìn một chút, đứng dậy đi qua. Mai Lương Ngọc trên bàn có rất nhiều đồ vật chất đống, Ngô Tuế không đến lúc trước, này Quỷ Đạo Thánh Đường cũng chỉ có một mình hắn có thể tự do xuất nhập, làm gì cũng không ai quản, trên bàn lộn xộn cái gì đều có, nhìn lộn xộn, hắn chỉ cần chính mình có thể một chút tìm được thứ cần thiết là được. Ngô Tuế cũng không có tùy ý chỉnh lý trên bàn hắn đồ vật, mà là tìm, nhẹ nhàng đem bị đặt ở dưới nhất bên cạnh trang giấy rút ra, trong mắt phản chiếu trên tờ giấy trắng từng hàng xinh đẹp chữ nhỏ. Hai màu trắng đen phảng phất trời sinh đối lập, trên giấy lại lẫn nhau dung hợp, như thế hài hòa. Ngô Tuế ánh mắt thưởng thức nhìn qua trên giấy chữ nhỏ nhóm, đều không nghiêm túc xem nội dung, chỉ cảm thấy mỗi một chữ đều là như thế cảnh đẹp ý vui, làm nàng cảm thán không thôi. Đây chính là gặp phải thích đồ vật tâm tình đi. Sư huynh chữ là học với ai? Ngô Tuế hiếu kỳ hỏi. Thường Cấn Thánh Giả đáp, ta. Vậy sư tôn chữ khẳng định cũng đặc biệt đẹp đẽ. Ngô Tuế hỏi, ở đâu có thể nhìn thấy sư tôn viết? Bị sư huynh của ngươi thu lại, còn lại có lẽ muốn đi thân bảo thư các mới có thể trông thấy. Thường Cấn Thánh Giả nói, thân bảo thư các muốn hạng A mới có thể tiến nhập, ngươi tạm thời vào không được. Ta là sư tôn đồ đệ, muốn xem chính mình sư tôn chữ viết cũng không được sao? Ngô Tuế kinh ngạc nói. Thường Cấn Thánh Giả, không được. Ngô Tuế hỏi, vậy sư tôn ngươi đi lấy cũng không được sao? Đây chính là chính ngươi viết. Thường Cấn Thánh Giả, không được. Cuối cùng còn nói bổ sung, ta cũng không phải là có thể tại Thái Ất tự do hành động, rất nhiều nơi, ta thoáng qua một cái đến liền sẽ kinh động rất nhiều người. Ngô Tuế nghĩ thầm cũng thế, hóa thân ý thức chuyện này, vô hình vô ảnh, đám người chỉ biết sợ hãi. Kia thân bảo thư trong các có phải là có rất nhiều công pháp bí tịch loại hình? Ngô Tuế nhìn xem Mai Lương Ngọc viết Quỷ Đạo gia tâm pháp, vừa nhìn vừa hỏi, sẽ có rất nhiều cùng cựu lưu thuật tu hành ghi chép liên quan, tỉ như thiên cơ thuật, thần cơ thuật loại hình. Thường Cấn Thánh Giả nói, sắp thực có. Ngô Tuế nói, chờ ta lên tới hạng A đệ tử, không biết là lúc nào nha. Nàng ngược lại là nhận biết hạng A các đệ tử, nhưng quan hệ cũng đều không phải rất quen, nói mình muốn nhìn thần cơ thuật tương quan sách, lại sợ cuộc sống khắc nghi, Ngô Tuế không muốn để cho chính mình cùng thần cơ thuật ba chữ có một chút liên hệ. Thường Cấn Thánh Giả liền Mai Lương Ngọc đều ngăn ở bên ngoài không cho biết, có thể thấy được hắn cũng cảm thấy thần cơ thuật loại sự tình này, người biết càng ít càng tốt. Ngô Tuế ngược lại là nghĩ đến một người. Nàng suy nghĩ tỉ mỉ một chút, cảm thấy có thể thực hiện. Thế là nàng xuất ra Thính Phong Xích chuyên tâm chơi đùa. Thường Cấn Thánh Giả cũng không có hỏi nhiều. Sư tôn, ta ban đêm muốn đi một chuyến ngoại thành, trở về lại tìm ngươi. Ngô Tuế đứng dậy đi ra ngoài, ta đi trước nha. Ngô Tuế ước Cố Cản tại trai đường ăn cơm. Nàng nói mình hôm qua đi vội vàng, không có thật tốt giải thích, nhường Cố Cản lo lắng, này sẽ mặt đối mặt thật tốt nói chuyện ngày hôm qua. Cố Cản đứng ước mà đến. Hai người lần này ước tại trai đường lầu 4, thời gian bắt kịp buổi trưa, người vẫn như cũ rất nhiều. Cố Cản một người tới, hắn nhìn xem Ngô Tuế trên mặt thương cau mày. Ta đưa cho ngươi thuốc không bôi sao? Hắn hỏi. Ngô Tuế đưa thay sờ sờ vết sẹo trên mặt, ta tối hôm qua dùng tam ca cho. Cố Cản tiếng hừ nhẹ, hắn cho khẳng định không ta cho tốt. Ngô Tuế cười nói, ta đêm nay dùng ngươi thử một chút, sẽ rất nhanh tiêu vết sẹo sao? Đó là đương nhiên, tuyệt đối sẽ không tại ngươi trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cố Cản bảo đảm nói. Ngô Tuế sờ mặt nói, ta có ngũ hành quang hạch, có thể tu hành cựu lưu thuật, không biết cha biết sẽ nghĩ như thế nào. Hắn có thể nghĩ như thế nào? Ngươi không phải bình thuận người, có thể tu hành cựu lưu thuật, hắn cao hứng còn không kịp. Cố Cản cười nói, Tuế Tuế, sợ cái gì? Tu hành đối với ngươi có lợi mà vô hại, ta xem về sau ai còn dám lại nói Nam Cung quận chúa là bình thuận người. Cố Cản thậm chí chủ động nói với Ngô Tuế lên ngũ hành sinh thuật chuyện. Ngô Tuế thần sắc lắng nghe. Bọn họ ngày trước rất ít trò chuyện những thứ này, bởi vì Ngô Tuế là bình thuận người, vì lẽ đó Cố Cản đều không thế nào cùng với nàng trò chuyện những thứ này, nói Ngô Tuế cũng không hiểu. Hắn tuy rằng có thể kiên nhẫn giải thích, nhưng bọn hắn không cách nào tại những câu chuyện này bên trong tìm được cộng minh. Lại thêm Cố Cản đi học viện Thái Ất về sau, hai năm đều không về Đế Đô, cũng không cùng Ngô Tuế từng có liên hệ. Nhưng hôm nay Ngô Tuế có thể tu hành cựu lưu thuật, giữa hai người chủ đề đột nhiên trở nên nhiều hơn. Đúng rồi, Quỷ Đạo gia có một loại cựu lưu thuật, gọi là nhất linh, có thể đem người thần, hồn, phách ba linh cho đánh ra đến, đem đối thủ biến thành cái xác không hồn, rất có ý tứ. Cố Cản vơ vét trong đầu đã biết Quỷ Đạo gia cựu lưu thuật, cùng Ngô Tuế trò chuyện say sưa ngon lành, mặc dù là Quỷ Đạo gia thiên cơ thuật, nhưng Tuế Tuế ngươi thông minh như vậy, tương lai nhất định cũng có thể học được. Chính là tu hành có chút vất vả, bất quá ngươi cũng không cần cố gắng như vậy, mặc kệ tương lai có chuyện gì, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Ngô Tuế ừ gật đầu, cho hai người rót trà nước. Cố ca ca không cần phải để ý đến ta, ngươi chuyên chú chính mình liền tốt, ta tùy tiện học một chút cựu lưu thuật có thể tự vệ là được, sao có thể nhường Cố ca ca ngươi một mực bảo hộ ta? Ta cũng không muốn cho Cố ca ca ngươi thêm phiền toái, cản trở. Cố Cản nhẹ nhàng nhíu mày, tâm ta ngọt tình nguyện, làm sao cảm thấy phiền toái, càng không tồn tại cản trở lời giải thích. Ngu Thuế còn nói, có thể ngươi về sau kiểu gì cũng sẽ thành gia lập nghiệp, ngươi nên đi bảo hộ ngươi thích cô nương, ngươi tương lai thê tử người nhà. Cố Càn nhìn xem nàng nói, ta xác thực có yêu mến cô nương, cũng ngay tại bảo hộ nàng, tương lai cũng thế, nếu như ta sẽ thành gia lập nghiệp, vậy ta lấy người này cũng nhất định là nàng. Ngu Thuế hiếu kỳ nói, ai nha? Cố Càn vẻ mặt cứng lại, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi đến lúc đó liền biết. Hắn tính phong xích ông tác hưởng, Cố Càn thò tay lấy ra ấn mở. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 30. Ngu Thuế còn tại hiếu kỳ truy vấn, vì cái gì? Hiện tại không thể nói sao? Là người ta quen biết sao? Ngươi nha. Cố Càn vừa định nói chút gì, lại tại trông thấy Thính Phong Xích truyền văn lúc ngơ ngẩn. Minh Văn không biết gửi đi người, mở đầu chỉ có một cái tàn chữ. Nghe nói ngươi còn muốn xông một lần treo ngược người động. Ai? Cố Càn cầm Thính Phong Xích, lòng bàn tay sờ nhẹ lớp chữ cách, nhưng không có điểm ra một chữ. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn chằm chằm đầu này truyền văn, bên tai là Ngu Thuế truy vấn âm thanh, thanh âm này lại tại hắn trong trầm tư trở nên càng ngày càng rất xa. Truyền văn giao diện lại nhảy ra một đầu tin tức mới, ta cũng liền nhớ thương một chút ngân hà nước, không nghĩ tới ngươi lợi hại hơn, ngươi xông treo ngược nguyện động là muốn cướp phủ đồ tháp. Cố Càn trông thấy đầu này truyền văn tin tức cuối cùng, con ngươi chấn động, cầm Thính Phong Xích tay có chút nắm chặt. Ngu Thuế buồn bực nói, Cố ca ca, ngươi là ai? Cố Càn thần sắc lạnh lùng, ngón tay cực nhanh điểm lấp chữ cách hồi phục. Đối phương lại tự quyết định nói, không bằng cùng một chỗ hợp tác, nhiều người lực lượng lớn, nếu không ngươi ở trong học viện thu thập phù đồ tháp tin tức rất nhanh liền sẽ trở nên tất cả mọi người biết, đến lúc đó cũng không phải bị trục xuất học viện đơn giản như vậy đi. Cố Càn, ngươi uy hiếp ta? Đúng thế. Cố Càn thấy được khỏe mắt hung hăng co lại, hít sâu một hơi, lập tức hồi phục, ngươi cho rằng có thể không thông qua Minh Văn gửi đi truyền văn loại sự tình này truyền đi, nghiêm trọng trình độ sẽ so ra kém ta thu thập phù đồ tháp. Kia ba nhà lật trời ngã xuống đất đều sẽ đem ngươi tìm ra. Ngươi có thể truyền, nhưng sẽ không có người tin. Đối phương phát xong, Cố Càn liền trợn mắt nhìn xem lúc trước truyền văn từng đầu biến mất, căn bản ngăn không được, tâm hắn tiếp theo nặng. Như thế nào? Cố Càn vừa trông thấy, đầu này truyền văn lại biến mất. Hắn trầm mặt hồi phục, ngươi muốn cái gì? Để ăn mừng chúng ta lần thứ nhất hợp tác, ngươi đi thân bảo thư các nắm vài cuốn sách đi. Cố Càn chịu đựng tính tình hỏi, ngươi đang đùa ta? Xông một cái hạng A mà thôi, không làm được sao? Ta cũng không muốn cùng liên tiếp xông qua hạng A trộm đồ đều làm không được người hợp tác trộm phù đồ tháp. Cố Càn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi chỉ có một ngày thời gian, bình minh ngày mai lúc trước như lấy không được, kia học viện tất cả mọi người sẽ biết ngươi đi treo ngược nguyệt động muốn cầm chính là cái gì. Cố Càn thấy Thính Phong Xích bên trên tin tức lại biến mất về sau, tức giận đến nghĩ đập đồ vật, ngẩng đầu một cái lại trông thấy Ngu Thuế có chút lo âu nhìn xem chính mình. Cố ca ca, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. Cố Càn lắc đầu, trầm mặt đem Thính Phong Xích thu lại, đứng lên nói, Tuế Tuế, ngươi trước một người ăn, ta còn có chút việc muốn rời khỏi một chút. Cố Càn dám khẳng định, phát truyền văn ra hỏa này chính là một tháng trước tại treo ngược nguyệt động một người khác. Là lần trước tại treo ngược nguyệt động bại lộ bị hắn phát hiện sao? Vậy hắn hiện tại tìm tới cửa là có ý gì? Cố Càn trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, cuối cùng dừng lại tại đối phương một đầu cuối cùng truyền văn. Đáng chết, hắn cảm thấy người này thật đúng là dám đem tin tức lan rộng ra ngoài. Cố Càn hỏa tốc liên hệ chính mình hạng á hảo huynh đệ Văn Dương Huy. Ngu Thuế một tay bám lấy cái cằm, nhìn Cố Càn vội vã bóng lưng rời đi trừng mắt nhìn. Nàng một mực không cảm thấy chính mình cùng Cố Càn là thanh mai trúc mã quan hệ. Bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ngu Thuế đem tìm sách chuyện giao cho Cố Càn về sau, tự mình một người ăn xong còn lại đồ ăn, nghỉ ngơi một hồi mới rời khỏi học viện, đi ngoại thành. Nay sẽ đã là buổi chiều, Dâu Đen mang theo xe ngựa chờ ở học viện cửa chính. Hắn gặp Ngu Thuế sau đi qua, quân chúa, bên này. Ngu Thuế vô dụng ngự phong thuật tiến đến ngoại thành, vẫn như cũ lựa chọn ngồi xe ngựa. Nàng rèm xe vén lên hướng ra ngoài vừa nhìn đi, ven đường một đường có thể thấy được núi cao biển cả, ven đường rừng hoa chờ một chút, bờ biển chim bay ngẫu nhiên dương cánh lướt qua, màu đen biển ưng càng bay càng cao. Theo xe ngựa chạy cách học viện càng xa, bỏ qua chỗ rẽ, còn có thể nhìn thấy nơi xa cái khác đảo nhỏ chờ. Dâu Đen trên đường cùng Ngu Thuế giới thiệu Nam Cung ra bên ngoài thành các loại sản nghiệp. Ngu Thuế có chút thất thần, nàng đang suy nghĩ Cố Càn cùng Nam Cung Minh quan hệ. Nam Cung Minh sẽ không ở người vô dụng trên thân lãng phí thời gian cùng tình cảm, có thể hắn đối với Cố Càn là đặc biệt, Cố Càn liền tuyệt đối không chỉ là thiên phú tốt đơn giản như vậy. Phải là luận thiên phú, Cố Càn nhìn cùng Thịnh Phi là tương xứng, nhưng hắn trên thân tất nhiên là có Thịnh Phi không có điểm, mới có thể bị Nam Cung Minh thiên vị. Có lẽ là cộng sự lợi ích cùng mục đích tương đồng. Nam Cung Minh khẳng định là nhận biết Cố Càn cha mẹ, cho nên mới sẽ giúp Cố Càn báo thù, đem năm đó đắc tội quá, gián tiếp hại chết Cố Càn cha mẹ Thanh Dương đại thần đều cho đưa vào trong lao, những năm này chết bị hắn đưa vào trong lao sau đó chết người chỉ nhiều không ít. Ngu Thuế cho rằng, Cố Càn cha mẹ cùng Nam Cung Minh quan hệ nên rất không tệ, thậm chí cùng Tố phu nhân quan hệ cũng không tệ, bởi vì Tố phu nhân thái độ đối với Cố Càn cũng không đồng dạng, giống như là đang chiếu cố con của cố nhân. Có đôi khi Ngu Thuế cảm thấy Tố phu nhân là đem Cố Càn xem như con trai mình mà đối đãi. Tố phu nhân sẽ dạy Cố Càn nhận nông gia y thảo độc thảo, cũng sẽ dạy Cố Càn học nông gia thú ngữ. Tại sự giúp đỡ của Tố phu nhân, Cố Càn luyện đến bách độc bất xâm, bình thường độc tố cũng không thể bắt hắn thế nào. Cố Càn có thể đem Tố phu nhân chọc cười, nhường nàng rút đi trên mặt sầu khổ, tạm thời quên những cái kia ân ân oán oán. Mọi người thiên vị Cố Càn, đến tột cùng là có nguyên nhân gì đâu? Ngu Thuế trước kia nhàm chán thời điểm sẽ nghĩ tới nghĩ lui, không có nguyên nhân, chỉ có thể nhận mệnh. Hôm nay nàng nghe Cố Càn nói lên Nam Cung Minh giọng nói cùng thần thái, lại thình lình nghĩ đến là có lẽ Cố Càn cũng có được thần cơ thuật, mà Nam Cung Minh vẫn luôn biết Cố Càn có được thần cơ thuật, Nam Cung Minh không có cất đoạn, mà là lựa chọn bảo hộ, che chở hắn trưởng thành. Người với người đãi ngộ chính là sẽ khác nhau. Quân chúa, đến. Dâu Đen thanh âm gọi về Ngu Thuế suy nghĩ, nàng hạ màn xe xuống, xuống xe ngựa, đi theo dâu đen đi vào phía trước náo nhiệt tiểu lâu. Trong tiểu lâu đâu đâu cũng có người, lầu 1 là mùi thơm của thức ăn, lầu 2 là phòng, lầu 3 cũng là phòng, bên trong lại từng tiếng rung trời, bởi vì lầu 3 là sòng bạc, lầu 4 thì là dừng chân, lầu 5 mới là tiếp khách địa phương. Cửa phòng đóng lại về sau, bên trong lại an tĩnh tuyệt đối. Ngô Tuế đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, xem dâu đen đem chứa mật tín hộp đưa qua, đây là vương gia cho ngài hồi âm. Không cách nào dựa vào tính phong xích truyền lại tin tức, cũng chỉ có thể thư lui tới. Ngô Tuế mở ra nhìn một chút. Nam Cung Minh đối nàng trở thành thường cấn thánh giả đồ đệ chuyện tỏ vẻ tán dương, cùng với nàng vừa tới ngày đầu tiên liền giải quyết cố càn nguy cơ, biểu hiện của nàng nhường Nam Cung Minh rất hài lòng, trong thư viết người rốt cục trưởng thành là người hữu dụng. Học tập tu hành lúc, cũng đừng quên nhường Trung Ly gia hải tử rời đi học viện. Ngô Tuế nhìn chằm chằm tin cuối cùng nhìn một hồi lâu. Đây là muốn nàng đem Trung Ly Sơn đổi ra học viện Thái Ất ý tứ. Trung Ly từ nhường con của hắn đến học viện Thái Ất, trừ nhường Trung Ly Sơn tăng lên cảnh giới của mình bên ngoài, cũng là nhường Trung Ly Sơn tìm đến phá giải danh gia thiên cơ thuật tu la mắt biện pháp, dạng này Trung Ly gia liền có thể chậm lại áp lực, chí ít nắm giữ trong tay Nam Cung Minh nhược điểm chí mạng sẽ thiếu một cái. Trước đây ít năm Nam Cung Minh đều không có đối với Trung Ly Sơn có hành động, bây giờ nói như vậy, là cho rằng Trung Ly Sơn trước mắt trưởng thành, rốt cục uy hiếp được hắn. Ngô Tuế đem giấy viết thư phóng tới ánh nến trước đốt, nhẹ nói, đem có liên quan Trung Ly Sơn tại học viện Thái Ất tin tức đều tìm tới. Dâu đen gật gật đầu, lập tức làm theo, trong lòng cảm thán không hổ là vương gia nhìn chúng người nối nghiệp, không nói nhảm, hành động cấp tốc. Hắn quả nhiên không đứng sai đội. Ngô Tuế tại Nam Cung gia tiểu lâu đem có quan hệ Trung Ly Sơn tin tức đều nhìn một lần, mãi cho đến bên ngoài sắc trời tối xuống sau mới xoa xoa con mắt, sau khi trời tối dị hỏa mang tới khô nóng nhường nàng đưa tay cho mình phẩy phẩy gió. Dâu đen cũng ở bên cạnh theo nàng nhìn một chút buổi trưa, thuận tiện Ngô Tuế có muốn hỏi có thể lập tức giải đáp. Quân chúa, muốn hay không trước nghỉ một lát, ăn một chút gì lại về học viện. Dâu đen đề nghị. Tùy tiện ăn một chút đi. Ngô Tuế đem tính phong xích hướng trên bàn khẽ chụp, ngã sấp tại bên cạnh bàn, chỗ này ba nói, cũng thấy được không sai biệt lắm, ta ăn xong liền trở về. Dâu đen gặp nàng trạng thái này, cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu đi xuống lầu cho nàng nằm ăn. Ngô Tuế ngã sấp trên bàn nghĩ, loại phiền toái này chuyện Nam Cung Minh như thế nào không tìm cố cả làm, càng muốn nàng động thủ, chẳng lẽ này lao nam nhân là khảo nghiệm nàng cùng Trung Ly gia hải tử quan hệ phải chăng còn đi. Một khi nàng trưởng thành là người hữu dụng, tùy theo mà đến, chính là Nam Cung Minh cái này đến cái khác mệnh lệnh, nhường nàng đi làm những cái kia nàng chuyện không muốn làm. Ngô Tuế nằm sấp bàn trầm tư lúc, dư quang bỗng nhiên quét đến một vòng dị thường hồng. Này xóa màu đỏ theo nhỏ bé cửa sổ trong khe chui vào, dọc theo song cửa sổ bò sát, màu đỏ nhện tại phát giác được Ngô Tuế nhìn chăm chú lúc dừng lại, hai phe tựa hồ tại quan sát lẫn nhau.